Chương 185. Chín đầu rắn nước. Thủy ảnh đại nhân. Chương 185 chín đầu rắn nước. Thủy ảnh đại nhân. Viên Minh đau âm thanh kêu rên. Dù cho chôn vùi hiệu quả tiêu thất, trên thân thể hắn thương tích cũng sẽ không tiêu thất, sẽ không theo lấy hóa thân quỷ ảnh khôi phục. Nói một cách khác, hắn đã mất đi năng lực hành động. Cuối cùng bắt được Viên Minh. Kể từ phát hiện Viên Minh tham dự hai khải vụ án sau đó, hắn cũng đã là giám sát thứ nhất thiết phải cầm xuống nhân vật mấu chốt, hắn không riêng gì người tham dự, là người hiểm nghi, càng là toàn bộ vụ án điểm xuất phát. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Bạch Ngân chi thủ phó tổ trưởng, chỉ cần cậy mở miệng của hắn, liền có thể nhận được nhật tuyển thị Bạch Ngân chi thủ hết thảy tin tức bốn. Vệ Dạ lông mày ngưng lại, quay người nhìn về phía Miêu Thúc người mang hắn ra ngoài. Đây là để cho Mèo Già trước tiên đem Viên Minh đưa đến Dương Nghi thị trưởng bên kia giam giữ. Mèo Già hiểu ý, phụ thân Viên Minh, ôm lấy Hoàng Miêu bản thể sau kéo lấy bị viên đạn xuyên thủng hai chân, khập khiễng đi ra đại sảnh đồ tây đen toàn diện, khế ước giả cơ hồ toàn diện, còn lại một cái đạ sở phở dạng sổ lật không nổi đợt sóng gì. Người trừng phạt một phương. Mỗi người đều tiêu hao trình độ nhất định phù nguyên, nhưng mà không có nhân thủ thiệt hại. Thương thế nặng nhất chính là Tông Thần, bất quá tại chữa trị dược tề dưới sự giúp đỡ vết thương cấp tốc khôi phục, chỉ là phù nguyên tiêu hao nghiêm trọng, đối mặt Vu Vương đối thủ như vậy, Bạch Y đội trưởng hết toàn lực. Những người còn lại chỉ là một chút vết thương nhẹ, dễ bệ ỷ cả cùng hít nắm đồng dạng phục dụng chữa trị dược tề. Liên Du Lát đều bỏ đi mai rùa, đứng dậy cùng đại bộ đội tụ hợp, ngượng ngùng mà gãi gãi cái hót bốn. Tông Thần từ dưới đất đứng dậy chúng ta nhất cổ tác khí. Thang lầu xoắn ốc đã sụp đổ hơn phân nửa, may mắn biên giới còn có còn sót lại bậc thang, mặc dù phá toái không chịu nổi, nhưng cũng may người trưởng phạt đội ngũ người người thân thủ không tệ, xuôi theo cầu thang theo thứ tự leo lên lầu 2. Tại lầu 2 phòng ca múa, Mặc Trác một tay cầm thường, một tay sao động đồng hồ đeo tay máy móc cắt lệ, cắt đỡ dịn phu nhân. Thỉnh tìm ra đạ sở cùng ngải lương vị trí. Vài giây đồng hồ sau, cắt lệ, đạ sở bỏ chạy lầu 3, tại sòng bạc phía trên trong phòng trà. Ngải lương, không tìm được ngải lương dấu vết a. Cắt đỡ dịn, Đỗ Mỹ Nịp đồng dạng xác nhận, không có phát hiện ngải lương dấu vết. Ngải lương mất tích. Mặc Trác là người, quay đầu nhìn về phía đám người, mọi người cũng đều tuần tự tra duyệt bộ đội ra đa hồi phục, hai mặt nhìn nhau. Tại tiến công phía trước, là xác nhận ngải lương tại thịnh vượng bên trong sơn trang 4. Vệ Dạ trong mày, dưới núi có phong tỏa, không chỉ là phong tỏa xuống núi đường cái, Dương Nghi thị trưởng sắp xếp người phong tỏa toàn bộ gò núi. Hắn hôn không đi ra, coi như chạy đi, cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Chẳng lẽ dùng khế ước năng lực? Thì như truyền tống một loại. Mặc Trác nhanh chóng suy xét, nói căn cứ vào dĩ vãng tình báo, ngải lương mặc dù là người bình thường, nhưng mà có thao túng phù nguyên năng lực, có lẽ có thể sử dụng truyền tống một loại khế ước vật phẩm. Đối với khế ước giả thế giới, và đi đội trưởng Tông Thần rõ ràng càng có kiến thức, nghe được Mặc Trác phỏng đoán sau lắc đầu, truyền tống loại khế ước năng lực tương đương hiếm thấy. Hơn nữa trong đó số đông chỉ có thể truyền tống vật phẩm, có thể truyền tống người năng lực càng là phượng mao lân giác. Mỗi một cái có truyền tống cơ thể sống năng lực khế ước giả, tại vẽ đỏ giả ít nhất cũng là người trừng phạt đội trưởng cấp bậc. Mặc Trác trong đầu hiện lên Đông Thành thị người trừng phạt đội trưởng Lữ Dương muốn đến nỗi truyền tống loại khế ước vật phẩm. Ngươi phải biết, cho dù là vẽ đỏ giả tổng bộ cũng chỉ có hai tòa truyền tống trận, một tòa dùng truyền tống vật phẩm, một tòa khác dùng truyền tống khế ước giả. Hơn nữa cũng chỉ là đơn hướng. Nói đến đây, Tông Thần quay đầu nhìn một chút ạ cạ lì cùng hít nắm ba người chúng ta chính là dùng truyền tống trận tới. A thì ra là như thế. Mặc Trác giờ mới hiểu được vì cái gì buổi sáng Vệ Dạ phân phó cắt lễ liên hệ tổng bộ, vẹn vẹn nửa giờ ba tên bạch tí liền đạt tới nhật tuyển thị giám sát thự. Tương tự với truyền tống trận khế ước vật phẩm, nếu là trận quy mô cũng không nhỏ, không thể mang theo. Mặc Trác đi theo đám người leo lên thang lầu, trong lòng đống nhiên khẽ động, hỏi đây chẳng phải là tổng bộ tùy thời có thể điều động cường giả đến đại lục bất kỳ vị trí nào. Nhanh đến lầu ba cẩn thận. Tông Thần đưa tay làm ra một cái động tác, ra hiệu đám người chậm dần cước bộ, lúc này mới thấp giọng giảng giải không có đơn giản như vậy. Truyền tống trận mỗi ngày có hạn chế số lần sử dụng, hơn nữa sẽ tiêu hao nguyên thạch, chỉ có vẽn đỏ dạ tổng bộ có năng lực thanh toán giá tiền đắt tiền như vậy còn có. Tổng bộ truyền tống khế ước giả truyền tống trận là thanh cấp, chỉ có thể truyền tống thấp hơn cái này cấp bậc khế ước giả, cao hơn thanh cấp mà nói, chỉ có thể bắn ra cao cấp khế ước giả một phần lực lượng hình chiếu. 4. Cao hơn thanh cấp đẳng cấp khế ước giả, chỉ có thể truyền tống một phần lực lượng hình chiếu. Mặc Trác bừng tỉnh hiểu đồng thời nhưng lại trong lòng sợ hãi thán phục. Vẽn đỏ dạ tổng bộ quả nhiên có cao hơn thanh cấp khế ước giả. Tông Thần hoàng cấp liền đã để cho hắn cảm giác vô cùng xa xôi, xa không thể chạm, mà cùng là hoàng cấp Vu Vương Bịt Na Nỉ đã là ẩn bảng xếp hạng 21 vị đại lão, là thế giới này đứng đầu tồn tại. Mặc dù trước đó liền đối với vẽn đỏ dạ tổ chức cao cấp nhất khế ước giả có chỗ ngờ tới, nhưng mà thông qua Tông Thần lời nói chân thật xác nhận sau, vẫn là để trong lòng của hắn chấn động. Thanh cấp khế ước vật phẩm, làm sao mạnh đến mức nào sức mạnh? Cao hơn thanh cấp khế ước giả, tại vẽn đỏ dạ tổng bộ lại là chức vị gì? Có cái gì quy mô kinh khủng năng lực? Bị sát dân truyền tụng cổ nhân trường sinh căn cứ khế ước giả ở giữa lưu truyền đạt đến cao nhất cấp vàng. Thế nhưng chỉ là truyền thuyết, tương tự với trong thần thoại tiên nhân hô phong hoán vũ, có chút hư vô mở mịt hương vị. Cái này còn lâu mới có được Tông Thần chính miệng xác nhận cao cấp khế ước giả tồn tại tới trực tiếp, để cho người ta cảm thụ trực quan. Không chỉ Mặc Trác, nhật tuyển thị người trừng phạt tiểu đội những người khác cũng vì Tông Thần giảng thuật nội dung cảm thấy kinh ngạc. Dừng lại mấy giây, Vệ Dạ lần nữa biến thành người thép, dùng như kim loại tiếng nói nói theo lý thuyết, năng lực truyền tống rất thưa thớt, ngải lương nắm giữ truyền tống khế ước vật phẩm khả năng tính chất rất thấp, vô cùng thấp. À, cả lì gật đầu. Mặc Trác hỏi, có phải hay không là ngải lương sử dụng ẩn nấp, giấu phù nguyên ba động, để cho linh ngẫu không dò được? Cái này cũng rất không có khả năng. Hít nắm nói linh ngẫu là dùng phù nguyên bao khỏa toàn bộ không gian khu vực, nếu như bên trong có người sử dụng ẩn nấp, sẽ tại trong khu vực này tạo thành phù nguyên chân không, cũng chính là một cái không thể dò xét khu vực. Linh ngẫu không có khả năng coi nhẹ. Này liên kỳ quái. Vệ Dạ quay đầu nhìn về phía Tông Thần, không phải truyền tống, ngải lương đi đâu? Tông thần trầm ngâm 2 giây khế ước năng lực thiên kỳ bách quái, hẳn là dùng chúng ta không biết thủ đoạn cháy đêm đó, đầu kia rắn nước cường độ ít nhất hoàng cấp. Từ Vu Vương trên năng lực nhìn, năng lực của nàng cũng không phải không thủy, cho nên đương nhiên cứu hỏa cái vị kia không phải Vu Vương, điều này nói rõ Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm còn có một cái cao cấp khế ước giả. Điều này nói rõ ngải lương hẳn là cùng với hắn một chỗ, hoặc bị hắn dùng cái gì thủ đoạn che giấu. Đúng, Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm có một cái cao cấp khống thủy giả là xác nhận, Vu Vương bịt rõ ràng không phải, như vậy tên này khống thủy giả lúc này hẳn là còn ở, chỉ là không có tham dự lầu một đại sảnh chiến đấu. Cái này cũng là tất cả mọi người đều duy trì cảnh giác nguyên nhân, không cần thiết quá độ lo lắng. Tông thần tựa như an ủi nhắc nhở nói liền xem như Vu Vương cũng tại người ta dưới sự liên thủ cấp tốc bị bại. Ân, ta là muốn nói chúng ta mấy người hợp lực coi như gặp phải lục cấp cũng có rất lớn phần thắng, mà lục cấp cái này không sai biệt lắm đạt đến ẩn bảng xếp hạng trước 10 khả năng cũng không cao. Mặc chắc gật đầu nói muốn tìm ra ngải lương chúng ta chỉ có thể hỏi đã sở. Không tệ. Tông thần nhìn về phía cầu thang thông hướng lầu 3 sòng bạc, chắc chắn nói hai người bọn họ là loại quan hệ đó mà nói, đã sở nhất định biết ngải lương nút ở chỗ nào, cũng biết tên kia cao cấp khống thủy giả là ai, dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn. Nói xong, Tông thần làm một cái hành động thủ thế, cất bước đi vào lầu 3 sòng bạc. Vệ giả mang theo đám người đuổi kịp. Sòng bạc trên mặt đất có một cỗ thi thể, áo khoác đen, nhìn tuổi tác không lớn, cái trán bị đánh xuyên, an tĩnh nằm ở trong vũng máu bốn. Lúc này Đạ Sở đã khôi phục hình người, ngồi ở trong phòng trà quan sát đi vào đám người, khắp khuôn mặt là đau đớn cùng dãy rủa. Căn này phòng trà, là ngải lương thường xuyên ở vị trí, hắn tựa hồ rất ưa thích tại trong phòng trà pha trà, tự rót tự uống, quan sát phía dưới sòng bạc Đạ Sở phờ giảng sổ. Thúc thủ chịu trói đi. Tông thần cao giọng nói, ngươi bất lực tái chiến. Đạ Sở đột nhiên đứng dậy, dùng phá âm gào thét các ngươi đám hôn đàn này. Vì cái gì? Tại sao muốn bắt ta? Vì cái gì không bỏ qua ta cùng hắn? Để chúng ta tiêu giao tự tại sinh hoạt không được sao? Các ngươi bọn này người trừng phạt. Quan phương chó đen. Đại thế đã mất, cái này khiến Đạ Sở phờ giảng sổ tựa hồ mất lý trí, có chút điên cuồng. Hắn đương nhiên biết rõ đối mặt nhiều tên người trừng phạt không có nửa điểm phần thắng. Dù cho có thể trốn, cũng không có nếm thử trốn. Hắn mặc chắc phân biệt rõ một lần cái này đại tử, không hề nghi ngờ là chỉ hướng ngải lương để các ngươi tiêu giao tự tại sinh hoạt. Bây giờ còn đúng hắn nhớ mãi không quên, tưởng tượng lấy cùng hắn bị rực song phi. Quả nhiên đồng loại mới là chân ái. Tông thần tiếp tục cao giọng thuyết phục Đạ Sở. Nếu như ngươi đầu hàng mà nói, vẹn đỏ dạ sẽ thích hợp giảm tội. Ngươi không phải chúng yêu, chỉ là tội phạm. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta ngải lương ở đâu, liền có thể thu được vẹn đỏ dạ giảm tội. Ta vì ngươi đảm bảo. Phi. Đạ Sở hung hăng hướng phía dưới gắt một cái các ngươi để cho ta bán đứng hắn. Hỗn đản. Dùng các ngươi cái mông suy nghĩ một chút, có thể sao? Cho dù chết ta cũng sẽ không phản bội hắn. Thu hồi ngươi giả mù sa mưa bộ dáng, các ngươi không cần uổng phí sức lực. Không cần. Đạ Sở hai mắt huyết hồng, dần dần mất đi sau cùng lý trí, điên cuồng gào thét coi như đánh chết ta, các ngươi cũng tìm không thấy hắn. Ha 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 ha. Các ngươi căn bản vốn không biết sau lưng của hắn là ai. Các ngươi bọn này rất rưởi, dòi bỏ, chán ghét con rồi. Coi như tìm được hắn, các ngươi cũng không phải đối thủ. Ngải lương là thần quyến giả, chịu thần bảo hộ. Các ngươi bọn này rốt nát ngu xuẩn. Ha 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 bốn. Tông thần nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mặc Trác, chúng ta cầm xuống Đạ Sở, ngươi dùng độc tâm thuật. Hảo. Mặc Trác gật đầu. Phú Nguyên nhấp nô, Tông thần dưới chân ao nham tương lại độ hiện lên, về dạ cương hóa, dễ bệ ỉ cả cầm xuống bốn. Trong phòng trà Đạ Sở đã triệt để nổi điên, không có lần nữa hóa thân sở Spider-Man, cũng không có bất luận cái gì đối địch ý tứ, một mực ngửa mặt lên trời cuồng tiếu điên rồi sao? Đúng lúc này bốn. Ai? Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ thở dài, giọng trầm thấp từ lòng đất quyết tán, giống như trong thâm nguyên ngủ say cự nhân tại sau khi tỉnh dậy nói mớ, trong đại sảnh từng tiếng vang vọng. Toàn bộ Thịnh Vượng Sơn trang lầu chính cũng đang run rẩy, mặt đất rạn nứt. Ngay sau đó, cả tòa lầu ống nước đạo bắt đầu vặn mèo, một tiếng lại một tiếng ống sắt gãy âm thanh truyền đến, trong sòng bạc cũng giống như thế, trên vách tường đường ống chỗ nối tiếp đột nhiên gãy, hơi nước dâng trào. Càng kinh người hơn chính là cường hành vô cùng phù nguyên trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa kiến trúc, không, là cả gò núi. Nguyên bản bình tĩnh phù nguyên giống như sôi nổi nhảy lên, dần dần trở nên mạnh mẽ, mấy hơi thở liền nhảy lên tới để cho người ta hoảng sợ trình độ. Loại cường độ này phù nguyên ba động, Mặc chắc còn là lần đầu tiên gặp phải, cái này cường độ trong nháy mắt vượt qua tông thần, vượt qua Vu Vương bịt nan y, vượt qua Thịnh Vượng Sơn trang hỏa hoạn lúc xuất hiện ra nước. Vừa xa, cả tòa kiến trúc đã biến thành phù nguyên thiêu đốt hải dương. Nước chảy cấp tốc tụ tập, vành trướng bốn. Vậy mà tại sòng bạc giữa không trung tạo thành một cái thủy cầu, một cái màu xanh đậm thủy cầu. Phảng phất khiêu động trái tim, theo một chút lại một cái nhảy lên, càng ngày càng nhiều thủy giống như là đảo lưu, bị màu xanh đen trái tim thu hẹp, hít vào, trái tim càng lúc càng lớn. Phù nguyên chấn động cường độ còn tại kéo lên, vẫn đang không ngừng chấn động. Trong cơ thể của Mạc Chắc phù nguyên trệ sắp cảm giác lần nữa tới, nhận lấy cường đại áp chế. Lúc này tông thần càng sợ hãi hơn. Hán đại khái ước định, cho rằng tiềm phục tại Thịnh Vượng Sơn trang cao cấp khế ước giả nhiều lắm là lục cấp, nhưng là bây giờ phù nguyên trình độ cũng đã vượt qua mong muốn. Loại này phù nguyên cường độ, tông thần nửa đời ngang dọc, cũng vẹn vẹn chỉ cảm thấy nhận qua mấy lần. Tại vẽ đỏ ra nội bộ vài tên cường giả trên thân, rất nhanh hắn cấp tốc và khiếp sợ xác nhận tên này khống thủy cao cấp khế ước giả đã vượt qua thanh cấp, phải chăng đạt đến lăng cấp, tông thần không cách nào xác nhận, bởi vì đã không tại hắn nhận thức phạm vi bên trong. Hỏng, đánh giá thấp đối thủ, tông thần nhanh chóng đảo mắt đám người. Ai có thể biết tại liên bang thành thị loại người này miệng dày đặc chỗ, tại giám sát thử người trừng phạt giám sát phía dưới, tại một cái nho nhỏ trong câu lạc bộ đêm, vậy mà ẩn nút một cái vượt qua thanh cấp tồn tại. Loại thực lực này, cho dù ở vẽ đỏ ra nội bộ cũng không phải bạch tí người trừng phạt có thể tiếp xúc tầng cấp. dù cho đặt ở ẩn trên bảng, cũng là xếp hạng thứ 5 tồn tại. Không tại ẩn trên bảng, lại có vượt quá tưởng tượng đẳng cấp, tại khế ước giả thế giới bên ngoài lưu vong khế ước giả. Có thể là ai? Ngay lúc này, hội tụ nước chảy giống như hướng hấp, tựa hồ muốn ống nước cùng dưới đất nước toàn bộ hấp thu, tại màu xanh đen trái tim bên ngoài, càng ngày càng nhiều nước chảy bao khỏa, một tầng lại một tầng, toàn bộ thủy cầu đạt đến gần 10m độ cao, vậy mà đạt đến sòng bạc trần nhà. Thủy cầu nhanh chóng diễn biến bốn. Một đầu lại một đầu nhấp nhô cột nước như có linh tính, từ trong thủy cầu dọc theo người ra ngoài, nhanh chóng tạo thành từng cái cường tráng đầu rắn, dần dần dài ra, biến lớn bốn. Cuối cùng, một cái khổng lồ chín đầu rắn nước xuất hiện. Chín đầu bay múa, như cùng số vật, mắt lộ ra hung quang. Chín đầu rắn nước dùng chung một cái màu xanh đen trái tim, ha 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 ha. Thủy ảnh đại nhân, thủy ảnh đại nhân. Tại trong phòng trà đạ sở giống như điên cuồng, hai tay giơ cao, điên cuồng gào thét thủy ảnh đại nhân xuất hiện. Thủy ảnh đại nhân chịu ra tay. Đây đều là các ngươi ép, các ngươi ép. Hắn màu máu đỏ hai con ngươi hung hăng nhìn xuống chúng nhân các ngươi sòng, các ngươi đều chết. Đều phải chết. Chương 186. Thăng cấp chi uy. Thứ hai cầu đề cử. Chương 186 thăng cấp chi uy. Thứ hai cầu đề cử. Mặc Trác đứng tại chỗ, lao nhanh suy xét bốn. Hắn đem toàn thân cao thấp khế ước vật phẩm suy nghĩ mấy lần, lại không có bất kỳ động tác gì. Trên người hắn không có cái nào khế ước vật phẩm có thể ứng đối trước mắt quái vật khổng lồ. Căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Tại như hồng hoang cự lực phù nguyên trước mặt, cấp thấp khế ước vật phẩm thùng rông kêu to bốn. Một loại không hiểu tuyệt vọng khí tức tại tất cả đội viên ở giữa lan tràn. Thủy ảnh đại nhân, nghe vào rất quen thuộc a. Chẳng lẽ đây là cựu vĩ thế giới? Loại này quy mô không thủy năng lực đơn giản giống như đào dạ bù dạ cùng cả sĩ lần đầu gặp một trận chiến bốn. Trốn. Chớ chê, trốn nơi nào? Rắn khổng lồ chín đầu tùy ý đông đưa, liền viễn siêu tất cả mọi người tốc độ di chuyển. Giống như hồng hoang như cự thú chín đầu rắn nước không có cho mọi người tại đây nhiều thời gian hơn, màu lam trái tim đột nhiên nhảy lên, chín cái cực lớn đầu rắn trên dưới lăn lộn, cùng nhau ngẩng đầu đột nhiên bổ nhào. Chín cái cổ rắn nhanh chóng duỗi dài, phóng tới bốn phương tám hướng, phân biệt nhập vào người người vị trí, phun ra từng đạo thao thiên cự lãng. Toàn bộ lầu ba giống như xảy ra một hồi biến động, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, dâng trào nước chảy thì đến được bên hông độ cao. Rắn nước cơ thể giống như kết nối nguồn nước ngầm, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Mỗi cái đầu rắn giống như cự hình máy bơm, đồng thời phun ra sóng nước. Toàn bộ lầu ba, cả tòa Thịnh Vượng Sơn trang lầu chính, nhanh chóng bị hồng thủy bao phủ sáu. Kinh khủng như vậy phù nguyên chấn động từ kiến trúc nội bộ nhanh chóng quyết tán. Phụ thân Viên Minh đến giám sát thử đội ngũ, vừa mới trở về bản thể Miêu Thúc còn chưa kịp nói chuyện, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Hắn quay đầu, thấy được đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Cắt Lệ cùng Cắt Đở Dìn phu nhân. Tất cả tại chỗ khế ước giả đều bị cường hành phù nguyên ba động chấn kinh. Chỉ có Linh Ngẫu thần sắc như thường, vô luận là Đồ Mị Nịt vẫn là Tiểu Bạch, vẫn như cũ mờ mịt nhìn chăm chú phía trước. Cắt Lệ trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, bờ môi trắng bệch xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy ba động? Trầm mặc ít nói Cắt Đở Dìn phu nhân đồng dạng ngốc trệ, không nói một lời. Dương Nghi mặc dù không phát hiện được phù nguyên, vẫn cảm nhận được trong kiến trúc thời gian thực truyền đến khiếp người áp lực, cầm súng lục tay phải kém chút vô ý thức nắm chặt, suýt nữa bóc cò. Oeng! Cả tòa kiến trúc tầng 3 cửa sổ đồng thời vỡ vụn, mãnh liệt nước chảy sông pha yêu ớt pha lê, từ kiến trúc nội bộ phun ra. Ngay sau đó, là tầng thứ 2, tầng thứ 4, tầng thứ 5 4. Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm phảng phất bị xuyên vào trong nước, chứa đầy nước sau lại bị nhấc lên kiến trúc đồ chơi, từ tất cả cửa sổ lỗ thủng hướng ra phía ngoài phun nước. Lại giống như một cái kiến trúc mô hình ở bên trong bị đâm vào một cây cao áp súng bắn nước. Mãnh liệt thủy triều hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm gần phân nửa Gò Núi. Đây là cái gì? Dương Nghi trợn mắt hốc mồm chúng ta người. Đâu? 6. Tại Gò Núi một bên khác, kịch liệt đụng nhau hai người gần như đồng thời dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Trạm Phỉ cảm giác thể nội phù nguyên đang run rẩy, không nhận ức chế run rẩy. Không, không chỉ là phù nguyên, là áp lực lớn. Cánh tay đang run rẩy, chân cũng tựa hồ nếu không thì bị khống chế mà run lên. Đây là cái gì cấp bậc? Mạnh mẽ như vậy phù nguyên ba động? Trạm Phỉ không biết, cũng không rõ ràng, loại này cấp bậc phù nguyên năng lượng đã viễn siêu nàng nhận thức. Ngay sau đó, mãnh liệt hồng thủy từ trên núi trào lên xuống. Trên núi, tuôn ra suối phun, thác nước bộc phát, bốn. Cái này đến cái khác không thiết thực ý nghĩ từ Trạm Phỉ trong đầu chớp động, đỉnh núi nước chảy cuốn lấy đại lượng bùn não, mãnh liệt trượt xuống, chừng cao hơn nửa mét, phảng phất cỡ nhỏ đất đá trôi, có thể bao phủ hết thảy. Không do dự, nàng phất tay thôi động hơi có vẻ trệ sát phù nguyên, đem vừa rồi làm vũ khí cái kia cột đèn đường từ dưới đất rút lên. Không có thần bí đối thủ ngăn cản, động tác này nhẹ nhõm không ít. Nàng khống chế cột đèn đường bay lên, tung người nhảy lên, nhanh chóng dâng lên bốn, lên tới giữa không trung. Nữ nhân thần bí vẫn đứng tại chỗ, ngước đầu nhìn lên đỉnh núi, tựa như đang tự hỏi cái gì, lại tựa hồ có cái gì không nghĩ ra sự tình, cứ như vậy nhìn xem. Dù cho cách mặt nạ, Trạm Phỉ cũng có thể tưởng tượng ra nàng ngưng lông mày khổ tư biểu lộ. Mãnh liệt hồng thủy trong nháy mắt mà tới, bao trùm hai người nguyên lai địa phương chiến đấu. Nữ nhân thần bí phù nguyên khước đột nhiên quyết tán, nhìn qua rất tự nhiên, không hốt hoảng chút nào. Theo dốc núi phi lưu thẳng xuống dưới, hồng thủy phảng phất nhận lấy một loại nào đó gò bó, đến nữ nhân thần bí chung quanh lúc lại như cùng có sinh mệnh đồng dạng, lại phân hướng hai bên tránh đi bốn. Nữ nhân thần bí phảng phất thân ở một cái cấm địa, hồng thủy nhượng bộ đây là lực hút khống chế, ở bên người tạo thành một cái trường hấp dẫn, khống chế dòng nước chịu lực, từ đó thay đổi phương hướng. Giữa không trung Trạm Phỉ lần nữa sợ hãi thán phục thủ đoạn của đối phương. Loại này đối với khế ước năng lực khống chế chẳng những phải có tương đối sức mạnh, bằng không thể thay đổi dòng lũ vận động quy tích. Trừ cái đó ra, còn cần cực nhỏ gây nên năng lực thao túng. Nhìn thấy thần bí đối thủ không chút hoang mang, Trạm Phỉ cảm thấy khẽ động, trên thân phủ nguyên lần nữa nhấp đô. Nàng đã sớm phát hiện đối phương mặt nạ là làm bằng sắt, từ một tầng thật mỏng miếng sắt chế tạo thành, mà năng lực của mình chính là khống chế sắt thép. Nàng có thể để cho này mặt nạ biến hình, cũng có thể để cho này mặt nạ đột nhiên sinh ra lực đẩy, cho đối phương bộ mặt đả kích. Vừa rồi chiến đấu bên trong không có làm như vậy, chỉ là đem thủ đoạn này tận lực giữ lại, chuẩn bị tại cơ hội thích hợp phối hợp thủ đoạn khác tạo thành nhất kích tất sát. Bây giờ song phương cũng không có tiếp tục đánh xuống ý tứ, Trạ Phi lựa chọn ra tay. Coi như giết không chết đối phương, cũng phải nhìn nhìn người chân dung. Ở trước mặt cố vừa mới lúc bị khống chế, nữ nhân thần bí đã cảnh giác, thân hình nhanh lùi lại, hướng phía sau lăn lộn. Tốc độ lại so Trạ Phi khống chế mặt nạ càng nhanh, để cho Trạ Phi nhất kích thất bại. Mặc dù tránh đi, nhưng mà mặt nạ thoát ly nữ nhân thần bí. Hướng phía sau nhẹ nhàng tung bay, nữ nhân thần bí lần nữa đứng tại ban sơ viên kia nhô ra trên đá lớn, cự thạch đang chảy trong nước vững như bàn thạch. Trạ Phi nhìn thấy, là một tấm không có bất kỳ cái gì tì vết nào khuôn mặt. Gương mặt này đẹp không gì sánh được, không cách nào hình dung. Không có bất kỳ cái gì tì vết, cũng tìm không ra bất kỳ khuyết điểm, gương mặt này phù hợp Trạ Phi đối với hoàn mỹ khái niệm, đơn giản đó là có thể tưởng tượng ra đẹp nhất nữ nhân. Nhất là gặp đột nhiên tập kích, nữ nhân nhíu mày, chương này trên khuôn mặt hoàn mỹ nhiều một tia hơn ý. Biểu tình tức giận chẳng những không có ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại để cho chương này gương mặt xinh đẹp nhiều hai phần khó mà nói rõ mê người hương vị. Mặc dù đồng dạng thân là nữ nhân, khi nhìn đến gương mặt này thời điểm, Trạ Phi lại ẩn ẩn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Giữa không trung Bạch Ngân chi thủ tổ trưởng cắn răng, tức giận hỏi ngươi đến cùng là ai? Nàng cũng không biết vì sao lại tức giận. Có thể là xuất phát từ ghen ghét, nhưng mà nàng không có khả năng thừa nhận. Nữ nhân thần bí vẫn như cũ không nói, trên thân phủ nguyên nhấp nhô, lại nhanh chóng lơ lửng. Nàng có thể khống chế lực hút, tự nhiên có thể thông qua khế ước năng lực thoát ly gò bó, từ đó phi hành. Phụ thân liếc mắt nhìn gò núi, nữ nhân thần bí không có lý sẽ Trạ Phi, thân hình trên không trung nhanh chóng bình di, trong nháy mắt liền thoát ly chiến trường. Chạy trốn. Đứng tại trên cột đèn đường Trạ Phi nhíu mày. Nàng rất muốn đuổi theo đi lên, cùng đối phương phân cao thấp, nhưng mà lý trí cũng không cho phép nàng làm như vậy. Nhiệm vụ của nàng vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa, trên gò núi mạnh mẽ như vậy phù nguyên đến cùng là ai? Phía trên xảy ra chuyện gì? Nàng rất muốn bay đi lên xem, muốn làm tinh tường hết thảy, nhưng lại cảm thấy cái này quá nguy hiểm, cái này bùa nguyên đẳng cấp không phải mình có thể ứng phó đối thủ, nếu như đối phương là địch nhân, chỉ sợ đi hữu tử vô sinh. Trạ Phi lần nữa do dự, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. Nữ nhân thần bí thân ảnh đã tiêu thất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua chín. Thịnh vượng sơn trang khói đặc biến mất. Thay vào đó, là cả động kiến trúc đều đang phun thủy. Nơi xa người vây xem nhóm phảng phất nhìn thấy một tòa tạo hình kỳ dị suối phun, tại đỉnh gò núi điên cuồng phun nước. Có thể nhìn thấy mấy cái cỡ nhỏ cầu vồng, đầu tiên là hỏa hoạn, lại là hồng thủy. Thịnh vượng sơn trang đến cùng xảy ra chuyện gì? Ầm vang một tiếng sau, thịnh vượng sơn trang kiến trúc sụp đổ, cũng lại không chịu nổi nội bộ áp lực. Ngay sau đó, càng thêm chuyện quỷ dị xảy ra. Tất cả dây điện đều đang run rẩy, dây điện đòn khiêng đều đang lay động, tiếp đó, toàn bộ nhiệt truyền thị đột nhiên cắt điện. 6. Trong kiến trúc đã là thủy hải dương. La Thanh bị sóng nước bao trùm, cũng lại duy trì không được khế ước hình thái, khôi phục hình người. Nếu như bảo trì xương mù cơ thể, sẽ trực tiếp bị sóng nước nuốt hết, xương mù cũng không tan trong thủy, tương đương với bị tách rời tử vong. Tông thần ở chung quanh nhanh chóng bố trí dung nham vết tường, tính toán làm một chút ngăn cản, lại bị sóng nước trong nháy mắt dập tắt, nguyên bản uy lực vô tận nham tương đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn trước mặt không hề có tác dụng, giống như một khối nung đỏ than tuổi bị vứt xuống nước. Thịt nắm vô cánh tất cánh, ngắn ngủi rời đi mặt đất, làm gì cả tầng không gian nhanh chóng bị sóng nước lấp đầy, căn bản không chỗ có thể trốn, lần nữa rơi vào trong nước. A Cát Lỵ vẹn vẹn tới kịp nuốt vào một bình dược tề. Dưới nước hô hấp dược tề, cương hóa vệ giả thể trọng tiếp cận một tấn, vẫn bị sóng lớn khỏa vào trong nước, chẳng biết đi đâu. Dễ bẹ ỉ cả cùng Mạc Chắc đồng dạng bị sóng nước nuốt hết. Mạc Chắc chỉ tới kịp hít sâu một hơi, tựa như cùng lá rụng đồng dạng tại trong nước vừa đi vừa về lan lộn. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, ở trong nước huy động tứ chi, lại khống chế không nổi thân thể của mình, chỉ là theo sóng nước trên dưới lan lộn. Phản phất bị ném vào một cái đang tại xoay tròn cự hình trục lăn máy giặt. Cơ thể dưỡng khí lao nhanh tiêu hao, rất nhanh, Mạc Chắc cảm giác đến ngực càng ngày càng gấp, ngạt thở tăng thêm mê mội để cho trước mắt từng trận biến thành màu đen. Tại mạnh mẽ như vậy sóng lớn bên trong, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ngay tại hắn tiếp cận cực hạn lúc, cơ thể đột nhiên đâm vào trên thứ gì cường đại lực trùng kích để cho hắn kém chút không thể ngừng thở. Tiếp đó, bên hông tựa hồ bị ôm lấy, vậy mà đón mãnh liệt dòng nước phi nhanh. Mạc Chắc quay đầu, dùng mơ hồ ánh mắt quan sát bốn. Ôm lấy chính mình, dường như là một con cá, cực lớn thân cá trường dài hơn 2 mét, rộng lớn vây đuôi giống như to bằng quạt hương bổ, đang điên cuồng đong đưa. Phía trên, thân cá thượng bộ lại là thân người, đang dùng cánh tay ôm chặt phần eo của mình. Nhân ngư sao? Mạc Chắc thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy nhân ngư tay kia cánh tay đồng dạng ôm chặt một người. Là La Thanh, đã khôi phục hình người, tại tự động thanh toán đại giới mà không cách nào nhúc nhích La Thanh. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên sáng lên, Mạc Chắc cảm giác cơ thể bỗng chợt nhẹ. Dường như là bị nhân ngư ôm xông ra cửa sổ, thoát ly lầu 3, cũng đồng dạng thoát ly trục lăn máy giặt đột nhiên hít thở một cái, mang theo giọt nước không khí để cho người ta tinh thần hơi rung động. Hạ xuống cảm giác truyền đến bốn. Xuyên thấu lầu 3 cửa sổ, đương nhiên là muốn rơi trên mặt đất. Bất quá, hạ xuống cảm giác chỉ kéo dài trong nháy mắt, phần eo liền truyền đến một hồi sức kéo, lại bị nhân ngư ôm bay lên. Mạc Trác phất tay lau trên mặt một cái thủy, nhìn về phía ôm lấy chính mình nhân ngư cuối cùng thấy rõ là ai cứu mình. Gương mặt này là Douglas. Lúc này nhà sinh vật học hai chân biến thành cá đuôi, cuối cùng là cực lớn vây đuôi, mà trên lưng lại sinh ra màu trắng lông vũ bao trùm hai cánh, đang không ngừng vỗ cánh bốn. Đây là trước tiên hóa thành hình cá, từ trong kiến trúc cứu ra chính mình, xông phá cửa sổ sau lại cất cánh. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau, Douglas đem Mạc Trác cùng cứng nhắc La Thanh để dưới đất, lần nữa xông vào thịnh vượng sơn trang trong kiến trúc, thu về hai cánh, dùng đôi cá ở trong đó nhanh chóng du động. Mạc Trác miễn cưỡng đứng lên. Lúc này Thịnh Vượng Sơn Trang vẫn sóng nước ngập trời, như cùng ở tại kiến trúc nội bộ có một cái cực lớn suối phun, liên tục không ngừng mà dâng trào sóng lớn, toàn bộ kiến trúc vẫn bị vây ở trong nước. Đương nhiên, lầu ba một mặt tường bích tầm vang sụp đổ, bị người từ bên trong đánh nát. Một cái cương hóa thân ảnh kéo lấy một cái khác kim loại cự ứng, bị vách tường lỗ rách tuôn ra cột nước xông ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Là Vệ Dạ đội trưởng, trong tay còn kéo lấy thiết ứng, hẳn là bằng vào hai người vừa người cực lớn trọng lượng xê dịch đến nơi vách tường, đánh nát vách tường bốn. Lầu ba độ cao đối với hai cái thân thể sắt thép người không tính là gì, rất nhanh, Vệ Dạ liền cong lên thiết ứng, từng bước thoát ly kiến trúc, đến mặt chắc phía trước đúng lúc này, đũ lát lần nữa bay ra. Một tay kéo lấy tông thần, một tay ôm dễ bẹ y cả. Hai người bị nhanh chóng để dưới đất. Bạch Y Dị tông thần sắc mặt trắng bệnh, hai tay xúc mà mãnh liệt ho khan. Sau khi đứng dậy, tông thần mặt lộ vẻ kinh hãi, đây là thanh cấp khế ước giả. Lời còn chưa dứt, Thịnh Vượng Sơn Trang lầu chính vách tường cũng lại không chịu nổi nội bộ đè ép, vách tường một mặt lại một mặt tầm vang sụp đổ. Nước chảy đột nhiên tràn ra ngoài, lần nữa tạo thành sóng lớn, mãnh liệt mà giống tứ phương phun trào. Cũng may mặc chắc bọn người rời đi kiến trúc có một khoảng cách, sóng lớn không thể đến mấy người chỗ khu vực. Cuối cùng đã không còn thủy tuôn ra, chín đầu rắn nước nhanh chóng hiện hình, từ kiến trúc trong phế tích di động đi ra. Ngăn trở chín đầu rắn nước tường đổ tại thân hình khổng lồ phía dưới không chịu nổi một kích, nhao nhao sụp đổ. Quái vật khổng lồ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Màu lam trái tim, to lớn thân rắn, chín cái thượng hạ du động cự đầu bốn. Tại chín cái đầu chính giữa viên kia đầu rắn bên trên, xuất hiện một người. Hai chân hắn xuyên vào trong nước, cứ như vậy đứng tại rắn nước trên đỉnh, nhìn xuống phía dưới mấy người. Chính là Ngải Lương. Lúc này Ngải lão bản đang cười lạnh, trên mặt mang tàn khốc và điên cuồng, cũng không còn bình thường phong khinh vân đạm phong cách, các ngươi đều phải chết. Ngải Lương hung hăng nói đến. Cửu cá xà đầu trên dưới du tẩu, phản phất tại phối hợp ngải sáng hận ý, chuẩn bị tùy thời làm ra một kích chí mạng, nuốt hết dưới thân mấy cái nhỏ bé thân ảnh. Ngải Lương nghe răng cười, hắn có năng lực như thế, hoặc có lẽ là dưới người hắn thủy ảnh đại nhân có năng lực như thế đối mặt thanh cấp khế ước giả, dù cho người trừng phạt tiểu đội vặn cùng một chỗ, cũng không phải địch. Đúng lúc này bốn, Bạch Y Di Tông thần chậm rãi đứng lên, hai tay hướng thiên, đột nhiên hư nắm. Phù Nguyên ba động lần nữa truyền đến. Chỉ là, lúc này Phù Nguyên cường độ hoàn toàn không phải Tông thần bản thân cường độ, cũng không phải hắn cùng Vu Vương một kích toàn lực lúc cường độ, mà là liên tục tăng lên, trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố. Chương 187, đệ ngũ thủ tịch. Chương 187 đệ ngũ thủ tịch. Cũng không thấp hơn chín đầu rắn nước kinh khủng Phù Nguyên, ở trên không đột nhiên nổ tung. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên ảm đạm, mây đen từng mảng lớn tập trung ở người trừng phạt tiểu đội phía trên bốn. Loại này Phù Nguyên cường độ cũng không phải nơi phát ra Tông thần tự thân, lúc này Tông thần càng giống là một cái điểm xuất phát, phản phất tại dùng trong cơ thể hắn còn thừa không nhiều Phù Nguyên câu thông thiên địa, triệu hồi ra đủ để thay đổi thiên tượng kinh khủng tồn tại. Trong nháy mắt, phi tốc tụ tập mây đen bắt đầu xoay tròn, tại thiên không đang bên trong tạo thành thâm thúy không gian, nội bộ bóng loáng như gương, phức tạp đường vân một mảnh tiếp lấy một mảnh từ trong kính hiện lên, tiêu thất, lại hiện lên. Giống như kỳ dị nào đó hoa văn, mỗi một nét bút đều ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức viết cổ. Kinh hãi ngoài, Mặc Trác ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hoa văn này dường như là một loại nào đó ngôn ngữ a, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Mỗi cái hoa văn đường vân đều có rất nhiều cá thể tạo thành, giống như là từng cái văn tự theo thứ tự sắp xếp câu, tạo thành một loại nào đó thâm ảo tối tăm phức tạp hàm nghĩa. Cái này đích xác là một loại ngôn ngữ. Mặc Trác roi mắt nhìn chăm chú, lại không cách nào xác định loại ngôn ngữ này là cái gì. Hắn rất muốn đem mỗi một cái câu tận lực nhớ kỹ, lại phát hiện đây cơ hồ không có khả năng. Có quá nhiều phức tạp bút họa, mỗi câu đều không hoàn toàn giống nhau, hơn nữa tại màu đen trên mặt kính lập lòe, trước sau lăn lộn, mỗi một đường vân thời gian dừng lại đều cực kỳ có hạn. Chỉ có thể xác định một điểm, cái này hẳn không phải quen thuộc nhất chữ tượng hình. Đông nhiên, lôi minh vang lên, một đầu lại một đầu sấm sét từ mây đen bên trong lộ ra, tại màu đen trên mặt kính từng tiếng vang rội. Trung quanh vài gốc trên cột điện dây điện nổ tung, lôi hồ lấp lóe, kéo dài, nhao nhao bị liên tiếp đến đen kính phía trên. Không chỉ có gò núi, dưới núi cũng giống như thế, xa xa ngóng nhìn trên đường phố, trên phòng ốc, phàm là nhật tuyển thị có dây điện chỗ, vô số lôi hồ từ tuyến đường bên trên sôi nổi nhảy lên, dòng điện phảng phất đang sống, nhao nhao kết nối hướng lên bầu trời, liên tiếp đến mây đen quay cuồng đen kính. Thành thị phảng phất biến thành màu lam lôi hồ màu cung tùm thảo nguyên. Đen kính dường như đang hấp thu toàn bộ thành phố điện lực, hay là phù nguyên năng lượng. Bổ sung năng lượng sau đen kính lôi quang phun trào, đồng nhiên càng thâm thúy hơn, biến thông thấu, giống như là hắc độ 4. Một cái cũng không cao lớn bóng đen từ trong kính chậm rãi hiện lên, hóa thành một cái tựa hồ từ mây đen tạo thành hình người, người khoác che giấu thân hình cùng khuôn mặt đấu đồng màu đen, phản phất trong thần thoại cổ xưa thần bí vũ sư. Kinh khủng phù nguyên chính là từ đấu đồng màu đen bên trong truyền đến, phù nguyên chấn động cường độ vậy mà so chín đầu rắn nước không hề yếu. Đấu đồng màu đen hình thành sau, trên bầu trời hắc động phi tốc tiêu tan, mây đen phảng phất nước tuyết đồng dạng phi tốc tiêu thất 4. Lại là một cái nhân vật khủng bố, bốn. Vừa rồi dị biến là vẹn đỏ dạ truyền thống trận. Mặc Trác hiểu thông suốt. Vì ứng đối trước mắt chín đầu rắn nước, tông thần không thể không hướng tổng bộ cầu viện, hắn dùng một loại khế ước nào đó năng lực hoặc khế ước vật phẩm liên thông vẹn đỏ dạ tổng bộ mở ra nối thẳng nơi này truyền thống trận. Mặt kia đen kính, những cái kia mây đen cùng lôi điện dị tượng cũng là truyền thống trận mở ra mang tới, đây chính là thành cấp khế ước vật phẩm. Truyền thống trận chỉ có thể truyền thống thành cấp trở xuống đẳng cấp khế ước giả, mà trước mắt đấu đồng màu đen trạng thái hư ảo, hẳn là vượt qua thành cấp, là cao cấp hơn khế ước giả thông qua truyền thống trận đến sức mạnh hình chiếu. Tông thần nói qua, truyền tống trận chẳng những sẽ tiêu hao nguyên thạch, truyền tống thăng cấp trở lên sức mạnh hình chiếu sẽ dẫn phát cái giá đáng kể. Theo lý thuyết, truyền tống thăng cấp trở lên sức mạnh sẽ để cho truyền tống trận siêu phụ tải vận chuyển, vừa rồi truyền tống lúc hút khô toàn bộ nóng suối thị điện lực. Siêu phụ tải vận chuyển cần nhiều năng lượng hơn, điện lực đồng dạng bắt nguồn từ phù nguyên ngữ liệu. Trong vòng một ngày, tại cùng một trong trận chiến đấu, Mặc chắc đối với khế ước thế giới tầng cao nhất nhận thức bị không ngừng đổi mới chúng ta rời xa ở đây. Tông thần quay đầu nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, chiến đấu kế tiếp không phải chúng ta có thể tham dự. A Cát Lỵ sử dụng hô hấp dược tề, cái này khiến nàng có tại dưới nước ngắn ngủi hô hấp năng lực, chỉ là không cách nào khống chế cơ thể, kịch liệt lăn lộn sau ngất đi. May mắn vừa rồi đã tỉnh lại, leo ra phế tích cùng mọi người tụ hợp. Người trừng phạt tiểu đội rất mau bỏ đi cách, cùng Dương Nghi bọn người tụ hợp, xa xa vây xem. Thanh cấp khế ước giả va chạm, đích xác đã không phải là có thể tham dự phạm chủ 4. Nó rộng vành màu đen nhỏ bé thân ảnh đón gió trôi nổi, tản mát ra để cho người ta hít thở không thông kinh khủng phù nguyên. Chín đầu rắn nước ngẩng đầu đối mặt, sừng sững không sợ, cùng kêu lên gào thét. Kinh thiên động địa va chạm kịch liệt trong nháy mắt bày ra. Đấu đồng màu đen thân hình bất động, phù nguyên phân tán bốn phía, tứ phía tường đất từ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng cất cao, lại vượt qua chín đầu rắn nước thân thể. Năng lực của hắn là khống chế thổ nhưỡng. Tường đất nhanh chóng khép lại, tạo thành hình vuông tháp nhọn một dạng kiến trúc, đem chín đầu thủy lao lao xả khóa ở trung ương. Mấy hơi thở, phương trong tháp xung kích hiện ra, tường đất lập tức bên trên thủng trăm ngàn lỗ, càng ngày càng nhiều cột nước phun ra, mãnh liệt nước chảy một lần nữa tụ tập thành cùng một chỗ, tạo thành chín đầu rắn nước bốn. Đầu rắn đồng thời nâng lên, há miệng, phun ra một khỏa lại một khỏa màu lam nhạt thủy cầu. Mỗi một cái thủy cầu ẩn chứa phù nguyên đều để người cảm giác tim đập nhanh. Thủy cầu phóng hướng thiên khoảng không, lại khỏa khỏa phiêu phù ở giữa không trung, phiêu phù ở đấu đồng màu đen trung quanh, mấy hơi thở liền có trên trăm cái nhiều, đem màu đen áo choàng kẹt ở trung ương. Tất cả thủy cầu đột nhiên xoay tròn, lại đồng thời hướng đấu đồng màu đen phóng đi. Đấu đồng màu đen tránh cũng không thể tránh, một khỏa lại một khỏa thủy cầu tại sau khi va chạm đột nhiên nổ tung, lạnh thấu xương phủ nguyên nổ tung, trên bầu trời phảng phất xuống một hồi mưa to. Tất cả màu lam thủy cầu nổ tung sau đó, đấu đồng màu đen vẫn đứng sừng sững, chỉ là giống như mây đen một dạng thân ảnh ảm đạm mấy phần đột nhiên. Chín đầu rắn nước thân hình phi tốc hạ xuống, nó dưới thân gò núi đột nhiên tạo thành một cái cực lớn hố sâu. Trung quanh bùn đất không ngừng cuộn cuộn, phảng phất bị vô hình cự cày cày qua đồng dạng, toàn bộ thịnh vượng sơn trang phế tích không còn tồn tại, đã biến thành sơn khâu một bộ phận. Một tầng lại một tầng thổ nhưỡng không ngừng tràn vào hố sâu, đem chín đầu rắn nước chôn trong đó, đỉnh gò núi bưng phảng phất đã biến thành một mảnh đất hoang, ở giữa cao vút một cái cực cao đống đất, như đều là rắn khổng lồ chín đầu xây dựng phân mộ. Đương nhiên, vô số suối phun từ mỗi vị trí phun ra tới, chừng cao mấy chục mét, giống như nước ngầm lần nữa sôi trào, không ngừng xông phá mặt đất cách trở, nhanh chóng hội tụ. Lại một con chín đầu rắn nước nhanh chóng hình thành bốn. Trên gò núi đã biến thành hồng thủy cùng thổ địa vật lộn, cương hành phù nguyên một lần lại một lần đụng nhau, mỗi lần va chạm đều biết gây nên phong bạo loạn lưu, gây nên phù nguyên chấn động. Đương nhiên, nó rộng vành màu đen nhỏ bé thân ảnh đột nhiên ảm đạm, cực kỳ cường hành phù nguyên trong nháy mắt phân tán bốn phía. Trên mặt đất mọc ra vô số nhô lên, lít nha lít nhít lớn lên ra rất nhiều tượng đất, mỗi một danh đô có hai tầng lầu cao. Vô số tượng đất đồng thời phóng tới chín đầu rắn nước. Cái này đến cái khác tượng đất điên cuồng vọt tới chín đầu rắn nước, mỗi một lần va chạm đều biết để rắn nước mất đi đại lượng nước, kêu đau lăn lộn bốn. Trên mặt đất vẫn có tượng đất không ngừng xuất hiện, không ngừng chạy, không ngừng phóng tới rắn nước ngươi, chắc chắn phải chết. Trên bầu trời hư ảo đấu đồng màu đen bỗng nhiên mở miệng, âm thanh phảng phất liên động thiên mà. Đương nhiên, chín đầu rắn nước đột nhiên bạo liệt, giống như tự bạo đồng dạng, sóng nước bắn tung tóe, cực lớn phù nguyên năng lượng cũng dẫn đến giống như hồng hoang một dạng khí tức hủy diệt, đem tất cả tượng đất đều chôn vùi, toàn bộ trên gò núi giống như lũ quét của tới, bùi đất tung bay, bùn đất văng khắp nơi bốn. Cái này nổ tung vậy mà lao nhanh quyết tán, bao trùm toàn bộ gò núi, nổ tung sinh ra kình phong trong nháy mắt phân tán bốn phía. Trên bầu trời đấu đồng màu đen không thể may mắn thoát khỏi, thân hình lần nữa ảm đạm mấy phần, phảng phất trong suốt. Toàn bộ đỉnh gò núi bưng lại tạo thành giống như mây hình nấm đồng dạng khí lãng, bất quá cũng không phải nổ tung ánh lửa, mà là bùn đất cùng chất lỏng chất hỗn hợp đấu đồng màu đen dừng tay. Lại đột nhiên đưa tay, một mặt lại một mặt tường đất từ trên gò núi dâng lên, đem nổ tung khí lãng phong tỏa trong đó, lại chậm rãi đè xuống. Đỉnh gò núi quả nhiên bụi đất tung bay lập tức bị nuốt hết, lần nữa tiêu tán thành vô hình bốn. Chỉ là, chín đầu rắn nước biến mất. Đấu đồng màu đen lơ lửng giữa không trung, thôi động phù nguyên, thâm nhập dưới đất. Lại như cũng không có chút nào dấu vết. Hồi lâu sau, áo đen áo choàng tựa hồ phát ra một tiếng thở dài. Thân hình càng ngày càng ảm đạm chín. Người trừng phạt đám người. Tông thần rất nhanh thu đến thông tin tin tức, lông mày sâu tác, quay đầu đảo mắt đám người chạy trốn. Ngài Lương, không, cái kia chín đầu rắn nước dùng tự bạo che giấu khí tức, chạy thoát rồi. Tổng bộ bên kia đã thông chi. Chạy trốn. Ngài Lương đâu? Dương Nghi hỏi một câu đồng dạng biến mất. Tông thần thật sâu thở dài một hơi, thanh cấp khế ước giả chiến đấu, rất khó nhanh chóng phân ra cao thấp. Lấy cái kia chín đầu rắn nước cấp bậc, muốn mang theo một người đảo tẩu cũng không khó, liền xem như thủ tịch cấp bậc hình chiếu cũng không cách nào hạn chế, thậm chí không cách nào truy tung. Đối với chúng ta tới nói, đây đã là tương đương lạc quan tình huống. Dù sao, đệ ngũ thủ tịch đại nhân chỉ là hình chiếu, thực lực cũng không so chín đầu rắn nước mạnh bao nhiêu, có thể đem đối phương dọa chạy đã có phần không dễ dàng. Lại rông dài, đệ ngũ thủ tịch đại nhân hình chiếu tới sức mạnh sẽ cuối cùng tiêu tan, cũng không chắc chắn có thể giết chết đối phương. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Nghi, nhìn về phía Vệ Dạ, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạc Chắc trên thân. Chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ. Ai có thể nghĩ tới, Ngải Lương sau lưng lại là thanh cấp khế ước giả. Thanh cấp lưu vong khế ước giả, đây đã là gần 30 năm nay chưa từng xuất hiện đại án tử. Cái này Ngải Lương rốt cuộc là ai? Chơi ạ. Các ngươi vậy mà tra ra chuyện lớn như vậy kiện. Nếu như không phải phá lệ sử dụng truyền tống trận, thủ tịch đại nhân có thể đưa lên sức mạnh trợ giúp. Kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đám người trầm mặc. Ngải Lương chạy trốn, đến cuối cùng vẫn là không thể cầm xuống Ngải Lương. Nay liên phiền phải a. Mặc Chắc có chút đau đầu, đã sớm hoài nghi Ngải Lương sau lưng có bí mật tổ chức, lại không nghĩ rằng lại có thanh cấp khế ước giả tồn tại. Cái này càng thêm lời thuyết minh cái bí ẩn này tổ chức cường đại. nguyên bản cho rằng ngài lương buôn lậu vũ khí là vì kiếm tiền, nhưng mà có thanh cấp lưu vong khế ước giả tồn tại tổ chức sẽ thiếu tài chính sao? Tổ chức đã phát triển đến khá cường đại trình độ, còn cần bỏ bao công sức mà làm cái gì tiền? Cái này há chẳng phải là tương đương với để Alibaba đi đầu tư làm bánh rán hành đại lý sao? Bốn. Nói không thông chỗ có rất nhiều a hơn nữa, theo ngài lương thoát đi, rất nhiều manh mối đoạn mất đúng lúc này, một hồi mãnh liệt phù nguyên ba động đấu đồng màu đen vậy mà chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, bị trở thành đệ ngũ thủ tịch hình chiếu đấu đồng màu đen cơ thể đã tới gần trong suốt, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Trong tay hắn còn cầm một người. Đạ Sở Phở Giảng Sồ. Áo đen áo choàng đem đã hôn mê Đạ Sở ném xuống đất, dùng xa xôi phía chân trời một dạng thanh âm trầm thấp nói người này, chưa kịp đào tẩu. Ba người các ngươi hiệp đồng thẩm vấn, cầm tới đối phương tổ chức tình báo. Tông thần ba người ôm ngực túi đầu xin nghe ý nguyện của ngài. Nóng suối thành phố giám sát thử mấy người trong lúc nhất thời không làm ra đáp lại. Đây cũng không phải vấn đề của bọn hắn, bởi vì vượt cấp nhiều lắm, người trừng phạt chỉ là cơ sở công vụ viên, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là bài dương hành tỉnh giám sát bộ hoặc vẹn đỏ dạ tổng bộ tương ứng người liên hệ, cách tầng cao nhất đại lao quá mức xa xôi, khuyết thiếu nhận biết đệ ngũ thủ tịch cũng không thèm để ý, nói dứt lời sau, thân hình liền hộ tống phủ nguyên chậm rãi tiêu tan bốn. Tông thần chỉ trên đất đạ sở tổng bộ sẽ đối với thanh cấp lưu vong khế ước giả có phần sau ứng đối, bất quá vậy không phải chúng ta có thể tham dự. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là cậy mở miệng của hắn. Đích xác, đạ sở là ngải lương người bên gối, hẳn là có thể nhận được không thiếu tình báo trọng yếu. Bằng không thì đệ ngũ thủ tịch cũng sẽ không để tông thần ba người lưu lại tham dự thẩm vấn. Vệ giả ạ lẹ sáng giờ dạ quay đầu nhìn một chút Mạc Chắc tiểu mạc, ngươi đang suy nghĩ gì? Tại sao vẫn luôn xuất thần? 4. Vừa rồi suy nghĩ bay tán loạn, Mạc Chắc suy nghĩ sự tình nhiều lắm. Tỷ như, vì cái gì thanh cấp truyền tống môn bên trên sẽ ra giống ngôn ngữ hoa văn? Vì sao lại đối với loại kia hoa văn có cảm giác quen thuộc? Còn có 4. Mạc Chắc liền vội vàng lắc đầu, tìm một cái cớ, ta đang nghĩ tới là cái kia thủy ảnh hẳn phải biết thủ tịch đại nhân chỉ là hình chiếu, nếu như rông dài hắn phần thắng rất lớn, như thế nào ngược lại mang theo ngài lương trốn? Tông thần lắc đầu, cái này ta không rõ ràng. Có lẽ cùng bọn hắn một ít mục đích có liên quan à? Sinh tử quyết chiến cũng không phải đối phương dự chủ mục đích. Nói xong, tông thần lần nữa xem xét thông tin, dường như là đến từ tổng bộ tin tức. Hắn trầm ngâm phút chốc, đung nhiên nở nụ cười các vị, thanh cấp khế ước giả sự tỉnh tổng bộ sẽ tham gia truy tra, chúng ta chỉ cần thẩm vấn đạ sở liền tốt. Bất quá, trước lúc này, chúng ta muốn trước thanh toán đại giới. Bầu không khí không cần như thế kiềm chế. Chúng ta phát hiện án kiện trọng đại, phá hủy thịnh vượng sân trang, ngăn trở âm mưu của địch nhân, riêng là buôn lậu súng ống đạn được chuyện này cũng đã là khá lớn công lao. Xem như bạch đi về, ta vì các vị cảm thấy kiêu ngạo. Công lao. Mặc Chắc sao cũng được khoát tay áo, ngược lại phiền muộn đứng lên. Thịnh vượng sơn trang hủy thác châu cũng không có về sau lại nghĩ mua giá thấp nguyên thạch phí sức. Bất quá, tông thần mà nói để bầu không khí nới lỏng, sau đại chiến, cảm giác mệt nhọc cùng nguyên tội đồng thời mãnh liệt đánh tới, mọi người đã bắt đầu thanh toán đại giới. Mặc Chắc đã sớm thanh toán qua, hắn là kiên quyết sẽ không đem đại giới thanh toán kéo tới chiến đấu sau. Đùa giỡn áo khoác đen thời điểm cũng đã nói thật. Vệ giả ạ lẹ sẵn giờ dạ phất phất tay, biểu thị không cần. Miêu Thúc cũng đã sớm thanh toán xong, chỉ là nghĩ không ra quên mất là những ký ức kia. Lãng quên sao, đương nhiên muốn không nổi. La Thanh còn tại cứng nhắc trạng thái, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại. Dễ bệ ỉ cả đồng dạng hôn mê, một mực chưa tỉnh, ngược lại ngủ cũng là giữ yên lặng, đại giới tiện đường liền thanh toán xong, các đờ dìn phu nhân một mực che lấy miệng của nàng, sợ nàng nói mớ. Đúng lát. Cũng tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chăm chú, cởi sạch quần áo lao xuống núi. Hít nắm khôi phục hình người, từ thương khố bên trong rút ra hai cây trắng loãng lông vũ bốn. Nhíu lại làn da ngăm đen lông mày, dùng cực kỳ vẻ mặt thống khổ do dự một phen sau, đem lông vũ bỏ vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt, nhai nát bốn. Cuối cùng nuốt vào. Thu được năng lực phi hành đánh đổi là ăn lông vũ sao? Mặc Chắc kinh ngạc một chút. Cái này xem ra là thiên nga hoặc hạc loại lông dài, có thể dùng làm bút lông lông cái chủng loại kia, chắc hẳn tương đương ngai dài. À, cả lì khoát tay háo ta đánh đổi cần tại chế tác dược tề thời điểm thanh toán. Dược tề cũng là đã sớm chuẩn bị xong thời hạn sử dụng một tuần. Đến cùng là cái gì đây? Ngươi lại dối. Vệ giả cảm thấy hứng thú hỏi một câu. À, cả lì đỏ mặt lên, quay đầu nhìn một chút Mặc Chắc, tông thần, còn có hôn mê dễ bệ ý cả, ba người này cũng là vừa uống qua dược tề người cái kia. À, cả lì cắn môi một cái, ta đánh đổi chính là chế tác dược tề nguyên liệu, cần ta một mực ở vào thời kỳ cho con bú. Tông thần xem như bạch tí tổ ba người đội trưởng đã sớm biết, dễ bệ ỉ cả hôn mê bất tỉnh hoàn toàn không biết, Mặc Chắc cuống họng đống nhiên có loại quần cuộn cảm giác muốn nôn mửa. Chương 188 người trừng phạt nghị sự đoàn trí tuệ nghị hội. Chương 188 người trừng phạt nghị sự đoàn trí tuệ nghị hội. Bầu không khí có chút lúng túng muốn. Tông thần cười khan một tiếng, đổi chủ đề, các ngươi biết đến đại giới là có khác biệt loại hình, thường thấy nhất là thời gian thực thanh toán hình, mỗi lần sử dụng khế ước năng lực sau cần làm một ít đặc định sự tình, tiến tới thanh toán đại giới, chúng ta phần lớn người cũng là dạng này. Ngoại trừ còn có cấm loại đại giới, cái này khế ước năng lực đánh đổi là một đời bị cấm chỉ một ít hành vi. Cấm loại đại giới đổi lấy có thể không hạn chế sử dụng khế ước năng lực tự do, không nhận nguyên tội ảnh hưởng, thẳng đến khế ước giả phù nguyên hao hết. Cho nên, cấm loại giá cao khế ước giả càng thêm thích hợp chiến đấu, thường thường càng thêm cường đại. Vệ giả đội trưởng chính là cái này loại hình. Nói đến đây, tông thần quay đầu nhìn về phía vệ giả ạ lẹ sảng dở dạ, cười nói kỳ thực, vệ giả đã đạt đến tranh cấp, có tư cách trở thành bạch y người trừng phạt, chỉ là ta mấy lần mời đều bị cự tuyệt. Vệ giả gật đầu, mỉm cười nói, ta rất hưởng thụ hiện trạng, tạm thời không muốn trở thành bạch y. Tông thần cũng không thèm để ý, hướng về vệ giả gật đầu một cái, cũng sẽ không nói cái gì. Tính cách hắn tương đương hiền hòa, cũng không có xem như bạch y đội trưởng giả đỡ. Hắn tiếp tục nói ngoại trừ dùng hơn hai loại, còn có một loại đại giới là kéo dài thanh toán hình, cũng chính là ạ ca ly loại hình. Loại kiểu này khế ước giả cùng cấm loại vừa vặn tương phản, cần kéo dài làm một loại nào đó sự tình hoặc bảo trì trạng thái nào đó. Cái này cùng thời gian thực thanh toán hình khác nhau ở chỗ cũng không phải là sử dụng khế ước năng lực sau bị thúc ép thanh toán, mà là chỉ cần bảo trì loại trạng thái này, liền có thể tùy thời sử dụng khế ước năng lực, đồng dạng không nhận nguyên tội ảnh hưởng. Mặc chắc gật đầu, hiểu rồi. Chính mình, Miêu Thúc, tông thần chờ người thuộc về thời gian thực thanh toán loại, mỗi lần sử dụng khế ước năng lực sau sẽ bị nguyên tội giày vò, từ đó lựa chọn không thể không thanh toán đại giới, mà ạ cạ ly loại này chính là có thể tùy thời có thể chế tác dược tề, chỉ cần tùy thời bảo trì sữa dư thừa trạng thái liền tốt bốn. Đại giới thứ này, thật đúng là thiên kỳ bách quái. Không qua đi hai loại hình không cần chịu nguyên tội giày vò, ngược lại là để cho người ta có chút hâm mộ a, nếu như mình không cần chịu đựng đau đầu, có thể tùy ý thanh toán đại giới, như vậy độc tâm thuật tùy tiện dùng, tất cả mọi người ở trước mặt mình cũng sẽ không có bí mật. Chớ đã, nếu như vậy, đây chẳng phải là Mặc Trác đống nhiên có chỗ liên tưởng, kinh ngạc nói ạ cạ lụy bạch tí phụ trợ năng lực rất mạnh a. Tông thần gật đầu đương nhiên. Người phát hiện a, nàng cơ hồ có thể vô hạn sinh sản dược tề, chỉ cần có thời gian, liền có thể không ngừng chế tác dược tề. Một tuần thời hạn sử dụng cũng tương đương không ngắn tại vào lúc tối trọng yếu, ạ cạ lụy dược tề đủ để chèo chống mười mấy người đội ngũ, vì toàn bộ bạch tí trung đội cung cấp trợ giúp. Ngưu phê. Mặc Trác sụp đổ nổi không ngừng co rút khoe miệng, vụ trộm dùng ánh mắt còn lại lần nữa nhìn lướt qua ạ cạ lụy dáng người. Quả nhiên, so với dạ đội trưởng còn muốn tình bạo. Sở dĩ lén lén là sợ đối phương sau khi phát hiện đem chính mình đập chết bốn. Sản xuất. Không tệ, chính là tông thần nói cái từ này. Họa phong đột nhiên khá là quái dị a. Chắc hẳn ạ cạ lụy có bảo bảo mà nói, nhất định sẽ dáng dấp rắn chắc, rất hạnh phúc a. Đây là theo một ý nghĩa nào đó đồ ăn dồi dào. Ạ cạ lụy bỗng nhiên trừng Mặc Trác một mặt nghiêm túc, phản phất tại nói, ta vẫn đơn thân, bốn. Ngạch, bị phát hiện. Mặc Trác cười ngượng ngùng, lung túng. Sửa chữa một chút. Người tương lai bạn lữ cùng tương lai bảo bảo đồng dạng hạnh phúc. Tông thần không biết hai người cách không đối thoại, phối hợp tiếp tục giới thiệu mỗi lần tăng lên một cấp, ạ cạ lụy liền có thể nhiều chế tác hai loại dược tề. Bây giờ là trên cấp, tổng cộng có thể chế tác 6 loại. Chữa trị dược tề vô cùng thực dụng, có thể làm cho vết thương nhanh chóng khép lại. Nhanh nhẹn dược tề cùng sức mạnh dược tề cũng không tệ, có thể mang đến không tệ tăng phúc. Đại thúc, ngươi đừng nói nữa có hay không hảo. Họa phong lại kỳ quái a. Luôn náo đổ ngươi tại bị đội viên của ngươi mãi. May mắn dễ bẻ ỷ cả tỷ tỷ bây giờ hôn mê, bằng không thì nghe được lời này để, lại sẽ yên lặng phiền muộn thân hình của mình muốn. Đúng lúc này, thị trưởng Dương Nghi xách theo nửa chết nửa sống Viên Minh tới, vứt trên mặt đất giúp gia hỏa này đem đại giới thanh toán xong, không thể để hắn chết. Viên Minh là dùng qua khế ước năng lực, đồng dạng cần thanh toán đại giới, bằng không thì sẽ chết hoặc biến thành linh ngẫu. Hắn là đầu mối trọng yếu người, không thể tiện nghi như vậy hắn nguyên tội là làn da ngứa trứng, đại giới là tẩy tắm nước nóng. Vệ Dạ liếc mắt nhìn Viên Minh, thở dài một hơi, ta đã từng là khế ước giả của hắn đạo sư. Khế ước giả đạo sư? Mặc Trác lập tức sững sờ. Ẩn ẩn đối với La Thanh nhìn thấy Viên Minh liền bóp có một ít phỏng đoán tắm nước nóng sao? Cái này rất dễ dàng. Tông thần cười nói, vừa rồi đệ ngũ thủ tịch cùng rắn nước quyết đấu, toàn bộ trên gò núi lúc này trải rộng tất cả lớn nhỏ hồ nước. Tông thần chỉ là nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh một chỗ rất sâu hồ nước liền bốc lên nhiệt khí, đây là hắn khống chế nham tương phụ trợ kỹ năng, làm nóng. Cùng Miêu Thúc cứng nhắc là giống nhau. Vì không để Viên Minh bởi vì vết thương mất máu quá nhiều mà chết, ạ cạ lì cho hắn cho ăn một bình chữa trị dược tề, lúc này mới đem hắn ném vào tự chế suối nước nóng đương nhiên. Viên Minh toàn chỉnh mang theo chôn vùi cổ tay, cái này bùa nguyên ngữ điệu có thể hạn chế phù nguồn gốc động, thích hợp đối với khế ước giả sử dụng bốn. Giải quyết Viên Minh, Tông thần từ trong kho hàng lấy ra một thanh thuẫn sắt, đưa cho Vệ Dạ, giúp một chút. Vệ Dạ cùng Tông thần rất quen, biết hắn đánh đổi, cầm qua thuẫn sắt liền đối với mặt đất mạnh liệt đào. Tại hơn người sức mạnh phía dưới, rất nhanh liền đào ra một cái hố sâu. Tông thần tung người nhảy lên, nhảy vào trong hố, từ chế phục trong túi móc ra một cái bằng sắt hộp thuốc lá, đây là một cái thương khố, chuyên môn dùng để thanh toán giá cao. Nói xong, liền thao túng phủ nguyên bốn. Thương khố hộp thuốc lá phủ nguồn gốc chuyển, đại lượng tảng đá bị nghiêng đổ ra tới, trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ hố sâu. Tông thần đã bị đá vụ chôn, chỉ có đầu lộ ra. Đối với đám người cười khổ hòa tan nham thạch đánh đổi là bị tảng đá chôn. Mặc Trác, Thiết Ứng Hít nắm cười cười, phải biết, khế ước giả đối với người khác công khai đại giới là đối với đối phương lớn lao tín nhiệm, đội trưởng rất tán thành các ngươi. Đích xác, một hồi sóng vai chiến đấu mang đến tín nhiệm cùng hữu nghị. Cái này cũng đồng dạng bởi vì tính cách, mặc dù Bạch Tỷ người trừng phạt cấp bậc cao hơn, nhưng mà Tông Thần ba người đều không cái gì giá đỡ các ngươi rất không tệ. Tông Thần cười cười, phí sức quay đầu nhìn về phía Mặc Trác ở đại sảnh thời điểm, ta phát hiện ngươi cùng ạ cạ ly mở dạng, không cần khế ước năng lực liền có thể cùng đối phương chào hỏi. Ý thức được đây là một cái rất lớn ưu thế. Nguyên tội là khế ước giả trong chiến đấu không thể trở về tránh nhân tố, mà các ngươi không sử dụng khế ước năng lực, chỉ cần kiên trì, địch nhân nhất định trước tiên cho các ngươi chịu ảnh hưởng của nguyên tội, từ đó không thể không thanh toán đại giới. Cơ hội của các ngươi liền đến. Thứ yếu, hai người các ngươi lúc đó phạm vào sai lầm. Hai người các ngươi cũng không có lực công kích, hiệp đồng đứng lên đối mặt hai tên loại hình công kích khế ước giả sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu, không bằng tách ra riêng phần mình. Mặc Trác trong lòng hơi động, bừng tỉnh cười nói, cho nên, ngài cưỡng ép công kích bị nan nghi, thuận tiện dùng đại lượng nham tương đem toàn bộ đại sảnh hủy hoại. Dùng địa lý nhân tố cương ép đem chúng ta hai cái tách ra, tự mình đối mặt đối thủ. Không tệ, sự thật chứng minh, cái hiệu quả này không tệ. Tông thần rất muốn đưa tay vô Mặc Trác bả vai lấy đó cổ vũ, lại phát hiện không nhúc nhích được một chút, ngược lại nói ra ta không nghĩ tới, ngươi vô cùng nhẹ nhõm liền giải quyết đối thủ. Mặc Trác vốn định khiêm tốn vài câu, thuận tiện hỏi một chút đã có công lao, vẹn đỏ giả có thể hay không ban thưởng mấy trăm kim nguyên các loại đề, lại bị chạy trở lại đu lắt đánh gãy. Nhà sinh vật học đã thanh toán xong đại giới, mặc quần áo tử tế thở hồng hộc chạy trở về. Vốn là một mảnh sung sướng bầu không khí, Tông Thần đang lấy tiền bối tư thái tán thưởng đám người, lại bị Đu Lát đến làm cho có chút lúng túng. Tông Thần cứng hai giây, vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo nói ngươi. Cũng rất tốt. Ta sao? Cảm tạ. Đu Lát gật đầu, ta biết ta rất không tệ. Tông Thần mí mắt chực nhảy, chần chờ vài giây đồng hồ mới tổ chức hảo ngôn ngữ. Ngươi hiểu trong chiến đấu hoàn mỹ bảo vệ mình, đến thời khắc mấu chốt tái phát vùng tác dụng. Bất kể nói thế nào, ngươi đem ta trong nước cứu ra. Đu Lát trịnh trọng gật đầu. Tiền bối này thực sự là một cái người hiền lành, hoàn toàn không có thân là Bạch Tí đội trưởng phong cách, rất chiếu cố cho cấp khế ước giả mặt mũi. A Mạc Chắc cảm thấy cười thầm. Đu Lát đột nhiên lấy tuổi trò chọc chọc Mạc Chắc, trên mặt vui mừng nở rộ, cất tiếng cười to ha 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 ha, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta kiếm lời. Thịnh Vượng Sơn trang đủ, ta thiếu ngải lương 10 cái kim nguyên không cần trả lại. Ta mẹ nó né ngải lương hảo mấy ngày, may mắn đính chủ áp lực không trả, một mực kéo tới hôm nay. Vệ gia A Lệ sẵn giờ ra xả mặt lại năm. Dương Nghi mang theo Cắt Lệ cùng Cắt Đờ Dịn phu nhân quét dọn chiến trường, mặc dù Thịnh Vượng Sơn trang đã trở thành một vùng phế tích, nhưng mà chết đi khế ước giả nguyên thạch cần thu về. Vẹn đỏ giả đối với nguyên thạch quản khống vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Tại linh thỉnh thoảng điều tra phía dưới, tìm được khế ước giả thi thể cũng không khó, không chỉ có nguyên thạch, thi thể cũng là muốn thu về từng cái nghiệp thi. Trong khoảng thời gian này, đám người chờ đợi Tông Thần cùng La Thanh Thanh toán đại giới, chờ đợi Dễ Bệ Ý cả tỉnh lại, tùy ý nói chuyện phiếm. Mặc Chắc ngược lại có chút phiền muộn, không nghĩ tới Vẹn Đỏ Dạ sớm như vậy đối với Thịnh Vượng Sơn trang ra tay. Sớm biết dạng này, liền đem tất cả tiền tiết kiệm đều mua giá thấp nguyên thạch kiếm một vố lớn là tuyệt đối. Bây giờ, về sau, chính mình thật vất vả tìm được nguyên thạch con đường bên trong gây mất. Hơn nữa, cùng Miêu Thúc hợp lực tịch thu được nữ nhân mập dây chuyển cũng phải lên giao nộp bốn. Nói chung cảm giác thiệt thòi, A Miêu Thúc đối thoại áo thân phận có chút hứng thú, liền hỏi thăm vài câu. Nguyên bản, Vẹn Đỏ Dạ nội bộ tổ chức không là đối địa phương người trừng phạt bảo mật, dù cho Vệ Dạ xem như đội trưởng cũng biết có hạn. Nhưng mà xen vào lần này sự tình ảnh hưởng vượt qua mong muốn, chẳng những tao ngộ thành cấp khế ước giả, liền cái gọi là đệ ngũ thủ tịch đều ra tay rồi. Hơn nữa kế tiếp còn muốn tại Nhật tuyển thị giám sát tự thẩm vấn viên Minh cùng đã sơ, dấu diếm đã không có chút ý nghĩa nào đương nhiên. Tại Nhật tuyển thị nơi đó thẩm vấn hẳn là Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ có chỗ cân nhắc, dù sao đem đã sơ áp giải trở về tổng bộ chỗ hệ giờ cụ là đảo đường đi xa xôi, quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện biến cố, còn không bằng ngay tại chỗ giải quyết. Trên kỳ thực từ một cái góc độ khác này ngầm đồng ý đối với Nhật tuyển thị người trừng phạt đội ngũ công khai tin tức. Tông Thần đối với cái này có chính mình chắc chắn, mang tính lựa chọn mà tiết lộ một ít chuyện Bạch Đế là lệ thuộc trực tiếp Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ người trừng phạt đội ngũ, tên đầy đủ người trừng phạt nghị sự đoàn, là Vẹn Đỏ Dạ nội bộ cổ xưa nhất cơ quan một trong. Người trừng phạt nghị sự đoàn là Vẹn Đỏ Dạ vũ trang cơ quan, chủ yếu chức trách vì quản khống khế ước giả thế giới, giữ gìn công ước thi hành thiên phạt cùng các nơi người trừng phạt một dạng tuân theo người trừng phạt sổ tay. Nói một cách khác, mỗi thành thị giám sát tự kỳ thực chính là người trừng phạt nghị sự đoàn hạ cấp chỗ cơ quan, về người trừng phạt nghị sự đoàn cai quản. Mà người trừng phạt nghị sự đoàn có chính mình độc lập phản ứng binh sĩ, cũng chính là người mặc màu trắng giám sát tự chế phục Bạch Y bộ môn. Tông Thần chờ người chính là một phần của cái bộ phận này, bình thường đóng tại Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ, tiếp vào nhiệm vụ sau đi các nơi xử lý trọng điểm sự kiện. Dù sao, các nơi giám sát tự người trừng phạt tiểu đội sức mạnh có hạn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải vượt qua khống chế vụ án. Ở thời điểm này, Bạch Y liền sẽ xem như các nơi người trừng phạt đội ngũ lực lượng dự bị cùng viện quân ra tay hiệp trợ đương nhiên, Bạch Y đội ngũ còn có những thứ khác nhiệm vụ trọng yếu, một trong số đó chính là bắt ẩn bảng bên trên lưu vong khế ước giả. Ẩn trên bảng cao cấp đại lao đông đảo, không phải các nơi người trừng phạt tiểu đội có thể ứng phó tồn tại. Dưới tình huống bình thường, Bạch Y tổ chức thấp nhất cấp bậc là tranh cấp, đại khái 3 đến 5 người vì một cái tiểu tổ tập thể hành động, đội trưởng nhưng là ít nhất hoàng cấp. Nói đến đây, Tông Thần cảm thán một câu kỳ thực, tiểu đội chúng ta có 4 người. Vào tháng trước nhiệm vụ bên trong nổi danh đội viên bất hạnh bị hại, đối thủ là một cái hoàng cấp phế khế đỡ giả. Xem như Bạch Y, thời khắc phải đối mặt càng cường đại hơn đối thủ cùng nguy hiểm tính mạng, đây là không thể nghi ngờ. Nghe được Tông Thần nói như thế, Vệ Gia lặp lại một lần thường xuyên nói câu kia thường nói giá cao trầm trọng so với năng lực mang tới chỗ tốt nhiều. Mặc Chắc trong lòng hơi động, hỏi đúng. Thủ tịch là người trừng phạt nghị sự đoàn thủ lĩnh sao? Thủ tịch. Cái tên này có chút kỳ quái a, nếu là thủ tịch, tại sao lại sẽ có đệ ngũ? Tông Thần trên mặt cứng lại, quay đầu nhìn về phía Vệ Dạ, đội viên của ngươi đầu góc đều kỳ quái như thế sao? Bất quá hắn vẫn giải thích người trừng phạt nghị sự đoàn chỉ là Vẹn Đỏ Dạ cơ quan một trong, thủ lĩnh tổng cộng 6 vị. Sở dĩ gọi thủ tịch là bởi vì người trừng phạt nghị sự đoàn cái cơ quan này bên trong có 6 người có thể tham dự trí tuệ nghị hội, cũng chính là có 6 cái ghế. Trí tuệ nghị hội là Vẹn Đỏ Dạ cao nhất quyết sách tầng lớp, là Vẹn Đỏ Dạ quyền lợi đỉnh điểm. Cách này cái phương diện thật là xa xôi a. Bất quá, không có gì nhiệt tình Mạc Chắc đối với cái kia phương diện cũng không có gì động lực và chờ mong, hắn cứ như vậy một người dù cho ta xem như Bạch Tí đội trưởng, cũng rất ít có thể nhìn thấy 6 vị thủ tịch. Tông Thần lại tăng thêm một câu nghị sự đoàn 6 vị thủ tịch. Ít nhất cũng là thanh cấp trở lên tồn tại, các ngươi cũng nhìn thấy, dù cho chỉ là đệ ngũ thủ tịch hình chiếu, cũng đủ để cùng thanh cấp 9 đầu rắn nước đối kháng. Đây mới thật sự là đại lão a. Không, là cự lão, Mạc Chắc im lặng đánh giá thấp một câu, nhớ tới một cái khốn nhiều rất lâu vấn đề đúng, Tông Thần tiên sinh, ta có một vấn đề vẫn nghĩ không thông. Đám người ghé mắt, Tông Thần cũng nhìn lại. Đi qua một loạt hợp tác, hắn đối với Mạc Chắc ấn tượng không tệ. Chương 189. Hạn chế, phong hiểm, hai hại. Chương 189 hạn chế, phong hiểm, hai hại. Mạc Chắc trầm ngâm chốc lát, hỏi ta đối với khế ước giả đẳng cấp có chút nghi vấn. Tất nhiên khế ước giả thăng cấp cần ngang cấp nguyên thạch. Tỷ như, ta bây giờ là bạch cấp, chỉ cần 1 đến 5 hào năm mai bạch cấp nguyên thạch liền có thể. Bạch cấp nguyên thạch giá cả cũng không quý, chỉ cần làm việc qua một đoạn thời gian người trừng phạt rất dễ dàng góp đủ cái này 5 mai nguyên thạch phí tổn, hướng Vẹn Đỏ Dạ xin mua sắm. Hắn tự tay chỉ Đu Lát giống hắn như vậy tại Nhật tuyển thị giám sát thử công tác 10 năm người trừng phạt, sao có thể ổn như vậy định chỗ tại bạch cấp. Đu Lát trừng mắt liếc mặt chắc. Mờ tờ. Đâm tâm A. Dựa theo trước đây miêu thúc trong huấn luyện cho, bạch cấp khế ước giả thăng cấp chỉ cần 5 viên màu trắng nguyên thạch, coi như người trừng phạt tại vẹn đỏ dạ nội bộ xin nguyên thạch giá cả hơi đắt, 15 kim nguyên cũng đủ rồi. Cũng liền 1 năm tiền lương. Dù cho không theo vẹn đỏ dạ nội bộ mua sắm, người trừng phạt cũng sẽ có phương pháp lấy tới nguyên thạch, tỉ như chính mình. Ân, điểm này mặc chắc là tham chiếu kinh nghiệm của mình, nhưng mà không thể công khai nói. Nguyên thạch không đắt lắm, cũng không tính khó khăn lộng, vì cái gì nghĩ Đu Lát làm việc như vậy mười mấy năm người trừng phạt vẫn là bạch cấp. Đây là một cái rõ ràng mâu thuẫn a. Còn có, mài thời gian quán cà phê đám người kia. Đúng là bọn họ cáo chi Thịnh Vượng Sơn Trang có nguyên thạch giao dịch, bọn hắn xem như hợp pháp khế ước giả, nếu biết nguyên thạch, cũng biết từ nơi nào mua sắm nguyên thạch, vì cái gì không thử nghiệm lấy thu hoạch nguyên thạch thăng cấp. Đừng nói bọn hắn bị vẽn đỏ dạ dầu diếm, không biết nguyên thạch có thể để thăng đẳng cấp chuyện ma quỷ. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng nguyên thạch loại vật này tồn tại bản thân liền bị vẽn đỏ dạ phong tỏa, nhân ra còn không phải như vậy biết. Nếu biết nguyên thạch tồn tại, như vậy nguyên thạch có thể biên tập phù nguyên ngữ liệu, có thể để thăng khế ước giả đẳng cấp loại sự tình này cũng không lý tới từ không biết. Nếu đã như thế, dưới tình huống nguyên thạch giá cả cũng không thái quá mà lại có cơ hội lấy được lại vẫn đàng hoàng duy trì bậc cấp. Ít nhất, mặc chắc không có phát hiện quán cà phê có đẳng cấp cao hơn khế ước giả. Hơn nữa, Thịnh Vượng Sơn Trang mua sắm nguyên thạch mặc dù cần thẻ khách quý, nhưng mà thân là khế ước giả lấy tới một tấm cũng không khó. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ là ăn ý giả vờ không biết, giắt tay lừa gạt quan phương. Yên tâm tại vẹn đỏ dạ dưới sự thống trị cuộc sống yên tĩnh, làm thuận dân, bốn. Mặc chắc đã từng suy tưởng qua như vậy, nhưng mà cảm thấy rất khó giải thích nghi vấn của mình, bất kỳ xã hội nào cấu thành cũng là nhược nhục cường thực, mỗi cái cá thể đều hy vọng tại trong quần thể nắm giữ địa vị cao hơn, càng nhiều tài phú, có thể trưởng khống nhiều tư nguyên hơn phục vụ tự thân. Cái này bắt nguồn từ cá thể bẩm sinh đặc chất, ích kỷ. Ích kỷ là tất nhiên tồn tại muốn tại quần thể trong tổ chức tiêu trừ loại đặc chất này gần như không có khả năng, càng thêm tiên tiến xã hội kết cấu chỉ có thể càng gần gũi lý tưởng hóa công bằng từ đó giảm xuống sở hữu tư nhân muốn trình độ, cũng rất khó khăn triệt để tiêu trừ loại này bẩm sinh hơi cá tính. Nếu đã như thế, vẹn đỏ giả cai quản ở dưới khế ước giả thế giới vì cái gì có thể ổn định như thế? Những cái kia hợp pháp khế ước giả vì cái gì yên tâm ở vào bậc cấp mà không phải nghị trăm phương ngàn kế mưu cầu thăng cấp, từ đó thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại, vì chính mình tranh thủ được nhiều tư nguyên hơn. Vấn đề này Mạc Trác suy xét qua, lúc này vừa vận tỉnh giáo kinh nghiệm phong phú hơn tông thần, sở dĩ trước đó một mực không có hỏi đội trưởng bọn hắn, cũng là bởi vì tham chiếu Đu Lát loại này ở vào bạch cấp mười mấy năm lão nhân, mới vừa vận thức tỉnh bất mãn một tháng, chính mình để thăng đẳng cấp sự tỉnh cũng không gấp gáp đương nhiên, Mạc Trác hỏi ra liên quan tới thăng cấp chuyện này là đi qua gia công, là lấy trêu chọc Đu Lát phương thức hỏi lên. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc 13 một dạng trực tiếp hỏi vẹn đỏ dạ là như thế nào tiêu trừ hắn cai quản đám khế ước giả muốn thăng cấp tư tâm. Loại này xã hội học cùng triết học đan chéo cao cấp vấn đề. Chính mình một cái cơ sở con kiến hôi, hỏi vấn đề muốn phù hợp chính mình thiết lập nhân vật. Hiện lộ người xuyên việt kèm theo cao thâm xã hội học tri thức dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết cái này rất dễ dàng giảng giải a. Đu Lát buông tay, rất có giác ngộ nói ngay cả ta đều biết vì cái gì. Ha ha. Vệ giả cười một tiếng, sầm mặt lại bởi vì từ ngươi trở thành người trừng phạt đến nay cho tới bây giờ không có lập qua bất kỳ công lao gì, cũng liền chưa từng có tư cách xin thăng cấp, hơn nữa mua không nổi nguyên thạch, ngươi tất cả tiền lương đều tiêu vào trên người nữ nhân. Đến mức nợ nần chồng chất, đã vào được thì không ra được, ngay cả cuộc sống đều nhanh tiến hành không được. Đội trưởng, ngươi không cần ngay thẳng như vậy có hay không hảo? Đu Lát phàn nàn, bất quá hắn thần kinh một mực đại điều, đối với các đồng nghiệp châm chọc tập mãi thành thói quen, ra mặt đầy đủ bắn ngược bất luận cái gì trào phúng, hỗn vô tình lại cường điệu một câu ta chỉ là ưa thích hưởng thụ sinh hoạt mà thôi. Đây không chỉ là cá nhân nhân tố. Người thành thật tông thần lắc đầu, suy tư vài giây đồng hồ, hướng Mạc Trác giải thích nói bởi vì khế ước giả thăng cấp không chỉ là nguyên thạch vấn đề, hơn nữa có hạn chế, có phong hiểm, càng có tai hại. Hạn chế, phong hiểm, tai hại. Cái này ba kích liên tục để cho Mạc Trác sững sờ. Tông thần sắp xếp lời nói một chút, giống như là khế ước giả đạo sư ân cần dạy bảo đầu tiên, bạch cấp nguyên thạch đích xác dễ dàng thu được, nhưng mà đẳng cấp cao hơn nguyên thạch vô cùng khó khăn thu hoạch, mà đối với khế ước giả mà nói, bạch cấp để thăng đến hoàng cấp, trên cấp tương đối dễ dàng, trên cấp trở lên nguyên thạch liền khó tìm. Cái này ta biết. Mạc Trác gật đầu thứ yếu. Tông thần tiếp tục nói, ngoại trừ nguyên thạch, khế ước giả thăng cấp là có hạn chế. Cái hạn chế này là khế ước kỹ năng quen thuộc hóa. Khế ước kỹ năng quen thuộc hóa. Từ ngữ này không chỉ Mạc Trác, những người khác cũng không biết rõ, từ Miêu Thúc hóa chặt sợi dâu nói rõ điểm này. Bất quá, về ra đội trưởng dường như là biết đến, nàng cũng không có xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, vô cùng bình tĩnh. Mạc Trác nhanh chóng hơn nữa thuần thục đọc đến tất cả mọi người tại chỗ biểu lộ, có chút ngờ tới, liên quan tới Tông thần nói nội dung, rất có thể là cấp đội trưởng người trừng phạt mới có tư cách biết được chính là ngươi bây giờ dáng vẻ, đây chính là khế ước kỹ năng quen thuộc hóa. Tông thần bỗng nhiên nở nụ cười, hướng về phía Mạc Trác nói mỗi cái khế ước giả sẽ ở thức tỉnh lúc lĩnh ngộ đệ nhất kỹ năng, về sau vô luận như thế nào thăng cấp, thức tỉnh lúc đệ nhất kỹ năng cũng là trọng yếu nhất kỹ năng nòng cốt. Dù cho về sau thăng cấp thu được những kỹ năng khác, cũng đều là vây quanh kỹ năng nòng cốt. Cái tiền đề này các ngươi là biết đến. Mà khế ước kỹ năng quen thuộc hóa, đại khái có thể lý giải thành đối với kỹ năng nòng cốt sử dụng độ thuần thục, tại độ thuần thục sau khi tăng lên, sẽ đối với khế ước giả sẽ sinh ra ảnh hưởng nào đó, loại ảnh hưởng này là cho dù ở không sử dụng phù nguyên tình huống phía dưới, cũng sẽ tận lực đi nếm thử cùng mình hạch tâm năng lực liên quan sự tình, sẽ sản sinh một ít quen thuộc. Mạc Trác bỗng nhiên có chỗ liên tưởng, trong lòng đột nhiên khẽ động. Tông thần cười ha hả tiếp tục nói tỉ như năng lực của ngươi là độc tâm, đọc đến trong lòng đối phương suy nghĩ. Kèm theo độc tâm thuật sử dụng càng ngày càng thuần thục, khế ước kỹ năng quen thuộc hóa thì sẽ sinh ra, dưới tình huống không sử dụng khế ước năng lực cũng sẽ càng hay đi hơn chú ý người khác biểu lộ, ngờ tới người khác tâm tư. Quả nhiên là dạng này. Mặc Trác rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong khoảng thời gian này đến nay lúc nào cũng tận lực quan sát biểu lộ, càng ngày càng thuần thục tại nhìn mặt mà nói chuyện, đồng thời càng ngày càng ưa thích ngờ tới người khác trong lòng đang suy nghĩ gì, cái này đã đến một cái tương đương nhạy cảm trình độ, đây là khế ước kỹ năng quen thuộc hóa. Suy nghĩ vài giây đồng hồ, Mặc Trác nói, theo lý thuyết, tập quán này là khế ước kỹ năng độ thuần thục sau khi tăng lên mang tới. Quen thuộc, hoặc có lẽ là tác dụng phụ. Tông thần đầu tiên là gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu, nói không có tác dụng phụ như vậy tiêu cực. Vẫn là dùng quen thuộc càng thêm thỏa đáng, đây chỉ là có khế ước có thể sau cho một cái người mang tới quen thuộc thay đổi. Một người trước đó không có khế ước năng lực, nhưng mà đằng sau có đương nhiên sẽ sinh ra một chút trước đó không có quen thuộc, mặc dù nhìn qua có chút không hiểu thấu. Tỷ như ta thức tỉnh năng lực là khống chế nham tương, tại trong bạch cấp đoạn cuộc sống kia theo khế ước năng lực càng dùng càng quen, ta bỗng nhiên nhiều một đầu đưa thích nghiên cứu tảng đá thói quen, để ý nham thạch tính chất, cái gì nham thạch độ cứng cao, cái gì nham thạch hoa văn dễ nhìn. Ta thậm chí vì cái thói quen này, chuyên môn thu thập đủ loại tảng đá, ở nhà làm một cái kỳ thạch phòng trưng bày. Đại thúc, ngươi còn không có về hưu đâu, liền làm ra một cái về hưu người làm việc yêu thích tới. Mặc Trác bỗng nhiên liên tưởng đến ở kiếp trước về hưu đại gia thường ngày hứng thú, lưu điểu, chuôi đeo tay, bàn hạch đảo, câu cá bốn. Vệ Dạ cười xen vào một câu, ta lúc đầu đối với sắt thép sinh ra hứng thú, nóng lòng hiểu rõ sắt thép cùng những vật khác độ cứng tương đối, sắt thép cùng khác kim loại dung hợp sau sẽ có những cái tiêu biến hóa kỳ diệu. Kém chút đi làm thợ rèn. Đủ lắc một người, ta như thế nào không có cảm giác có cái gì quen thuộc cho nên, ngươi không thể thăng cấp à? Tông thần cười ha ha, lời thuyết minh khế ước của ngươi năng lực không cần quen. Quen thuộc hóa là một cái chỉ tiêu, lời thuyết minh ngươi đối với khế ước năng lực nắm giữ càng ngày càng thuần thục, chỉ có độ thuần thục đến trình độ nhất định sau mới có thể thăng cấp. Nói đến đây, Bạch Y Tông Thần duỗi ra hai ngón tay, trịnh trọng nói, khế ước giả thăng cấp thiết yếu điều kiện có hai, đệ nhất, ngang cấp nguyên thạch, thứ hai, hạch tâm năng lực đạt đến nhất định độ thuần thục. Đương nhiên, thường xuyên sử dụng khế ước năng lực sẽ tăng thêm độ thuần thục, nhưng mà thường xuyên sử dụng khế ước năng lực, đương nhiên cũng sẽ tăng thêm không cách nào thanh toán giá cao xác suất, cho nên khế ước giả thăng cấp là có điều kiện hạn chế. Nếu như không có thông thạo tới trình độ nhất định, tùy tiện dung hợp nguyên thạch tiến hành thăng cấp, khế ước giả sẽ khả năng cao tử vong hoặc biến thành linh ngẫu. Thì ra là như thế. Mặc Trác cuối cùng hiểu rồi, khế ước giả thăng cấp quả nhiên không phải vẹn vẹn có nguyên thạch là được, mà là còn có một cái độ thuần thục yêu cầu. Thu được độ thuần thục nhất thiết phải siêng năng luyện tập sử dụng khế ước năng lực, nhưng là lại sẽ tăng thêm thanh toán giá cao phong hiểm đến nội phong hiểm, cái này liền dễ hiểu. Tông thần tiếp tục nói, khế ước giả thăng cấp bản thân liền có rất nguy hiểm, kết quả là tử vong hoặc biến thành linh ngẫu. Đầy đủ độ thuần thục có thể để thăng nhất định xác suất thành công, nếu như độ thuần thục không đủ, thất bại như vậy đem chiếm càng thi đấu hơn lệ. Càng cao cấp hơn cấp tăng lên, mất khống chế phong hiểm càng lớn. Đây là bất luận cái gì khế ước giả đều không thể vòng qua một điểm. Chúng ta người trừng phạt thăng cấp là phải hướng Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ tiến hành xin, có tương ứng công lao là điều kiện cơ sở, Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ cũng sẽ đối với người trừng phạt tiến hành tương ứng khảo thí, khảo nghiệm là không sinh ra khế ước năng lực quen thuộc hóa, tham chiếu cái này chỉ tiêu phán đoán khế ước năng lực phải chăng đã đầy đủ thông thạo. Meo miêu thúc lột sợi râu, nói thì ra là như thế, chẳng thể trách ta thăng cấp thời điểm tổng bộ người tới. Hỏi ta rất nhiều vấn đề, đối với ta tiến hành nghiêm ngặt khảo thí. Ân, La Thanh lên tới hồng cấp lúc cũng là dạng này. Đây là đối với các ngươi phụ trách. Vệ Dạ thở dài một tiếng, bằng không thì ở hạch tâm kỹ năng không thuần thục tình huống phía dưới tùy tiện dung hợp nguyên thạch thăng cấp, ngươi khả năng cao lại biến thành một cái linh ngô miêu. Cho nên, cái này cũng là trở thành Vẹn Đỏ Dạ một thành viên quyền lợi. Đương nhiên, Tông Thần khẳng định gật đầu một cái, có rất nhiều phổ thông khế ước giả cũng không biết cái này hạn chế, mặc dù từ một chút phi pháp đường dây giải được dùng nguyên thạch thăng cấp biện pháp, liền nếm thử thăng cấp. Hậu quả này có thể tưởng tượng được. Mặc Trác im lặng gật đầu bốn. Tiếp đó, phổ thông khế ước giả cũng liền dần dần phát hiện thăng cấp là có tử vong nguy hiểm, cái này từ mức độ nào đó hạn chế bọn hắn đi nếm thử thăng cấp dục vọng. Đối với khế ước giả tới nói, ngược lại đã thức tỉnh khế ước năng lực đối với phổ thông sắt dân đã là nhân sinh người thắng, làm gì còn muốn đi lại đi tìm đường chết. Thì ra cũng không phải Vẹn Đỏ Dạ quản lý có phương pháp, mà là khế ước giả thế giới có chính nó quy tắc, trong tình huống không có Vẹn Đỏ Dạ trợ giúp khế ước giả để thăng đẳng cấp cần nhất định điều kiện. Cùng với cơ duyên trở thành cao cấp khế ước giả, bản thân liền là một kiện khó càng thêm khó chuyện. Nói đến đây, Tông Thần thần sắc có chút hờ hững, giống như là muốn xua tan một ít tâm tình bi thương, giống như phất phất tay ngoại trừ hạn chế cùng nguy hiểm, còn có tai hại. Cái này có rất ít người biết, ta cũng cùng các ngươi nói a. Vẹn vẹn bằng vào tham chiếu khế ước kỹ năng quen thuộc hóa cái này tương đối chủ quan chỉ tiêu, đi kết luận phải chăng đã thông thạo nắm giữ khế ước kỹ năng là không quá tinh chuẩn, kỳ thực còn có một cái tinh chuẩn hơn hiện tượng. Cố chấp cảm xúc. Từ mặt chữ trên ý tứ rất khó lý giải a, kỳ thực rất nhiều người trừng phạt thăng cấp sau đó cũng không phát giác qua có tâm tình này đã từng tồn tại. Nghe được Tông Thần thuật lại như thế, Mặc Trác chấn động trong lòng, phía sau lưng lập tức một hồi băng lãnh. Hắn lập tức liên tưởng đến chính mình đã từng xuất hiện những tình huống kia. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động tim đập, tiến tĩnh nghe Bạch Tí đội trưởng tự thuật tại sinh ra khế ước kỹ năng quen thuộc hóa sau, tại khế ước kỹ năng thông thạo sau, đáng nhìn vì khế ước giả đạt đến thăng cấp trạng thái tốt nhất. Cái trạng thái này khế ước giả sẽ thỉnh thoảng sinh ra một loại nào đó vô cùng cố chấp ý niệm, hoặc có lẽ là ý nghĩ. Thường xuyên sẽ kèm theo mãnh liệt cơ thể phản ứng, đau đầu, hoảng hốt, tim đập rộn lên, tim đập nhanh các loại, mỗi cái khế ước giả cố chấp cảm xúc cũng không giống nhau, nếu như bảo trì không thăng cấp, loại trạng thái này sẽ mỗi cách một đoạn thời gian phát sinh. Không có cái gì điểm báo trước, cũng sẽ không có cái gì dự cảnh, lúc nào cũng không hiểu thấu đến, loại tâm tình này phán đoán, mới là khế ước giả phải chăng đạt đến thăng cấp trạng thái tốt nhất tiêu chuẩn. Bất quá, các ngươi không nên cảm thấy có tiêu chuẩn này là chuyện tốt, loại tâm tình này sẽ nương theo khế ước giả một đời, đẳng cấp càng cao, chịu ảnh hưởng của loại này cố chấp liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Ta biết cao cấp khế ước giả cơ hồ đều biết chịu đến những thứ này cố chấp cảm xúc ảnh hưởng, tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vấn đề, mà tương đối nghiêm trọng tình huống nhưng là tinh thần sụp đổ, thậm chí nổi điên. Loại này cố chấp cảm xúc không cách nào tránh khỏi, không cách nào trị tận gốc, chỉ có thể theo khế ước giả đẳng cấp để thăng mà càng nghiêm trọng, cho nên có cái rất tuyệt vọng thuyết pháp, đây là khế ước giả tai hại. Khế ước giả điểm kết thúc chú định điên cuồng. Mặc Trác hít một hơi thật sâu bốn. Đây chính là ta sinh ra lừa gạt ý niệm nguyên nhân, chương 190. Ngươi thật là một cái thiên tài. Chương 190 ngươi thật là một cái thiên tài. Loại tiết như là trái tim ngừng nhảy một dạng đau đớn, kèm theo giống nhân cách phân liệt tinh thần xé rách. Một lần tại Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm, một lần khác ngay tại đêm qua, bắt Trác Diệp Nhiên thời điểm. Nguyên lai đây chính là cảm xúc cố chấp. Nếu như không phải Bạch Y Tông thần giảng giải, Mặc Trác còn tưởng rằng chính mình được bệnh tim hoặc một loại nào đó bệnh tâm thần. Càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, là mỗi lần lúc phát tác loại kia vẫy không ra chấp niệm. Lừa gạt. Mỗi lần cố chấp cảm xúc đến lúc, đối với lừa gạt loại hành vi này khát vọng giống như hút một loại nào đó tinh thần nha phiến, sinh ra một loại sâu tận xương tủy một dạng hướng tới, đơn giản không cách nào kháng cự. Tâm tình của ta cố chấp là lừa gạt. Mặc Trác trái tim nhảy lên kịch liệt. Tại sao là lừa gạt? Dựa theo tông thần miêu tả, loại này đối với lừa gạt cố chấp đem nương theo khế ước giả của mình kiếp sống, càng ngày càng nghiêm trọng. Còn có, cố chấp cảm xúc phát tác biểu thị khế ước giả kỹ năng đạt đến đầy đủ thông thạo, sinh ra khế ước kỹ năng quen thuộc hóa, chính mình đang đứng ở có thể thăng cấp vấn đề gì thời cơ mà chính mình. Trở thành khế ước giả mới không đủ một tháng. Mặc Trác cưỡng ép giữ vững bình tĩnh, suy nghĩ sâu sắc phút chốc, hướng tông thần hỏi cố chấp cảm xúc nơi phát ra. Là bởi vì khế ước năng lực quen thuộc hóa. Tông thần nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, chợt mỉm cười gật đầu không tệ, ngươi rất thông minh, vậy mà nghĩ tới điểm này. Sát dân gian lưu truyền một câu ngạn ngữ, quen thuộc thành tự nhiên, cái này từ khía cạnh nói rõ thói quen cường đại hoặc lấy. Ngoan cố. Bọn chúng mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta. Mà tại dưới tình huống bình thường, quen thuộc có tốt có xấu, mỗi cái sát dân đều có chính mình một ít quen thuộc, thói quen tốt có thể bồi dưỡng cùng kiên trì, mà thói quen xấu lại muốn ngăn chặn, phải tránh nhiễm, xa đoạn. Ta nói là, đối với quen thuộc mà nói, mọi người là có thể thích hợp khống chế cùng điều chỉnh. Như vậy, vấn đề tới. Tông thần ý vị thâm trường sờ cầm một cái, hỏi ngược lại khế ước năng lực quen thuộc hóa có thể điều chỉnh sao? Có thể thay đổi sao? Mặc Trác suy tư một giây, chắc chắn lắc đầu, không thể. Quen thuộc có tốt xấu chi phần, người tại trong sinh hoạt có thể thích hợp đi điều chỉnh, nhưng mà khế ước năng lực mang tới một ít quen thuộc như thế nào điều chỉnh? Chẳng lẽ muốn nghịch thức tỉnh một lần nữa biến thành sát dân? Khế ước năng lực thật sự tồn tại, hơn nữa không cách nào tiêu trừ, như vậy đưa đến một loại nào đó quen thuộc là tất nhiên, không cách nào sửa đổi. Đúng, chính là như vậy. Tông thần thở dài một tiếng, cho nên khế ước giả so phổ thông sát dân nhiều hơn một loại đặc chất, cũng chính là khế ước năng lực. Quen thuộc thường thường bắt nguồn từ sát dân bản thân một loại nào đó đặc chất, mà khế ước năng lực loại đặc chất này mang tới quen thuộc không cách nào sửa đổi. Bất luận một loại nào quen thuộc trường kỳ tạo thành, tất nhiên ngược lại dẫn đến khế ước giả biến hóa trong lòng. Loại tâm lý này biến hóa không đảo ngược, góp gió thành bão, cuối cùng tất nhiên tạo thành một loại nào đó chấp niệm. Quả thật là dạng này. Cái này cùng Mạc Trác đoán không sai biệt lắm, bằng không thì hắn cũng sẽ không nghĩ đến cảm xúc chấp niệm bắt nguồn từ khế ước năng lực quen thuộc hóa, khế ước năng lực dẫn đến một ít quen thuộc, mà những thứ này quen thuộc đưa đến biến hóa trong lòng dần dần tích lũy, cuối cùng sinh ra chấp niệm. Cho nên, cảm xúc chấp niệm bắt nguồn từ khế ước năng lực quen thuộc hóa. Chấp niệm càng sâu điểm kết thúc tất nhiên là nổi điên, khế ước giả đẳng cấp càng cao, càng tiếp cận điên cuồng. Trước đó nghe được vệ dạ đội trưởng nói giá cao trầm trọng so với năng lực mang tới chỗ tốt nhiều, Mạc Trác kỳ thực cũng không chấp nhận, cho rằng năng lực siêu phàm mang tới chỗ tốt nhất định sẽ so chỗ xấu nhiều, thẳng đến lúc này mới hiểu được, thì ra khế ước giả chỉ là một con đường không có lối về bốn. Cấp bậc thấp lúc còn tốt, đại giới cùng nguyên tội cũng không khó lấy chịu đựng, một khi thường xuyên sử dụng khế ước năng lực, liền sẽ để khế ước năng lực càng ngày càng thuần thục, thì sẽ sinh ra cảm xúc chấp niệm. Loại kia như là trái tim ngừng nhảy một dạng cơ thể dày vò, loại kia nhân cách phân liệt một dạng tinh thần đau đớn, sẽ giống nghiện thuốc tùy thời đến, kèm theo khế ước giả một đời. Dù cho thành công để thăng đẳng cấp, khế ước năng lực càng ngày càng cường đại, cũng sẽ đồng thời mang đến tâm lý mất cân bằng, mang đến sâu hơn chấp niệm, cuối cùng dẫn đến nổi điên bốn. Khế ước giả lộ, cảm giác so chứng đạo còn muốn càng khó một chút. Không, cái này cùng tu tiên lại hoàn toàn khác biệt, tu tiên điểm kết thúc là tốt, mà khế ước giả điểm kết thúc lại là trượt về vực sâu. Nghe được tông thần miêu tả, mọi người tại đây đều lâm vào kỳ quái nào đó cảm xúc. Tất cả mọi người là khế ước giả, cũng đã tại trên con đường không lối về này chạy hết tốc lực, mà chạy nhanh nhất về ra, lại so người khác càng thêm gần như điên cuồng. Về giả nói đối với khế ước giả mà nói, tâm tính khống chế là vô cùng trọng yếu. Càng có thể trưởng khống tâm lý của mình, tâm tính càng kiên định người càng có thể đối kháng chấp niệm, chỉ hoan điên cuồng. Cho nên, người mới sau khi giác tỉnh yêu cầu điền tâm lý vấn quyển, khế ước giả mỗi lần thăng cấp thời điểm cũng tương tự muốn kiểm tra xem xét tâm lý khỏe mạnh. Mặc Trác rất nhanh nhớ lại thức tỉnh lúc bị yêu cầu làm bộ kia tâm lý khảo thí đề, nghĩ thầm nguyên lai đây chính là tâm lý khảo nghiệm ý nghĩa, trong lòng có một cái rất hình tượng tương tự. Xem ra khế ước thăng cấp cũng là cần xem xét đạo tâm bất ổn thì dễ dàng mang đến nhân quả, khi độ kiếp thân tử đạo tiêu an này ngược lại là cùng tu tiên có chút giống. Ha ha. Đu Lát một mực nghe Bạch Y ba người giảng thuật, lúc này cuối cùng liên tưởng đến cái gì, cất tiếng cười to, chỉ mình đối với đám người giảng thuật ta phát hiện, ta trạng thái bây giờ mới là tốt nhất ta. Đám người ghé mắt. Đu Lát duỗi ra một ngón tay, nghiêm túc nói ta nên tính là khế ước giả bên trong tư chất kém mười mấy năm a, đến bây giờ đều không tạo thành cái gì quen thuộc, cũng không cảm giác qua tâm tình gì cùng chấp nhiệm. Đây có phải hay không là lời thuyết minh, ha ha. Ta sẽ một mực bảo trì cái trạng thái này, không cần chịu những quỷ kia đồ vật ảnh hưởng tới. Xoa. Mặc Trác suýt nữa té ngã. Chính xác à, Đu Lát mười mấy năm không có đạt đến thăng cấp trạng thái, ngược lại ở vào một loại nào đó vô cùng an toàn hoàn cảnh, không cần lo lắng cảm xúc chấp niệm ảnh hưởng, cũng không cần chịu đựng cái gì tim đập rộn lên cùng tinh thần phân liệt, nổi điên chuyện này, đối với hắn mà nói căn bản vốn không tồn tại có hay không hảo. Cái này giống như học trung lớp học sinh, thành tích hạng nhất cái kia tổng hội bị làm áp lực, lần sau khảo thí thiếu kiểm tra mấy phần liền muốn đối mặt lao sư cùng phụ huynh khiển trách nặng nghề, mà đu lát loại này ở vào đến ngược tuyển thủ, mãi mãi cũng không có cái phiền não này. A Tông Thần dở khóc dở cười, phất phất tay, nói cũng không cần thiết quá lo lắng chuyện điên cuồng. Bây giờ còn cũng là cấp thấp khế ước giả, cách không cách nào khống chế tinh thần điên cuồng còn rất xa. Cái này an ủi, nghe vào có chút đả kích người bốn. Một mực giữ yên lặng Thiết Ưng Hỉ nắm cười cười trắng, hồng, cam, vàng chỉ là cấp thấp khế ước giả, chịu ảnh hưởng của quen thuộc hóa cùng với cảm xúc chấp niệm cũng không tính lớn. Giai đoạn này liền nổi điên khế ước giả cũng không nhiều, chỉ cần bình thường chú ý liền tốt. Lục, thanh, lam ba đẳng cấp là trung cấp khế ước giả, cũng được xưng là bán linh. Tại giai đoạn này mới bắt đầu càng ngày càng bị tinh thần thất thường ảnh hưởng. Bất quá, các ngươi phải biết, đạt đến bán linh tầng cấp liền đã tiếp cận khế ước giả thế giới đỉnh điểm. 99% người đều không đạt được cái này tầng cấp, cho dù là vẽ đỏ giả tổng bộ, bán linh cấp độ khế ước giả cũng cực kỳ thưa thớt, cơ bản đều là thủ tịch cấp độ tồn tại. Không tệ. Tông Thần đứng dậy đến nỗi tím, kim hai cấp cao cấp khế ước giả. Ngược lại ta chưa thấy qua, ta thậm chí hoài nghi. Đạt đến tầng thứ này khế ước giả có thể đã thoát ly sắt dân hình thái. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, ta trở thành khế ước giả mấy thập niên, đất vàng đã chôn đến ngực, cũng vẹn vẹn đạt đến hoàng cấp, cảm giác suốt đời cũng khó đột phá đến lục cấp. Ta là muốn nói, không cần thiết vì vĩnh viễn không đạt tới cấp độ quá độ lo lắng. Khế ước giả đẳng cấp càng cao phong hiểm càng lớn, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đạt đến cái kia cấp bậc, dù cho vẹn đỏ giả cổ xưa như vậy tổ chức cường đại cũng vẹn vẹn có mấy chục tên bán linh, vạn người không được một a này ngược lại là có thể khiến người ta yên tâm một chút. Mặc Trác hít sâu bình phục cảm xúc. Bất quá, lòng hiếu kỳ vẫn phải có. Nhất là nhìn thấy những cái kia trung cấp khế ước giả, cũng chính là thân là bán linh chín đầu rắn nước cùng đệ ngũ ghế đầu va chạm kịch liệt, cảm thán bán linh cấp độ cường đại, cũng đồng dạng đối với cao cấp khế ước giả sinh ra hứng thú, những cái kia khế ước thế giới đỉnh điểm tồn tại không biết lại là cái gì dạng, có như thế nào uy năng muốn. Càng quan trọng chính là, chính mình cũng không giống như là đu lát loại này xoa đẳng sinh a, sẽ sinh ra thân là xoa đẳng sinh may mắn. Bởi vì không đến một tháng, chính mình liền đã có cảm xúc chấp niệm, hơn nữa còn tới hai lần. Bất quá, chuyện này muốn hay không nói ra. Mặc Trác một mực tại cân nhắc. 22 ngày. Thời gian này có chút ngắn a. Có chút không chắc a. Miêu Thúc đều 38 tuổi, mới là hồng cấp khế ước giả, mới vẹn vẹn thăng qua nhất cấp, đu lát mười mấy năm đều không cảm nhận được cảm xúc chấp nghiệm. Cẩn thận. Cẩn thận mới là sinh tồn chi đạo, đây là kẻ ngu đại nhân dùng bản thân kinh nghiệm tổng kết ra trí lý, chuyện này nhất thiết phải cẩn thận ước định. Nếu như công khai, có thể hay không sẽ vẹn đỏ giả nhìn chăm chú. Mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Mặc Trác mặc dù xem như vẹn đỏ giả cơ sở công chức, nhưng mà vẫn đối với thân ở tổ chức thần bí không quá yên tâm. Tất nhiên vẹn đỏ giả nhất quán lấy nghiên cứu phù nguyên ngữ điệu cùng khế ước giả làm nhiệm vụ của mình, như vậy có thể hay không bị tổng bộ chụp tới nghiên cứu, sẽ đi hay không làm một chút luân lý học bên trên cấm thí nghiệm. Chính mình chỉ là một cái cơ sở công chức mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nếu như giấu giếm chuyện này, có thể tại vẹn đỏ giả nội bộ bị ổi phát dục, thu hoạch nhất định tự do, nhưng mà chỉ có thể tự đi tìm thăng cấp quá trình cùng biện pháp, cái này đồng dạng có phong hiểm. Khế ước giả mỗi lần thăng cấp đều có tử vong phong hiểm, có khả năng tìm được giã lộ tuyệt đối sẽ không so vẹn đỏ giả đối với khế ước giả nghiên cứu càng thêm chuyên nghiệp, càng đáng tin. Dù sao, là một khế ước giả cổ lão cơ quan, vẹn đỏ giả có ứng đối số đông nguy hiểm kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Mặc Trác nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Bạch Tý đội trưởng trên thân, thử thăm dò cái kia, Tông Thần Bạch Tý các hạ. Ta muốn biết, sau khi giác tỉnh đồng dạng bao lâu sẽ cảm thấy cảm xúc chấp nghiệm. Hỏi như vậy liền thư thái á tại Tông Thần xem ra, Mặc Trác vấn đề này chỉ là đối với tương lai quan tâm, muốn sớm thu hoạch liên quan tới cảm xúc chấp nghiệm tri thức, phòng ngừa đến lúc đó luôn cuống tay chân. Bản thân cái này chính là một loại lừa gạt. Mặc Trác hoàn toàn không biết mình đã thuần thục như vậy. Tông Thần trầm ngâm vài giây đồng hồ, thời gian này không xác định, ta lần thứ nhất cảm nhận được cảm xúc chấp nhận lúc. Đại khái là trở thành khế ước giả 2 năm sau đó. Vệ giả cười cười, ta ngược lại thật ra tương đối nhanh, lúc đó dùng không đến 1 năm. Miêu Thúc, ta 11 năm. Đủ lát, 4. À cả lì đối với cái này có chút đắc ý, ta là 3 tháng, khá nhanh rồi, chuyện này rất nhiều người biết. Khi nắm, đích thật là dạng này. À cả lì đối với việc này rất nổi danh, bất quá ban sơ nhanh cũng không thể đại biểu cái gì. Thúc ta 1 năm 4 cái nguyệt. Tông Thần hồi tưởng một chút, trung thực đôn hậu mà giải thích cặn kẽ cho nên, ngoại trừ khế ước năng lực tương đối thực dụng, ạ cạ lì là vẹn đỏ giả nội bộ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thăng cấp càng nhanh, đại biểu cho trở thành bán linh khả năng tính chất càng lớn, cũng chính là cái gọi là thiên tài khế ước giả, tỉ như người trừng phạt nghị sự đoàn mấy vị thủ tịch. Xem như thuộc hạ, ta không rõ ràng ghế đầu tình huống cụ thể, bất quá một chút đồng sự đã từng tán gẫu qua, có thiên tài không đủ 1 tháng liền thăng cấp. Ha ha, quá nhanh để thăng đẳng cấp cũng không phải đơn thuần chuyện tốt, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, càng sớm đạt đến bán linh cấp độ, lại càng dễ dàng nổi điên. Cuối cùng những lời này là Tông Thần thiện ý nhắc nhở, bất quá, Mặc Trác đã bắt lấy đến tin tức trọng yếu. Có người đã từng 1 tháng thăng cấp, chính mình 22 ngày cũng không tính quá mức thái quá, dù sao có tiền nhân làm tham khảo. Thứ yếu, A Cát Lý là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lời thuyết minh vẹn đỏ dạ nội bộ đối với thăng cấp nhanh trong khế ước giả cũng không phải ôm xem kỹ cùng cảnh giác thái độ, mà là hướng Tông Thần nói tới, được xưng là thiên tài bị trọng điểm bồi dưỡng. Chính mình vấn đề lo lắng, tựa hồ cũng không tồn tại. Mặc Trác đích xác vô dục vô cầu, nhưng đây là một loại tâm tính, là đối với thực tế cảm thấy thỏa mãn trạng thái, mà cũng không phải hướng đi một cái khác cực đoan. Đi bài xích tất cả danh lợi, một mực truy cầu mờ nhạt. Tất nhiên phong hiểm không lớn, lại có thể nhận được đơn vị làm việc coi trọng cùng bồi dưỡng, làm gì không làm. Mặc Trác thở dài một hơi, đảo mắt đám người, cười nói các vị, ta giống như một thiên tài a. Cái kia cảm xúc chấp niệm, ta giống như đã có hay không có thể xin thăng cấp. Không khí đột nhiên trì trệ, ngưng thực như nước. Tông Thần sửng sốt 2 giây, hồi tưởng thấy qua hồ sơ, lúc này mới nghĩ đến trước mắt Tâm Niệm vừa mới trở thành người trừng phạt. Vệ Dạ cùng Miêu Thúc nhưng là quỷ dị đối mặt, đều từ đối phương trên mặt đọc ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thiết Ưng cùng Ạ Cạ Ly bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí biến hóa, không rõ vì sao mà quay đầu nhìn về phía đám người, muốn từ chỗ khác người nơi đó lấy được nguyên nhân người nói là. Tông Thần bờ môi run rẩy, duỗi ra ngón tay chỉ vào Mặc Trác, ngươi nói là, ngươi có cảm xúc chấp niệm. Ngươi mới vừa vận thức tỉnh mấy ngày a? Mặc Trác gật đầu, cho tới hôm nay mới thôi, vừa vận 23 ngày. Ta tiên. Thiết Ưng hít nắm lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì, hai con mắt chăm chú nhìn Mặc Trác, ngươi không có lầm chứ? Một mặt kinh hãi Vệ Dạ nói, tuyệt đối không sai a, hắn thức tỉnh là tiểu đội chúng ta đi, ta nhớ được rất rõ ràng, 8 nguyệt 17 hào buổi tối. Ạ Cạ Lì trên mặt đắc ý tiêu tan, đưa tay che miệng. Vậy mà còn nhanh hơn ta. Vệ Dạ yên lặng nói, ta dùng 1 năm. Mặc Trác, 22 ngày. Miêu Thúc con ngươi đã híp lại, 4. Ta mẹ nó không muốn nói chuyện, ta 11 năm. Đủ lát. Sừng sốt ước chừng 1 phút, Tông Thần lúc này mới vỗ trán một cái, 22 ngày, cái này không sai biệt lắm là nhanh nhất ghi chép a. Ngươi thật là một cái thiên tài. Chương 191. Quan mỏ. Chương 191 quan mỏ. Thiên tài hay không thiên tài cái gì, Mặc Trác kỳ thực căn bản vốn không để ý thiên tài thì phải làm thế nào đây. Thiên tài chính là nhân sinh người thắng. Ha ha. Chỉ có Âu Dương Ngạo mới có thể để ý chuyện kia có hay không hảo. Càng quan trọng chính là trước mắt. Tông Thần đã kích động đi qua đi lại. Cái cũng khó trách, hắn đích xác nhận lấy sự đả kích không nhỏ. 22 ngày liền cảm nhận được cảm xúc chấp nghiệm, tại trong hắn mấy chục năm người trừng phạt kinh nghiệm là đủ để cho người khiếp sợ sự tình, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chính mình phát hiện một cái có cơ hội trở thành vị bán linh, trở thành vẹn đỏ dạ thủ tịch cấp bậc tồn tại. Liên với ra Alet sẵn giờ dạ cũng là bùi ngùi thở dài, mấy năm sau đó, thật chớ mong ngươi sẽ trưởng thành đến một bước nào. Tông Thần đi nhanh vài vòng sau đó đột nhiên dừng lại, ngươi nói cảm xúc chấp nghiệm có phải thật vậy hay không, cảm xúc chấp nghiệm có phải hay không là ngươi chính mình nghĩ sai rồi. Bạch Y tiên sinh, ngươi đã kích động có chút thần kinh thắc loạn, lại càng một bước gần như điên cuồng. Mặc Trác nở nụ cười, lạnh nhạt nói tim đập nhanh, tim đập rộn lên, có rõ ràng cảm giác hít thở không thông nương theo ngực kịch liệt đau nhức, còn có, ta chấp nghiệm là lừa gạt, rất kỳ quái một loại cảm xúc chấp nghiệm. Tông Thần một đặc quyền, không tệ. Chính là loại cảm giác này, không tệ. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn Vệ Dạ một mắt, lại đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân Mặc Trác, giống như là sợ Mặc Trác đột nhiên tiêu thất, nói sự tình hôm nay sau khi kết thúc, Vệ Dạ hướng tổng bộ xin, để cho nghị sự đoàn lập tức phái người tới cái kia sắp xếp thăng cấp. Còn có, chúng ta dự định ngươi, ta cho ngươi lưu vị trí. Mặc Trác, chờ ngươi đạt đến tranh cấp về sau, trực tiếp tới chúng ta Bạch Lý tiểu đội a. Nay liên dự định a, cái này cái Tông Thần hỗ trợ đem nghề nghiệp kế hoạch đều làm xong. Loại này lòng nhiệt tình thiện ý vô cùng trực tiếp. Mặc Trác cười nói chờ đến tranh cấp, ta nhất định cân nhắc. Tông Thần gặp Mặc Trác không có lập tức đáp ứng, lập tức có hơi thất vọng. Mặc Trác cũng không biết Tông Thần có càng nhiều cân nhắc, tại vẽ đỏ ra nội bộ mấy cái trong bộ môn người trừng phạt nghị sự đoàn chỉ có 6 cái ghế, nếu như nhiều một cái thủ tịch cấp bậc nhân vật sẽ gây nên bao lớn biến hóa. Đương nhiên, cái này đề cập tới vẽ đỏ ra nội bộ rất nhiều bí mật, Tông Thần cũng không cách nào nói thẳng đến nỗi cá nhân ý kiến, lúc này Tông Thần càng là đối với Mặc Trác lau mắt mà nhìn. Cái này trẻ tuổi người trừng phạt không chỉ có tự mình điều tra ra bây giờ đại án, hơn nữa điều tra quá trình mà biểu hiện tương đương xuất sắc, những thứ này đều có thể từ trong hồ sơ vụ án biết được. Không chỉ có như thế, hôm nay trong chiến đấu Mặc Trác vẫn có không tệ công hiến, cho dù hắn chỉ là một cái bạch cấp khế ước giả, hơn nữa không am hiểu chiến đấu. Tâm tính cùng đầu não gồm cả, làm người tương đương kiếm tốn, càng có hơn 20 ngày liền có thể thăng cấp thiên phú, dạng này đội viên là mơ tưởng để cầu đợi một thời gian, tương lai bất khả hạn lượng 4. Khi Bạch Lý đội trưởng đang suy xét như thế nào tiếp tục thuyết phục, thự trưởng Dương Nghi đi tới. Dương Nghi sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, vì bên kia ra một chút vấn đề, chúng ta lập tức tới. Như thế nào? Vệ Dạ hỏi lên xe hàng nói a, các ngươi người trừng phạt toàn bộ đều đi. Dương Nghi phất phất tay, ra hiệu đám người đội kịp. Thịnh Vượng Sơn Trang Gò Núi đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, lầu 2 giám sát viên nhóm phụ trách phong tỏa hiện trường cùng với sau này lùng tìm. La Thanh đã khôi phục, Dệ Bệ Ỉ Cả cũng tỉnh lại, chỉ là còn không thể nói chuyện, đi theo Dương Nghi tiến vào 4 chiếc ô tô, mang theo Đạ Sở cùng Viên Minh hai cái tù binh, đây là xuất phát từ Dương Nghi kinh nghiệm, hắn cảm thấy trọng yếu tù binh tốt nhất mang đang trừng phạt giả đội ngũ bên cạnh, dạng này có thể phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên 4. Thì như, có người sẽ tập kích. Sự thật chứng minh, hắn vô cùng sáng suốt. Bạch Ngân chi thủ tổ trưởng Trạ Phỉ tại truyền tống trận sau khi mở ra, lập tức bị mãnh liệt phù nguyên uy áp trấn nhiếp, lao nhanh trốn xa. Thanh cấp khế ước giả ở giữa va chạm cũng là nàng bình sinh nghĩ thấy, nàng căn bản không nghĩ ra vì cái gì nho nhỏ Thịnh Vượng Sơn Trang sẽ dẫn phát bán linh cấp bậc đối kháng, đồng dạng lòng tràn đầy chấn kinh đệ ngũ thủ tịch sau khi biến mất, nàng lần nữa cẩn thận từng ly từng tí trở về. Bất quá, nàng không có phát hiện Viên Minh đám người vết tích, chỉ thấy một vùng phế tích cùng xử lý sau này công tác phổ thông giám sát viên. Nếu như Dương Nghi không mang theo Đạ Sở cùng Viên Minh, mà là đem bọn hắn một mạch giao cho giám sát viên bắt giữ đồng thời mang về giám sát thự, chỉ sợ nhất định sẽ bị Trạ Phỉ phát hiện. Phổ thông kiểm sát viên tại hoàng cấp Bạch Ngân chi thủ tổ trưởng trước mặt, căn bản không có năng lực phản kháng. Ban hành sau một khoảng thời gian, Trạ Phỉ không thể không lựa chọn trở về trị an thử phục mệnh, đương nhiên, Dương Nghi đám người cũng không biết tình huống này. Ngoại trừ, còn có một chuyện khác không biết. Ngay tại rời đi Gò Núi sau đó, trên bầu trời lơ lửng một bóng người khác. Cái kia dung mạo vô song cô gái tóc bạc, nàng nhẹ nhàng trôi nổi trên không, vượt xa quá phủ nguyên ba động có thể bị cảm giác khoảng cách. Lúc này, nàng một lần nữa đeo lên mặt nạ, đem tuyệt lệ dung mạo biến mất tại mặt nạ sau đó, đem thân hình lồng tại trong màu xám áo choàng, đón gió mà đứng, bình tĩnh nhìn chăm chú trên mặt đất chậm rãi di động cỗ xe. Phút chốc, nàng dường như lâm vào trầm tư, dùng không âm thanh giọng Hán ngữ tự lẩm bẩm tâm niệm. Tại Nhật Tuyển thị, giám sát thự 6. Đồng dạng là 4 người cùng xe, Vệ Dạ, Tông Thần, Mặc Chắc cùng Mèo Già đi qua Dương Nghi tự thuật, một phương khác tình huống đã đại khái tin tưởng. Tại phong tỏa Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm đồng thời, Phó thị trưởng Nghị cùng Lý Giản mang theo một nửa khác hành động khoa thành viên đi phong tỏa quặng mỏ, lại không cách nào cầm xuống đối phương đã sớm ngờ tới vứt bỏ quặng mỏ bên kia có người ngải lương đóng quân, nhưng ngoài dự liệu chính là phòng giữ sức mạnh viễn siêu mong muốn, thậm chí nổi danh khế ước giả dẫn đội. Vì phó thị trưởng đội ngũ bắt không được đối phương, chỉ có thể dùng điện đài vô tuyến cầu viện, để cho người trừng phạt đội ngũ chạy tới trợ chiến. Lực phòng ngự của địch nhân lượng càng mạnh, càng nói rõ bên kia có không thể cho ai biết bí mật. Bất quá, chuyện này đồng thời không cho người trừng phạt nhóm tạo thành áp lực gì. Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm có thanh cấp khế ước giả chín đầu rắn nước đóng giữ, quặng mỏ bên kia cũng không quá có thể có cường đại khế ước giả đóng giữ, bằng không, ngải lương hẳn là sẽ điều trở về hiệp trợ phòng thủ Thịnh Vượng Sơn trang. Dù sao, Thịnh Vượng Sơn trang mới là ngải lương đại bản doanh. Có thể ngờ tới, đi bên kia gặp phải phiền phức cũng không tính lớn, tại toàn thể người trừng phạt dưới sự giúp đỡ, hẳn là sẽ rất nhanh giải quyết vấn đề. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tông Thần vẫn tại lôi kéo Mạc Chắc gia nhập vào Bạch Đế Liệp, ngươi tương đương với tiến nhập vẹn đỏ giả quyền lợi trung khu, bằng thiên phú của ngươi, tương lai có hy vọng à? Nếu như một mực lưu lại Nhật Tuyển thị giám sát tự, ngươi sẽ bị mai một. Vệ Dạ một bên trưởng không tay lái, một bên cười nói, nào có ngài nói khoa trương như vậy. Tông Thần lắc đầu, ai? Đừng nói Mạc Chắc, ngươi cũng không cần cố chấp. Ngươi là cấm loại đại giới, cho dù ở Bạch Đế tất cả tranh cấp trong đội viên, ngươi cũng là khá cường đại. Phải. Ngài lại bắt đầu có ý đồ với ta. Vệ Dạ cười nói, hai tên đội trưởng rất quen, lẫn nhau nhạo báng hoàn toàn không có khúc mắc. Mạc Chắc suy nghĩ một giây, cười nói Tông Thần Bạch Đế, ngài nói lo lắng ta bị mai một, cái này nhất định là giả. Như thế nào không phải? Tông Thần phản bác, ngươi sẽ không muốn nói vàng cũng sẽ phát sáng a. Loại này cũ dích thuyết pháp cũng không cần nói. Hắc. Mạc Chắc cười nói tất nhiên thăng cấp tổng bộ sẽ phái người tới, nhất định sẽ chú ý tới ta, tất nhiên tổng bộ sẽ xem trọng, vậy ta làm sao có thể bị mai một? Ngài nghĩ trước tiên dự định ta, để cho ta gia nhập vào tiểu đội ngài, hẳn là xuất phát từ tư nhân cân nhắc a. Ngậy. Tông Thần bị nẹn cổ họng cứng đờ. Miêu Thúc cười to, về ra nhưng là lắc đầu liên tục Tông Bạch Lý Liễu, cái này ngài biết chưa? Cung tâm hiểm đối thoại nhất định muốn cẩn thận a, bất luận cái gì không cẩn thận lưu lại lộ dịp thiếu sót đều sẽ bị hắn tóm lấy. Xin gọi ta nói chuyện phiếm kẻ hủy diệt, Mạc Trác cười thầm. Cự tuyệt người khác mời có rất nhiều phương thức, Mạc Trác liền ưa thích để cho người ta không phản bác được cái chủng loại kia, cũng không biết phải hay không thụ khế ước năng lực quen thuộc hóa ảnh hưởng, tâm lý dần dần biến thái. Bất quá, đối với thiện lương trung hậu Tông Thần đại thúc, hắn cũng không thể quá bác người mặt mũi, nói đùa sau vẫn là rất nghiêm túc nói ta sẽ cân nhắc đến tranh cấp bàn lại không mượn. Tông Thần cũng không tốt lại nói cái gì, thở dài một hơi, ai. Tốt ta. Lúc này, Miêu Thúc cũng đi ra giải vây, chuyển hướng nói ta lúc đầu đối với cảm xúc chấp niệm vẫn là mộng mộng mê mê, hôm nay nghe ngài nói chuyện mới nghĩ rõ ràng. Tâm tình của ta chấp niệm xuất hiện qua, bất quá khi đó không có quá để ý, còn tưởng rằng cơ thể ra ma bệnh. Tại đoạn thời gian kia, ta rất có loại muốn rình coi cảm giác. Năng lực là túi người, quen thuộc là nhìn trộm sao? A, chấp niệm chính là muốn rình coi. Người thành thật Tông Thần lập tức bị mang lại, nghiêm túc suy tư vài giây đồng hồ, túi người đánh đổi là mất đi ký ức, sinh ra quen thuộc lại là nhìn trộm. Có phải hay không phụ thân người khác loại hành vi này bản thân liền là một loại nhìn trộm, cho nên mới sinh ra tập quán này, tiến tới biến thành cố chấp. Ngài cảm xúc chấp niệm là cái gì? Miêu Thúc hỏi. Tông Thần cười nói thói quen của ta là thu thập tảng đá. Cảm xúc chấp niệm chính là si mê tảng đá. Đã từng có một đoạn thời gian như thế, ta lúc nào cũng thường xuyên cảm thấy loại này cố chấp. Mỗi khi cảm xúc chấp niệm đi tới, ta thậm chí cảm thấy phải trưng bày trong phòng những tảng đá kia so lão bà ta xinh đẹp hơn, còn hấp dẫn người. Ha ha, buổi tối muốn ôm tảng đá ngủ. Này cũng coi là cố chấp. Mặc Trác cười lạnh. Đối với kết hôn mấy chục năm vợ chồng tới nói, tảng đá vốn là hẳn là so lão bà khả ái mới đúng. Tông Thần lại tăng thêm một câu, nếu như về sau có cơ hội trở thành vị bán linh, có thể ta sẽ đối với tảng đá sinh ra càng thêm khó có thể lý giải được tình cảm muốn. Ngải Lương thu mua vứt bỏ quặng mỏ tại thành thị phía nam, khoảng cách nội thành không tính xa, chỉ có không đến 30 km đến sau đó, Mạc Trác lúc này mới phát hiện vấn đề. Quặng mỏ ở vào giữa sườn núi, chỉ có một đầu thổ chất đường cái kết nối, hẳn là thu mua sau làm một ít cải tạo, vậy mà tại quặng mỏ bên ngoài xây lên cao tới 4m một vòng tường cao. Nơi này lực lượng thủ vệ đích xác không tầm thường, trên đầu tường trải rộng mấy chục người, cũng không so nghỉ mang đến hành động khoa ít người. Phiền thoái hơn chính là, trên đầu tường theo thứ tự sắp hàng 6 rất súng máy, mặc dù không phải hỏa thần loại này bạo lực vũ khí, nhưng cũng không thua bao nhiêu. 6 rất súng máy tăng thêm nhân thủ một thanh súng trường, chỉ cần phong tỏa ngăn cản xuống núi thông đạo, chỉ có đủ loại chế tạo vũ khí giám sát thử các đội viên đương nhiên bó tay hết cách, bọn hắn số đông phân phối súng ngắn, vẹn vẹn có 2 đỉnh cỡ nhỏ súng tiểu liên. Đơn thuần tầm bắn, đối phương thì ung dung đem tất cả hành động khoa đội viên không chế tại 500m bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chẳng thể trách cầu viện, hỏa lực chênh lệch quá xa. Nhìn thấy đám người xuống xe, vị phó thị trưởng mang theo Lý Giản nên đón, chúng ta đến thời điểm, đối phương đã kịp chuẩn bị, đồng thời sớm làm xong công sự phòng ngự. Hỏa lực không chiếm ưu thế, chúng ta tiến công chỉ có thể tăng thêm thương vong, ngay tại dưới núi đem con đường phong kín, chờ các ngươi tới. Rất lý trí, không có tùy tiện tiến công, đi lên chịu chết. Dương Nghi quay đầu nhìn về phía Tông Thần, Bạch Đế, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Cường công. Tông Thần gật đầu, chấm tư 4. Quan mỏ bên trên lực lượng phòng ngự rất mạnh, không chỉ có vượt qua hành động khoa năng lực phạm chủ, thậm chí người trừng phạt cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút. Không có ai phủ nguyên năng đạt đến khoảng mấy trăm thước, phát động khế ước năng lực công kích đối phương, bán linh cấp độ có khả năng có thể làm được, nhưng ở chàng đám người làm không được. Theo lý thuyết, nhất thiết phải vượt qua cự ly 500 mét mới có thể công kích được đối phương, mà đối phương có 6 rất súng máy, cũng không phải đùa giỡn. Coi như cương hóa về dạ, chỉ sợ cũng khó đỡ lấy súng máy tề xạ xung lên, thủ thương là khẳng định. Sắt thép cũng không thể hoàn toàn chống cự đạn xung kích, đây là thưởng thức. Khế ước năng lực cũng không phải vạn năng, bất luận cái gì năng lực đều có cực hạn. Nghị luận lập tức bày ra. Thiết ứng hít nắm vây quanh hai tay, ta có thể từ không trung công kích, lấy tay lôi cùng thuốc nổ ném vào bên trong, hỏa lực yểm hộ các ngươi đi vào. Lý lắc đầu, súng máy có thể xạ kích phòng không, ngươi có bị đánh rơi phong hiểm. Về dạ ạ lẹ sẵn giờ dạ, không được, ta có thể ôm một tảng đá lớn đi tới, tảng đá có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận đạn, lực lượng của ta hẳn là đầy đủ chèo chống 500 mét khoảng cách. Dương Nghi phủ định, làm sao ngươi biết đối phương không có khoảng cách gần vũ khí? Tỷ như lựu đạn, tỷ như thuốc nổ, quan mỏ thế nhưng là bình thường đều có thuốc nổ dự trữ, một khi ngươi tiến vào phạm vi công kích. La Thanh do dự, ta biến thành khói đi lên, ta không sợ đạn. Các ngươi theo ở phía sau. Miêu Thúc, cái này đến là cái biện pháp, ta có thể chép trên đường nhỏ đi phối hợp La Thanh, hắn tới gần thời điểm ta đồng thời dùng phụ thân kỹ năng tập kích. Nghe vào có thể thực hiện, bất quá phải cẩn thận a. Tông Thần cẩn thận suy nghĩ sau, phát hiện nghị không ra biện pháp tốt hơn, nhắc nhở nói đối phương có 50 nhiều người. Còn có một cái khế ước giả, chính là người cầm đầu kia người. Hai người các ngươi vừa phải đối mặt không biết năng lực khế ước giả, lại muốn giải quyết khác đeo vũ khí địch nhân, độ khó kỳ thực rất cao. Vậy ta liền phụ thân cái kia khế ước giả. Miêu Thúc rỗi ra móng vuốt, chỉ vào đỉnh núi nói. Mặc Trác theo Miêu Thúc chỉ hướng nhìn sang, quả nhiên phát hiện tường cao đang bên trong có một người cùng những người khác mặc khác biệt, áo khoác, văn minh ngũ, rõ ràng là thủ lĩnh 4. Chờ đã. Mặc Trác đống nhiên sững sờ, người này nhìn rất quen mắt ta. Nheo mắt lại nhìn chăm chú 2 giây, Mặc Trác vỗ tay nở nụ cười, vẫn là ta tới đi. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi. Tông Thần cùng Dương Nghi gần như đồng thời nhìn về phía hắn. Mặc Trác thở dài một hơi, chậm rãi nói người này ta biết. Tấn công đi qua phiền toái, làm như thế nào cũng không thể cam đoan không có sơ hở nào. Không bằng ta đi lên cùng hắn nói chuyện, có thể hắn có thể nghe ta. Đàm phán sao? Vệ giả mấy người giật mình kêu lên, ngươi có nắm chắc không? Nếu như không thể đồng ý, ngươi chẳng phải là có đi không về. Tông Thần càng là đưa tay ngăn cản, không thể dạng này. Ngươi tương lai bất khả hạn lượng, không thể mạo hiểm như vậy. Mặc Trác cười hắc hắc, từ bỏ vào lúc này trang bức ý niệm, bình tĩnh nói yên tâm, ta có nắm chắc. Cho ta mượn dùng xuống cái kia tranh cấp dây chuyền, coi như không thể đồng ý, thứ này cũng có thể để cho ta trèo chống một hồi, đầy đủ các ngươi cứu viện. Nói xong, hắn quay người tiến vào trong xe, lấy ra trong kho hàng mặt nạ. Trở ra thời điểm, đã biến thành bận rộn mở ản, chương 192. Chiêu hàng. Chương 192 chiêu hàng. Gặp Mặc Trác khăng khăng cần nói, đám người mặc dù do dự, cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Một phương diện, đích xác không có biện pháp tốt hơn, đối mặt 6 rất súng máy, vô luận như thế nào cường công đều có phong hiểm. Một phương diện khác, đại gia biết Mặc Trác cũng không phải người lỗ mãng, đã đối với hắn sinh ra tín nhiệm, biết hắn tuyệt sẽ không dưới tình huống không nắm chắc không công chịu chết. Mặc Trác tất nhiên cảm thấy có thể đàm luận, hẳn là đi qua nghĩ cả kẽ. Chỉ thấy Mặc Trác hai tay giơ cao, ra hiệu địch nhân chính mình không có uy hiếp, từng bước dọc theo đường núi đi lên 50m, 100m ngay tại Mặc Trác dần dần tới gần thời điểm, mấy tiếng súng vang dội đột nhiên truyền đến. Trên mặt đất dâng lên một chuỗi thổ hoa, thẳng tắp hướng Mặc Trác kéo dài mà đi, mãi cho đến hắn phía trước vài mét chỗ ngừng. Đối phương nổ súng. Đây là cảnh cáo, không cần tiếp tục tới gần. Đám người trái tim lập tức thoát lên tới cổ họng. Nếu như bị tập kích, coi như Mặc Trác nô lên tấm chắn đoán chừng cũng không cách nào ngăn cản. Phía trên chỉ cần có một cái thương pháp tên không tồi, liền có thể một thương đem Mặc Trác nổ đầu, liền giơ tấm thuẫn lên cơ hội cũng không có. Khoảng mấy trăm thước, cái này cũng không khó xử đến. Mặc Trác sinh tử một đường bốn. Tông Thần rất muốn hét lớn một tiếng, nói cho Mặc Trác giơ tấm thuẫn lên làm sơ phòng ngự, thậm chí muốn cho hắn trở về, vẫn là lựa chọn cường công. Nhưng mà hắn biết, một khi lên tiếng, đàm phán con đường này liền sẽ bị triệt để phá hỏng. Bật ruột mở ản cũng không phải khế ước giả, ở đâu ra khế ước vật phẩm? Thân phận nhưng là lộ hãm. Mặc Trác ngược lại là không có bối rối, ngẩng đầu khóa chặt trên tường rào trung tâm người kia, hét lớn một tiếng cựu chết bà. Là lao tử ta. Âm thanh quanh quẩn tại trong sân cốc, sinh ra tầng tầng hồi âm bốn. Tiếng súng ngừng lại, không tiếp tục xạ kích. Mặc Trác thở dài một hơi, hẳn là nhận ra ta. Nhận ra ta thì dễ làm. Mặc Trác ngược lại thả xuống hai tay, càng thêm tùy ý tiếp tục leo núi. Ngay tại tất cả đồng sự kinh nghi bất định trong ánh mắt, Mặc Trác khoảng cách tường cao càng ngày càng gần, đối phương quả nhiên không có sẽ nổ súng. Không tệ, trên đỉnh núi dẫn đầu không là người khác, chính là Cựu Triết. Mặc Trác từ dưới núi vừa nhìn thấy Cựu Triết, lập tức liền đối với về sau phát sinh sự tình có phỏng đoán. Nhìn thấu Cựu Triết tên khốn kiếp thân phận sau, Ngải Lương để bảo vệ hắn vợ con không nhận chị An thử áp chế mượn cớ, đem nhà hắn người chuyển rời đến những thành thị khác. Mà đối với Cựu Triết cá nhân, từ nguyên lai bảo tiêu đội trưởng vị trí rời, được an bài ở đây thủ vệ quan mỏ, Cựu Triết thế nhưng là khế ước giả, còn có giá trị lợi dụng, Ngải Lương tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Ngải Lương thì căn bản không cần lo lắng Cựu Triết phản bội, vô luận đem Cựu Triết vợ con chuyển rời đến nơi nào, Ngải Lương đều có thể thuận tiện thông qua ám tuyến tùy thời nắm giữ nhà hắn người sinh tử. Nói một cách khác, đơn giản là Cựu Triết từ bị chị An Thự dùng thế lực bắt ép, đã biến thành bị Ngải Lương dùng thế lực bắt ép. Mà Cựu Triết, hắn lúc đó đã là mạ hệ vợ phờ dịch tạt con rơi, đã cùng đường mặt lộ, Ngải Lương hỗ trợ thay đổi vị trí người nhà chính xác đã quyết sự lo lắng của hắn. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Cựu Triết hẳn là sẽ mang ơn, yên tâm vì Ngải Lương làm việc bốn. Dù cho người nhà mình Ngải Lương bị khống chế cũng không vấn đề gì, Cựu Triết hẳn là có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng mà cái này lại có quan hệ gì? Hắn đã bị điều tới thủ vệ quan mỏ, không cần quay lại bảo tiêu đội trưởng loại kia mưa bom báo đạn thời gian, cũng không cần lo lắng nữa chị An Thự uy hiếp chính mình, chỉ cần chân thật giúp Ngải Lương làm việc, ở đây trung thực làm công cụ người, bảo vệ tốt tòa này quan mỏ, Ngải Lương cũng sẽ không đem nhà hắn người như thế nào. Dựa theo Ngải Lương thủ đoạn, đoán chừng còn có thể cho hắn không tệ tiền lương, để cho hắn có thể cùng người nhà đoàn tụ. Trong lòng Mạc Trác quán thầm, loại ngày này ta mẹ nó đều hâm mộ. Cưu Chết sẽ phản bội mới là lạ. Ngải Lương chiêu này rất cao minh. Cưu Chết bình tĩnh đứng tại trên tường rào, quan sát phía dưới bật ruột mở án từng bước một tới gần. Do dự phút chốc, hắn phất phất tay. Thủ hạ đem tường cao phong phú cửa sắt chậm rãi đẩy ra một cái đủ để cho người thông qua khe hở. Mạc Trác cất bước đi vào. Theo ngùng tiếng ma sát, cửa sắt lần nữa khép lại bốn. Mạc Trác tiến vào. Dưới núi thấy rõ một màn này, Tông Thần cảm thán, vậy mà thật sự tiến vào. Vệ Dạ trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta làm người trừng phạt quá lâu, gặp phải sự tình nhất quán muốn thông qua vũ lực, thông qua khế ước năng lực giải quyết vấn đề, cái này đã tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nói xong, nàng cười ha ha, coi như đánh chết ta cũng không nghĩ ra còn có đàm phán con đường này, càng sẽ không chờ mong có thể đàm luận thành. Dương Nghi tự trưởng miệng cong lên, hư lạnh một tiếng, khế ước năng lực ảnh hưởng tới các ngươi đại não cấu tạo. Nghe được Vệ Dạ trần thuật, Tông Thần quay người nhìn về phía Dương Nghi, như có điều suy nghĩ, Mạc Trác là cái chủ nghĩa thực dụng giả, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, hắn biết được lựa chọn tối tiện lợi biện pháp. Hội đang thành, ta đối với Mạc Trác có lòng tin. Miêu Thúc xen vào một câu, đi theo mèo kêu một tiếng. Tông Thần thở dài, Mạc Trác có loại đặc chất, hắn chắc là có thể đem chuyện phức tạp trở nên đơn giản. Tiểu tử này sáu. Cưu Chết có chút ngũ vị tạp trần, nhìn chăm chú trước mắt đang ngồi bật rột mở ản đốt một điếu xì gà, Cưu Chết hít một hơi thật sâu, lúc này mới đưa cho Mạc Trác một cây. Bật đương nhiên sẽ không khách khí. Mạc Trác không chút do dự tiếp nhận, nhóm lửa, đồng dạng phun ra một điếu thuốc xương mù thượng đẳng phương nam mùi thuốc lá. Giá cả không tiện nghi. Xem ra ngươi mấy ngày nay trải qua không tồi. Cưu Chết không có tiếp tục cái đề tài này, mà là ngưng thị Mạc Trác, hồi lâu sau mới lạnh giọng nói, thự trưởng, thì ra ngươi là giám sát thự người. Mạc Trác chỉ chân núi giám sát thự đội ngũ, ngươi nói là bọn hắn. Đây là không cách nào phủ nhận. Dù sao mình là từ giám sát thự trong đám người đi lên, lại tìm cớ gì cũng không cách nào giấu giếm điểm này. Mạc Trác dứt khoát cũng không ở giấu giếm, gậy một cái khói bụi, không hốt hoảng chút nào mà hỏi ngược lại, ta là giám sát thự người, vậy thì thế nào? Cưu Chết hít một hơi thật sâu xì gà, không nói chuyện bốn. Ngươi cùng giám sát thự có thù sao? Cưu Chết vẫn như cũ không nói. Mạc Trác ha ha cười nói, vậy ta liền kỳ quái, ngươi vì cái gì cầm thủ giám sát thự? Hoặc có lẽ là, ngươi đối với giám sát thự địch ý là thế nào tới? Cái này. Cưu Chết nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng hồi tưởng trước kia kinh nghiệm, lại ngoài ý muốn phát hiện mình thật cùng giám sát thự nước giếng không phạm nước sông, cũng không có qua bất luận cái gì gặp nhau, tất nhiên chưa từng có bất luận cái gì liên quan, như vậy ở đâu ra cam thủ? Mặc chắc ngay cả độc tâm thuật đều không dùng, thì ung dung nắm giữ được Cưu Chết suy nghĩ trong lòng, tựa ở sau lưng cũng không tính thoải mái trên đế, đạm nhiên nói, đến vậy ta tới đón xem. Bởi vì ngươi một mực chịu chị An thự bí mật bồi dưỡng, đi theo ta, cho nên chịu ảnh hưởng của ta, chịu ảnh hưởng của chị An thự tận lực đem giám sát thự xem như nhân, loại này đối với giám sát thự cam thủ một mực kéo dài. Thẳng đến ngươi trở thành Ngải Lương bảo tiêu đội trưởng, vẫn thời khắc để phòng giám sát thự, cho nên cái này nhường ngươi đối với giám sát thự cùng người trừng phạt tạo thành cố định ấn tượng cho tới bây giờ. Dù cho ngươi chưa từng chân chính làm qua cái gì phản kháng giám sát thự sự tình. Gặp Cưu Chết im lặng, Mạc Trác tổng kết nói, cho nên ngươi mặc dù đối với ta cảm ơn, nhưng là bây giờ vậy mà phát hiện ta là giám sát thự người, cái này nhường ngươi cảm giác chính mình giống như là một cái theo người bài bố quân cờ, một mực bị mơ mơ màng màng, bị chơi xỏ, bị lừa. Thương tâm có phải hay không? Cưu Chết bị chính giữa chuyện, trên mặt động dung, ngậm miệng nhìn chăm chú Mạc Trác. Mạc Trác cũng không để ý Cửu Chết phản ứng, thở dài một hơi, Cửu Chết, ngươi chính là dạng này người. Người trong tính tình, giống như lão bằng hưu ở giữa nói chuyện phiếm một dạng thành thật với nhau, để cho Cửu Chết đã xuất thần muốn. Đối với Cửu Chết kinh nghiệm, Mạc Trác dĩ nhiên không phải tìm vận may loạn chắc, hắn có thể suy đoán ra Cửu Chết trước đó cùng người trừng phạt rất có thể cũng không có qua xung đột, hoặc có lẽ là chưa từng có đủ để bị giám sát thự ghi chép bản án. Tại trước đây vừa mới đóng vai bật cùng Cửu Chết tiếp xúc, Mạc Trác liền cẩn thận tra tìm qua Cửu Chết hồ sơ, muốn biết khế ước của hắn năng lực các loại tin tức, bất quá kết quả khiến người ta thất vọng. Vẹn đỏ giả đối với người trừng phạt trong hồ sơ trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì Cửu Chết ghi chép bốn. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một điểm, Cửu Chết là lưu vong khế ước giả, cũng không tại vẹn đỏ giả quản lý khế ước giả trong thế giới. Không có ghi chép đồng thời còn có thể nói rõ một vấn đề khác, đó chính là Cửu Chết cũng không có phạm qua cái gì đủ để cho người trừng phạt truy tra bản án. Nếu như không phải như vậy, lấy người trừng phạt khá cường đại truy tra năng lực, bao nhiêu đều biết lưu lại một chút liên quan tới Cửu Chết điều tra ghi chép, mà sẽ không là trống rỗng đương nhiên. Cũng có khả năng Cửu Chết hoàn mỹ phạm tội, đồng thời không có để cho người trừng phạt tìm được, cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng mà khả năng này khá thấp. Mạc Trác đang đánh cược, đương nhiên muốn đệ sát suất lớn tình huống, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra mà đặt chúng. Hắn thuần thục đem thuốc đầu ném lên bàn, đem trong phổi hắc người xương mù toàn bộ đều phun ra ngoài. Vẫn là không quen mùi thuốc lá hương vị, a vốn là không hút thuốc lá, mẹ nó vì đóng vai bật lao huynh, trong khoảng thời gian gần đây cơ hồ biến thành một cái người nghiện thuốc. Hít thở một cái không khí mới mẻ, Mạc Trác đột nhiên hỏi đến, ngươi biết Ngải Lương bại a? Cựu Chết lần này không có trầm mặc, thở dài một tiếng sau gật đầu một cái, Thịnh Vượng Sơn chàng không tồn tại nữa. Xem ra là biết Ngải Lương tổ chức tin tức truyền lại năng lực rất mạnh a. À, suýt nữa quên mất, bọn hắn có thiên nhãn hệ thống, làm đến tin tức thời gian thực cùng hưởng cũng không khó. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Mạc Trác ánh mắt run lên, trầm giọng hỏi lại Cựu Chết, vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ân. Trong lúc vội vã Cựu Chết bị hỏi sững sờ, không biết ruột mở ản tự trưởng hỏi cái này vấn đề mục đích. Mạc Trác không vội không chậm, bình tĩnh tự thuật Ngải Lương đã trốn. Ngươi giữ vững ở đây còn có cái gì ý nghĩa? Dưới núi thế nhưng là toàn bộ giám sát tự hành động đội, người trừng phạt càng là toàn viên xuất động. Ở đây chỉ có ngươi một cái khế ước giả, coi như tại tăng thêm cái này mấy chục người, ngươi cảm thấy có thể thủ được sao? Ngươi chỉ là đang lãng phí sinh mệnh của ngươi. Vì ngải lương đáng ra không? Ngươi hẳn phải biết hắn thay đổi vị trí người nhà ngươi không chỉ có là hỗ trợ, càng là vì khống chế ngươi, lợi dụng ngươi, ngươi cứ như vậy trung thành. Chịu vì hắn chiến tử ở đây. Chớ chê ơ. Ngươi ta đều biết hắn là người nào. Ta biết ngươi là trọng tình cả người. Ly khai nơi này, về nhà mang theo ngươi vợ con, về sau đi qua không có nguy hiểm, an toàn thời gian yên bình không thâm sao. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta, bằng vào khế ước của ngươi năng lực không thể nuôi sống gia đình. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đầu hàng. Nói xong đoạn văn này, Mạc Trác quay đầu nhìn về phía ngoài tường bốn. Cựu chết là nghĩ gì, căn bản không cần đi chú ý. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng giám sát thự. Có thể thủ được sao? Dưới tình huống giám sát thự khống chế lại dưới núi lối đi duy nhất tường đổ chỉ là sớm muộn được vấn đề đây chính là ước chừng 9 tên khế ước giả, còn có tông thần, về ra, thiết ứng dạng này mấy vị nhân vật mạnh mẽ, nếu như không phải là bởi vì lo lắng thương vong, người trừng phạt đang tìm kiếm cao nhất phương án ứng đối, ở đây sớm đã bị nện nát có hay không hảo. Mặc chắc càng có thể chắc chắn cựu chết không có vì ngải lương khẳng khái liều chết trung thành, điểm này không thể nghi ngờ. Không chỉ có là cựu chết, còn có tại chỗ cái này mấy chục người. Mặc chắc căn bản không tin tưởng cái này, một số người đối với ngải lương trung thành đến cam nguyện chết theo trình độ đánh là chết, trốn lại trốn không thoát, chỉ có đầu hàng mới là cầu sống trong cái chết lựa chọn tốt nhất. Cũng chính vì phỏng đoán đến điểm này, Mặc chắc lúc này mới tại nhìn thấy cựu chết sau quyết định đi lên đàm phán, tới làm thuyết khách chiêu hàng. Nhìn như hung hiểm, thực ra không phải vậy. Coi như trong lúc này xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở, bật lao huynh đối với cựu chết ơn chi nộ cũng có thể cam đoan chính mình an toàn, cựu chết người này trọng ân tình, tuyệt sẽ không nhằm vào bật ruột mở ăn. Ngoài núi cảnh sắc không tệ, cuối thu khí sảng, liên miên chập trùng lưng núi giống như thanh long la lộn. Mặc chắc duy trì thưởng thức phong cảnh tư thái, tính trước kỹ càng giống như chờ lấy cựu chết khuất phục, mở miệng đầu hàng. Cái bức này trang trừng 8 phần. Bất quá, cựu chết hồi phục ra Mặc chắc dự kiến ta biết thủ không được. Cựu chết thở dài một cái thật dài, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ ta cũng biết vì ngài lão bản chết trận có nhiều ngu xuẩn. Ta đương nhiên hiểu được hắn đang lợi dụng ta. Cái này giống như cùng dự đoán lập tức nhấc tay đầu hàng không giống nhau a, thật lúng túng. Mặc chắc cảm thấy khẽ động, lông mày nhướng lên vậy ngươi vì cái gì không đầu hàng? Vậy ngươi vì cái gì dẫn người tạo dựng công sự phòng ngự, bày ra quyết tử chiến trận thế? Cựu chết cảm giác nhanh khóc, nuốt nước miếng một cái, đau tố nói giám sát thử người đột nhiên tới, trực tiếp liền đem ở đây vây quanh, chúng ta có thể làm sao? Như vậy một đoàn võ trang đầy đủ người, bên trong chắc chắn sẽ có người trừng phạt ta đương nhiên biết bằng ta một người ngăn không được. Trực tiếp đầu hàng. Nếu như bọn hắn không chấp nhận làm sao bây giờ? Có thể hay không đem chúng ta toàn bộ đánh chết? Bọn hắn thế nhưng là giám sát thử. Ngươi vừa rồi cũng đã nói à, chúng ta đám người này vẫn luôn đem giám sát thử coi là hồng thủy manh thú. Chúng ta nếu như không chống cự, chẳng phải là khoanh tay chịu chết? Mặc chắc khỏe miệng điên cuồng co rúm, trận mắt hốt mồm. Dựa vào. Thì ra cũng định đầu hàng, chỉ là có chút không chắc, lúc này mới tạo thành trước mặt giằng co. Thì ra cựu chết cũng là tương đương người cẩn thận, phía dưới ban sơ là không có khế ước giả hắn vậy mà nghĩ lầm có người trừng phạt đi theo, cũng không dám tùy tiện tiến công. Nếu như hắn cái kia thời điểm dẫn người lao xuống, thì cùng Lý Giản liền nguy hiểm bốn. Lần này lên tới, giống như có chút tợi quần đánh giam a, không, vẫn có chút tác dụng, ít nhất dựng lên đầu hàng cầu đối. Không có gì mỗi lần ta muốn trang bước thời điểm, kết quả lúc nào cũng để cho người ta ngoài ý liệu lúng túng bốn. Mặc chắc căng lại có sụp đổ khuynh hướng biểu lộ, hỏi cựu chết, ngươi trước đó chưa từng phạm chuyện gì a? Ta nói là, ngươi đầu hàng sau có thể hay không thẩm đưa ra hắn tiền khoa, biến khéo thành vụ. Sẽ không. Cựu chết chém đinh chặt sắt, tại chỉ an thử đoạn thời gian kia ngài biết ta, chúng ta chưa từng có bất kỳ hành động nào, làm ngại lão bản bảo tiêu sau ta cũng không xuất thủ qua vậy thì đầu hàng đi. Nhiều lắm là chính là thẩm vấn ngươi, ngươi đem biết đến chuyện đều nói, chắc chắn vô tội phong thích. Mặc chắc có loại tay nâng chán đầu xúc động đầu hàng không có vấn đề a? Không có vấn đề. Ta cái này liền đi an bài, để cho bọn hắn bỏ vũ khí xuống. Ai không nghe, hừ hừ, để ta giải quyết. Cựu chết cũng không do dự, đứng dậy liền đi an bài. Thảo, mẹ nó dễ dàng như vậy. Mặc chắc không còn gì để nói, suy nghĩ vài giây đồng hồ, bóp đồng hồ đeo tay máy móc báo cáo đội trưởng, địch nhân kiên quyết không đầu hàng, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng bọn ta quyết tử đấu tranh, lớn tiếng muốn chiến đấu đến người cuối cùng, bất quá. Đi qua khó khăn thuyết phục, ta lấy tình động, hiểu chi lấy lý, cuối cùng để cho địch nhân không thể không nhấc tay đầu hàng. Ta hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nghề. Khuôn mặt có thể không cần, mặt mũi vẫn là nên. Mặc chắc nghĩ thầm. Chương 193. Đơn hướng truyền tống trận. Chương 193 đơn hướng truyền tống trận. Cựu chết điểm yếu bị ngải lương một mực khống chế, cái này khiến ngải lão bản rất yên lòng đem hắn điều chỉnh đến quan mỏ, đồng thời nhâm vi người phụ trách nơi này. Cái này cũng là nhân tấn kỳ dụng, cựu chết là duy nhất tại chỗ khế ước giả, tự nhiên sẽ trở thành đám người này lão đại, ở đây nói 102. Cựu chết nói chuyện muốn đầu hàng, trang diện lập tức hỗn loạn lên. Phần lớn người vẫn là ba không thể đầu hàng bọn hắn cũng biết căn bản đánh không thắng quan phương tổ chức, sống mãi với nhau chỉ là chịu chết, gặp cựu chết quyết định đầu hàng, cái này một số người lập tức nhẹ nhàng thở ra, theo thứ tự tức vũ khí. Bất quá, cũng có mấy người kiên quyết không muốn đầu hàng, kịch liệt phản đối. Hỗn loạn chính là mấy người này đưa tới. Mặc chắc cười lạnh. Mấy người này hoặc là có tiền khoa, hoặc chính là kẻ tái phạm, đầu hàng tương đương với tự thú, đương nhiên sẽ phản đối. Hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Cựu chết nếu là liền mấy người này đều không giải quyết được, còn hôn cái giám a. Quả nhiên, cựu chết không chút do dự rút súng ngắn, chết ngay lập tức hai cái gây vui mừng nhất. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, lại không ai dám nhảy dựng lên phản kháng. Nhìn chăm chú lên ngã xuống hai cỗ thi thể, Mặc chắc thở dài, các người đánh giá thấp cựu chết đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Cựu chết kẹp ở chị An thử cùng ngải lương ở giữa, nhiều nhất chỉ là con cờ. Một mực bị các phương khống chế. Bây giờ, chỉ cần hắn đầu hàng giám sát thự, tương đương với chân chính thoát khỏi tất cả gò bó. Đương nhiên, hắn cần tại giám sát thự tiến hành đăng ký, thu hoạch hợp pháp khế ước giả thân phận, đủ loại súng ống lập tức trồng giống như núi nhỏ cao. Theo cựu chiết thủ ý, hai tên thủ vệ lần nữa ùng ùng đẩy ra cửa sắt. Giám sát thự đội xe rất nhanh liền xông lên đỉnh núi. Sau khi xuống xe, đám người nhìn thấy một mảnh giơ hai tay lên người, cựu chiết đứng tại phía trước nhất, khắp khuôn mặt là hưng phấn, phảng phất nhấc tay đầu hàng cũng không phải kiện chuyện mất mặt, càng giống chờ mong vận mệnh vì chính mình trao giải. Nhìn thấy một màn này, Tông Thần, Vệ Gia bọn người chung nhìn về phía Mạc Trác, liền vẫn đối với người trừng phạt ngôn ngữ khắc bạc thự trưởng Dương Nghi đều mí môi, đối với Mạc Trác nhỏ bé không thể nhận ra mà gật đầu. Một đám thủ vệ bị theo thứ tự đè xuống núi. Tông Thần gặp đại cục đã định, tới đưa tay chụp Mạc Trác bả vai một cái, làm rất tốt, Mạc Trác. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, cựu chết là bị trọng điểm chiếu cố lưu vong khế ước giả, vừa mới đeo lên chôn vùi cổ tay, còn chưa kịp bị tiễn xuống núi, liền nghe được Tông Thần xưng hô. Mạc Trác. Cựu chết mặt mũi tràn đầy chờ mong chi tình trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành không thể tin hoảng sợ ngươi. Ngươi không phải thự trưởng. Mạc Trác thở dài một hơi, chậm rãi lấy xuống trên mặt mặt nạ cùng cựu chết đối mặt, đồng thời đáp lại chân thành mỉm cười đích thật là ta. Bật ruột mở ản vậy mà không phải bản thân, không phải mình nhận biết thự trưởng, là người giả trang, mà lại là cái kia người trừng phạt, là thự trưởng vẫn muốn xử lý cái kia Mạc Trác. Qua lại đủ loại như là phim ảnh giống như tại cựu chết trong đầu lao nhanh lao vùn một bốn. Cái này giả trang bật, đã từng tới Thịnh Vượng Sơn Trang cùng Ngải Lương gặp mặt nói chuyện hợp tác, đã từng mang theo chính mình đi trị án thự, cùng mạ hệ vợ Phờ Dư Tạt đối chọi gay gắt. Chính là trước mắt người này, vậy mà rất nhanh phát giác được chính mình là người trị án thự, cũng đồng dạng là hắn nhắc nhở Ngải Lương. Bất quá, hắn lúc đó tựa hồ rất xác định Ngải Lương sẽ không làm đi chính mình. Trong lúc nhất thời, cựu chết có loại không phải sống ở trong thực tế ảo giác. Ngay cả mình tối khâm phục người cũng là giả, thế giới này cũng là giả. Thảo. Cựu chết chết lặng nhìn chằm chằm Mạc Trác, buộc miệng mắng cờ mở đờ, ngươi mẹ nó đùa người ta. Ngươi hôn đàn này. Mạc Trác lập tức mất hứng, nếu mày cựu chết, làm sao nói ngươi hảo đầu? Ngươi có thể hay không thông minh một điểm? Nếu như không phải ta, ngươi có thể có bây giờ tự do. Không nói bây giờ, liền nói lúc đó bị lão ngải chọc thủng thân phận lúc không có ta tận lực dẫn đạo, hắn lúc đó có thể bỏ qua ngươi. Dùng ngươi cái kia gì xét đầu góc tốt rất muốn tưởng tượng, ta mẹ nó mới là ân nhân của ngươi. Về sau vẫn là mang theo vợ con qua điểm yên tĩnh thời gian à, ngươi trí thông minh này không làm được tên con kiếp, chỉ có thể biến thành quân cờ. Cựu chết đồng thời không có ngu đến mức nghe không hiểu Mạc Trác lời nói, mắt không hề nháy một cái mà dần dần trừng lớn. Giống như thực sự là dạng này. Vài tên giám sát viên đồng thời không cho hắn quá nhiều chất vấn cuộc sống thời gian, thôi táng hắn xuống núi, mãi cho đến bị nhét vào trong xe, cựu chết đều đang dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú Mạc Trác. Gặp quét dọn xong, giám sát tự do xét toàn bộ quan mỏ, Ngải Lương tất nhiên phái nhiều người như vậy thủ hộ ở đây, còn đồng thời xây dựng lên một tòa tường cao cách ly ngoại giới, lời thuyết minh ở đây nhất định có được coi trọng giá trị. Toàn bộ quặng mỏ tương đương đơn sơ, ngọn núi phía ngoài bộ phận là sân bãi cùng một tòa hai tầng lầu nhỏ, bình thường xem như ở đây thủ vệ hoạt động sân bãi, từ giám sát viên nhóm từng cái điều tra. Người trừng phạt nhóm đưa ánh mắt tập trung đến quặng mỏ dựa theo tài liệu điều tra, cái hầm mỏ này nguyên lai thuộc về Phẹt Rồ gia tộc, về sau bị Ngải Lương thu mua. Mặc Trác nhắc nhở nói đó phải là nơi này. Tông Thần chỉ miệng quáng phong phú bằng sắt đại môn, nói ở đây không có làm trở lại vết tích, ta nói là ở đây bị Ngải Lương thu mua sau cũng không có khai thác khoáng thạch, không có bất kỳ cái gì khai thác mỏ công trình, thậm chí ngay cả cơ bản công cụ cũng không có, hẳn là dùng vào việc khác. Bình thường quặng mỏ sẽ không phong bế cửa hang, điều này nói rõ liền nơi này thủ vệ cũng không cho phép đi vào, vấn đề hẳn là ngay tại trong động mỏ. Mặc Trác gật đầu, ngài phân tích rất đúng, bội phục. Không biết vì cái gì, Mặc Trác tán dương đều khiến người cảm giác không phải mặt ngoài ý tứ. Tông Thần nghĩ cắn dục rằng, quay đầu nhìn về phía Vệ Dạ. Vệ Dạ tiến lên, vừa dày vừa nặng cửa sắt tại lực lượng cường đại phía dưới phát ra một hồi đau đớn tiếng ma sát, bị chậm rãi kéo ra. Không cần phải nói, tại đội trưởng đặc hữu mở cửa phương thức phía dưới, vô luận bất luận cái gì ổ khóa đều chỉ có thể bị ép kết thúc một đời. Trước mặt mọi người là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, mặt phẳng nghiêng hướng phía dưới. Ở đây quả nhiên từng bị cải tạo, trên vách tường bị gạch đá gia cố, trên mặt đất có bậc thang, nào còn có nửa phần quặng mỏ dáng vẻ. Phía dưới sâu không thấy đáy, đen kịt một màu. Trong tay Tông Thần xuất hiện một mặt pha lê tấm gương, chỉ có mặt người lớn nhỏ. Theo phù nguyên nhấp nô, tấm gương phản xạ ra sáng vô cùng tia sáng, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám xua tan. Đây là phù nguyên ngữ điệu, chiếu sáng. Tông Thần đầu tiên là có chút đắc ý giải thích một câu, đằng sau lại nghiêm túc tăng thêm một câu hồng cấp cũng không quý. Không đắt. Mặc Trác cười thầm, nếu là từ bẽn đỏ dạ xin mua sắm nguyên thạch, ít nhất phải gần 30 kim nguyên, lại thêm phù nguyên ngữ điệu bản thân gần 20 kim nguyên chi tiêu, cái này đèn pha giá trị muốn đến 50 kim nguyên trên dưới 50 kim nguyên đại hào đèn tin, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Mặc Trác cười nói, Tông Thần bạch đi, ngài đây là tại trần chuỗi tích khoe của. Tông Thần quay đầu nhìn về phía Mặc Trác, bày ra một đợt tài phú thế công, thân là bạch đi sẽ có phong phú tiền lương, muốn so các ngươi chỗ người trừng phạt thu vào cao hơn không thiếu, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như ngươi muốn cao hơn tiền lương, ta đề nghị ngươi tới. Tốt ta, đều bị ngươi nói động lòng. Mặc Trác ngậm miệng còn lấy mỉm cười, hoan thầm nói, ta đối với tiền lương cao cảm thấy hứng thú, không muốn theo lúc đối mặt tận bảng đại lão. Thông đạo dưới lòng đất rất sâu, dù cho dùng chiếu sáng cũng không cách nào đến dưới đáy. Tông Thần mang theo đám người một đường hướng phía dưới, thẳng đến không khí đều mang theo hơi ẩm thời điểm, lúc này mới đến phần cuối. Đây là một cái dưới đất không gian, giống như mộ thất. Sở dĩ nói như mộ thất, không hề chỉ bởi vì ở vào dưới mặt đất, mà là bởi vì không gian đang bên trong có tòa làm bằng đá bình đài, phảng phất đến nỗi lòng đất quan tài. Bên ngoại ngoại chu phân bố 8 cái hình tròn bàn đá, phân biệt cùng chính giữa bệ đá liên thông, lại so bệ đá thấp không thiếu, như cùng ở tại hướng chính giữa bệ đá chiều mái. Giống tế đàn. Đây là thứ quỷ gì? Vệ Gia hỏi, chẳng lẽ ngải lương chính là vì kiến tạo cái này? Trước tiên chớ tới gần, có lẽ có nguy hiểm. Tông thần đưa tay ngăn cản đến gần đám người, trầm ngâm vài giây đồng hồ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đi theo Tiểu Bạch Linh Ngẫu, ngươi dò xét một chút, nơi này có phải là có khế ước vật phẩm? Linh Ngẫu dò xét. Mặc Trác suy tư một hồi, lập tức hiểu được, Linh Ngẫu là có dò xét phù nguyên năng lượng công năng, thậm chí có thể dò xét phù nguyên ngữ điệu. Tại trước đây chính mình thời điểm thức tỉnh, phù nguyên ngữ điệu tên cũng chính là khế ước xưng hào là từ Linh Ngẫu xác định. Điều này nói rõ Linh Thỉnh Phảng thật có dò xét phù nguyên ngữ điệu tên năng lực, khế ước giả bản thân liền là còn sống phù nguyên ngữ điệu, có thể tra khế ước xưng hào, không có lý do không thể xem xét phù nguyên ngữ điệu. Vừa rồi tại Thịnh Vượng Sơn Trang trước chiến đấu, Tiểu Bạch cùng Đỗ Mị Nịp đều không thể dò xét ra bên trong có vài tên khế ước giả, cũng không thể dò xét ra hủy thác chỗ kia cái hòa tan vết tượng, khả năng này là bởi vì cái kia thủy ảnh đại nhân có thủ đoạn gì làm che đậy, dù sao bán linh cấp độ tồn tại áp chế Tiểu Bạch cái này cấp bậc linh ngâu vẫn là không có vấn đề, bằng không thì lúc kia sẽ không liền ngải lương giấu ở đâu cũng không tìm tới. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì khoảng cách quá xa, vượt qua dò xét phạm vi 4. Tiểu Bạch không có cái gì do dự, đưa tay đặt tại trên vết tượng. Phú Nguyên khuyết tán cảm giác đột nhiên truyền đến, tại sâu thẳm lòng đất phảng phất sinh ra vô hình gợn sóng, phá lệ làm người ta sợ hãi, chỉ là không nhìn thấy phù nguyên màu sắc. Rất nhanh, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, dùng không có gì thần thái con mắt nhìn về phía đám người cái kia bệ đá. Là truyền tống. Truyền tống? Thích Nắm lập tức cả kinh, lại hỏi một lần, thật sự? Đương nhiên là thật sự, Linh Ngẫu sẽ không nói dối. Tông thần nói đám người lâm vào một hồi quỷ dị trầm mặc 4. Truyền tống, đây chính là tương đương khó được phù nguyên ngữ liệu, ngay cả vẹn đỏ dạ cũng chỉ vẹn vẹn có hai tòa truyền tống trận, mà ngải lương vậy mà có thể bố trí ở chỗ này một cái. Ai có thể nghĩ tới tại trong nhiệt tuyển thị quan mỏ lại có một tòa truyền tống trận? Chỉ sợ chỉ đem ở đây phát hiện truyền tống trong truyện báo vẽ đó ra cũng sẽ gây nên thượng tầng đầy đủ coi trọng truyền nhân vẫn là truyền vật. Đơn hướng vẫn là song hướng. Thông hướng nào? Tông thần liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Tiểu Bạch ngưng thần suy tư, môi son khẽ nhả, truyền tống vật thể. Đơn hướng. Bên kia quá xa, ta không cách nào đến. Bên kia quá xa, nói là truyền tống trận thông hướng một bên khác bị cố định, khoảng cách rất xa, Tiểu Bạch không dò được. Tông thần vòng quanh bệ đá đi vài vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tám cái trên bàn đá, nói. Hẳn không sai, đây cũng là phù nguyên ngữ điệu truyền thống, cái này tám cái bản thấp hẳn là cung cấp khế ước giả hoặc linh ngẫu ngồi lên, đồng thời đối với bệ đá chuyển vận phù nguyên, thôi động truyền thống mở ra. Truyền thống loại phù nguyên ngữ điệu, bình thường đều là cần đại lượng phù nguyên thúc dục. Đơn hướng vật thể truyền thống chỉ là tương đối thấp cấp phù nguyên ngữ điệu, Tiểu Bạch tranh cấp liền có thể tra ra cũng nói điểm này. Hơn nữa tại kiến tạo thời điểm liền sẽ khóa chặt một bên kia vị trí, không thể giống vẹn đỏ dạ truyền thống trận tùy ý như vậy khống chế điểm truyền thống. Thế nhưng là, ngài lương đến cùng vì cái gì? Lại ở nơi này kiến tạo một cái truyền thống? Lớn như vậy hình truyền tống trận giá trị thiên văn số tự. Mặc Trác nghĩ một lát, suy đoán nói tiền đối với ngải lương tới nói không là vấn đề, hắn gần một đoạn thời gian mục tiêu chủ yếu chính là buôn lậu súng ống đạt được, ta đã từng đại đoàn hắn ở trong đó phụ trách vận chuyển. Bọn hắn hợp tác, có phải hay không là Nam Bộ rơi người tìm tới ngải lương, hắn cầm tới đơn đặt hàng sau cùng bật ruột mở ản hợp tác, để cho bật đi lôi mình đăng lấy tới hàng, lại thông qua bật thế lực tướng quân hỏa bí mật chuyển khỏi thành thị, vận đến ở đây. Ngải lương liền có thể thông qua truyền tống trận tướng quân hỏa đưa đến vị trí chỉ định, cho nên ta đoán một bên khác hẳn là tại phương Nam hành tinh, tại Nam Bộ rơi khống chế chỗ. Ngươi đoán lộ dịp rất hợp lý. Tông thần gật đầu, nhưng lại sinh ra nghi vấn mới thế nhưng là, ngải lương sau lưng là một cái có thanh cấp lưu vong khế ước giả tổ chức, làm sao còn sẽ để ý súng ống đạn được buôn lậu điểm nhỏ này sinh ý. Thậm chí vì này chút ít sinh ý chuyên môn chế tác một cái truyền thống trận. Nói một cách khác, một cái rất lợi hại bí mật tổ chức, vậy mà tận hết sức lực mà kiếm lời chút tiền lệ này, không cảm thấy nói không thông sao. Mặc Trác lắc đầu, ta đây không rõ ràng. Do dự mấy giây, hắn lại tăng thêm một câu, có lẽ, trở về thẩm vấn đạ sở có thể được đến một chút tiến triển sáu. Đám người tiếp tục tra xét rõ ràng, cũng không có tìm được phát hiện gì khác lạ. Bất quá một tòa đơn hướng truyền tống trận tồn tại đã để giám sát thử không thể không phong tỏa nghiêm mật khu vực này, Từ Dương Nghi tự mình an bài hành động khoa phòng giữ sức mạnh đám người lái xe trở lại giám sát thử, riêng phần mình bận rộn. Tông thần điện thoại liên lạc tổng bộ, thương thảo giải thích như thế nào nhiệt tuyển thị phát sinh hết thảy. Thịnh Vượng Sơn Trang chiến đấu dẫn động thiên tượng, không thiếu thị dân phổ thông đều thấy ở trong mắt. Trong điện thoại tổng bộ ý là đối ngoại tuyên bố đối với chuyện này phụ trách, nhưng mà cần cân nhắc như thế nào hướng dân chúng giảng giải. Cái kia có thể đâm mù tiểu nữ hài còn tại trong mê ngủ. Phó thị trưởng Nghi nhưng là đem đạ sở phở giảng sổ, Viên Minh cựu chết bọn người áp giải đến lầu 2 tra tân phòng, tự mình tiến hành thẩm vấn. Các người trừng phạt nội bộ cân đối, cam đoan nhiệt tuyển thị giám sát thự tùy thời có 3 tên người trừng phạt tòa chấn, như Lâm đại địch. Hôm nay không có mặc chắc chuyện gì, hắn trực tiếp đi thự trưởng văn phòng cùng vệ dạ lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị sớm rút lui, lại bị vệ dạ cùng tông thần đồng thời để cho ở tông thần nhắc nhở nói, ngải lương chạy trốn. Hắn hẳn phải biết đóng vai bậc chính là ngươi, cái này dẫn đến Thịnh Vượng Sơn Trang hủy diệt, hắn có thể sẽ tìm ngươi trả thù. Mặc Trác bị một nhắc nhở như vậy, lập tức cảm giác có chút đau răng. Vệ dạ gật đầu, lại tăng lên một cái nguy cơ, Nam Bộ rơi người tại tìm mật ruột mở án, Miêu Thúc nói qua. Ngươi bật cái thân phận này về sau ít dùng a. Đúng. Vệ dạ lại tăng thêm một câu, ngươi chiếc xe kia cũng muốn cẩn thận, dễ dàng bị người khóa chặt, nếu như Nam Bộ rơi người phát hiện ngươi tại mở bật ruột mở án xe. Ngươi vẫn là đem xe kia xử lý a. Ta dựa vào. Mặc Trác là người, đúng. Kém chút đem chuyện này quên. Lão ngại không có bị bắt được, vô cùng hậu hoạn a mẹ nó chính mình ở vào đủ loại trong nguy hiểm vốn là ta cân nhắc nhường ngươi một mực chờ tại giám sát thượng nhưng trốn tránh không phải biện pháp. Vệ dạ trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía tông thần, nhận được đối phương cho phép sau nhìn về phía Mạc Trác Linh Ngẫu có thể tùy thời giám sát chung quanh khu vực, cũng có thể sớm dự cảnh nguy hiểm. Như vậy đi, để cho Tiểu Bạch cùng ngươi một đoạn thời gian. Chương 194. Về nhà thứ 2 cầu phiếu đề cử. Chương 194 về nhà thứ 2 cầu phiếu đề cử để cho Linh Ngẫu đi theo. Mạc Trác lập tức sợ hết hồn, vô ý thức liền nghĩ cự tuyệt. Linh thỉnh thoảng thật có không tệ điều tra năng lực, chỉ là mang theo bên người khoa trưởng a. Linh Ngẫu nhưng không có tư duy nhân loại, chính mình còn phải chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, không phải biến thành vũ em sao? Bất quá, tiểu Bạch xinh đẹp như vậy, cái này mẹ nó không phải dẫn dụ ta phạm sai lầm sao? 4. Lại nói, Linh thỉnh thoảng cơ thể cấu tạo đáng giá nghiên cứu. Ân. Giống như đi theo ta cũng không tệ. Cái này đến cái khắc họa phong ý niệm kỳ quái từ Mạc Trác trong đầu thoáng qua, vội vàng hướng Tông Thần cùng Vệ Dạ gật đầu, nghiêm túc khuôn mặt Linh thỉnh thoảng xác thực rất có ích lợi, cảm tạ hai vị quan tâm. Vệ Dạ lại cùng Tông Thần nhanh chóng liếc nhau, đối với Mạc Trác nói, vậy cứ như vậy đi. Tan tầm để cho Linh Ngẫu đi theo, đi làm mang về, thủ tục ta giúp ngươi đi 308 đưa ra. Bất quá, Mạc Trác, ngươi tại cười ngây ngô sao? Khoe miệng đều phải nứt đến lỗ tai. Báo cáo đội trưởng, không có. Mạc Trác vội vàng nghiêm trang hồi phục. Hắn suy tư 2 giây, lúc này mới mặt lộ vẻ nghi hoặc ta vừa rồi nghĩ đến một chuyện.
Chuyện gì?
Tông Thần rất có hăng hái hỏi thăm. Hắn biết Mạc Trác tương đương thông minh, không chừng vừa rồi linh quang chợt hiện nghị thông suốt vụ án một chút điểm mù, có thể phản bác kiến nghị kiện tiến triển hữu ích. Mạc Trác nghiêm túc nói ta đang suy nghĩ, nam tính linh ngẫu cùng nữ tính linh ngẫu phải chăng có thể tiến hành kết hợp, cùng gây giống linh ngẫu hậu đại. Nếu như có thể mà nói, chẳng phải là vì vẹn đỏ dạ sáng tạo một đầu cố định linh ngẫu dây chuyền sản xuất. Linh ngẫu thế nhưng là chiến lược tài nguyên.
Lan.
Tông Thần cùng Vệ Dạ cùng kêu lên uống đến 6. Mạc Trác mặt đen lên đi ra đội trưởng văn phòng, đến 304 phòng. Tại dưới tình huống bình thường linh ngẫu là không có chủ kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn theo tất cả mọi người ý kiến. Theo lý thuyết, dù cho phổ thông sắc dân cũng có thể mệnh lệnh chính mình linh ngẫu làm một chuyện gì. Tiểu Bạch bị Mạc Trác nhét vào trong miệng một khỏa đường sau, liền mặc rộng lớn giám sát thử chế phục đứng dậy, đuổi kịp Mạc Trác. Gặp ngay phải sân khấu Cắt Lễ mang theo linh ngẫu về nhà sao? Cắt Lễ nhìn thấy hai người một trước một sau, kinh ngạc hỏi đúng nhà. Mạc Trác gật đầu, gần nhất bị người để mắt tới đội trưởng để cho Tiểu Bạch giúp ta.
Ân.
Cắt Lễ gật đầu, phàn nàn nói, ta cũng bị mệnh lệnh một mực mở lấy năng lực, tùy thời cảnh giới. Cái này đại giới quá đáng ghét. Nói xong, Cắt Lễ rút ra một tờ giấy, lau lỗ mũi chảy ra vết máu, thuần thục ném vào soạn rác. Mạc Trác lúc này mới phát hiện, bên cạnh nàng trong soạn rác tràn đầy dính lấy máu mũi khăn tay. Cắt Lễ năng lực là dự báo nguy hiểm, cái này đại giới 4, là rất đáng ghét.
6.
Trên đường phố, Mạc Trác hoa một phút thời gian suy xét đi cái nào. Trong khoảng thời gian này cơ bản đều là tại Thịnh Vượng Sơn Trang qua đêm, một bên lửa gạt ngải lương một bên thưởng thức anh ca yến hót các tiểu tỷ tỷ, bây giờ cuối cùng nhớ tới, giống như hẳn là về nhà. Sợ bị phát hiện bật ruột mở án đi Mạc Trác nhà, đã gần một tuần không có trở về bờ chỉ đinh lan đến nỗi xe dịp. Này ngược lại là không đổi, ngược lại ném ở ven đường cũng không quan hệ. Xe này không thể dùng, sáng sớm ngày mai mở ra bán đi, đổi chiếc mới. Mạc Trác trực tiếp đón một chiếc xe đầy tay, lôi kéo Tiểu Bạch dắt tay mà ngồi, đối với xe phu nói, đi phụ cận biểu chính. Hai cái nhẫn bạc còn không có gửi ra ngoài đâu, cái này cũng là Mạc Trác sớm tan việc nguyên nhân tiên sinh. Qua tuổi 40 xa phu lau một cái mồ hôi trên mặt, con mắt chăm chú nhìn Tiểu Bạch, cả lăm mà nói tiên sinh, ngài người yêu thật xinh đẹp, như tiên nữ. Liền cái này, bình thường a. Xem ngươi cái này bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Mạc Trác chớp chớp mí mắt, thúc giục nói đi nhanh một chút.
A
tốt. Sa phu liền vội vàng xoay người, nâng lên xe đẩy tay, giật ra hai chân liền chạy. Chỉ là vẫn thỉnh thoảng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại vụng trộm dò xét tựa tại Mạc Trác bên người Tiểu Bạch. Dạng này không được a. Tiểu Bạch nhan trị rất dễ dàng gây nên chú ý Mạc Trác thừa dịp hắn lần nữa quay đầu, đưa tay đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, chừng Sa phu một mắt. Sa phu đương nhiên biết Mạc Trác mặc quan phương chế phục, là chính mình không đắc tội nổi người, lập tức không dám tùy tiện nhìn quanh bốn. Còn tốt, đi ra ngoài tương đối sớm, đuổi tại bưu chính trước khi tan việc đem hai cái nhận khẩn cấp gửi tiến đường, dựa theo hạ mạng cung cấp địa chỉ. Lần nữa lôi kéo Tiểu Bạch đứng lặng đầu đường Mạc Trác ngắm nhìn một phía, phát hiện ở đây chính là phố buôn bán đôi, liền dẫn Tiểu Bạch thẳng đến Đàm Nghệ Thăng thợ may trang phục, đây là Nhật Tuyển thị nổi danh tiệm bán quần áo, vừa có thợ may mua bán, lại có thể định chế, tên đồng dạng như dân quốc phong cách. Phải cho Tiểu Bạch lộng mấy bộ quần áo, tốt nhất đeo lên có thể che kín khuôn mặt mạng che mặt, bằng không thì giám sát thử chế phục cùng Tiểu Bạch nhan trị quá chói mắt. Người không coi là nhiều, vừa vào cửa, hướng dẫn mua ánh mắt liền lưu lại Mạc Trác trên thân hai người, không chịu rời. Nhìn thấy người nữ bán hàng muốn nói lại thôi, Mạc Trác thở dài một hơi, ta biết lao bà của ta xinh đẹp, ngươi không cần nhắc nhỏ.
Này.
Người nữ bán hàng nuốt nước miếng một cái, vẫn là thở dài nói, ngài thái thái,
thật là,
cùng tiên nữ giống nhau là a. Mạc Trác ha ha cười một tiếng, dựa theo thân hình của nàng tuyển mấy bộ quần áo, tiền mặt ta bỏ ra. Nơi này quần áo giá cả đều không tiện nghi, thợ may đều tại 10 đồng bạc trên dưới. Tiểu Bạch mặc dù là linh ngẫu, nhưng mà Mạc Trác đồng thời không ấn chiếu vẹn đỏ dạ nhất quán cách làm, chỉ đem nàng làm thành công cụ. Ít nhất, quần áo hay là muốn ra dáng một điểm. Một lát sau, người nữ bán hàng đã quay lại, trong tay kéo lấy mấy bộ y phục, nói, tiên sinh, mấy món này chắc chắn đều vừa người. Không phải ta nói, ngài người yêu. Mặc cái gì đều biết nhìn rất đẹp. Mạc Trác gật đầu, nhìn về phía người nữ bán hàng, cái kia, đi thử mặc một chút ta.
Ân.
Ý của ta là ngươi giúp nàng mặc thử, nàng trên tinh thần nhận qua kích động, cần người chiếu cố, ngươi hiểu chưa? Nói xong, hắn làm một cái ngón tay tại huyệt thái dương vòng quanh động tác cá a biết rõ. Người nữ bán hàng vội vàng trả lời, bất quá trong mắt đã tràn đầy chấn kinh, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt có loại thì ra là thế giác ngộ, nhưng lại kèm theo nồng nặc tiết hận chi tình. Cô gái xinh đẹp như vậy, đáng tiếc. Ai ngờ, người nữ bán hàng vừa đem Tiểu Bạch lĩnh tiến phòng thử áo, không bao lâu liền chuyển đến một tiếng kinh hô. Nàng vội vàng từ phòng thử áo đi ra, chạy chậm trở về Mạc Trác trước người, tiên sinh.
Cái kia,
Người nữ bán hàng khắp khuôn mặt là kinh ngạc, "Tiên sinh, ngài thái thái trong quần áo?" "Ta nói là, nàng bên trong chỉ có một đầu quần lót, phía trên."
"Phía trên chân không ngài hiểu chưa?"
Mặc Trác nghẹn họng nhìn chân chối.
"Ta đương nhiên biết rõ."
"Cắt lệ a, các ngươi như thế nào chiếu cố linh thỉnh phẳng, làm tùy tiện như vậy?"
Người nữ bán hàng thao thao bất tuyệt ân cần dạy bảo tiên sinh, "Không phải ta nói, dạng này đối với ngài cơ thể của thái thái không tốt. Lót ngực đối với nữ tính thật sự phi thường trọng yếu. Còn có, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngài phải cho nàng phối một sợi tơ vớ a, lại giữ ấm lại tốt nhìn."
"Đúng, cho dù có nội y cũng muốn thêm một kiện thiếp thân thu y y, bằng không thì thân trên gió lùa, ngài thái thái thế nhưng là chân bóng một kiện chế phục cao khoác."
Nói một chút, nữ khi đã chuyển thành lòng căm phẫn tiên sinh, "Ngài thái thái không có năng lực chiếu cố mình, ngài muốn chú tâm chiếu cố nàng a, như thế nào không sợ hãi như vậy?
Bằng ngài thái thái mị lực, coi như
không hiểu chuyện lắm, cũng là vạn người không được một xinh đẹp, để ở nơi đâu đều sẽ có rất nhiều nam nhân cướp chiếu cố, ngài phải biết quý trọng a."
"Cô gái xinh đẹp như vậy, ta nhìn đều đau lòng."
"Bốn,
ta mẹ nó." Mặc Trác lập tức nhức đầu.
"Đại tỷ, ngươi là đường tăng chuyển thế sao?
Ngươi căn bản vốn không biết nội tình có hay không hảo."
Rút ra một tấm 10 đồng bạc tiền giấy, Mặc Trác đưa tới, "Dựa theo ngươi nói, ngươi giúp nàng đem những vật này phối tể,
tiền còn lại xem như tiền đoạt của ngươi."
"Lót ngực liền muốn chất tơ a, như vậy nàng sẽ khá thoải mái, không có bị trói buộc cảm giác, hơn nữa giày độ thích hợp giữ ấm cũng còn tốt, ngươi cho nàng lộng hai bộ, tất chân đi."
"Ta đề nghị là lông nhung thiên nga ti, mặc dù độ trong suốt kém một chút, nhưng mà co giãn rất tốt, cũng càng giữ ấm."
"Thu y liền dễ nói thuần miên là được, tốt hơn tẩy cũng tương đối thiết thân."
"Đúng, tốt nhất lại cho chọn cái mũ, đeo khăn che mặt mạng che mặt muốn mỏng một chút, không cần đem chọn khuôn mặt đều che khuất."
"Tốt, ngươi đi làm a, những vật này ta đều không hiểu nhiều, ngươi coi như giúp một chút."
"Có tiền đoa có thể kiếm." Người nữ bán hàng đương nhiên đồng ý giúp đỡ là mua, lập tức động thủ.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy thật giống như không đúng lắm à, cái này tiên sinh thật sự cái gì cũng không hiểu.
Không tốn bao nhiêu công phu, một cái đầu đội tròn bên cạnh mũ, thanh sắc chắn gió mạng che mặt, người mặc liên thể lông nhung váy cùng màu đậm tất chân tiểu bạch liền đứng tại Mặc Trác phía trước bốn.
Mặc Trác không thể không thừa nhận, tiểu bạch thay đổi giám sát thử chế phục càng lộ ra tú mỹ vô cùng, chỉ là hai mắt vẫn như cũ trống rỗng.
Mặt khác hai bộ quần áo cũng không cần thử, Mặc Trác trả tiền rời đi, chỉ là nhìn xem tiểu bạch cảm thấy thầm nghĩ đáng tiếc, thế giới này không có trang phục thỏ thiếu nữ, chế phục trang phục lọ ly.
Nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện a, cũng không biết làm bản thiết kế có thể hay không tìm người làm được bảy.
Mặc dù tiểu bạch có mạng che mặt che chắn, Mặc Trác vẫn là không mang tiểu bạch đi tiệm cơm, chỉ là mua hai phần đồ ăn liền đón xe về nhà.
Mở cửa phòng, trong gian phòng vẫn sạch sẽ, chỉ là trên mặt đất đã một tầng mỏng trần.
Dù sao gần 10 ngày không có trở về người,
Mặc Trác thở dài, lôi kéo tiểu bạch ngồi ở trên bàn cơm dùng cơm, dạy tiểu bạch sử dụng đũa.
Không nghĩ tới linh thỉnh thoảng năng lực học tập vẫn là rất mạnh, vậy mà một giáo liền sẽ, cũng không biết phải hay không bảo lưu lấy trước kia sắt dần ký ức.
Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối thịt kho tàu thịt bò, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng nhai sau nhìn về phía Mặc Trác rất.
"Hương,
để cho người ta không khỏi một hồi đau lòng."
Mặc Trác đem thịt kho tàu thịt bò đẩy lên trước mặt nàng, cười nói, "Vậy ngươi ăn nhiều một chút."
Tiểu Bạch cúi đầu, ngưng thần không nói, hồi lâu sau mới lần nữa duỗi ra đũa, động tác vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sợ đồ ăn canh văng đến vừa mua trên quần áo bốn.
Ăn cơm xong, Mặc Trác mang theo Tiểu Bạch lầu trên lầu dưới đi một vòng, quen thuộc hoàn cảnh.
Linh Ngẫu Hoàn bảo lưu lấy cơ bản nhất năng lực hành động cùng máy móc tư duy, chỉ là cần nói cho nàng nhà vệ sinh vị trí các loại tin tức.
Mặt đất đích xác ô uế, có nhiều chỗ đạp xuống đi chính là một cái dấu chân.
Đây nếu là Lạc Xanh trở về, nhất định sẽ phát hiện mình thật nhiều ngày không có về nhà. A Mặc Trác quay đầu, hướng Tiểu Bạch cười nói, "Trắng, Mặc Trác ca ca dạy ngươi một cái trò chơi, ngươi muốn học hay không?"
"Trò chơi?"
Tiểu Bạch dùng mê mang màu sáng con ngươi nhìn chăm chú Mặc Trác, "Không tệ, một cái trò chơi."
Mặc Trác đưa tay cầm qua bên cạnh đồ lau nhà, "Cái trò chơi này gọi nhân viên quét dọn, chính là như vậy. Dùng đồ lau nhà đem trên mặt đất cho bụi kéo đi."
"Đúng, chính là như vậy."
"Bốn."
Linh Ngẫu là phi thường nghe lời, gần như không sẽ vi phạm người bên người mệnh lệnh.
Mặc Trác nhìn xem Tiểu Bạch lê đất động tác, lại nghiêm túc vừa cẩn thận, cảm thấy chính mình đơn giản quá thông minh, đây tuyệt đối là một cái tiên phong, có thể trợ giúp những cái kia không nghề nghiệp linh ngẫu nhóm tìm được vào nghề cơ hội tiên phong. Bất quá, còn có để cho người nhức đầu sự tình. Trước khi đi, Lạc Xanh vừa mua một chậu giống vân trúc bùn hoa, hơn 10 ngày không có trở về, hoa thổ đã triệt để khô ráo, không thiếu lá cây biến vàng, rơi xuống một chỗ.
Mặc Trác phiền muộn,
cái này bùn hoa mắt thấy phải chết, Lạc Xanh trở về có thể hay không giết chết chính mình a? Ngay tại hắn sầu muộn thời điểm, lê đất Tiểu Bạch đứng đắn quá thân bên cạnh, tựa hồ phát hiện Mặc Trác gặp phải phiền toái chuyện. Nàng dùng ánh mắt dò xét bùn hoa, một lát sau bỗng nhiên nói, "Thiếu nước."
"Tưới nước."
"Nó hoàn
sống sót."
"Tưới nước
rất nhanh liền có thể
sống lại."
Mặc Trác kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chăm chú.
Linh Ngẫu có thể cùng thiên địa câu thông, cơ hồ chính là môi trường tự nhiên một bộ phận, nàng nói có thể cứu được, hẳn là thật có thể a bốn.
Thừa dịp Tiểu Bạch lê đất thời gian, Mặc Trác đem thư phòng các loại linh ngẫu chiếu cô không tới chỗ từng cái quét dọn, đem trong nhà khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Trở lại phòng ngủ, hắn tựa ở trên giường, xuyên thấu qua nửa mở môn phát hiện Tiểu Bạch đã làm xong sống, đang đứng ở trên mặt đất, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào bùn hoa. Phản phất tại quan sát cái này bùn thực vật tưới nước sau đó, một lần nữa tỏa ra sự sống quá trình.
Một người một hoa, giống như dung nhập vào gian phòng trong không khí, để cho người ta có loại không hiểu yên tâm, kèm theo mãnh liệt lòng trung thành.
Trầm ngâm phút chốc, Mặc Trác móc ra chính mình nhẫn bạc.
Vì không bị phát hiện phù nguyên ba động, thứ này một mực bị đặt ở trong kho hàng.
Phù nguyên nhẹ nhàng chảy xuôi, ba động liền nhanh chóng đánh tới.
Có không ít nhắn lại đại bộ phận là Âu Dương Nạo.
"Quách Khải, Thẩm tiên sinh, đề nghị của ngươi rất không tệ. Ta đã cùng phụ thân thương lượng tham dự gia tộc sự nghiệp, cha ta đồng ý." Quách Khải, có mấy công ty có thể lựa chọn, Tạ Thiên. Ta lúc này mới phát hiện nhà ta sản nghiệp có nhiều khổng lồ, ta tuyệt bút là cái phú nhị đại, đúng nghĩa. Quách Khải, mặc dù đời trước nhà ta cũng có chút tiền, nhưng mà căn bản không cách nào cùng bây giờ so a. Ta cảm tạ sát thần, ta hôm nay mới hiểu được hành tỉnh gia đình có bao nhiêu như bức, cảm tạ Âu Dương Diệu ba ba. Tiểu tử này lại thả bản thân. Hà Mạn, lão đại, chúng ta điệu thấp một chút được không? Quách Khải, ừ, điệu thấp, điệu thấp. Nói chính sự, cơ gì Tina, ngươi thực sự là ra dự liệu của ta, ngươi là đại mỹ nữ a. Hà Mạn, cái này có vẻ như không phải chính sự a. Quách Khải, ta lựa chọn một nhà công ty bảo an các ngươi mình mà đi. Chính là vì khách hàng cung cấp bảo tiêu, bảo hộ các loại nghiệp vụ. Ta xem như ban giám đốc tạm thời giám sự, từ hôm nay xế chiều đi liền tham dự công tác, nói đến đây sự tình liền giận, nhà ta cái kia mời tới bác sĩ tâm lý không biết thế nào, điên cuồng để cho ta làm bài tập, ta mẹ nó sắp bị hành hạ chết. Một cái tâm lý bác sĩ không hảo hảo trị liệu, mẹ nó làm lên ra giáo sống, còn không phải nói là có trợ giúp ta tâm lý khôi phục. Mẹ, bác sĩ tâm lý không phải liền là Lạc Xanh sao? Mặc Trác lắc đầu cười khổ. Chuyện này nghe, rất như là Lạc Xanh làm. Chương 195. Thế giới. Tiên đoán. Chương 195 thế giới. Tiên đoán. Quách Khải, ta hôm nay phát hiện, nhà chúng ta công ty bảo an vậy mà cung cấp khế ước giả bảo tiêu nghiệp vụ. Đương nhiên, đó cũng không phải phi pháp, là vẹn đỏ giả đã cho phê chuẩn từ trong hồ sơ mới biết được, trong nhà của ta có 4 vị khế ước giả bảo tiêu, cha ta cái kia nữ thư ký là một cái trong số đó. Vẹn đỏ giả phê chuẩn khế ước giả bảo tiêu nghiệp vụ. Như vậy, này nhà công ty tương đương với theo một ý nghĩa nào đó hợp pháp khế ước giả hoạt động nơi trốn, đồng thời chiếu cố khế ước giả nghiệp vụ. Này ngược lại là nói thông được, có thể ở một mức độ nào đó giải quyết khế ước giả vấn đề nghề nghiệp, nếu như quá nhiều khế ước giả chơi bời lêu lổng mà nói, vẫn là rất dễ dàng tạo thành đủ loại phiền phức. Đây là hành tinh gia tộc cùng vẹn đỏ dạ vượt giới hợp tác, tất nhiên không thể rời bỏ Âu Dương Diệu tác dụng. Âu Dương Diệu công ty bảo an kiếm tiền, mà vẹn đỏ dạ nhạc kiến kỳ thành, ban hành giấy phép hành nghề. Mặc Trác phát tán tư duy liên tưởng, theo lý thuyết, mặc dù Âu Dương Diệu là chính phủ liên bang quá lớn, nhưng mà gia tộc cùng vẹn đỏ dạ có quan hệ hợp tác, Âu Dương gia tộc không biết là cái gì chính trị bẻ cánh, từ vẹn đỏ dạ hợp tác tình huống đến xem, hẳn sẽ không là phái cấp tiến. Quách Hải, ta có cái nghi vấn a, ta từ công ty nghiệp vụ khế ước giả trong hồ sơ nhìn thấy rất nhiều tin tức, cái kia khế ước giả đằng sau đánh dấu cấp bậc là có ý tứ gì? Cha ta tên kia thư ký là tranh cấp. Dưới tình huống bình thường khế ước giả sau khi thức tỉnh thì sẽ không tiếp xúc đến chân thực khế ước giả thế giới, bộ phận này tin tức bị vẹn đỏ giả giấu giếm. Tăng thêm Âu Dương Nạo trên báo chí cái kia một việc chuyện, hắn lúc này vẫn đối với khế ước giả không ăn ý. Hà Mạn, lão đại, khế ước giả là có thể thăng cấp, càng lên cấp mà nói thì sẽ càng cường đại. Ta là thông qua Bạch Ngân Chi thủ nội bộ huấn luyện biết đến. Quách Hải, cái gì? Vậy mà có thể thăng cấp? Ha 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 ha. Quả nhiên, khế ước giả là có thể thăng cấp này mới đúng mà. Ta để thăng đẳng cấp sau, chẳng phải là càng thêm cường đại. Hà Mạn, 4. Cố lên. Quách Hải, như thế nào thăng cấp? Hà Mạn, cần ngang cấp nguyên thạch tổng cộng 28 loại, phân biệt cùng khế ước giả đẳng cấp đối ứng. Đúng, ngươi còn không biết nguyên thạch. Mẹ, cái này rất phức tạp, mấy câu nói không rõ ràng a. Quách Hải, ai có thể giải thích cặn kẽ một chút a? Thẩm tiên sinh có đây không? Thẩm Mật, khế ước giả thăng cấp vốn chính là rất phức tạp, cỡ gì tỉ nạ trong lúc nhất thời nói không rõ ràng rất bình thường. Âu Dương Ngạo cần giảng giải, vậy mà trước tiên liền nghĩ đến ta. Mặc Trác cười thầm, nguyện thực tổ chức lão đại quả nhiên cần ta tới giáo dục. Suy tư phút chốc, Mặc Trác bóp ngón tay lão đại, nghe theo ngài triệu hoán. Ta tới, xin nghe ý chí của ngài. Ta có thể vì ngài kỹ càng hồi báo khế ước giả thăng cấp thể hệ. Lại là xin nghe, lại là hồi báo cùng triệu hoán, cái này chỉ bị ngôn ngữ phong cách Âu Dương Ngạo hẳn là rất được lợi. Mặc Trác cho mình nhấn cái like, Âu Dương Ngạo lập tức tinh thần tỉnh táo, tăng thêm thành viên tổ chức cung kính như thế, không cần ba cái than thở căn bản là không có cách biểu đạt đến mức ý chí tình hảo ba. Ngươi đến nói một chút. Rất có thượng vị giả phong phạm a, Mặc Trác suy nghĩ vài giây đồng hồ, theo thứ tự bóp phủ nguyên khế ước giả đẳng cấp lấy màu sắc phân chia, từ thấp đến điểm cao chớ vì trắng, hồng, cam, kim, hoàng cấp trở xuống được xưng là sơ cấp khế ước giả, hoàng cấp đến lam cấp vì trung cấp khế ước giả, cũng được xưng là bán linh cấp độ cường giả đã vô cùng ít thấy, cho dù ở vẹn đỏ giả nội bộ cũng có thể trở thành thủ tịch cấp bậc nhân vật nguyên thạch. Nguyên thạch tổng cộng 28 loại, theo thứ tự lấy kỳ quái phát âm mệnh danh, tỉ như một hào ạ lì phu, hai hào bà ửa. Tính toán, tên ngài không cần ký ức, cái này quá phiền toái. Nguyên thạch đồng dạng lấy màu sắc phân chia đẳng cấp, 1 đến 5 hào là màu trắng, 6 đến 9 hào màu đỏ, 10 đến 13 hào màu cam. Nguyên thạch có thể tạo thành phù nguyên ngữ điệu, đây chính là khế ước năng lực nơi phát ra, đem phù nguyên ngữ điệu dung nhập vật phẩm. Cũng chính là khế ước vật phẩm, chúng ta bây giờ sử dụng thông tin chính là một trong số đó. Khế ước giả thể nội sẽ có nguyên thạch, sau khi chết phân ra 4. Khế ước giả chỉ là còn sống khế ước vật phẩm thôi. Mặc Trác không biết, lúc này vùi ở trên giường Âu Dương Nạo cẩn thận đọc từng cái tin tức, hai mắt không tự chủ được trợ to. Quả nhiên rất phức tạp. Bất quá nghiên cứu cái này có thể so sánh trong sách vở những cái kia bài tập có ý tứ nhiều, đây mới là khế ước giả thế giới. Âu Dương Ngạo có loại cảm giác mở ra cửa chính thế giới mới, một loại hướng tới chi tình từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đây là đối với thế giới mới hướng tới, đối với tương lai hướng tới, đối với tương lai mình tại thế giới mới xông ra thuận theo thiên địa mãnh liệt ước mơ. Thẩm tiên sinh vậy mà giải thích cặn kẽ như vậy. Ngưu Phê, hắn quả nhiên là chính mình đèn sáng, là đạo sư, là kim thủ chỉ, hơn nữa đối ta cung kính như thế, đơn giản chính là ta trong giới chỉ lao ra ra. Bốn. Một cái khác vùi ở trên giường cờ gì Tina đồng dạng trong lòng lật lên sóng lớn. Cái này Thẩm tiên sinh, vậy mà so Bạch Ngân Chi thủ huấn luyện lão sư nói càng thêm thấu triệt. Là một không tính quá tốt học sinh, Cờ Dị Tỉ Nạ còn có thể rõ ràng phân biệt, Thẩm Tiên Sinh đối với khế ước giả hiểu rõ viễn siêu huấn luyện lão sư, thậm chí cao hơn mấy cái cấp độ. Khỏi cần phải nói, bán linh xưng hô thế này lão sư của mình cũng không biết, chớ đừng nhắc tới vẹn đỏ giả chuyện nội bộ, thủ tịch. Thủ tịch là bán linh cấp độ cường giả, cái này Thẩm Tiên Sinh liền thần bí vẹn đỏ giả nội bộ đều có giải. Cái này Thẩm Tiên Sinh quả nhiên không phải người bình thường. Nhưng mà, rung động cũng không có im bặt mà dừng, mà là theo Thẩm Tiên Sinh không ngừng tự thuật càng diễn ra càng mãnh liệt. Liên quan tới thăng cấp chính là như vậy, cần cùng màu sắc nguyên thạch thẩm mật bất quá, các ngươi phải biết, mỗi một lần thăng cấp cũng là có tương đương nguy hiểm, kết quả là dẫn đến cái chết cho nên, giống như kẻ ngu cố sự, chỉ có tiêu hóa xong ma dược lại tiến hành thăng cấp mới có thể tránh cho bất lương kết quả, từ đó để cao lên cấp sát suất thành công. Khế ước giả nhưng là muốn thông thạo nắm giữ kỹ năng nồng cốt, lúc đạt tới thăng cấp điều kiện lúc, sẽ có cố chấp cảm xúc sinh ra. Ngẫu nhiên kèm theo cảm xúc kịch liệt ba động, đồng thời có run sợ các loại tình trạng bốn. Khế ước năng lực quen thuộc hóa cảm xúc chấp niệm kỹ năng nồng cốt độ thuần thục. Cái này đến cái khác chưa từng nghe qua từ ngữ bị Thẩm Tiên Sinh tự thuật đi ra. Cờ Dị Tỉ Nạ bây giờ cảm giác là, nếu như có thể đem Thẩm Tiên Sinh mời đi theo làm huấn luyện đạo sư, đoán chừng chị An tự sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đại khái chính là nhiều như vậy. Tôn kính lão đại, Mặc Trác nhún nhường kết thúc công việc. Bất quá, hai vị khác nhóm hưu tựa hồ ở vào một loại nào đó không hiểu trong tâm tình của, trong lúc nhất thời quên nên nói gì, cũng không biết nên nói gì, đợi đã lâu, Âu Dương Ngạo cùng Cờ Dị Tỉ Nạ đều không lại phát ra tin tức đang tiêu hóa ta nói nội dung sao. Mặc Trác trong lòng phòng đoàn 4. Bất kể nói thế nào, Nguyệt Thực tổ chức xem như bí mật tổ chức mặc dù càng giống là đùa giỡn, nhưng dù sao cũng là những người xuyên biệt, điểm tập kết Mặc Trác cũng không ngại để cho các đồng hương biết nhiều thứ hơn, đây cũng không phải là vẹn vẹn vì trang bức. Nhóm xuyên sự kiện làm sao có thể đơn giản, cái này sau lưng nhất định có cái gì tất nhiên nguyên nhân. Xem như tụ tập người xuyên Việt Nguyệt Thực tổ chức bây giờ đích xác không lớn, nhưng mà theo thành viên càng ngày càng nhiều nhất định sẽ có chỗ phát triển, đồng thời tại tương lai không xa trở thành trợ lực. Cho nên, từ hiện tại liền muốn bắt đầu đặt nền móng a, bồi dưỡng thậm chí khống chế Âu Dương Ngạo cái này giả lão đại, từ đó đạt tới đối Nguyệt Thực tổ chức trình độ nhất định khống chế. Chính mình cũng không phải không thể làm lão đại, nhưng mà dạng này có phong hiểm, vạn nhất bị vẹn đỏ dạng hoặc tổ chức gì truy tra liền sẽ đứng mũi chịu sào, không bằng để cho Âu Dương Ngạo cái này tương đối là đơn thuần hài tử đứng ở phía trước. Ngược lại đối với Nguyệt Thực tổ chức nhu cầu từ phía sau màn cũng có thể được đương nhiên, bây giờ Nguyệt Thực còn quá yếu ớt, hồi báo còn không tính cao. Sở dĩ ở trong bầy cùng hưởng tin tức. Mặc Trác cười cười, nhắc nhở nói Quách lão đại, dựa theo tổ chức của chúng ta quy định, tình báo và tin tức là có thể bán ra, bất quá. Lần này ta chia sẻ nội dung là miễn phí chỉ là vì biểu đạt ta đối với ngài tôn kính, Âu Dương Ngạo còn có chút không có lấy lại tinh thần. Sợ hắn nghe không hiểu, Mặc Trác không thể không mở ra nói về sau lại có tình báo phương diện nhu cầu, ta có thể tận lực cung cấp, bất quá. Hay là muốn dựa theo chúng ta Nguyệt Thực quy củ tới đây là về sau muốn thu phí hết. Cờ Dị Tỉ Nạ bừng tỉnh Âu Dương Ngạo suy nghĩ một hồi, cũng hiểu rồi Mặc Trác ý tứ. Này ngược lại là không ảnh hưởng hắn đối với Mặc Trác coi trọng, cũng không bởi vì thủ hạ đưa ra tình báo cần mua sắm mà tức giận, dù sao, trong đám có vị không gì không biết tồn tại tuyệt đối là chuyện tốt, coi như trong giới chỉ có cái lao ra ra cũng là cần dùng mấy năm đấu khí cung ứng, cần đánh đổi khá nhiều trao đổi. Hơn nữa, trong tổ chức tình báo giao dịch chuyện này vẫn là mình định. Nguyệt Thực tổ chức phải lớn mạnh, muốn phát triển, nhất thiết phải có đầy đủ tình báo nơi phát ra. Thẩm Tiên Sinh chỉ là đòi tiền. Đây không phải vấn đề, đời trước không phải có đôi lời sao? Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Lại nói, Thẩm Tiên Sinh đối với chính mình rất tôn kính, ủng hộ thậm chí hợp lực đỉnh ta trở thành Nguyệt Thực tổ chức lão đại. Xem như hành tình nhi tử, tương lai làm sao có thể thiếu tiền. Bây giờ đã là công ty bảo an tạm thời giám sự, đơn giản suy nghĩ chút biện pháp từ nước chảy bên trên hiện. Quách Khải, cảm tạ ngươi chia sẻ, cái này không có vấn đề. Cờ Dị Tỉ Nạ, tốt ta từ nàng đến xem, chính mình tựa hồ không có gì tình báo nhu cầu a, đã bạch chơi Thẩm Tiên Sinh đối với khế ước giả thăng cấp tri thức, không hề nghi ngờ là kiếm lời. Chỉ là về sau không thể lại bạch chơi mà thôi. Thẩm Tiên Sinh đúng, hướng ngài hai vị hồi báo một chút, mới hai cái nhẫn đã chế tạo xong, hôm nay gửi tống đi, đại khái hai ngày sau người mới liền có thể thu đến. Ngươi nhìn, Nguyệt Thực tổ chức đây không phải đang tăng cường đi. Âu Dương Ngạo đối với về sau cần xuất tiền mua sắm tình báo sơ qua không khoái quét sạch sành sanh. Suy tư phút chốc, Âu Dương Ngạo bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói các vị, về sau gửi đi tin tức ngẩng đầu đường dùng chính mình xuyên qua phía trước tên dạng này khiến người ta cảm thấy tổ chức một điểm bức cách cũng không có. Cờ Dị Tỉ Nạ, ngươi không phải mới từ Âu Dương Ngạo đổi thành Quách Khải sao? Quách Khải, là. Nhưng mà cái này để người ta cảm giác thù a, hai chúng ta cũng đã gặp mặt, lẫn nhau đều biết thân phận của đối phương, ngạch. Đúng, Thẩm Tiên Sinh hẳn là cũng biết người ta thân phận, chúng ta còn cần xuyên qua phía trước tên luôn cảm giác là lạ đứa nhỏ này, không, lao đại. Ý thức được ta biết thân phận của bọn hắn, lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng đều không biết ta thân phận, ha ha, thật đáng yêu a, Mặc Trác cười thầm. Suy tư hai giây, sao động giới chỉ lao đại, ta có cái đề nghị, cảm thấy dạng này cũng không tệ không bằng, liền dùng khế ước xương hào làm ngẩng đầu a, bốn. Trong đám trầm mặc mấy giây thời gian. Thế giới, có thể, Thẩm Tiên Sinh, đề nghị của ngươi rất không tệ. Dạng này mới giống bí mật tổ chức bộ dáng. Tiên đoán, là thế này phải không? Ngậy. Lão đại cùng Thẩm Tiên Sinh đều đồng ý, cứ như vậy đi, chương 196. Ta cùng Thẩm Mật Tiên Sinh có thể hay không kết hôn? Chương 196 ta cùng Thẩm Mật Tiên Sinh có thể hay không kết hôn? Tiên đoán không hề nghi ngờ là Cờ Dị Tỉ Nạ, thế giới là Âu Dương Ngạo. Tiên đoán từ mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, hẳn là một loại nào đó dự đoán tương lai năng lực, thế giới là cái quỷ gì? Thế giới? Cứu vớt thế giới. Danh tự này ngược lại là phù hợp Nguyệt Thực tổ chức lão đại bức cách. Cụ thể khế ước năng lực là cái gì? Nghi vấn cũng không có dừng lại quá lâu, hai người cũng tại trong đám lẫn nhau chuyện trò. Tiên đoán, năng lực của ta là xem bói, có thể đối với một ít chuyện tương lai phát triển làm ra dự đoán, đương nhiên, ta bây giờ chỉ là bạch cấp, chỉ có thể đối với chuyện nào đó tiến hành tính hai mặt dự báo, là hoặc không. Thế giới, ta cái danh xưng này, có chút nghĩ không thông à, thức tỉnh lúc chắc định đi ra liền kêu thế giới thực tế năng lực là, ta có thể khống chế một chút vật thể phát sinh biến hình, tỉ như, ta có thể cách không đem một cây đũa bẻ gãy. Tiên đoán, bẻ gãy đũa. Lấy đến trong tay tách ra không phải dễ dàng hơn. Thế giới, tiên đoán, có phải hay không cách không thủ vật các loại năng lực. Thế giới, có thể cách không thủ vật, nhưng mà quá nặng đồ vật khống chế không nổi. Ta cảm thấy, không chỉ là cách không thủ vật đơn giản như vậy, bây giờ năng lực này tính thực dụng không lớn, cho nên ta mới nghĩ khế ước năng lực có thể hay không tăng cường, thế này mới đúng khế ước giả thăng cấp cảm thấy hứng thú. Nguyệt thực lão đại tựa hồ có chút phiền một bốn. Tiên đoán hỏi, Thẩm tiên sinh, ngài xưng hảo là cái gì? Cuối cùng hỏi chính mình hai người các ngươi đều thả lộ, ta không nói không được ga mạc chắc chửi bậy. Tâm điểm, năng lực của ta là lựa gạt. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế Âu Dương Ngạo không nhưng thấy qua mạc chắc, hơn nữa từng bị mạc chắc ở trước mặt độc tâm, nếu như thẳng thắn năng lực, chỉ sợ Âu Dương Ngạo trong nháy mắt liền sẽ nhớ tới cái kia đối với hắn độc tâm nhiệt tuyển thị người trừng phạt. Sở dĩ nói lựa gạt là bởi vì mạc chắc trong nháy mắt liên tưởng đến tâm tình của mình chấp niệm, lại thêm kể từ thức tỉnh khế ước năng lực đến nay, chính mình giống như đích xác không ít cả người. Tiên đoán, tâm điểm. Lựa gạt là năng lực gì? Cho lựa gạt sao? Kỳ quái năng lực, cụ thể dùng như thế nào? Mạc chắc không nói. Cơ gì tí nạ gặp Thẩm tiên sinh chưa hồi phục, biết đối phương không muốn công khai tin tức, thật cũng không tiếp tục truy vấn. Thẩm tiên sinh quả nhiên là một cái thâm trầm người. Thế giới, trò lừa gạt. Thứ này nghe vào cũng không có cái gì ý tứ à, lại không thể dùng để chiến đấu, hai người các ngươi năng lực đều không thích hợp chiến đấu. Ta thử qua dùng ta năng lực có thể khống chế mấy cái phi đao, tinh vi dưới thao tác, sức chiến đấu coi như không tệ. Lão đại quả nhiên là tốt. Long Ngạo Thiên quả nhiên không quan tâm chút nào năng lực của người khác, trong mắt chỉ có chính mình, dễ dàng xóa khai chủ đề. Mặc chắc cười thầm. Tiên đoán, lão đại ngài quả nhiên chỉ quan tâm chém chém giết giết những chuyện kia, khống chế phi đao lại so với súng ngắn càng dùng tốt hơn sao? Thế giới, thế giới. Từ mặt chữ trên ý tứ nhìn, chắc chắn sẽ không vẹn vẹn cách không thủ vật đơn giản như vậy, bằng không thì danh tự này sẽ không trang bức như thế. Mặc chắc đối với Âu Dương Ngạo có thể nỗ lực bày ra không nghĩ ra, ngược lại là đúng tiên đoán có nhất định hứng thú. Có thể thông qua hợp tác, để cho cờ gì tì nạ trợ giúp xem bói một chút chuyện tất yếu. Nghĩ tới đây, Mặc chắc hỏi, tâm điểm, tiên đoán nữ sĩ, xin hỏi ngài xem bói điều kiện là cái gì? Ta nói là, giá cả bao nhiêu, còn có. Nếu như xem bói liên quan tới ta một ít chuyện, cần ta như thế nào phối hợp? Cờ gì tí nạ con mắt lập tức sáng lên. Không nghĩ tới dùng xem bói còn có thể kiếm tiền. Đây là bởi vì vừa nghĩ tới xem bói liền liên tưởng đến ven đường bày sạp đám thần côn kia, còn có. Đại giới quá đáng ghét không có cân nhắc đến trong đó giá trị, Thẩm tiên sinh nhắc nhở đến ta. Cái này hoàn toàn có thể là nguyệt thực tổ chức cố định phục vụ, đổi lấy tiền thuê. Mỗi ngày xem bói một lần, vận rủi một dạng đại giới tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong bốn. Nghĩ tới đây, cờ gì tí nạ nói, Thẩm tiên sinh, không, tâm niệm tiên sinh, ngài đề nghị phi thường tốt. Năng lực của ta trước mắt là có thể xem bói một cái đầu đề. Thế giới, đầu đề. Tiên đoán, không tệ, một cái đầu đề, ta lấy một thí dụ Âu Dương Ngạo có thể hay không tiết lộ người xuyên việt thân phận. Tại lão đại bị giám sát thử phát hiện lúc ta liền từng tiến hành dự đoán, đương nhiên, cái này cần môi giới nhất định, tốt nhất là bị xem bói giả cá nhân vật phẩm, ta lúc đó sử dụng chính là lão đại trên báo chí phát đoạn chữ viết kia lúc đó lấy được kết quả là phủ định, quả nhiên. Mặc dù lần kia Âu Dương Ngạo bị bắt vào giám sát thử, nhưng mà cuối cùng không bị thương chút nào đi ra, ta lúc đó còn cho Âu Dương Ngạo gửi qua một phong thư nạp danh, để cho hắn cẩn thận. Lão đại, ngươi hẳn phải biết chuyện này. Thế giới, sự kiện kia thì không cần nói, ta đối với ngươi bày tỏ cảm tạ. Âu Dương Ngạo rõ ràng có chút không muốn chuyện xưa nhắc lại. Mặc chắc suy tư phút chốc, theo lý thuyết, ngươi xem bói nội dung chỉ có thể là một vấn đề, hơn nữa cái vấn đề này kết quả tốt nhất là tính hai mặt là hoặc không. Hơn nữa cần cá nhân vật phẩm làm môi giới. Tiên đoán là như vậy. Hắc hắc, ta đã từng xem bói qua sẽ hay không bị thự trưởng quy tắc ngầm, kết quả là phủ định. Bằng không thì ngày đó ta căn bản không dám tiến trị ăn thử, dù cho có lão đại hứa hẹn hỗ trợ cũng không dám. Cũng may, chuyện này cuối cùng phù hợp dự đoán đúng. Nếu như các ngươi cần xem bói mà nói, có thể ủy thác ta, thu phí đi cờ gì tỷ nạ cẩn thận từng ly từng tí tính toán một chút liền. Liên một kim nguyên a. Nàng không dám công phu sư tử ngoạn, đối với một cái trị an thử trị an viên tới nói, tiền lương thu vào hạn chế cờ gì tỷ nạ tưởng tượng, nàng cảm thấy cái giá tiền này đầy đủ để cho chính mình hài lòng. Một ngày thu vào một kim nguyên, đây chính là tương đương khả quan thu vào. Mặc chắc rất là kinh ngạc, kết quả tương đương chính xác xem bói, có thể có được tương lai đầu để khẳng định câu trả lời tiên đoán, cờ gì tỷ nạ vậy mà chỉ lấy một kim nguyên, đây quả thực bốn. Quá tiện nghi. Âu Dương Ngạo đồng dạng cũng hỉ. Suy tư mấy giây, Âu Dương Ngạo hỏi, tiên đoán. Nữ sĩ. Có chút cả lăm, cũng đồng dạng có chút do dự, cái kia, có thể hay không xem bói một chút tương lai ta lão bà là ai? Có xinh đẹp hay không? Mỗi cái chưa lập gia đình nam nhân đều nghĩ sớm biết tương lai nữ nhân cái dạng gì, có câu ngụy biện nói hay lắm, nam nhân sống cả đời, không phải là vì tìm vợ tốt sao? Kỳ thực, Âu Dương Ngạo vốn là muốn tiến thêm một bước, trực tiếp hỏi ngươi có thể hay không dự đoán một chút, hai người chúng ta về sau có thể hay không ngủ chung ở trên giường lớn. Nhưng mà, thân là tổ chức lão đại thiết lập nhân vật không thể trực tiếp hỏi à, lộ ra quá mức trực tiếp cùng ngây thơ. Cờ gì tí nạ nhan trị rất cao, tại lần trước gặp mặt sau nhớ mãi không quên. Tiên đoán, không được, nhất định phải là cố định đầu đề, mà không phải cởi mở vấn đề, ta không cách nào dự đoán ra lão bà ngươi là ai. Đằng sau vấn đề kia hẳn là có thể ngươi ngày mai nhờ ngươi nữ bộc mang tới vật phẩm riêng tư của ngươi, còn có một kim nguyên, ta có thể giúp ngươi xem bói. Thì ra là như thế, nhất định phải là đáp án là hoặc không đầu đề, nếu như vấn đề là ai thì không cách nào phải ra đáp án, Mặc Trác đại khái hiểu rồi không được á vậy quên đi. Âu Dương Ngạo có chút phiền muộn. Xem bói không thể chỉ định mục tiêu, quan chắc có xinh đẹp hay không không có quá bất cần tưởng nhớ. Tiên đoán, lão đại, ngươi vậy mà muốn chắc vợ tương lai. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra chắc qua chính ta. Mặc dù không thể được đến tính chắc chắn đáp án, nhưng mà ta đếm thử qua đủ loại ngờ tới tính chất đầu đề, kết quả sau cùng là, tương lai ta lão công niên linh lớn hơn ta rất nhiều. Thế giới, nam. Như thế nào có loại cảm giác nhất tiễn xuyên tim? Nhìn trộm màn hình Mặc Trác lòng có cảm giác. Tiên đoán, ta tình yêu quan. Ta cũng không bài xích bạn lữ so với mình tuổi tác lớn mang ý nghĩa thành thục, mang ý nghĩa ổn định thu vào, còn có người trẻ tuổi rất khó cho quan tâm nói thật, ta rất chờ mong. Ta vốn là định đem mỗi năm tiến hành phép bài tỷ, mỗi ngày dự đoán, hôm nay xem bói ta sẽ tại 24 tuổi kết hôn, ngày mai xem bói ta sẽ tại 25 tuổi. Dạng này dùng một đoạn thời gian, ta liền có thể biết tương lai năm nào kết hôn. Bây giờ tiến hành đến 26 tuổi. Nếu như dùng xem bói tới kiếm lời thành viên tổ chức tiền, như vậy nhận được kết hôn năm đáp án đem bị sau kéo dài. Cờ gì tì nạ thầm nghĩ. Ha ha. Mặc Trác ngược lại là cảm thấy cười một tiếng. Nữ hải tử lúc nào cũng đối với tình yêu tràn đầy vô hạn chờ mong cùng hướng tới, dù cho nữ tác gia Hà Mạn cũng không ngoại lệ, chỉ là các nàng cũng không biết. Hôn nhân tất nhiên sẽ đem trước đây mộng đẹp làm hao mòn, phá toái. Thế giới, ta trước tiên xuống, vây lại. Kỳ quái, một mực nóng lòng gờ giúp chặt lão đại hôm nay như thế nào đột nhiên không có hứng thú. Mặc Trác còn chưa nghĩ ra cần dự đoán vấn đề. Ngược lại chuyện này cũng không nóng nảy, gặp trong đám không một người nói chuyện, cũng nói một tiếng hạ tuyến. Gờ giúp chặt kết thúc, cờ gì tì nạ vẫn đắm chìm tại trong mỹ hảo mơ màng. Thẩm tiên sinh. Không biết thần bí thẩm tiên sinh niên linh bao lớn. Một cái quái dị ý niệm đột nhiên từ trong đầu tung ra, cơ thể bỗng nhiên từ trên giường ngồi thẳng. Từ hắn trầm ổn nhìn lên, hẳn là một cái trưởng giả, có thể hay không? Thẩm tiên sinh hiểu rõ khế ước giả bí mật, điều này nói rõ hắn có nhất định địa vị xã hội, cái này càng thêm lời thuyết minh tuổi của hắn hẳn là tương đối lớn. Xem ra, tựa hồ cũng rất giàu có, ta nói mỗi lần dự đoán một kim nguyên giá cả, thẩm mật cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Càng nghĩ càng thấy phải có hy vọng A4. Cơ gì tí nạ không lo được đi giày, đi chân đất bỏ xuống giường, vừa đi vừa về tìm kiếm. Tại gửi tiễn đưa thông tin giới chỉ thời điểm, Thẩm tiên sinh viết một phần liên quan tới thông tin phương pháp sử dụng giới thiệu, cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là cá nhân vật phẩm. Nàng một hồi tìm kiếm, đem tờ giấy kia để dưới đất, thôi động phù nguyên. Hình nón đen đỏ hai màu con quay lập tức cụ hiện. Tại trên trang giấy bắt đầu phế tích xoay tròn. Ta cùng thẩm mật tiên sinh có thể hay không kết hôn? Ta cùng thẩm mật tiên sinh có thể hay không kết hôn? Ta. Liên tiếp ba lần, con quay đỉnh tiểu châm nhanh chóng du tẩu, toàn bộ con quay phát ra nhỏ bé không thể nhận ra một loại nào đó ba động đan vào đen đỏ hai màu dần dần phân ly, con quay xoay tròn dần dần trở nên chậm. Phức tạp hoa văn chậm rãi có thể thấy được, rốt cục cũng đã ngừng muốn. Cờ gì Tina nhìn chằm chằm kim đồng hồ, lập tức bị sự thất vọng bao khỏa. Kim đồng hồ chỉ hướng màu đen một mặt, điều này đại biểu phủ định 6. Mặc Trác đem nhẫn bạc ném vào thương khố, chậm trì hoan tâm thần, xuyên thấu qua cửa phòng quan sát ở trong đại sảnh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vẫn tại cùng buồn hoa mặt đối mặt bốn. Cái này đứa nhỏ đốc. Mặc Trác lắc đầu, trắng, muốn nghỉ ngơi. Hắn tự tay chỉ phòng ngủ mình đối diện phòng trọ, ngươi ở gian kia. Tiểu Bạch nghe vậy đứng dậy, dùng mê mang ánh mắt liếc nhìn phòng trọ, chợt quay người, từng bước đi vào Mặc Trác phòng ngủ. Ngay tại Mặc Trác trong ánh mắt kinh dị, Tiểu Bạch nằm thẳng ở trên giường, Mặc Trác chỗ bên cạnh. Mặc Trác lập tức có chút phương muốn. Cái kia, ta não bổ về não bổ, ai còn không có não bổ qua xinh đẹp đảo quốc lao sư, nhưng mà thật muốn kiếm chuyện, hay là muốn cân nhắc hậu quả có hay không hảo. Linh ngẫu cũng không phải nhân loại. Ta muốn ngủ ở đây. Tiểu Bạch nhìn về phía Mặc Trác, tiếng nói thanh linh. Mặc Trác nghiêm túc khuôn mặt, Tiểu Bạch, ngươi là đại hải tử nữ hải tử là muốn mất tự nhiên. Tiểu Bạch lắc đầu, ở đây có thể bảo hộ ngươi. Nói xong, nàng không nói thêm gì nữa, thái độ tựa hồ tương đương kiên quyết, dùng hai tay thu hẹp vừa mua quần áo, vây quanh hai tay, nằm thẳng động tác này, không biết là bảo vệ mình hay là muốn bảo hộ Mặc Trác. Tiểu Bạch trên thân phủ nguyên chấn động, nhàn nhạt hướng bốn phía khuếch tán, đem trọn tòa nhà phong ốc cùng với xung quanh khu vực toàn bộ bao trùm. Nhân ra đây là tại thủ hộ ngươi, ngươi lại thèm nhân ra thân thể. Cầm thú. Mặc Trác im lặng, bò lại trên giường, dùng chăn mền đem chính mình cùng Tiểu Bạch che lại bốn. Mùa thu, không thể cảm lạnh. Ngoài cửa sổ bốn, Mặc Trác cũng không biết, khu biệt thự trung ương trên mặt hồ, trên không, một người mặc nón rộng vành bóng đen nhẹ nhàng trôi nổi, mặt nạ màu bạc. Nàng tựa hồ có chỗ do dự, mấy lần muốn hạ xuống trong con mắt 27 số phòng ốc nơi Mặc Trác đang ở lúc này, một cô yếu ớt phù nguyên ba động chuyển đến, vậy mà tại nàng màu sáng trong con mắt hiện ra nhạt màu cam màu sắc, đem toàn bộ phòng ốc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trung quanh một mảng lớn khu vực, cũng đồng dạng tại phù nguyên dò xét trong phạm vi, một mực kéo dài đến xa xa bờ sông, đây là khôi lỗi. Đang để phòng hắc bảo nhân im lặng tự nói. Tựa hồ suy tư vài giây đồng hồ, đấu đồng màu đen bỗng nhiên thở dài một hơi. Không gió mà bay, chậm rãi lướt tới. Chương 197. Ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Chương 197 ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Trời sáng choang, Mặc Trác tỉnh, không có rời giường, ghé mắt bên cạnh Tiểu Bạch. Trên người nàng vẫn tại phát ra phù nguyên, chậm chạp lại nhu hòa, suốt cả đêm. Nàng còn đang ngủ lấy, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không có vẻ run rẩy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, điềm tĩnh, bình yên. Mùa thu sáng sớm có chút lạnh, Mặc Trác đưa tay cho nàng đắp chăn một cái. Kỳ quái, Linh Ngẫu ngủ là không nhúc đích, trước khi ngủ đắp kín cái chăn như thế nào lệ. Động tác rất nhẹ, Tiểu Bạch lại tỉnh, túi đầu nhìn thấy chăn mền trên người, nói nóng. Mặc Trác nuốt nước miếng một cái, bất mãn nói ngươi ngủ không cởi quần áo, có thể không nóng sao? Lại nói, mặc quần áo ngủ thoải mái không? Ngươi không biết mình cởi quần áo sao? Ngươi tên ngu ngốc này. chẳng lẽ cái này cũng muốn ta tới giúp ngươi? Sẽ không tự mình động thủ sao? Nói xong, hắn tự tay chỉ Tiểu Bạch thu hẹp quần áo, hai tay giao nhau trước ngực vây quanh tư thế ngủ, trên mặt nổi giận đùng đùng. Tiểu Bạch ít có mà chớp chớp màu sáng mắt to ngươi. Nói qua, nữ hài tử, muốn thận trọng, ta dựa vào. Tối hôm qua mới dạy ngươi tử, ngươi bây giờ ngược lại dùng tại trên người của ta, ngươi chỉ có tư duy vậy mà có thể hiểu được cái này. Mạc Trác lạnh rên một tiếng, khinh thường nói chẳng a. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy để cho Mạc Trác ca ca rất khó chịu. Nhất định sẽ có một đám người nói ta không bằng cầm thú. Cầm thú? Không bằng. Tiểu Bạch con mắt hơi trừng lớn, lại để lộ ra vô cùng mê mang. Rõ ràng, từ ngữ này vượt ra khỏi nàng nhận thức, Linh Ngẫu đương nhiên sẽ không biết cái ngành này. Mạc Trác một mặt nghiêm túc, chân thành nói, đúng, không bằng cầm thú. Ngươi ngủ không cởi quần áo sẽ cho người nói ta không bằng cầm thú, thậm chí có người sẽ mắng ta vô năng hoặc bất lực. Nhìn thấy Mạc Trác không khoái, Tiểu Bạch đưa tay vuốt ve Mạc Trác khuôn mặt, tay nhỏ bé lạnh như băng chân nhắn. Tiểu Bạch môi mỏng khẽ nhả không cần, ngươi là cầm thú, ta. Mạc Trác lập tức im lặng, nhìn ta không cao hứng bị người gọi không bằng cầm thú, ngươi liền tính toán an ủi ta, nói ta là cầm thú. Linh thỉnh thoảng lộ dịch không chê vào đâu được a bốn. Mạc Trác không có tranh cãi nữa, hầm hừ mà rời giường, nấu hai bát cháo loãng, dùng trong tủ lạnh lưu rau quả đơn giản sang một bàn thức nhắm đây là một người một Linh thỉnh thoảng bữa sáng. Ngược lại Linh Ngẫu không kén ăn. Thu thập xong, đi ra ngoài, đã thấy Tiểu Bạch dừng ở cửa ra vào, đồng thời không có đuổi kịp ngoài cửa Mạc Trác đi a. Mạc Trác kinh ngạc. Tiểu Bạch ngốc trệ, phảng phất một tòa tượng nặng, cũng không có di động cơ thể ở đây. Xinh đẹp, quần áo, ăn ngon. Buổi tối, rất ấm. Ta thích. Ở đây. Mạc Trác đầu góc lượn quanh hai cái cong, giờ mới hiểu được nàng đang nói cái gì. Nơi này có quần áo xinh đẹp xuyên, có ăn ngon đồ ăn, tối ngủ rất ấm, nàng ưa thích ở đây. Nàng không muốn đi, không muốn ly khai nơi này, trở về giám sát thử làm một cái công cụ người. Công cụ Linh Ngẫu. Mạc Trác không khỏi vì đó cảm giác đau lòng, vội vàng cười nói, yên tâm, buổi tối ta sẽ dẫn ngươi trở về ta tận lực. Về sau nhường ngươi ở chỗ này. Tiểu Bạch không sóng trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lại chậm rãi đưa ra trắng nón mảnh khảnh cánh tay bốn. Mạc Trác đem nàng lôi ra ngoài cửa. Một người một Linh Ngẫu dọc theo ven hồ, hướng khu biệt thự đi ra bên ngoài. Mạc Trác vừa đi, một bên chân thành nói, "Trắng A, nếu như ngươi về sau cởi y phục xuống ngủ, ta nhất định sẽ đem ngươi giữ ở bên người." Tiểu Bạch mặt lộ vẻ mê mang, cặp mắt vô thần lấp lóe, dường như đang dùng chính mình lộ dịp lao nhanh tự hỏi cái gì bốn. Bên trong cây hoại đại đạo, Trác Diệp Nhiên nhà chỗ cuối con đường. Xa xa nhìn thấy chính mình xe dịp, Mạc Trác đem Tiểu Bạch giữ chặt hỗ trợ xem, có người hay không nhìn chằm chằm chiếc xe này. Đây là bật ruột mở án xe, nếu có người nghĩ nhắm vào mình, có khả năng sẽ phái người theo dõi chiếc xe này. Phú Nguyên quyết tán, bao trùm chung quanh tương đối lớn một mảnh khoảng cách, phương viên mấy trăm mét tựa hồ cũng tại Tiểu Bạch giám sát trong phạm vi, lần nữa để cho Mạc Trác sợ hai thán phục Linh thỉnh thoảng dò xét năng lực kinh người có một người. Tiểu Bạch đưa tay chỉ bên cạnh, người kia có vấn đề. Mạc Trác vội vàng đè xuống cánh tay của nàng. Thực sự có người nhìn chằm chằm chiếc xe này. Theo Tiểu Bạch chỉ hướng nhìn sang, đường đi đối diện là ở giữa quán cà phê, có đối diện đường cái lộ thiên chỗ ngồi, cạnh ngoài trên một cái bàn, ngồi một người mặc áo dài người nhà đường. Tuổi chừng hơn 20 tuổi, mang theo một đỉnh mũ mềm, phủ lên không ngừng tự do ánh mắt. Quả nhiên có vấn đề, giả vờ uống cà phê khách nhân làm bộ xem báo chí, kỳ thực đang thỉnh thoảng dò xét chính mình chiếc kia xe dịp không phải khế ước giả. Tiểu Bạch lại tăng thêm một câu ân. Ngoan. Mặc Trác khen một tiếng, ngược lại là yên lòng đối phương không phải khế ước giả, hơn nữa biểu hiện này. Loại này kém chất lượng theo dõi, mẹ nó không cần Linh Ngẫu dò xét, cũng có thể phát hiện tiểu tử này có vấn đề. Tương đương không chuyên nghiệp. Cuối mùa thu, lại còn ngồi ở lộ thiên vị trí uống cà phê, ngươi có biết hay không, bên ngoài 7-8 tấm cái bàn chỉ một mình ngươi. Cà phê đều mẹ nó lạnh không bốc lên nhiệt khí hơi một tí còn ma sát hai tay sưởi ấm, điều này đại biểu đối phương không phải bắt nguồn từ ngải lương, chỉ an thự, Nam Bộ rơi loại này thành quy mô tổ chức, trong dự đoán địch nhân không sẽ phái loại này gà mở. Ha ha. Mặc Trác mang theo Tiểu Bạch, thẳng đến quán cà phê, trực tiếp tại mũ mềm nam đối diện ngồi xuống. Mũ mềm nam đang xoa tay, thấy có người ngồi ở chính mình đối diện ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Mặc Trác, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mang theo mạng che mặt Tiểu Bạch trên thân, con mắt đông sáng lên uy. Đừng trực câu câu nhìn ta lão bà, cái này rất không lễ phép. Mặc Trác nói. Mũ mềm nam khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía xe dịp. Mặc Trác kéo ra chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu Tiểu Bạch ngồi xuống. Tiểu Bạch lại không động. Mặc Trác dùng ánh mắt hỏi thăm ở đây. Quá lạnh. Tiểu Bạch rít có những mày, cự tuyệt. Lúc này mũ mềm nam đang muốn bưng lên lạnh như băng cà phê nhấp một ngụm nhỏ, nghe được Tiểu Bạch lời nói, tay lập tức dừng tại giữa không trung. Liên Linh Ngẫu đều biết lạnh. Mặc Trác trong bụng cười thầm. Tiểu Bạch đống nhiên đưa tay chỉ vào đối phương. Mũ mềm nam bị động tác đột nhiên này sợ hết hồn. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Mặc Trác, chính là hắn. Có vấn đề. Ngươi động thủ a. Ta sát. Mặc Trác im lặng, khoe miệng cũng rút. Mũ mềm nam rất trẻ trung, cũng không đốc, nghe được Tiểu Bạch lời đã ý thức được không đúng, hai tay đột nhiên vừa là bàn, lách mình liền chạy. Mặc Trác tung chân đá một cước nâng lên mặt bàn. Trở thành khế ước giả về sau, Mặc Trác tố chất thân thể một mực tại chậm chạp thay đổi xong, năng lực phản ứng có chút không tệ, một cước này lực đạo rất đủ, càng đem mặt bàn đạp bay ra ngoài, đâm vào mũ mềm nam xoay người trên lưng. Phù phù một tiếng, đối phương té ngã. Mặc Trác rút súng ngắn, tiến lên liền một cước giẫm ở mũ mềm nam trên lưng, dùng súng lục chỉ địa, không muốn chết cũng đừng động. Mũ mềm nam giãy giụa, lại quay đầu nhìn thấy đen thui nòng súng, lập tức hiểu xỉu, lỡ lời hỏi ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Vì cái gì? Mặc Trác lập tức hướng về mặt đất bắn một phát súng. Phanh! Thế giới lập tức thanh tịnh. Mũ mềm nam rảo biện toàn bộ nghẹn trở về cổ họng. Mặc Trác chỉ bên cạnh cái bàn, ta hỏi, ngươi đáp. Mũ mềm nam đứng dậy, đem cái bàn phụ chính, ngoan ngoãn ngồi xuống lại, ngươi là người nào? Tại sao muốn nhìn chằm chằm bật ruột mở án xe? Đừng tính toán nói dối, nếu như nói láo, một thương sau chính là của ngươi đầu. Mạc Trác lại tăng thêm một câu, ngồi ở mũ mềm nam đối diện ta mũ mềm nam thần tình bối rối, lại nhìn thấy Mạc Trác nhíu mày, súng trong tay thẳng tắp chỉ hướng chính mình, đừng nổ súng, ta nói, ta là ruột mở án trang viên ngài biết không? Gia chủ của chúng ta là chị An tự trường bật ruột mở án. Bật lao huynh người trong nhà. Mạc Trác tâm hô kinh ngạc, biểu lộ không biến là như vậy. Lao ra mấy ngày đều không về nhà, phu nhân để chúng ta đến tìm lao ra, phu nhân nói nếu là tìm không thấy lao ra, liền đánh gãy chân của chúng ta. Ta có thể lên đi đâu tìm lao ra a? Phu nhân phái người đi giao thông tự tra xét lao ra bảng số xe, chúng ta tìm 2 ngày, ở đây phát hiện lao ra xe. Ta liền thủ tại chỗ này, chờ lao ra trở về lái xe, cho dù là tài xế cũng tốt. Như vậy thì tìm được lao ra. Ngậy. Chiêm Linh tìm bật làm gì? Không đều ly hôn sao? Mạc Trác trầm giọng hỏi các ngươi phu nhân nói không có. Tìm bật ruột mờ ản làm gì? Nói. Mũ mềm nam là người, âm thanh đột nhiên tất cao, phu nhân nói tìm được lao ra nhất định muốn đem hắn khuyên về trong nhà, phu nhân nói cặp vợ chồng ngẫu nhiên cãi nhau rất bình thường, đem lão ra mời về đi, trọng trọng có thưởng. Phu nhân còn nói, nếu là lao ra không chịu trở về liền nói cho lao ra, nàng biết mình sai chờ lao ra về nhà nàng sẽ nói xin lỗi. Xin lỗi. Chiêm Linh. Mạc Trác lập tức hiểu rồi các mấu chốt trong đó, đây là tại ạ tủ rổ trong nhà nhìn thấy bật châu bỏ như vậy, thậm chí ngay cả thành phố nghị viên đều cho hắn làm tiểu đệ. Hối hận ly hôn. Lúc này mới phái người bốn phía tìm kiếm chồng trước, tính toán gương vỡ lại lành, bây giờ bật lao huynh không có chỗ ở cố định, cho nên hạ nhân mới phát hiện chiếc xe này, ở chỗ này chờ bớt. Ta dựa vào, Chiêm Linh nữ nhân này quả nhiên như bức à, da mặt dày, đủ lĩnh bợ, lại còn muốn cùng bật phục hôn. Đơn giản đổi mới làm người thế giới quan. Nguyên lai là có chuyện như vậy bốn. Mù mấy cái não, căn bản không có bất kỳ cái gì giá trị sự tình. Mạc Trác nhíu mày, dùng thương chỉ bên ngoài, cút đi. Mũ mềm nam như nhặt được đại xá, liền vội vàng đứng lên liền đi, chỉ là vừa đi ra hai bước vừa quay đầu, nghi hoặc hỏi, trước tiên. Tiên sinh, ngài là lao ra người. Mạc Trác không kiên nhẫn kéo Tiểu Bạch, đi đến xe dịp phía trước, móc ra chìa khóa thuần thục vặn ra cửa xe. Mang lên Tiểu Bạch, nên ngang rời đi bốn. Mũ mềm nam cứng phút chốc, nuốt nước miếng một cái, nguyên lai là lao ra mới tài xế A Mặc giám sát thử chế phục không tìm được lao ra, cái này trở về không có cách nào giao nộp a. Tính toán, không trở về, vẫn là đi ạ tủ rổ tiên sinh trong nhà a, ngược lại phu nhân bây giờ cũng không dám đi ạ tủ rổ trong nhà khóc lóc om sòm. Ha ha, phu nhân nhất định nghĩ không ra, ta một mực tại vì ạ tủ rổ tiên sinh làm việc. Lại nói, ạ tủ rổ tiên sinh cũng tại tìm lao ra sáu. Mặc Trác lái xe thẳng đến phụ cận thủy triều xa hành. Nhiệt tuyên thị xa hành cũng không nhiều, chỉ có 3 cái nhãn hiệu, ô tô là khá đắt đỏ vật phẩm. Xa hành chẳng những tiêu thụ xe mới, cũng đồng dạng có xe xỉ cổ tàng nghiệp vụ. Xuống xe, Mặc Trác đem chìa khóa rút ra, trực tiếp ném cho chào đón nhân viên cửa hàng, chiếc xe này ước định một chút, ta muốn bán, đổi lại một cái xe mới. Nhân viên cửa hàng từ đầu đến chân dò xét một lần Mặc Trác, thần sắc cảnh giác nói giấy đăng ký xe. Người đang suy nghĩ gì? Mặc Trác gặp nhân viên cửa hàng thần sắc không đúng, đem giấy đăng ký xe đưa tới đồng thời thôi động phù nguyên còn trẻ như vậy, mặc lại phổ thông như vậy. Không phải là bọn trộm xe a? Nhất định phải thật tốt xác minh. Bên cạnh hắn nữ hài này thật xinh đẹp, mặc cũng tốt, như cái kẻ có tiền. Mẹ nó, tiểu tử này có thể làm xinh đẹp như vậy cô nàng. Mẹ, ta lại bị người coi thường. Mặc Trác mí mắt chực nhảy. Quả nhiên, giấy đăng ký xe bên trên người không phải hắn, tiểu tử này có vấn đề. Tùy theo mà đến, là càng thêm ánh mắt cảnh giác. Nhân viên cửa hàng vậy mà đem giấy đăng ký xe một mực nắm ở trong tay, tựa hồ cũng không tính trả cho Mặc Trác. Mặc Trác hắng giọng, ta là rất trẻ trung, mặc cũng rất phổ thông, nhưng ta không phải là bọn trộm xe. Lão tử là phú nhất đại, đem lão bà ăn mặc xinh đẹp một điểm có vấn đề sao? Người mẹ nó có bản lĩnh cũng đi tìm cái lao bà xinh đẹp. Đúng. Giấy đăng ký xe bên trên tên là bật ruột mở ạn, đích xác không phải ta. Mạc Trác nhìn thấy nhân viên cửa hàng trên mặt kinh ngạc liên tục, lại tăng thêm một câu chủ xe là bằng hữu ta, một hồi tới, ta trước tiên giúp hắn đi lái xe tới đây. Điểm viên xác thực sững sờ tại chỗ. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác ở trước mặt đối phương cởi sạch quần áo, phản phất tất cả tâm tư đều bị đối phương bắt được đau đầu đã tiêu thất, Mạc Trác cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói dạng này nhân viên bán hàng ta vẫn lần thứ nhất gặp, không có chút nào chuyên nghiệp, tất cả biểu lộ đều viết lên mặt. Dạng này cũng có thể bán xe. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Bạch ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Gặp nhân viên cửa hàng vẫn cứng ngắc, Mạc Trác thở dài còn không đi ước định. Ngây ngốc lấy làm gì vậy? A. Nhân viên cửa hàng lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng xoay người đi làm thủ tục. Phiền nhất loại này trông mặt mà bắt hình dong ngành dịch vụ. Mạc Trác quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi. Ngay tại sau một lát, ngoài ý liệu, trong tiệm bên cạnh trong gian phòng đi ra một cái người quen, đang đem thật dày một xấp kim tuyến tiền mặt nhét vào túi. Mạc Trác kêu lên, Douglas. Douglas mang theo kinh ngạc đi tới, ngươi, Tiểu Bạch, ngươi qua đây làm gì? Mua xe. Ân. Mạc Trác trở về hỏi, ngươi đây? Ta bán xe. Douglas kéo qua một cái ghế ngồi ở Mạc Trác bên cạnh, nói, ta cần tiền, đem xe bán quay vòng một chút. Cần tiền, ngươi thiếu 10 kim nguyên không phải không cần trả sao? Xuýt xuýt nhỏ giọng. Douglas vội vàng làm ra im tiếng động tác, do dự dò xét một mắt Tiểu Bạch, lúc này mới nhỏ giọng nói, hôm qua tông thần Bạch Tỷ không phải nói chuyện sao, khế ước kỹ năng muốn thông thạo sử dụng, thuần thục mới có thể có cảm xúc chấp nghiệm, mới có thể thăng cấp. Ta cái này đều hơn 10 năm, vẫn là một điểm cảm giác cũng không có. Về sau ta cảm thấy, khả năng này là bởi vì ta chưa bao giờ xem trọng khế ước năng lực, rất ít khi dùng nguyên nhân, dù sao, dùng thiếu cũng không quen luyện đi. Nói đến đây, Douglas hai mắt tinh quang đại lượng, ta suy nghĩ nửa đêm, cuối cùng nghĩ ra một cái cải tiến phương pháp. Mặc Trác lập tức có loại dự cảm bất tường. Khu khu. Douglas nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, giống như là phát hiện đại lục mới thần bí nói về sau ta đi hộp đêm, có thể dùng khế ước năng lực đem một ít bộ vị biến lớn. Vừa hưởng thụ, lại có thể đồng thời đề cao năng lực độ thuần thục. Mặc Trác trợn mắt hốt mồm. Cho nên mới rất cần tiền đi chơi hộp đêm sao? Ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài, chương 198. Thẩm vấn đạ sở. Chương 198 thẩm vấn đạ sở. Douglas cười ha ha, âm thanh đông cao mấy phần như thế nào, ta đủ thông minh a. Như vậy, ta đang hưởng thụ sinh hoạt đồng thời còn có thể để thăng khế ước năng lực, chậc chậc chậc. Bằng vào ta đi hộp đêm bạn gái nữ xương tần suất, thăng cấp ở trong tầm tay a. Mặc Trác gật đầu, bội phục. Thực tình bội phục. Douglas trên mặt vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt bốn. Mặc Trác suy xét 2 giây, nói, kỳ thực, ngươi còn có lựa chọn tốt hơn. A. Douglas hỏi. Mặc Trác thở nhẹ một hơi, ngươi có thể sau khi tan việc đi hộp đêm kiêm chức nam đi a, chẳng những thỏa mãn ngươi nhất quán đến nay đam mê, còn có thể ngược lại. Kiếm tiền. Douglas hai mắt đông sáng lên. Mặc Trác chân thành nói lấy khế ước của ngươi năng lực, không cần bao lâu, ngươi chính là Nhật tuyển thị vị vương. Đây chính là một đêm mấy kim nguyên thu vào. Douglas cũng đã không thể bảo trì bình tĩnh, đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Trác, có loại tấm trí tuệ chi quang thỏa mãn nói không sai, cái này tuyệt đối có thể thực hiện. Mặc Trác, ngươi, loại biện pháp này ngươi cũng có thể nghĩ ra được, ngươi đơn giản không ranh giới cuối cùng chút nào. Mặc Trác trong lòng tiếp nửa câu sau, mỉm cười. Douglas hưng phấn mà đi qua đi lại, khóe môi nhếch lên không tự chủ ý cười, tựa hồ đã tiên đoán được tương lai tốt đẹp, vài vòng sau đó, hắn đột nhiên vỗ một cái Mặc Trác bả vai, giọng nói vô cùng vì chính thức Mặc Trác, ngươi người huynh đệ này ta nhận xuống. Về sau ta phát đạt, tuyệt đối quên không được ngươi. Mặc Trác đồng dạng nghiêm túc khuôn mặt, Douglas. Đại ca. Cậu phú quý, chớ quên đi. Douglas đơn giản nghĩ nắm chặt Mặc Trác hai tay, dùng ngưng trọng gật đầu để diễn tả mình hứa hẹn, bất quá hắn đã đợi đã không kịp, bỏ lại một câu hẹn gặp lại sau, liền vội vàng xông ra xa hành. Cái này muốn đi xin việc sao? Mặc Trác im lặng tự nói bốn. Ta giống như đem một cái rất có nghề nghiệp địa vị người trừ phạt, lừa gạt trở thành tương lai vị vương. Nguyện ngươi ở trên con đường này thu được thành công. Khẽ nhăn một cái khoe miệng, Mặc Trác quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch duy trì nhìn chăm chú tư thế, hơi có vẻ cặp mắt vô thần bên trong vậy mà toát ra một loại rõ ràng cảm xúc. Chán ghét. Khu khu. Mặc Trác ho khan hai tiếng, chột dạ nói đại nhân sự việc, ngươi cái tiểu thí hải đừng làm loạn nghĩ. Ngươi là cầm thú. Tiểu Bạch không có gì biểu lộ nói đang khi nói chuyện, nhân viên cửa hàng đã cầm giấy đăng ký xe đi trở về, giả vờ vô ý nhìn Tiểu Bạch một mắt sau đó, đối với Mặc Trác nói tiên sinh, ngài ô tô đích thật là thủy triều phái, cái này tiểu xe mới giá gốc 58 kim nguyên, ngài xe xỉ cổ tạm chiết khấu 25 kim nguyên. Mặc Trác nghe vậy bất đắc dĩ. Quả nhiên, xe không so được phòng bảo đảm giá trị tiền gửi, xe là vật tiêu hao, vừa đến tay ngay tại hao tổn, thiệt thòi à. Hoàn toàn không có suy nghĩ xe này là Bạch chơi tới đi, ta đi chọn chiếc xe mới. Mặc Trác đứng dậy, mang theo Tiểu Bạch đi bên cạnh sảnh triển lãm. Nhân viên cửa hàng theo sát phía sau đủ loại hình chạy bằng điện ô tô đều có kiểu dáng không sai biệt lắm gì, có giống lạc xanh xe con như thế, thậm chí có mấy chiếc bị tập 4. Nhìn thấy nhân viên cửa hàng còn tại thỉnh thoảng thưởng thức Tiểu Bạch, Mặc Trác đưa tay ôm Tiểu Bạch eo, hỏi mỹ nữ, ngươi thích gì xe? Ta tiễn đưa ngươi. Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi chào phúng Mặc Trác nhân viên cửa hàng lại là vô ý thức nuốt nước miếng một cái, lại nhấp một chút bờ môi mau nói a tiền không là vấn đề. Mặc Trác vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai, lại ôm mà chặt hơn mấy phần, nhìn sang nhân viên cửa hàng, tiếp tục đối với Tiểu Bạch nói tiễn đưa xe của ngươi về sau liền dọn đi nhà ta ngủ đi. Nhân viên cửa hàng tựa hồ bắt đầu cắn răng. Mê mang Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt Mặc Trác động tác, đảo mắt sau đó, chậm rãi đưa tay, chiếc này. Mặc Trác cùng nhân viên cửa hàng xem xét bốn. Bị tạm. Rất thiếu nữ hài sẽ thích cái này loại hình. Mặc Trác lộ ra nghi hoặc, hỏi, vì cái gì ưa thích cái này? Tiểu Bạch nhẹ nhàng bén lên mạng che mặt, lộ ra tuấn tú khuôn mặt, nhìn xem Mặc Trác ánh mắt nói, cái này tương đối lớn. Phúc Mặc Trác tựa hồ nghe được máu mũi phun trào âm thanh, nhân viên cửa hàng tựa hồ bổ não chuyện gì đó không hay. Không để ý nhân viên cửa hàng con mắt trợ to, Mặc Trác cười một tiếng vậy thì cái này. Giao dịch có chút phiền toái một chút, Mặc Trác không thể không ra ngoài đeo lên mặt nạ, lấy bật ruột mở ạn thân phận đem cũ xe bán đi, lại bổ túc 9 kim nguyên trên lệnh giá, cái này mới đưa lái xe đi. Bị tạp tổng giá trị 34 kim nguyên, so khác ô tô hơi rẻ. Đương nhiên, người bình thường sẽ không lựa chọn mua bị tạp, mà là càng nhiều lựa chọn hiện lộ rõ ràng thân phận lì mù xỉn, nhưng mà Mặc Trác cảm thấy không quan trọng, dù sao thì là cái phương tiện giao thông. Xe thứ này giống như nữ nhân, mở nhiều hơn liền sẽ rõ ràng. Mỗi tiểu cấu tạo đều không khác mấy. Khu khu. Tiểu Bạch đưa thích liền tốt. Mặc Trác vừa lái xe, một bên tháo mặt nạ xuống, hướng ngồi ở ghế phụ không ngừng vuốt ve xe mới Tiểu Bạch hỏi, cũng bởi vì xe này lớn. Tiểu Bạch suy nghĩ vài giây đồng hồ, thản nhiên nói, trầm trọng. Chống đạn. An toàn. Mặc Trác bất khả tư nghị nhìn Tiểu Bạch một mắt. Cái này linh ngẫu, vậy mà tại thay ta an toàn cân nhắc. Cái này máy móc tư duy vẫn là rất hợp lý a. Đi cục giao thông làm tốt Mặc Trác bản thân thân phận giấy đăng ký xe, hắn vốn là muốn mang theo Tiểu Bạch trở về tâm ngữ phòng khám bệnh xem vài ngày đều không đi tỉ nơi đó thực tập. Chợt thu đến đội trưởng thông tin Mặc Trác ở đâu, lập tức quay lại một chuyến, cần ngươi hỗ trợ. Mặc Trác không dám trì hoãn, nhanh chóng lái hướng giám sát thự. Giám sát thự kiến trúc bên ngoài sân bãi cửa ra vào, mèo ra thật dài tích ngáp một cái, đem thân thể lại mâm bàn. Mặc Trác dừng xe đến Miêu Thúc bên cạnh, ngươi tại cái này làm gì? Đứng ra. Thời kỳ không bình thường. Miêu Thúc ghét ương ương tiếng nói. Xem ra giám sát thự khoảng thời gian này xác thực tăng cường cảnh giới, không chỉ cắt lệ, ngay cả Miêu Thúc đều được an bài bốn. Miêu Thúc đống nhiên ngẩng đầu, hai con mèo mắt chăm chú nhìn một cái từ đường đi qua, người mặc trưởng khoản bao ni váy nữ hải. Mặc Trác theo hắn mắt mèo phủi một mắt. Nóng đại ba lãng, đông bọn họ, chiều cao chừng trên dưới 175.
Ân, 6 phân.
Miêu thúc đầu mèo đi theo nữ hải từ xa mà đến gần, lại từ gần cùng xa chuyển nửa vòng, cuối cùng lại lùi về một đoàn cái này không tệ, dáng người so sánh với một cái hảo, mặc cũng xem trọng, rất tốt. Ngươi mẹ nó đây là đang đề phòng. Giống như không chậm trễ ngươi nhìn mỹ nữ a, đại thúc. Mặc Trác một cước chân ga 4. Lầu 3, Cắt Lệ giữ chặt Tiểu Bạch, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ linh thỉnh thoảng trang bị mới, thậm chí phát ra vài tiếng sợ hãi thán phục chợt chợt. Tài năng thật hảo, chất liệu tốt làm ra quần áo chính là dễ nhìn. Chất lượng này, cái này tố công. Tiểu Bạch thật xinh đẹp a. Một bộ này không tiện nghi a, ngay cả nội y cũng có, Mặc Trác lại cho Linh Ngẫu mua quần áo mắc như vậy. Hào phóng như vậy, Mặc Trác sau này bạn gái hạnh phúc. Mặc Trác đến đội trưởng văn phòng, Vệ Dạ lập tức giảng thuật tình huống. Tối hôm qua trong đêm thẩm vấn từ Lý Phó thị trưởng tự mình phụ trách, cứu chết cùng Viên Minh quá trình tương đương thuận lợi, nhưng mà đã sợ phở giảng sổ liệu chết không chiêu. Kinh nghiệm phong phú Lý làm một đêm, đồng thời không thể cậy mở miệng của hắn. Cái này cần Mặc Trác độc tâm thuật. Dọc theo hành lang thẳng đến lầu 2, Mặc Trác còn là lần đầu tiên tới tra tấn phòng, cửa ra vào giám sát viên đương nhiên biết hắn, cho phép qua sau đó còn giúp hắn đẩy ra tra tấn phòng cửa gỗ. Tra tấn phòng vậy mà so với trong tưởng tượng lớn thêm không ít 4. Có hai gian giống lầu 3 phòng thẩm vấn gian phòng, còn có một cái vượt qua Mặc Trác tưởng tượng mật thất, chính là Lý Phó thị trưởng đang cố gắng chỗ. Lúc này Lý đang ngồi ở trên ghế, giải khai quần áo trong phía trên nhất một khóa nút thắt, giật một cái, phóng thích bị trói buộc cổ, động tác tràn đầy bực bội. Nàng bên cạnh thân đầu trên bàn, có roi da, có cương châm, có lang nha đầu, còn có một cái đang cháy sắt lô, mấy cây que hàn đang cắm ở trong lô, dần dần biến đỏ. Đạ Sở Phở giảng sổ hai tay bị chôn vùi còn tay phân biệt treo lên, cơ thể thì giống như thượng đế gặp nạn một dạng tư thế, bị cố định ở trên vách tường. Mình đầy thương tích, không cần phải nói, vết thương chính là bắt nguồn từ những thứ này trưng bày hình cụ, bắt nguồn từ người tra tấn đi. Không hỏi được, đổi thành tra tấn. Mãn thanh thập đại cực hình sao? Mặc Trác cất bước đến gần, sắt lô bên trong sóng nhiệt đập vào mặt, để cho hắn phản xạ có điều kiện giống như nheo cặp mắt lại ít nói, nghỉ hướng Mặc Trác ngửa ra phía dưới, tính toán làm chào hỏi. Đạ Sở Phở giảng sổ lúc này túi thấp đầu, nguyên bản phiêu giật tóc dài bị ướt đẫm mồ hôi, không rõ sống chết yên tâm, hắn còn sống. Nghi thở dài một hơi, chỉ trên bàn hai cái bình thủy tinh đây là ạ cạ lì chữa trị chi mãi. Mặc Trác lập tức là người. Đây là một trận đánh đập, sau đó dùng chữa trị dược tề khôi phục, lại đánh đập vô hạn tuần hoàn mô thức gác nghỉ cho Mặc Trác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu chờ, đứng dậy Đạ Sở. Ngài lương đã xong đời. Ngươi dạng này cứng rắn chịu đựng không có ý nghĩa chiêu a. Chiêu liền sẽ thiếu chịu một chút đau khổ da thịt. Ta làm thẩm vấn 20 năm, cái gì xương cứng chưa thấy qua. Ngược lại nơi này có chữa trị dược tề, ta căn bản không cần lo lắng ngươi sẽ chết mất. Ta hoa văn còn nhiều nữa, ngươi nghĩ giống nhau như vậy đều nếm thử một lần. 4. Mặc Trác đột nhiên có loại phó thị trưởng cùng mình mới là trong phim ảnh những cái kia nhân vật phản diện cảm giác đến đây đi. Đạ Sở trầm thấp đầu, dùng thanh âm trầm thấp khàn giọng, ngựa khí lại là không hề nhượng bộ chút nào, đánh chết ta. Đánh chết ta đi. Lão tử không sợ chết, để cho ta phản bội ngài lão bản. Ha ha, ngươi vẫn là đánh chết ta đi. Hảo. Lý giả bộ bị chọc giận, đưa tay rút ra sắt lô bên trong một cây que hàn, đỉnh giống như đầu rắn một dạng thiết tam giác đã hoàn toàn đỏ đậm, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Phó thị trưởng ngữ khí băng lãnh, không mang theo một chút thương hại lần này tuyệt đối nhường ngươi sảng khoái phi thiên. Ta cho ngươi 10 giây thời gian, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu như không chiêu, thứ này sẽ tiến vào ngươi trực tràng. Mặc Trác thật sâu tích nuốt nước miếng một cái, nào đó hoa lập tức căng thẳng 10. 9. Đạ Sở Phở giảng sổ dùng gượng câm lớn tiếng cười, trong tiếng cười có chút thảm liệt, đến đây đi. Đến đây đi. Tới giết chết ta đi. 6. 5. Ta sẽ không. Bán đứng. Nằm mơ giữa ban ngày. Âm thanh đã mang theo gào thét, chỉ là lúc này Đạ Sở đã không có khí lực 3. 1. Nghi quay đầu nhìn về phía Mặc Trác, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong tay que hàn bị bịch một tiếng ném xuống đất, ngươi tới đi. Chương 199. Đệ nhất 97 bí mật tổ chức ảnh. Chương 199 đệ nhất 97 bí mật tổ chức ảnh. Mặc Trác đã hiểu rồi. Vừa rồi cảnh tượng này, hẳn là tại đêm qua tuần hoàn rất nhiều lần. Đạ Sở Phở giảng sổ liều chết không chiêu, phó thị trưởng tra tấn, nhưng mà vẫn như cũ không thể cậy mở miệng của hắn. Chữa trị dược tề chỉ có thể trình độ nhất định trị liệu, còn không đạt được sinh tử người nhục bạch cốt trình độ. Cho dù có chữa trị dược tề tình huống phía dưới, nghĩ cũng không dám thật sự đem que hàn đâm vào cơ thể của Đạ Sở. Như thế sẽ đem hắn giết chết. Vừa rồi, chỉ là nghĩ phó thị trưởng tại đe dọa, nhìn thấy Mặc Trác vào cửa, đã liên tục làm cả đêm phó thị trưởng cũng không cam lòng chính mình thất bại, làm một lần cuối cùng đe dọa. Lớn ở cha hỏi phó thị trưởng cũng không quá nguyện ý thừa nhận mình thất bại mẹ nó. Ngươi không chiêu có ích lợi gì, tại Mặc Trác độc tâm thuật phía dưới có thể giấu ở cái gì? Nghi hận hận gắt một cái lãng phí thời gian. Đạ Sở Phở giảng sổ nghe vậy, nâng lên tràn đầy vết máu khuôn mặt, cừu hận đã đầy hai mắt, nhìn chằm chằm Mặc Trác. Hắn biết Mặc Trác, cũng biết độc tâm thuật, biết cắn chặt răng khổ sở kiên trì đã không có ý nghĩa. Mặc Trác cũng phát giác điểm này. Đạ Sở đối với ngải lương cùng nhau làm trung thành a vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, ẩn ẩn biết nghĩ phó thị trưởng thất bại nguyên nhân. Luận thẩm vấn kinh nghiệm, Nghi không thể nghi ngờ là vô cùng có kinh nghiệm, trước mắt thậm chí vận dụng hình cụ, nhưng nàng không để mắt đến một điểm. Mặc Trác ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn về phía Đạ Sở. Đạ Sở Phở giảng sổ. Mặc Trác, ngươi hôn đàn này là ngươi. Đạ Sở khàn cả giọng, điên cuồng đong đưa cơ thể, chôn vùi còng tay va chạm vách tường, phát ra một hồi sắt thép va chạm tiếng ma sát. Cả người phảng phất nghĩ thoát ly khống chế, đem Mặc Trác nuốt sống đồng dạng. Đừng kích động, ta biết ngươi hơn ta. Là ta ngụy trang thành bật ruột mở ản, là ta đưa đến Thịnh Vượng Sơn trang hủy diệt, dẫn đến ngải lương đào tẩu. Mặc Trác bình tĩnh nói, ngươi bây giờ rất hối hận. Ngươi nghĩ đến trước đây có cơ hội có thể dễ dàng bóp chết ta, hối hận trước đây không có nhìn thấu thân phận của ta, tiếc nuối lỡ mất cơ hội. Cái này nhờ ngươi đã mất đi hết thảy. Kết quả là, tại ta độc tâm thuật phía trước, ngươi đối với ngải lương sau cùng kiên trì đều không làm được. Đạ Sở thân hình nghiêng về phía trước, muốn đưa tay đủ đến Mạc Trác, hoàn toàn không để ý tới trên cánh tay còn tay, lập tức bị cọ sát ra liên tiếp vết thương bốn. Đã dùng hành động biểu đạt đối với Mạc Trác hận ý Mạc Trác. Bên cạnh nghỉ phó thự trưởng nhắc nhở một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Trác hoàn toàn là đang nói nhảm. Làm gì không cần độc tâm thuật trực tiếp nhận được câu trả lời mong muốn. Mạc Trác hướng phó thự trưởng nhẹ nhàng phất phất tay, động tác này để cho nghỉ hơi kinh ngạc, tiểu tử trước mắt này đang dạy chính mình làm như thế nào. Để cho ta chớ cản trở chuyện. Cái này cũng quá không tự lượng sức. Trong xương cốt, nàng kỳ thực trướng mắt Mạc Trác. Xem như Nhật Tuyển thị giám sát thự nội bộ thẩm vấn chuyên gia, nàng cảm thấy Mạc Trác có thể tới ở đây hỗ trợ chỉ là bởi vì hắn là khế ước giả, có độc tâm thuật khế ước năng lực. Đang tra hỏi phương diện, Mạc Trác còn kém xa lắm. Nếu như không phải độc tâm thuật, cái nào đến phiên Mạc Trác tới nơi mình hỗ trợ? Cái này khiến nghỉ cảm giác là đối với chính mình tính chuyên nghiệp một loại nào đó trả đạp. Mà chính là cái này kém xa người trẻ tuổi, lúc này vậy mà để cho chính mình chớ cản trở chuyện. Bất quá, nghỉ mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn là giữ vững trầm mặc, nàng đối với cha hỏi chuyên nghiệp để cho nàng biết rõ, lúc này nghe Mạc Trác lời nói tốt nhất. Mạc Trác hít một hơi, tiếp tục hướng về phía Đạ Sở nói, ta nói, ta hiểu ngươi đối ta hận ý. Bất quá trong mắt của ta, ngươi căn bản không cần thiết ở ta. Nói đến đây, Mạc Trác ngữ khí đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc, từng chữ nói ra nói bởi vì ngải lương căn bản cũng không quan tâm ngươi, đúng không? Nghe vậy Đạ Sở như muốn điên cuồng, cơ thể run rẩy dữ dội, phản phất gặp trùng kích cực lớn. Có hiệu quả. Mạc Trác nắm chặt cơ hội, khẽ cười một tiếng xem ra. Kỳ thực ngươi nghĩ ra điểm này, ngươi đối với ngải lương không hề chỉ là trung thành vấn đề, ngươi đối với hắn có yêu, không phải sao? Cũng chính là yêu, nhờ ngươi cho dù chết cũng không chịu cung khai, không chịu thấu lộ ngải lương tin tức. Đạ Sở a, ngươi quá ngu, ngươi cho rằng như vậy thì là đối với yêu trung trình. Mạc Trác mím môi, khắc chế ở trước mặt đàm luận giữa hai nam nhân tình yêu mang tới quỷ dị cảm giác khó chịu, nói ngươi cho rằng ngươi yêu hắn, ngươi kỳ vọng hắn yêu thương ngươi, cho nên cố chấp thủ hộ lấy một chút sinh mệnh vật chân quý, ha ha. Tình yêu. Kỳ thực, ngươi mẹ nó chính mình cũng biết, ngải lương chỉ là đang lợi dụng ngươi, hắn căn bản vốn không quan tâm ngươi. Ngươi ngốc ngốc vì hắn chịu chết, vì hắn kiên trì, loại này ngu xuẩn chống cự chỉ là vì xúc động chính mình mà thôi. Ngươi đáng thương này trùng. Ngải lương tâm bên trong căn bản không có ngươi, hiểu chưa? Đạ Sở phờ giảng sổ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về phía Mạc Trác quát ngươi nói bậy. Ta nói bậy lời nói. Mạc Trác ánh mắt đột nhiên run lên, quát lên, vậy hắn đào tẩu vì cái gì không mang tới ngươi? Nghe vậy Đạ Sở lập tức đình chỉ tất cả động tác, toàn bộ tra tấn trong phòng châm đi có thể nghe, chỉ có thể nghe được trong sắt lô than tuổi ngẫu nhiên phát ra ti ba âm thanh. Than tuổi đang thiêu đốt, tại vỡ vụn, giống như Đạ Sở phờ giảng sổ đối với ngải lương tình yêu mộng đẹp, dần dần phá toái. Mạc Trác thở dài, ngải lương tại thủy ảnh đại nhân dưới sự giúp đỡ trốn, vì cái gì chính hắn đào tẩu? Thanh cấp khế ước giả thủy ảnh đại nhân không có lý do không thể mang nhiều một người, mang nhiều ngươi một cái ngươi. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một điểm, ngải lương căn bản cũng không muốn mang theo ngươi, hắn chỉ cân nhắc chính hắn, lại đem ngươi an bài đi ngăn cản người trừng phạt tiến công, dùng để tiêu hao địch nhân, dùng để kéo dài thời gian. Nếu như hắn giống ngươi mong đợi yêu ngươi như vậy, vì cái gì còn cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Tại sao còn muốn dùng sinh mệnh của ngươi đi dây dưa địch nhân, mà không phải nhường ngươi cùng hắn trốn ở cùng một chỗ, chờ lấy thủy ảnh mang các ngươi hai cái đi? Ngươi trả lời ta à ba? Lúc này Đạ Sở phờ giảng sổ không núp đích. Hắn đã mất đi khí lực toàn thân, không núp đích, mặc cho trên hai tay quẳng tay trói buộc phần tay, đem thân thể giống như treo con rượu, dán tại trên tường bốn. Không tệ, tâm tính bể nát. Trong lòng một thứ gì đó ầm vang phá toái. Mạc Trác vừa mới liền nghĩ hiểu rồi. Đạ Sở phờ giảng sổ cự tuyệt cung khai, tuyệt không vẹn vẹn bởi vì đối với ngải lương cái gọi là trung thành, hắn biết Đạ Sở cùng ngải lương ở giữa Long Dương quan hệ đến mức. Đoán được Đạ Sở đối với ngải lương hữu tình. Chính là bởi vì loại này tình yêu, để cho hắn đối với ngải lương ôm lấy sau cùng một tia huyết tưởng, hắn không muốn phản bội trong lòng mình thánh khiết nhất khối này đất phần trăm. Cho dù chết, cũng không chịu bán đứng ngải lương. Nhưng mà, Đạ Sở cũng không phải người ngu, hắn biết ngải lương không có mang đi chính mình, lúc đó bên trong đại sảnh chiến đấu, hắn một thân một mình chạy trốn tới lầu 3, thậm chí chờ đến thủy ảnh đại nhân hiện thân. Ngải lương chính mình chạy trốn, lại không có mang đi hắn. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một điểm, ngải lương căn bản cũng không quan tâm hắn. Nhưng mà, si tình người lúc nào cũng đần độn chấp nhất, Đạ Sở chính mình mặc dù nghĩ tới điểm này, nhưng mà hắn không muốn thừa nhận, đây là một loại rất thường gặp tâm lý che đậy. Hắn vẫn như cũ cố chấp thủ hộ lấy chính mình khối kia trong lòng thánh địa. Mà đối với Mạc Trác tới nói, phá hủy một người chính là để cho hắn thấy rõ thực tế, phá hủy ý chí của hắn, để cho hắn nhận thức đến chính mình loại kiên trì này có nhiều được cười, thậm chí ngay cả cái gọi là tương tư đơn phương cũng không bằng. Ha ha, ngải lương, tình yêu, ngươi mối tình thắm thiết chỉ là mẹ nó cầu thí bọt nước thôi bốn. Ta muốn nói xong, Mạc Trác quay người lưu lại câu nói sau cùng, mang theo cuối cùng một đợt tiết tấu, cho nên chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Ngải lương có phải hay không một mực tại lợi dụng tình cảm của ngươi? Hắn căn bản không thể nói là phản bội, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng yêu ngươi. Đây chỉ là một hồi từ đầu đến đuôi âm mưu. Hắn không quan tâm ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn thủ vững? Ngu xuẩn. Nói xong, Mạc Trác cất bước ra phòng thẩm vấn. Phó thị trưởng Nghi ở lại tại chỗ. Khi nhìn đến cơ thể của Đạ Sở giống như lạp xưởng treo trên vách tường lúc, nàng liền đã biết rõ, đây là đối phương tâm lý sụp đổ biểu hiện. Mà đối với bị người tra tấn, trong lòng này sụp đổ thường thường mang ý nghĩa. Cách cuối cùng nhận được khẩu cung không xa. Mạc Trác thế nhưng không dùng độc tâm thuật, vậy mà bằng vào mấy câu, liền để Đạ Sở. Nàng hít một hơi thật sâu, vội vàng đuổi theo Mạc Trác bước chân. Hai người một trước một sau đi tới hành lang để cho hắn tĩnh một hồi. Ngài lại vào đi, hẳn là có thể làm xong. Mạc Trác nói, cho hắn một điểm tiếp nhận thực tế thời gian.
Ân.
Nhi gật đầu một cái, nhìn về phía Mạc Trác ánh mắt không đồng dạng. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Nhi hỏi, làm sao ngươi biết? Hắn là bởi vì đối với ngài lương tình cảm đặc thù. Nếu như chỉ là thông thường thượng hạ cấp quan hệ, không có một loại nào đó cao thượng tín ngưỡng trèo trống, không có người có thể đối mặt loại khốc hình này dày vò. Mạc Trác suy tư hai giây, tìm một cái chính mình cho rằng đáp án chính xác thì ra là như thế. Nhi thở dài một hơi, ta không để mắt đến điểm này. Mạc Trác gật đầu, khiêm tốn nói đây chỉ là bởi vì ta tận mắt nhìn đến hắn cùng ngài lương quan hệ, ngài lại chỉ đang điều tra trên báo cáo nhìn thấy, cảm thụ không giống nhau tự nhiên sẽ dẫn đến đối với điểm mấu chốt coi trọng trình độ không giống nhau. Câu nói này từ khía cạnh cứu vãn nghị phó thư trưởng đối với mình chuyên nghiệp chất vấn. Không phải phó thư trưởng vấn đề, là bởi vì nàng không có kinh nghiệm. Nhìn thấy Mạc Trác lên lầu bóng lưng rời đi, nghị im lặng gật đầu một cái. Nhân ra cũng không có tác dụng cái gì độc tâm thuật, ngắn ngủi vài phút liền làm xong chính mình một đêm không có giải quyết người. Tâm niệm 9. Cũng không có đợi bao lâu, lầu 3 người trừng phạt đội ngũ lấy được một phần tương đương cặn kẽ thẩm vấn báo cáo. Bắt nguồn từ đạ sở phở rằng sổ thịnh vượng sơn trang hộp đêm. Lão bản ngải lương coi đây là dựa vào, tại Nhật tuyển thị bồi dưỡng thuộc hạ thế lực ngải lương bản thân. Một phần của một tổ chức thần bí, tổ chức đó tên là ảnh ảnh tổ chức thành lập tôn trị không rõ ảnh thành viên tổ chức không rõ. Trước mắt có biết thủy ảnh vì ảnh tổ chức thành viên nòng cốt, ngải lương vì thủy ảnh dưới trướng, xưng là người đại diện liên quan tới ảnh tổ chức nội bộ khung. Bổ sung, đạ sở phở rằng sổ một phần của người đại diện ngải lương, còn không phải ảnh thành viên tổ chức. Chỉ có thể thông qua cùng ngải lương bình thường tiếp xúc đến liên quan tới ảnh nội bộ tổ chức vụn vặt tin tức ảnh tổ chức thành viên nòng cốt. Thủy ảnh xác định là một trong số đó. Thủy ảnh chưa từng ra tay, tiêm phục tại Thịnh Vượng Sơn Trang trong câu lạc bộ đêm bộ, bao quát đạ sở ở bên trong người cũng không có cơ hội cùng thủy ảnh gặp mặt, chỉ có người đại diện ngải lương bản thân có thể cùng tiếp xúc ảnh tổ chức thành viên nòng cốt có một cái đến mấy tên người đại diện thay ảnh tổ chức thành viên nòng cốt hành tẩu thế gian, hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Ngải lương là thủy ảnh đại nhân người đại diện Thịnh Vượng Sơn Trang vì thuận tiện người đại diện ngải lương hoàn thành nhiệm vụ thành lập cơ quan. Ngải lương tiếp vào đến từ thủy ảnh đại nhân hàng đầu nhiệm vụ. Hướng phía Nam hành tỉnh cung cấp súng ống đạn được buôn lậu con đường, cuối cùng thôi hóa phương Nam bộ lạc cùng liên bang chiến tranh. Chương 200, ảnh tổ chức, vu độc. Chương 200 ảnh tổ chức, vu độc. Vì vậy, ngải lương tận sức tại hướng Nam bộ lạc cung cấp súng ống đạn được, cùng Nam bộ rơi người sớm đã có gặp nhau. Nam bộ rơi người liên hệ. Có thể xác định, Nam bộ rơi vào trong đại lục các đại thành thị đều có cứ điểm, thành viên từ 3 đến 4 tên hệ người khế ước giả tạo thành. Cùng ngải lương Nam bộ rơi người liên hệ chính là Mạc Trác đã từng tiếp xúc qua Tạ Ti. Tạ Ti bị xử tử sau đó, ngải lương một mực chờ đợi mới người liên hệ năm. Thống hợp kỷ nguyên 1105 năm 6 nguyệt, ngải lương thành công lôi kéo ngay lúc đó chị An thự trưởng bận rộn mở án, đồng thời thông qua chị An thự trưởng sao sắp xếp, để cho Lôi Minh đăng quân công trong tình huống không có bất luận cái gì trình báo bí mật sinh sản 10.000 chi liên phát súng trường, thậm chí không cần súng ống số hiệu. Đồng dạng thông qua bận rộn mở án, nhóm này súng trường chẳng những không có đi qua bất luận cái gì kiểm tra, ngược lại trực tiếp từ bận rộn mở án an bài chị An viên đội ngũ chuyển khỏi Nhật Tuyển thị, từ ngải lương tiếp nhận sau thông qua vứt bỏ quặng mỏ bên trong truyền tống trực tiếp giao hàng đến phương Nam hành tinh. Bổ sung 1, nơi đây nội dung từ quỷ ảnh viên Minh bộ phật hai. Lôi Minh đang đem nhóm này súng ống đạn được giấu ở trong vận chuyển lương thực xe tải, chính là từ Viên Minh tự mình phụ trách, dẫn dắt chị An Viên áp giải. Trước đây Viên Minh cùng chị An Viên cũng không biết nhóm đồ này là súng ống đạn được. Bổ sung 2, cuộc làm ăn này trực tiếp người tham dự cũng không phải là Phẹt Rồ gia tộc gia chủ ở Phẹt Rồ, mà là hắn nhi tử, Will Phẹt Rồ. Tuổi tác đã khá cao gạo nhĩ tư mặc dù là Lôi Minh đang công ty chủ tịch, nhưng đã không thâm nhập tham dự cụ thể sự vụ, công ty chủ yếu đều do Will trưởng khống. Bật rột mở ạn nhẹ nhóm làm xong Will, cái sau giấu diêm tra, bí mật sinh sản nhóm này súng ống đạn được. Trong chương mục kết sủ thu vào bị ở phát giác. Lão luyện thành thục phẹt rổ ra chủ thét ra lệnh con hắn về sau không thể tham dự súng ống đạn được buôn lậu nghiệp vụ đáng tiếc nghiệp vụ đã thành, ván đại đóng thuyền, nhiều ở không thể không nhượng lại Lôi Minh đăng 30% cổ quyền cho bật rột mở án. Cái này cũng là của đi thay người cử chỉ, lôi kéo bật cái này quan phương đại lão cùng ứng đối bất chấp ý tứ. Sau đó, nhiều ở gián đoạn sau này phi pháp hợp tác, cái này dẫn đến hắn bị mất đi nguồn cung cấp cửu thị. Nhiều ở đồng dạng cự tuyệt mà hệ vợ phờ dự tạc nói lên mấy lần thu mua, đồng thời bị tân nhiệm chỉ an thử trưởng cửu thị. Hai phe hợp lực, ngải lương cung cấp vu độc sát thủ, chị An thử cung cấp thân là bác sĩ phẫu thuật khế ước giả tuyến nhân Trịnh An Bạch sát hại ở phẹt rộ đồng thời che giấu vì lưu vong khế ước giả giao giải phẫu phùng giặt mạng gây án. Bổ sung 3, bật hành động gây nên phó thứ trưởng Lê Cương hoài nghi, vị này phó thứ trưởng thẩm tiến hành điều tra, cuối cùng phát hiện súng ống đạn được buôn lậu manh mối đồng thời báo cáo chị An bộ. Tăng thêm du hành sự kiện bại lộ, hai tội đồng thời phạt, bật rột mở án bị miễn chức. Lê Cương mặc dù có công, nhưng là bởi vì phản đối trị an bộ tại Bài Dương hành tỉnh tất cả thành phố thành lập Bạch Ngân chi thủ bị tân nhiệm trị an thự trưởng mà hệ vợ phở dịch tạc lập làm không thể không trừ bỏ mục tiêu, cái sau tại sát hại ở phẹt rổ sau lấy đồng dạng thủ pháp thuận tay diệt trừ 5. Liên quan tới Vũ Vương, bịt nạn nhì. Ẩn bảng xếp hàng thứ 211 vị, năng lực là một hệ không chế, nhưng tại mặt đất tạo ra bằng gỗ thực vật, đồng thời coi đây là nguyên liệu thay đổi bằng gỗ hình thái kết cấu. Bịt nạn nhì cũng không phải là ảnh tổ chức thành viên nòng cốt. Cùng ảnh tổ chức, thủy ảnh người đại diện ngải lương vì quan hệ hợp tác. Bổ sung, đối với giữa hai bên quan hệ hợp tác. Bịt nạ nhỉ không nhận ngải lương hiệu lệnh, vẹn vẹn lấy cung cấp vu độc sát thủ phương thức cùng ngải lương có gặp nhau, trong ngôn ngữ đối với người đại diện ngải lương cũng không cung kính. Nay một điểm vì đã sở phở rằng sổ mấy lần kinh nghiệm hai người giao lưu sau cho ra cá nhân phỏng đoán. Ngải lương nhiều lần thông qua bịt nạ nhỉ, thuê giới tay sát thủ cho mình sử dụng 4. Đọc đến nơi đây, tông thần thì thảo nói ảnh tổ chức. Ảnh tổ chức. Từ trên báo cáo đến xem, ảnh tổ chức thành viên nòng cốt rõ ràng không chỉ một tên, thân là thanh cấp khế ước giả Thủy Ảnh đại nhân cũng không phải ảnh tổ chức thủ lĩnh, chỉ là thành viên nòng cốt một trong ảnh tổ chức thủ lĩnh là ai? Đặt đến cái gì cấp bậc? Tại vẽ đỏ giả cai quản khế ước giả thế giới bên ngoài, vậy mà tạo thành một cái sức mạnh mạnh mẽ như vậy bí mật tổ chức. Càng quan trọng chính là, chín đầu rắn nước vậy mà không tại ẩn bảng trên danh sách. Ẩn bảng xem như vẽ đỏ giả đối với lưu vong khế ước giả treo cao nhất thưởng bảng danh sách, đã bao quát đương thời tuyệt đại đa số cao cấp lưu vong khế ước giả, đây đã là vẽ đỏ giả trưởng khống khế ước giả thế giới sức mạnh biên giới. Thủy Ảnh không tại ẩn bảng trên danh sách, như vậy khác ảnh nội bộ tổ chức thành viên nòng cốt đâu? Những thứ này thành viên nòng cốt khả năng cao cũng có thăng cấp cấp độ thực lực. Thành viên nòng cốt có phải hay không đồng dạng không có ở ẩn bảng trên danh sách? Suy nghĩ kỹ càng muốn. Ảnh tổ chức dưới tình huống vẽ đỏ dạ không có chút phát hiện nào phát triển, phản phất quang minh thế giới sau đó có một đoàn không ngừng bành trướng bóng tối. Cái này đoàn cực lớn bóng tối để cho người ta không khỏi lưng phát lạnh. Tông Thần gõ nhẹ cái bàn, đảo mắt đám người, nói xem ra, rất nhiều tình huống đã lộn nhiều rồi. Căn nguyên là cái này ảnh tổ chức, nhiệt tuyển thị gần đây phát sinh hết thảy, đều bắt nguồn từ ảnh tổ chức người đại diện Ngải Lương. Lấy bốc lên Nam Bộ rơi vào liên bang chiến tranh làm mục đích, cho nên mới hướng phía Nam hành tỉnh buôn lậu súng ống đạt được. Bộ phận này nội dung cùng Mạc Chắc tiền kỳ điều tra đồng thời suy đoán ra kết luận cơ hồ ăn khớp. Ảnh tổ chức. Hắn nửa câu nói sau không nói. Dạng này một cái đủ để cùng vẽ đỏ dạ so sánh bí mật tổ chức, đã không phải là tại chỗ cái này một số người có thể xử lý. Vệ dạ không khỏi nhíu mày vì cái gì mục đích là chiến tranh. Cường đại như vậy bí mật tổ chức nếu như muốn bước lên chiến tranh, không cần đến dùng buôn lậu súng ống đạn được loại thủ đoạn này à. Vệ dạ có ý tứ là có vài tên bán linh cấp độ thành viên nòng cốt, muốn phát động một hồi chiến tranh cũng không phải việc khó gì, làm gì còn cần buôn lậu súng ống đạn được phiền toái như vậy. Mặc Trác suy tư phút chốc, nói ra ý nghĩ của mình, ta cảm thấy, phát động chiến tranh mới là một trong thủ đoạn, mà không phải ảnh tổ chức mục đích cuối cùng nhất. A. Tông Thần xoay đầu lại. Người trẻ tuổi này, lúc nào cũng có thể bén nhạy từ bất đồng góc độ phát hiện ra điểm mù. Mặc Trác nhanh chóng sắp xếp lời nói một chút phương Nam hành tỉnh cùng liên bang mâu thuẫn đã vô cùng sắc bén, buôn lậu súng ống đạn được chỉ là dung dưỡng phương Nam hành tỉnh cùng chính phủ liên bang một trận chiến quyết tâm. Cho nên, đây là tại gia tốc chiến tranh tiến trình, cũng chính là thôi hóa. Trên báo cáo thôi hóa cái từ này miêu tả rất đúng chỗ. Nếu như ảnh tổ chức mục tiêu cuối cùng nhất chỉ là chiến tranh, bọn hắn thậm chí có thể phái mấy vị thành viên nòng cốt hiệp trợ Nam Bộ rơi. Mấy vị thanh cấp cấp độ khế ước giả tham dự vào, Nam Bộ rơi không thể nghi ngờ sẽ tin tâm tăng nhiều, dạng này hiệu quả sẽ càng trực tiếp. Sở dĩ không có làm như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm. Ảnh tổ chức cũng không muốn xuất thế, mà là muốn ẩn nút tại phía sau màn. Tông Thần suy tư 2 giây, gật đầu nếu như bọn hắn trực tiếp tham dự phụ trợ phương Nam hành tinh, hiệu quả xác thực càng thêm tốt hơn. Bởi vì kết quả đảm đương không nổi. Mặc Trác nghĩ nghĩ, tiếp tục nói phương Nam hành tinh chậm chạp không dám độc lập là bởi vì một cái vô cùng trọng yếu nhân tố, đó chính là vẹn đỏ dạ tồn tại. Độc lập, chiến tranh thì không thể tránh né, phương Nam hành tinh phải đối mặt không chỉ có riêng là chính phủ liên bang, còn có vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ cùng chính phủ liên bang đang bảo vệ thống nhất trong chuyện này tuyệt đối là nhất thể, cho dù bọn họ ở giữa có mâu thuẫn, có khác nhau. Ảnh tổ chức nếu như không phải ẩn tại phía sau màn, mà là trực tiếp tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới, tất nhiên sẽ trực tiếp đối mặt vẹn đỏ dạ. Coi như bọn hắn rất mạnh, nhưng là cùng vẹn đỏ dạ đối kháng chính diện lời nói. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cho dù có mấy vị bán linh cấp độ tồn tại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Kết quả chỉ có thể là vẹn đỏ dạ đánh đổi khá nhiều, nhưng mà ảnh tổ chức hủy diệt. Tông Thần giã bước, quay đầu liếc mắt nhìn về dạ, hai người đồng thời gật đầu đối với Mạc Chắc nói điểm này, bọn hắn là tương đương nhận đồng. Ảnh tổ chức coi như vượt qua tưởng tượng cường đại, nhưng mà đối mặt vẹn đỏ dạ, kết quả không cần nhiều lời ẩn tàng phía sau màn nguyên nhân đơn giản chỉ có một cái. Mạc Chắc cười cười, giống như là tìm được quen thuộc nào đó cảm giác nói, nếu là ta tối cường, ta còn cần ẩn tàng sao? Ta nhưng là cùng ảnh tổ chức một dạng ẩn tàng phía sau màn chỉ là ta tổ chức gọi nguyệt thực mà thôi. Tất cả mọi người lập tức cả kinh. Nguyên bản túi đầu trầm tư dễ bẻ ý cả cùng ạ cả lì bọn người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Trác. Tông Thần cũng là sợ hết hồn, mở to hai mắt người nói là, ảnh tổ chức muốn lật út vẹn đỏ dạ. Cá nhân ý nghĩ. Mạc Trác ngẫm nghĩ vài giây đồng hồ, nói ảnh tổ chức đã có tương đối quy mô, lại vẫn tình nguyện ẩn tàng phía sau màn. Người khác không nói, đầu kia chín đầu rắn nước liền đã tương đương mạnh, vẹn đỏ dạ muốn bắt lại hắn cũng không dễ dàng. A dạng này thành viên nòng cốt vẫn tình nguyện ẩn tàng, lời thuyết minh ảnh tổ chức có cực lớn nhu đồ. Cái này mưu đồ mới là ảnh tổ chức mục đích cuối cùng nhất, dù cho không phải là tút vẹn đỏ dạ cũng cần phải không kém bao nhiêu đâu. Ẩn tàng là vì phát triển, dành dụm sức mạnh. Như vậy, ngược lại nhìn liền rõ ràng, một hồi chiến tranh phát sinh có trợ giúp ảnh tổ chức mở rộng, có trợ giúp tiếp cận mục đích cuối cùng nhất. Cho nên ta mới nói, thôi hóa một hồi chiến tranh là thủ đoạn, ảnh tổ chức có khác hắn đồ. Coi như mục đích cuối cùng nhất không phải vẹn đỏ dạ, như vậy làm ảnh tổ chức có cùng vẹn đỏ dạ chính diện đối nghịch thực lực sau, sớm muộn cũng sẽ đi ra phía sau màn. Cùng vẹn đỏ dạ tất có một trận chiến. Tông Thần ngưng thần, suy tư chừng một phút, đột nhiên xoay người lại, ngươi nói rất đúng. Xem như thành viên nòng cốt cao cấp lưu vong khế ước giả cũng không đi lại, lại lấy tay đời sau lý người đi làm đủ loại nhiệm vụ, cái này không thể nghi ngờ càng lợi cho ẩn tàng, cái này đồng dạng cho thấy ảnh tổ chức giai đoạn hiện tại sách lược là không bị vẹn đỏ giả nhìn chăm chú, không cùng vẹn đỏ giả đối kháng chính diện. Điều này nói rõ bọn hắn bây giờ còn chưa có thực lực chiến thắng vẹn đỏ giả. Loại này ẩn tàng sau lưng là vì thu hoạch càng lớn sức mạnh. Chiến tranh có trợ giúp bọn hắn tích lũy sức mạnh, đồng thời tiêu hao vẹn đỏ giả. Đúng a? Mặc Chắc nói, này lên kia xuống. Cho nên ảnh tổ chức những người đại lý kia nhiệm vụ cũng không phải là ít, buôn lậu súng ống đạn được là một loại thủ đoạn, như vậy, bước lên vẹn đỏ dạ cùng chính phủ liên bang ở giữa mâu thuẫn có phải hay không là một loại lựa chọn. Cái này đồng dạng sẽ suy yếu vẹn đỏ dạ, suy yếu chính phủ liên bang. Ảnh tổ chức tại Nhật Tuyền thị có một cái nồng cốt thủy ảnh đại nhân, Thủy Ảnh đại nhân thủ hạ có một cái ngải lương. Như vậy những thành thị khác đâu? Sẽ có hay không có cái gì hồ cả, phong ảnh, thủ ảnh? Những thứ này thành viên nòng cốt thủ hạ còn có một cặp người đại diện, đang tại phân biệt làm cái khác hoạt động. Nó như thế nào thuần thục như vậy? Đoán chừng là chịu Hỏa Ảnh nhẫn giả ảnh hưởng, Mặc Trác trong lòng chửi bậy, có thể nghĩ đến như thế phần lớn là bởi vì thân ta là bí mật thành viên tổ chức, rất quen thuộc bí mật tổ chức vận hành. A nghe đến đó, Tông Thần sâu thở dài một hơi, không thể không tiếp nhận thực tế. Tất cả mọi người tại chỗ đồng thời trầm mặc. Sự tình ngoài ý liệu nghiêm trọng. Trầm ngâm phút chốc, Vệ Gia nói, sự thật đoán chừng muốn so chúng ta tưởng tượng càng thêm phiền phức, còn có một chút. Vu độc. Vu độc toàn bộ từ lưu vong khế ước giả tạo thành, là cái vô cùng cổ lão tổ chức, thậm chí có thể truy tố đến thống hợp kỷ nguyên trước đó, ngược dòng tìm hiểu đến cái kia đoạn giống như mê lịch sử. Tổ chức sát thủ này đã cùng Vẹn Đỏ Dạ đối kháng hơn ngàn năm, vẫn như cũ không có bị Vẹn Đỏ Dạ thanh trừ. Vu độc cường đại có thể thấy được lốm đốm. Tông Thần phía dưới ý thức nuốt nước miếng một cái, ý thức được Vệ Dạ đang nhắc nhở cái gì ngươi nói là ân. Vệ Dạ gật đầu, thân là người trừng phạt đội trưởng ta đây cùng Bạch Y ngài cũng biết rồi, Vu độc nội bộ tổ chức đỉnh điểm là Vu tổ, Vu tổ hạ hạt 9 tên Vu vương, mỗi tên Vu vương phụ trách một cái hành tinh sự nghi. Bịt Na Nhi chính là bài dương hành tinh Vu vương. Bịt là hoàng cấp khế ước giả, nàng còn không thể đạt đến ảnh tổ chức thành viên nòng cốt cấp bậc, nhưng mà Vu tổ đâu? Cái này vừa đảm nhiệm Vu tổ, nhưng đồng dạng không có ở ẩn trên bảng, là cái cực kỳ thần bí tồn tại. Vệ Dạ nhắc nhở, đã vô cùng rõ ràng. Vu độc tổ chức đệ nhất nhân, Vu tổ, rất có thể cũng là ảnh tổ chức thành viên nòng cốt, là ảnh nhất cấp tồn tại. Bằng không thì xem như người đại diện ngải lương vì cái gì có thể cùng bài dương Vu vương Bịt Nạ Nỉ hợp tác. Đây càng tốt giải thích Bịt Nạ Nỉ tại Nhật Tuyển thị ý nghĩa tồn tại, tại Thịnh Vượng Sơn trang ý nghĩa tồn tại, cùng với cùng ngải lương ở giữa hợp tác quan hệ. Bịt là Vu tổ dưới quyền người, đương nhiên không cần điều người đại diện ngải lương mệnh lệnh, cho nên nàng cũng không phải ngải lương thủ hạ, trong ngôn ngữ cũng không cần đến khách khí. Nhưng mà nếu như Vu tổ là ảnh tổ chức thành viên nòng cốt, nàng cùng ngải lương hợp tác chính là nội bộ tổ chức lẫn nhau hiệp trợ. Cái này nói thông bốn. Tông Thần đã không cách nào tưởng tượng điều phỏng đoán này mang tới kết quả. Mặc dù từ thẩm vấn trên báo cáo cho ra ảnh tổ chức cường đại dị thường cái kết luận này, nhưng mà bây giờ đâu? Cùng Vẹn Đỏ Dạ chiến đấu hơn ngàn năm Vu độc, lại có thể là ảnh tổ chức một bộ phận. Cái này khiến ảnh tổ chức cái này tồn tại lần nữa lên cao đến một cái để cho người ta độ cao khó có thể tưởng tượng được. Vấn đề là, điều phỏng đoán này thậm chí tương đương hợp lý bốn. Tông Thần đứng vững, sắc mặt âm trầm nhìn xem Hít Nắm cùng Hạ Kali, nói chúng ta lập tức trở về tổng bộ. 6. Không hề chậm trễ chút nào, Tông Thần đánh một trận điện thoại sau đó liền chuẩn bị đường về. Tới thời điểm có truyền tống trở về thời điểm nhưng lại không thể không lựa chọn xe lửa thêm tàu thủy. Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ tại đại lục góc đông bắc hải ngoại, thế giờ cụ La đảo bọn hắn chỉ có thể xe lửa đến bài dương hành tỉnh phía bắc hải cảng, lại ngồi tàu thủy. Cũng may Vệ Dạ theo đề nghị, ba tên bạch đi điện thoại liên lạc đông thành thị giám sát tự, mượn nhờ đội trưởng Lữ Dương truyền tống môn trực tiếp trở về Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ đồng hành mang theo Viên Minh cùng Đả Sơ, tổng bộ cho hệ giờ cụ La đảo đồng dạng là khế ước giả phạm tội đất lưu này. Đương nhiên, còn có tên kia thức tỉnh phế khế ước tiểu nữ hải. Mặc Trác không hiểu lo lắng a Lữ Dương cái kia truyền tống môn căn bản vốn không đáng tin cậy có hay không hảo. 4. Bảy người bước ra truyền tống môn một bên khác, có thể hay không trực tiếp rơi tại hệ giờ cụ lạ đảo cùng bài dương hành tinh ở giữa băng hải bên trong. Hy vọng chính mình không cần miệng quạ đen á. Chương 201. Giá trị 10 kim nguyên. Chương 201 giá trị 10 kim nguyên. Thẩm vấn báo cáo còn có khác nội dung. Viên Minh khai Bạch Ngân chi thủ tình huống nội bộ. Nhật Tuyên thị Bạch Ngân chi thủ bao quát hắn ở bên trong, tổng cộng 10 người. Tổ trưởng Trạ Phi, hoàng cấp khế ước giả, năng lực là khống chế sắt thép. Phó tổ trưởng hai tên, ngoại trừ Quỷ Ảnh Viên Minh, còn nổi danh vì mặt rẻ sụt nữ tính lưu vong khế ước giả, năng lực là phóng điện, trên cấp. Đội viên bảy tên, bao quát thạch cự nhân, nữ nhân mập, còn có đã chết ở Mạc Trác trong tay người trong suốt bờ hẻo. Mạc Trác hồi tưởng trước đây giả mạo bợ, tại trị an thử trường mạ lệ vợ phở dưới tạt bên trong phòng làm việc chẳng cảnh. Lúc đó trong gian phòng có bốn tên bạch ngân chi thủ, mẹ dẹ sụt lúc đó hẳn là cùng Viên Minh song song. Là cái kia người lùn Euro ba nữ nhân ủy thác chỗ đích thật là trị an thử cùng ngải lương hợp tác nguyên thạch trợ giao dịch chỗ. Sở dĩ vị trí lựa chọn Thịnh Vượng Sơn Trang là bởi vì quán ăn đêm tổng hội dung nạp lưu vong khế ước giả, cái này cũng vì ủy thác chỗ nghiệp vụ mang đến lưu lượng khách. Trị an thử vừa mới vươn vào khế ước giả thế giới, cần đại lượng nguyên thạch cùng phù nguyên ngữ điệu xem như phát triển cơ sở. Vô luận là tiền nhiệm thự trưởng bận rộn mở ản, vẫn là người kế nhiệm thự trưởng Phở Dịch Tạc đều nhất quán kiên trì cùng Thịnh Vượng Sơn Trang hợp tác, cho nên ủy thác chỗ nước chảy hẳn là coi như không tệ. Ngải lương bởi vậy leo lên trị an thử quan hệ, cùng tiền nhiệm thự trưởng hợp tác súng ống đạn được buôn lậu. Mặc dù nghiệp vụ này lọt vào về sau đại biểu liên bang phái cấp tiến Phở Dịch Tạc chống lại, nhưng mà ngải lương thông qua cùng bận rộn mở ản hợp tác, đem buôn lậu súng ống đạn được nghiệp vụ chuyển thành dưới mặt đất, cái này đồng thời không có ảnh hưởng cùng trị an thử tại ủy thác chỗ hợp tác. Đáng tiếc là Thịnh Vượng Sơn Trang đã một vùng phế tích, ủy thác chỗ đồng dạng bị hủy. Sau này siêu tầm giám sát viên không thể tại tàn phá trong phế tích tìm được ủy thác chỗ sắc cùng với chứa đựng nguyên thạch, đoán chừng đã bị ngải lương mang đi bốn. Bất kể nói thế nào, một loạt sự kiện xuống, Bạch Ngân chi thủ 10 người khế ước giả đội ngũ giảm quân số 4 người, đây cũng là một cái không tệ chiến quả đến nỗi cửu chết. Hắn khai rất nhiều liên quan tới ngải lương thông tin cá nhân, chỉ là những thứ này tin tức phần lớn là ngải lão bản tại Thịnh Vượng Sơn Trang thường ngày cùng thói quen sinh hoạt, cũng không có giá quá cao giá trị. Có chút giá trị sự tình là chị An Thự đích sắc đã sớm bắt đầu lùng bắt lưu vong khế ước giả bí mật bồi dưỡng. Bản thân hắn chính là một cái trong số đó, điểm này Mạc Trác đã sớm biết. Cựu chết đồng thời không được đến ngải lương tín nhiệm, không có cơ hội tham dự càng quan trọng hành động, này đối hắn hiện tại tới nói ngược lại là chuyện tốt, kết quả tra hỏi cho thấy hắn chỉ là nghe lệnh làm việc, chưa từng có bất luận cái gì vi phạm hồng cùng hắc hành vi. Tại giám sát thử đăng ký khế ước giả hồ sơ, lại lấy tòng phạm thân phận bị xử một tháng giam cầm sau, cựu chết đem bị phong thích. hắn rốt cuộc đến một mực mong đợi tự do. Tập hợp tin tức sau, Vệ Dạ an bài giai đoạn tiếp theo công tác trọng điểm đầu tiên, lấy được tổng bộ rõ ràng chỉ lệnh, bí mật bắt trị an tự trường mà hệ vợ phở dậy tạt. Cái này bí mật bắt kỳ thực rất ý vị sâu xa. Viên Minh bị bắt, đã có đầy đủ chứng cứ lên án trị an tự trường mà hệ vợ phở dậy tạt là hai khải hung án phía sau màn người thao túng, nhất thiết phải đem ra công lý. Mà sở dĩ không có công khai bắt, đương nhiên là bởi vì mà hệ vợ bản thân xem như tự trường trị an tự, công khai bắt có thể sẽ tạo thành nhiệt tuyển thị giám sát tự cùng trị an tự hai cái ngành vũ trang xung đột đây là bốn. Mà sau lưng còn có một tầng ý tứ, liên bang phái cấp tiến tại Bài Dương hành tỉnh làm thử Bạch Ngân chi thủ tổ chức, đây không thể nghi ngờ là đối với Vẹn Đỏ Dạ khiêu khích, mà Vẹn Đỏ Dạ mãi đến nay cũng không có đối với cái này làm ra chính diện đáp lại, chỉ là hạ lệnh Bài Dương hành tỉnh tất cả giám sát thử hăng hái thi hành thiên phạt. Bạch Ngân chi thủ không thể nghi ngờ là vi phạm thiên phạt tồn tại, thi hành thiên phạt nhìn bề ngoài là tiêu diệt Bạch Ngân chi thủ ý tứ, nhưng mà các nơi người trừng phạt đội ngũ đều hiểu, Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ cũng không có rõ ràng làm như thế nào, điều này nói rõ tổng bộ không có hạ quyết định xử lý như thế nào Bạch Ngân chi thủ quyết tâm. Nếu như rõ ràng chính diện chọi cứng, hẳn là như là triệt để thanh trừ các nơi Bạch Ngân chi thủ phi pháp khế ước giả tổ chức các loại mệnh lệnh. Cho nên, các nơi người trừng phạt đội ngũ đều áp dụng một chủng loại giống như chiến tranh lệnh tư duy nhu hòa phương thức, phát huy đầy đủ các nơi người trừng phạt đội ngũ âm thầm hành động năng lực, để mà bí mật điều tra đồng thời đối kháng Bạch Ngân chi thủ tổ chức. Nói trắng ra là, chính là một câu nói. Bạch Ngân chi thủ người không ra kiếm chuyện, như vậy người trừng phạt cũng không chủ động điều tra. Toàn bộ Bài Dương hành tỉnh đều ở vào một loại khá quỷ dị cân bằng đại gia tựa hồ giữ vững vô cùng thống nhất cách làm, bởi vì các nơi giám sát tự đều biết, tổng bộ đang tại làm một loại nào đó trong chính trị thăm dò. Ai lúc này gây sự, ai liền đốt lên liên bang phái cấp tiến cùng Phan Đa Lạp giải quyết cái vấn đề này dây dẫn nổ, trở thành phong bạo trung tâm. Mà bây giờ, nhiệt tuyển thị giám sát thự bi kịch. Bởi vì mà hệ vợ Phở Dư Tát bị định tội, tổng bộ trực tiếp xuống một cái bí mật bắt trị an thự trường mệnh lệnh, lời thuyết minh Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ xác định đem căn này dây dẫn nổ đặt ở nhiệt tuyển thị nhóm lửa, mặt ngoài tội danh là Phở Dư Tát thự trường thao túng hai khải án nhu sát, trên thực tế. Đồng thời thăm dò liên bang phái cấp tiến phản ứng, có khả năng đem Bạch Ngân chi thủ vấn đề cùng một chỗ giải quyết. Vừa liên quan đến chính trị, rất nhiều chuyện cũng rất phiền phức. Mặc chắc đối với cái này vô cùng im lặng. Nhiệt tuyển thị người trừng phạt đội ngũ đã biến thành chính trị thí nghiệm chuột bạch bốn. Mặc chắc đem cái nhìn của mình cùng Vệ Dạ đội trưởng tự mình trao đổi hơn một giờ, cuối cùng nhận được Vệ Dạ đội trưởng tương đương rõ ràng hồi phục, kiên quyết thi hành thượng cấp mệnh lệnh. Mặc chắc lại không còn gì để nói bốn. Vệ Dạ đội trưởng là nói như vậy, Mặc chắc ca ngươi thật sự là cái vô cùng hài tử thông minh, đối với thượng tầng tầm tư có không tệ chắc chắn, hơn nữa đối với trước mắt thế cục phân tích cũng rất thấu triệt. Bất quá, ngươi có cái hết sức rõ ràng khuyết điểm, đó chính là quá mức xem trọng bản thân. Phải biết, chúng ta người mặc giám sát thử chế phục đã từng hướng về phía Vẹn Đỏ Dạ cờ xí hứa hẹn, nhất định phải thực hiện tổ chức đối với chúng ta ban cho chức trách thần thánh. Mặc chắc, tốt, đội trưởng, ta biết đến chính mình sai, ta về sau nhất định đổi. Đội trưởng quyết định làm, còn nghĩ những chuyện kia làm gì? Sớm biết ta cũng không cần suy xét nhiều như vậy. Làm thiểu năng trí tuệ công cụ người vui vẻ hơn nhẹ nhõm a. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? 4. Về ra đội trưởng an bài chuyện thứ hai, hiệp trợ lầu 2 giám sát viên đem vứt bỏ hầm mộ truyền tống trận phong tỏa, chờ đợi Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ thu về, đồng thời còn muốn sưu tập nam bộ rơi lưu lại khế ước giả. Căn cứ vào thẩm vấn báo cáo, nhiệt tuyển thị không hề nghi ngờ có nam bộ rơi cứ điểm. 6. Mặc chắc cũng không có bởi vì ngải lương chạy thoát, đào ra ảnh tổ chức quái vật khổng lồ này lại không cách nào trừ tận gốc mà cảm thấy sầu lo. Đây là Vẹn Đỏ Dạ tổng bộ mới hẳn là đi nhức đầu sự tình muốn. Bảo vệ tốt chúng ta nguyệt thực tổ chức, ôm chặt thế giới tiên sinh đùi, hắc hắc, gì đều có hay không hảo. Cứu vớt địa cầu. Không, cứu vớt rỗ đi nã đại lục những sự tình này, vẫn là để Âu Dương Ngạo loại người này đi mới tương đối thích hợp. Nghĩ đến chắc gờ rút, hắn đi vào 304 thiên nhãn điều tra phòng, méo méo tiểu bạch kiểm chứng đồng thời đùa giỡn vài câu cặt lệ, lúc này mới trở lại 303 đội viên văn phòng, xem xét nhẫn bạc bên trong tin tức ở đơn vị xem xét thông tin căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện bốn. 308 cặt đờ dịn phu nhân trường kỳ mở lấy năng lực việc làm, đương nhiên, cũng duy trì trước sau như một nước tiểu nhiều lần. Nàng trong văn phòng chứa đựng khế ước vật phẩm thương khố cũng tại thời gian thực phát ra phủ nguyên ba động. Sân khấu cặt lệ mở ra nguy hiểm dự báo. La Thanh cùng dễ bẻ ý cả hai người chạy tới 302 phòng huấn luyện luyện tập cách đấu đi. Có đôi khi đánh mắt đỏ cũng sẽ tùy thời mở ra khế ước năng lực. Tóm lại, giám sát thự lầu 3 là một cái khắp nơi đều có phù nguyên chấn động tồn tại. Nhớ kỹ Miêu Thúc đã từng đề nghị dẫn vào phạm vi lớn che giấu phù nguyên chấn động khế ước vật phẩm, bất quá bị Vệ Dạ đội trưởng cự tuyệt, lý do là giám sát thự là Phan Đa Lạp chấp pháp cơ quan, chẳng những không sợ bị phát hiện, ngược lại còn có chỗ tốt, ở đây tán phát phù nguyên ba động giống như khế ước giả thế giới đèn sáng, đồng thời chấn nhiếp lưu vong khế ước giả. Lý do này không thể cãi lại, có phải hay không? Mặc chắc dựa vào ghế, ngâm chén trà, tìm một cái tương đương tư thế thoải mái. Tiên đoán, Tâm Điểm tiên sinh, có đây không, ngươi là nhiệt tuyển thị người a? Nhiệt tuyển thị phát sinh cái đại sự gì? Tiên đoán, sáng nay, Đông Thành thị Bạch Ngân chi thủ phái ra một chi 5 người tiểu đội lao tới nhiệt tuyển thị, đây là trước kia nhắn lại, Mặc chắc lúc đó không thể kịp thời hồi phục, nhưng mà Âu Dương Ngạo hồi phục nhiệt tuyển thị sao? Có chuyện gì phát sinh? Thế giới, ngươi tiểu nói này, giống như thật có cái đại sự gì phát sinh a? Cha ta từ tối hôm qua vẫn tại thư phòng, trong nhà tới rất nhiều người, giống như trong thư phòng bí nói chuyện gì sự tình nói chuyện suốt cả đêm. Đến bây giờ còn không có đi ra đâu. Tiên đoán. Như vậy, lời thuyết minh nhiệt tuyển thị đích xác xảy ra chuyện gì đại sự khó tin, thậm chí ngay cả Âu Dương hành tỉnh đều kinh động, ta bây giờ giúp ngươi phụ thân làm việc. Phụ thân ngươi ở nhà không? Ta đi hồi báo một chút Bạch Ngân chi thủ an bài. Thế giới, cha ta ở nhà, cái kia. Ta cũng tại nhà, ai? Trước không nói, ngươi trực tiếp tới là được, ta cái này một đống lớn để không làm xong đâu. Cái tâm đó quản lý nhà chỉ bảo nhìn ta chằm chằm bốn. Đông Thành thị điều một chi 5 người khế ước giả tiểu đội. Âu Dương Hành Tỉnh cũng tại chú ý chuyện này. Xem ra, hôm qua đảo diệt Thịnh Vượng Sơn trang sự tình kinh động đến toàn bộ Bài Dương Hành Tỉnh, thậm chí phạm vi sẽ càng lớn một chút. Quân quận sóng ngầm a không nói những cái khác, nhiệt tuyển thị Bạch Ngân chi thủ sức mạnh tăng cường. Mẹ nó vừa mới còn nghĩ làm cái gì vậy định mà hệ vợ phở rồi tạt bây giờ liền đến một cái tin tức xấu. Mặc Trác im lặng nôn câu thay. Bóp giới chỉ nhiệt tuyển thị sự tình. Ta biết. Tiên đoán, Thẩm tiên sinh. Ngươi vậy mà biết. Thế giới, thật sự. Hai người lập tức trở lại bốn. Ta thậm chí còn tự mình tham dự. Mặc Trác cười lạnh, không chỉ có biết, hơn nữa hiểu rõ vô cùng kỹ càng. Tiên đoán, cái đại sự gì? Thế giới, ngươi ngược lại là nói a. Mặc Trác mím môi. Tới. Hắn cũng không tiếp tục gửi đi tin tức bốn. Một bên kia cờ gì tin nạ sửng sốt nửa ngày, lúc này mới nhìn thấy Âu Dương Ngạo hồi phục. Thế giới, Thẩm tiên sinh, ngươi muốn tình báo phí có phải hay không? Lão đại chính là thông minh a. Mặc Trác ha ha cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói chuyện này đủ để hành động đại lục, mặc dù không lâu sau đó chuyện này sẽ có báo cáo tin tức. Nhưng mà các ngươi biết đến, truyền thông báo cáo nội dung sớm đã bị sửa chữa qua vô số lần, thậm chí thoát ly sự kiện nguyên bản hình thái ta có trực tiếp chân thực tư liệu, ngoại giới căn bản là không có cách biết được bí mật tình báo, thu phí 10 kim nguyên. Giá tiền này không cao, vật siêu giá trị, Âu Dương Ngạo tính kế một chút trên tay lương thực dư, cân nhắc đến không lâu sau đó liền có thể từ công ty kiếm tiền, lập tức trả lời, thành giao. Ngươi trực tiếp ở trong bầy nói đi, để cho tiên đoán cũng nghe nghe xong. Lão đại, quả nhiên có lão đại xa hoa. Dù cho không biết chuyện này là không có quan hệ tới mình, chỉ vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. 10 kim nguyên. Không, nói như vậy không đúng, thế giới lão đại có cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình rất nộ, có sự kiện trọng đại đương nhiên muốn trước tiên biết được bốn. Ngươi nhìn, chỉ cần có lão đại tại, sinh hoạt chính là dễ dàng như vậy. Mặc Trác có loại muốn theo Âu Dương Ngạo muốn tấm hình, cho hắn làm khung hình cung cấp ở nhà xúc động. Bóp nhẫn bạc tài khoản của ta là bốn. Thế giới lão đại, ta tin tưởng ngài nhân phẩm, cũng tin tưởng ngài xem như lão đại của chúng ta uy tín. Thế giới, đừng nói nhảm. Miêu tả cố sự, phải chú ý không thể đưa vào người trừng phạt thân phận, bị bọn hắn phát hiện. Mặc Trác hồi tưởng một chút Úc Chấn Kinh bộ ngôn ngữ phong cách Chấn Kinh. Một cái sức mạnh có thể cùng vẽn đỏ dạ đối kháng bí mật tổ chức hiện thế, tổ chức tên là ảnh thành viên nòng cốt có ít nhất bán linh cấp độ thực lực. Bọn hắn lấy người đại diện hình thức hành động, lần này vụ án từ giám sát thử điều tra, tiêu diệt Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm, ở trong đó mai phục giả một cái ảnh tổ chức thành viên nòng cốt, năng lực là khống thủy, thanh cấp khế ước giả ở giữa va chạm, vẽn đỏ dạ người trừng phạt nghị hội đệ ngũ thủ tịch tự mình hạ trạng, lợi dụng truyền tống đến chiến trường đồng thời cùng chín đầu rắn nước đại chiến 300 hiệp. Trước chiến đấu sau tổng cộng gần 20 tên khế ước giả tham dự hỗn chiến. Trong đó có nhiệt tuyển thị trị An Thự Bạch Ngân chi thủ thành viên. Nghe nói chiến đấu tương đương thảm liệt, số người chết cao tới hơn 10 người. Toàn bộ Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm bị san thành bình địa, căn cứ phỏng đoán, nổi tiếng tổ chức sát thủ vô độc, rất có thể là ảnh tổ chức một bộ phận. Hai người khác hoàn toàn bị cố sự hấp dẫn, nhất là Âu Dương Ngạo, có loại trận mắt hốc mồm cảm giác, cương đại đến đủ để cùng vẽn đỏ dạ đối kháng bí mật tổ chức. Tổ chức sát thủ vô độc vu tổ lại có thể là ảnh tổ chức thành viên nòng cốt. Thanh cấp khế ước giả đối kháng, vẽn đỏ dạ truyền thống trận. Âu Dương Ngạo thế giới quan lần nữa bị đổi mới. Hắn cũng không có giống mấy cái học sinh cấp 2 nói xuống thế giới đại sự ngây thơ cảm giác, ngược lại có loại mãnh liệt tham dự xúc động, phản phất chính mình lãnh đạo nguyệt thực tổ chức sắp tham dự vào gió nổi mây phun đại lục trong đợt sóng đích xác. Tin tức này rất đáng Âu Dương Ngạo thở dài, chúng ta không biết lúc nào mới có thể cùng ảnh tổ chức ngang hàng. Này, lão đại, nghĩ có chút quá xa a. Mà đổi thành một bên cờ dị tỉ nạ đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao lại đi trợ giúp nhiệt tuyển thị Bạch Ngân chi thủ, bên kia thật sự có đại sự khó tin phát sinh. Rất nhanh, nàng cảm thấy chết lặng nghĩ đến, Thẩm tiên sinh vậy mà đem toàn bộ sự kiện giải cặn kẽ như vậy, cơ hồ có loại cảm giác đích thân tới hiện trường. Thân phận của hắn, chẳng lẽ là nhiệt tuyển thị giám sát thử người trừng phạt? Không, cái này còn không có thể xác định, nếu như là giống như ta là Bạch Ngân chi thủ thành viên cũng là có khả năng biết đến, không chỉ có như thế, hay là... Nghĩ tới đây, cơ gì tí nạ không khỏi đánh một cái dùng mình, hắn sẽ không là ảnh tổ chức thành viên vòng ngoài A. Cố ý miêu tả sinh động như thật như vậy, chỉ là che giấu thân phận của hắn. Hoặc, hắn là vu độc sát thủ. Chương 202. Thân phận. Chương 202 thân phận. Nghĩ tới đây, cơ gì tí nạ cũng không còn cách nào bình tĩnh, vội vàng nhẹ chụp giới chỉ tâm niệm tiên sinh. Tin tức của ngài nơi phát ra là... Mặc Trác đập chật lưỡi bốn. Từ trong câu này ngắn gọn tra hỏi, hắn nhẹ nhõm đọc ra tiên đoán nữ sĩ đối với thân phận của mình sinh ra ngờ tới. Thịnh Vượng Sơn trang vụ án tương đương bí mật, có thể nhìn trộm tất cả tin tức không người nào không phải là nhật tuyển thị giám sát thự, chỉ An Thự Bạch Ngân chi thủ, ảnh tổ chức, vu độc, nam bộ rơi. Mình tại trong đám tường tận miêu tả vụ án đi qua, hai cái đồng hương đương nhiên là có thể hỏi thăm tin tức của mình nơi phát ra. Trả lời nguồn tin tức, tất nhiên sẽ đề cập tới thân phận của mình. Dùng vẽ đỏ ra bí mật tin tức trang bức. Không, kiếm tiền, chắc chắn không vòng qua được vấn đề này. Cờ gì tí nạ trước tiên ý thức được điều này nói rõ nàng so Âu Dương Ngạo thông minh. Mặc Trác nghĩ, sao động nhẫn bạc. Hắn không có trả lời cờ gì tí nạ, mà là trực tiếp hướng thế giới lao đại nói. Tâm hiểm lão đại, ta có thể hứa hẹn. Ta đối với các ngươi nói sự tình đều là thật, không có bất kỳ cái gì bịa đặt ngài phải tin tưởng, ta đây là vì tổ chức cống hiến trực tiếp tường tận tình báo. Tiên đoán, 3. Cờ gì tí nạ không biết Thẩm tiên sinh vì cái gì không có trả lời chính mình vấn đề, lại lời nói xoay chuyển cùng Âu Dương Ngạo nói chuyện. Hơn nữa, đây tựa hồ là tại tỏ thái độ a, biểu đạt chính mình một loại nào đó bất mãn. Âu Dương Ngạo nhìn thấy tin tức, đầu tiên là suy nghĩ một hồi. Cờ gì tí nạ hỏi nguồn tin tức, tựa như là đối với Thẩm Tiên Sinh nói tình báo tính chân thực có hoài nghi, mà Thẩm Tiên Sinh hai câu này có ý tứ là có chút để ý, không tệ, hắn tại hướng ta tổ chức này lão đại thần tố. Nghĩ tới đây, Âu Dương Ngạo nghĩ xem như thủ lĩnh nên xử lý như thế nào loại tình huống này, đồng thời không nghi ngờ chút nào đầu tiên nghĩ đến Trần An. Thế giới ta biết, ta tin tưởng ngươi. Tâm điểm, ngươi tự thuật đi qua lộ dịch trước sau phù hợp, hẳn không phải là hồ biên loạn tạo cố sự. Cơ gì Tín ạ, ngươi nhìn không ra tình báo này tính chân thực sao? Ngươi trí thông minh này. Tiên đoán, 3. Cơ gì Tín ạ bỗng nhiên có loại cảm giác trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Có loại trước đây xem như bị vùi dập giữa chợ tác ra, nhìn thấy trong khu bình luận có bình xịt đủ loại đòn khiêng phẫn nộ Âu Dương Ngạo. Ngươi là đọc lý giải chỉ có học sinh tiểu học tài nghệ ngu ngốc. Mặc chắc rèn sắc khi còn nóng đầu tiên, trước tiên tỏ thái độ độ các vị, xem như nguyện thực tổ chức nghị viên, ta đương nhiên phải bảo đảm chỗ giao dịch tình báo tính chân thực. Đây là xem như thành viên danh giới cuối cùng. Mặc dù năng lực của ta là lừa gạt, nhưng tuyệt sẽ không lừa gạt lão đại cùng thành viên khác. Tiếp đó, mới đưa ra ý kiến vừa vặn thừa cơ hội này, ta nghĩ sách một đầu đề nghị nguyện thực là cái bí mật tổ chức, chúng ta càng là người xuyên việt hội nghị, cho nên ta cho là nên vì tổ chức giữ lại tương đương trình độ cảm giác thần bí, không nên tính toán hiểu rõ mỗi thành viên thân phận tin tức. Nếu như đại gia toàn bộ đều lẫn nhau biết thân phận, nếu như một người xảy ra vấn đề, toàn bộ tổ chức đều biết bại lộ, ta không phải là có ý riêng, vô luận là thế giới lao đại vẫn là tiền đoán nữ sĩ, ba người chúng ta cũng có thể tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn, cũng là đoàn kết ở thế giới lao đại chung quanh chiến hữu. Nhưng sau này đâu, nhân số càng ngày càng nhiều, có phải hay không càng ngày phong hiểm càng lớn? Âu Dương Ngạo mặc dù chưa thành thục, nhưng mà cũng không đần, tăng thêm bản thân tại Huyền Huyễn Kinh đọc qua đủ loại giống chặt gờ giúp tiểu thuyết, biết rõ Thẩm Tiên Sinh nói tới che giấu thân phận tầm quan trọng. Hắn lập tức bóp phù nguyên. Thế giới, dạng này rất đúng. Cờ gì Tina muốn chửi mẹ? Mờ mờ tờ, Âu Dương Ngạo lão đại, dễ dàng nhất gây nên tổ chức bại lộ người không phải chính ngươi sao? Như thế nào đống nhiên có một loại tổ chức lão đại trở thành người nào đó giật dây con rối cảm giác? Là ảo giác sao? Tiếp đó, mới là mạc chắc đổ cùng trụy hiện tiên đoán nữ sĩ, ngạch. Cờ gì Tina tiểu thư, cho nên, ngài cũng không cần tính toán hiểu rõ nguồn tin tức, xin vì tổ chức giữ lại cần thiết cảm giác thần bí. Cờ gì Tina bóp giới chỉ, nhưng ta cùng Âu Dương Ngạo đã công bố thân phận, thậm chí đã gặp mặt. Ngươi cũng biết hai chúng ta chân thực thân phận, chúng ta nhưng lại không biết ngươi. Tiên đoán nữ sĩ quả nhiên khó đối phó. A Mạc Chắc suy tư phút chốc, đương nhiên, ta hiểu tâm tình của ngài, ngài cảm thấy dạng này không công bằng, nhưng ta không có cùng thái độ. Chúng ta bây giờ chỉ có 3 người, như vậy sau này thì sao? Tại nhân số đạt đến 5 người, đạt đến 10 người thời điểm đâu? Ngươi cùng lão đại đã gặp mặt, chuyện này là ưu thế được không? Tiên đoán, ưu thế. Tâm điểm, 3 người chúng ta là nguyệt thực tổ chức ban sơ thành viên, là tổ chức người xây dựng, người ta đương nhiên là thế giới lão đại đáng giá tín nhiệm nhất người, nhất là cùng lão đại tại trong hiện thực có liên hệ người, không phải sao? Có lão đại tín nhiệm tại. Theo tổ chức phát triển, người ta chẳng phải là trong thành viên người được lợi lớn nhất, lão đại không nhưng thấy qua ngươi, hơn nữa cùng với ngươi trong hiện thực có hợp tác, cho nên sẽ tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Không nên theo đuổi trước mắt một chút bất công, mà là muốn đem ánh mắt buông dài xa à, tiên đoán nữ sĩ. Thế giới, tâm điểm tiên sinh nói rất đúng, hai vị đối với trợ giúp của ta, đối với nguyện thực tổ chức cống hiến, ta đều ghi ở trong lòng. 4. Không nói trước cờ gì Tina, đoạn văn này tiện đường chụp Âu Dương Ngạo một cái mông ngựa, hắn thấy hưởng thụ vô cùng. Xem như nữ tần tác gia Hà Mạn vốn cảm thấy được bản thân giỏi về biện luận, nhưng mà lúc này, có loại lộ dịch cảm giác thác loạn. 4. Trước mắt Thẩm Tiên Sinh, lại so với mình am hiểu hơn thuyết phục, từ ích lợi của mình góc độ đi phân tích vấn đề, hơn nữa phải ra đối với chính mình có lợi kết luận. Dựa theo logic của hắn, chính mình tựa như là người được lợi a. Có tổ chức lão đại tín nhiệm, cùng lão đại đã gặp mặt, đối với thành viên tới nói chẳng phải là càng có ưu thế. Nàng lúc này đã quên đi tiền đề, quên đi đầu này lộ dịch thành lập điểm xuất phát là, tổ chức có thể phát triển, lão đại đủ như bước. Càng dương già là, ta lúc đầu muốn hỏi điều gì tới? Chuyện gì diễn biến thành cái này dạng giấy? Giống như lạc đề a. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Thẩm Tiên Sinh thân phận, làm cái gì vậy ra nhiều chuyện như vậy tới. Ta nghĩ giải Thẩm Tiên Sinh thân phận, cũng chỉ là đối với hắn người này có chút cảm thấy hứng thú à. Chính là bởi vì cảm thấy hứng thú cho nên ngờ tới hắn là ai, tính toán hiểu rõ hắn là người nào. Vừa nghĩ đến đây, tương đương cảm tính nữ tác giả Cở Dị Tina đột nhiên có loại cảm giác lòng chua xót bốn. Giống như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình à, phản phất thấy qua trên internet những cái kia sắt thép thẳng nam nói chuyện phiếm tiết mục ngắn. Một bên kia Mạc Chắc khinh suất một hơi, lắc đầu liên tục. Nghĩ doanh số bán hàng tình báo kiếm tiền, thực sự là không dễ dàng a. Còn tốt, ít nhất lần này thành lập được bán tình báo quy tắc, về sau hẳn là sẽ thông thuận nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn lại dặn dò một câu, ta hôm nay nói những tin tình báo này tương đương bí mật, các ngươi không nên truyền ra ngoài, bằng không nguồn tin tức căn bản là không có cách giảng giải sáu. Âu Dương Ngạo gặp đã không còn tin tức, vội vàng thu hẹp tâm tư cọ dạ dồn, giúp ta pha một ly trà. Âu Dương Ngạo đối với bên cạnh vẫn đứng tiểu nữ bộc nói. Tiểu nữ bộc quay người, lập tức động thủ rót một chén thượng đẳng hồng trà. Lúc này hai người đang tại một gian rộng lớn trong phòng làm việc, Âu Dương Ngạo tựa ở mềm mại ghế salon bằng da thật, lần nữa dò xét vị trí hoàn cảnh. Trang trí khảo cứu văn phòng, rộng lớn gỗ thật bàn làm việc, trên vách tường tranh sơn dầu, trên sàn nhà xốp thảm, đây là hôm qua trên xuống xí nghiệp gia tộc Sa Thịnh công ty bảo an sau, nơi này tổng giám đốc vì chính mình cung cấp văn phòng. Âu Dương Ngạo có chút hưởng thụ loại cảm giác này, dường như thể nghiệm những cái kia tiểu thuyết đô thị bên trong miêu tả bá đạo tổng giám đốc. Liếc mắt nhìn một tấc cũng không rời, vẫn mặc trang phục nữ buộc có dạ dồn, Âu Dương Ngạo nhíu nhíu mày, nói có dạ dồn thì, ngươi về sau phải chú ý một chút ăn mặc. A. Tiểu nữ buộc không rõ ràng cho lắm, Âu Dương Ngạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, chúng ta về sau muốn mỗi ngày tới nơi này. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là công ty, là cao cấp bạch lĩnh chỗ làm việc, ngươi phải chú ý hình tượng, về sau thay đổi trang phục nghề nghiệp. A, tốt. Có dạ dồn đối với Âu Dương Ngạo mãi mãi cũng là nói gì nghe nấy. Thế giới lao đại trước mắt còn không có phát hiện, chân chính nghe hắn lời nói người, chỉ có trước mắt cái này tiểu nữ bộc. Đi, quản lý gọi tới. Âu Dương Ngạo ngón tay gõ cái bàn, nhớ lại phút chốc, cái kia gọi Lư Anh chúng ta hôm qua gặp qua. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Kiếm tiền là cất cánh bước đầu tiên, chính mình cất cánh mới có thể để cho Nguyệt Thực tổ chức lên bay, mới có thể đem Nguyệt Thực tổ chức phát triển đến ảnh tổ chức cường đại như vậy. Sau một lát, có Dạ Dồn một mực cung kính mở cửa, đi theo phía sau người mặc Âu phục nữ sĩ Lư Anh, Sa Thịnh công ty bảo an tổng giám đốc. Lư Anh dáng người cường tráng, thằng Âu phục có chút thu lại không được cơ bắp phồng lên hai tay cùng trước ngực, ánh mắt tương đương sắc bén, xem xét liền thân thủ không tệ. Hình tượng này ngược lại là cùng công ty bảo an phong cách tương đương phối hợp. Âu Dương Ngạo thầm nghĩ thiếu gia, a, không đối với, hẳn là giám sự tiên sinh. Lư Anh đứng vững, lễ phép hướng Âu Dương Ngạo nói, ngài tìm ta. Ân. Âu Dương Ngạo đứng dậy, vốn là muốn vòng tới trước bàn, đưa tay vỗ một cái Lư Anh bả vai lấy đó cổ vũ. Trong phim truyền hình những cái kia thượng vị giả cũng là như thế cổ vũ cấp dưới đáng tiếc, vừa vòng tới trước bàn hắn chợt phát hiện Lư Anh chừng 185 chiều cao, chính mình dù cho có thể với tới độ cao này, nhưng mà tư thế đã biến hình, không như trong tưởng tượng như vậy ưu nhã hữu lực. Khụ khụ. Âu Dương Ngạo ho khan một tiếng, nhìn về phía Lư Anh Lư tổng, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Xin mời ngài nói. Lư Anh nhà nghề gật đầu. Đối với hành tỉnh công tử, công ty thực tế khống chế người nhi tử, Lư Anh cái nghề nghiệp này người quản lý vẫn là tương đối tôn trọng. Trước mắt hành tỉnh thiếu gia rõ ràng là đặt ở chính mình ở đây xã hội rèn luyện, Lư Anh tâm lý nắm chắc cân. Ta nghĩ. Âu Dương Ngạo trầm ngâm 2 giây, ta nghĩ tham dự công ty nghiệp vụ. A. Đề nghị này có chút ra Lư Anh đoán trước, Âu Dương Ngạo lại giảng giải nói ta nghĩ tham dự công ty nghiệp vụ. Có cái nào nghiệp vụ ta có thể tham dự? Ta gần nhất tiền bạc hơi thiếu. Ta nói là, ta nghĩ tham dự công ty nghiệp vụ, thu được nhất định cá nhân lợi tức. Lư Anh nghe vậy mí mắt chực nhảy. Do dự mấy giây thời gian, nàng rồi mới lên tiếng, cái kia, thiếu gia a, ngài thân phận bây giờ là tạm thời giám sự. Giám sự là ban giám đốc chức vị, dựa theo công ty bình thường điều lệ quy định, giám sự là không thể tham dự công ty nghiệp vụ. A. Âu Dương Diệu ngây ra như phỗng năm. Một bên kia cờ gì Tina ngồi yên nửa giờ, miên man bất định. Thẩm Tiên Sinh muốn giấu giếm thân phận của mình a. Hơn nữa, hắn dường như đang tận lực khống chế Âu Dương Ngạo. Cờ gì Tina đối với cảm giác này tương đương chắc chắn, mặc dù hắn đồng thời cảm thấy Âu Dương Ngạo có cái gì đáng giá khống chế. Dưới cái nhìn của nàng, Nguyệt Thực tổ chức chỉ là đùa giỡn. Đem Âu Dương Ngạo nâng thành tổ chức lão đại, chỉ là hắn cùng Thẩm Tiên Sinh ở giữa ăn ý nào đó, một loại nào đó giống trò chơi một dạng ác thú vị đương nhiên, cái này cũng là vì lấy Âu Dương Ngạo tài chính ủng hộ đi. Từ hiện tại đến xem, cái này sách lược không thể nghi ngờ là rất thành công. Nàng cũng không cho rằng Nguyệt Thực tổ chức có cái gì giá trị, mặc dù bản thân nàng là người xuyên việt tổ chức ban sơ người đề xuất, nhưng nàng đối với gờ giúp chat này đồng thời không có gì sở cầu, chỉ là đem Nguyệt Thực xem như người xuyên việt đồng hương điểm tập kết tại rảnh rỗi thời gian tiêu khiển. Nàng cho tới bây giờ đều một mực duy trì loại này cá ướp muối tâm tính. Nhưng mà chuyện đã xảy ra hôm nay, để nàng cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng. Chính mình giống như quá mức tùy ý, quá đem Nguyệt Thực tổ chức xem như quật cờ, mà chưa bao giờ từng nghĩ từ trong đó khai quật giá trị. Xem Thẩm Tiên Sinh, tựa hồ kiếm lời thế giới lao đại không thiếu tiền a, nàng lúc này cảm thấy chính mình có cần thiết nhìn thẳng vào Nguyệt Thực tổ chức. Còn có, vẫn là muốn làm tinh tường Thẩm Tiên Sinh thân phận, ý nghĩ này kể từ tại trong óc nàng sinh ra sau, liền vung đi không được. Nàng nghĩ tới Thẩm Tiên Sinh có thể là vu độc sát thủ hoặc ảnh thành viên tổ chức, chỉ về thế xoắn xuýt. Nếu như là, như vậy Thẩm Tiên Sinh không phải người tốt lành gì a, hắn nhưng là biết mình cùng Âu Dương Ngạo thân phận. Nguy hiểm a. Thế nhưng là từ trên trực giác, lại không giống. Không có suy luận, cũng không có lộ gì, chỉ là trực tiếp bên trên cảm giác không giống. Thẩm Tiên Sinh cũng không phải người xấu gì. Loại này bắt nguồn từ nguy hiểm cùng với đáy lòng một loại nào đó mong đợi, để cờ gì tì nạ cảm giác chăm trào não tâm. Xem như tiên đoán hẳn là giỏi nhất giải quyết giống vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, nàng đứng dậy. Nàng lúc này còn tại đi làm, tại chị An Thự Bạch Ngân chi thủ văn phòng. Nàng thu hẹp góc áo, rút ra trên mặt bàn mấy tờ giấy khăn, thận trọng điệt hảo để vào túi, giả ra đi nhà xí dáng vẻ. Đẩy cửa đi ra ngoài. Tại thông hướng nhà vệ sinh trên hành lang, nàng đột nhiên lách mình lên bậc thang, rón rén bước về phía trước, đi thẳng tới sân thượng. Nhìn thấy trên sân thượng không có người, nàng thở dài một hơi, khóa kỹ cửa. Tìm một cái ẩn nút vị trí, nàng móc ra đựng kỹ cái kia trường thông tin sách hướng dẫn, Thẩm Tiên Sinh cá nhân vật phẩm. Bày ra, để cạnh nhau trên mặt đất. Phú Nguyên nhấp nô 4. Xem bói con quay tại trên giấy thoáng hiện. Cờ gì tí nàng ngưng thần, thôi động Phú Nguyên đồng thời trong miệng mặc niệm Thẩm Tiên Sinh là ảnh tổ chức người. Thẩm Tiên Sinh là ảnh tổ chức người. Thẩm Tiên Sinh 4. Con quay nhanh chóng xoay tròn, thẳng đến chậm rãi ngừng. Kim đồng hồ chỉ hướng màu đen. Vị trí đang bên trong đây là tương đương chắc chắn, Thẩm Tiên Sinh cũng không phải ảnh tổ chức người. Cờ gì tí nạ thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, nàng lại ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng hơn. Dùng chính mình xem bói năng lực, mỗi ngày chỉ có thể chiếm bốc một cái đầu đề, a đây cũng chính là nói, mỗi ngày chỉ có thể bài trừ Thẩm Tiên Sinh một loại thân phận. Căn bản cũng không biết cái kia thiên tài có thể xác định Thẩm Tiên Sinh thân phận. Còn có, nếu như bây giờ mỗi ngày đem xem bói lãng phí ở Thẩm Tiên Sinh về mặt thân phận, lúc nào mới có thể giải quyết chính mình năm nào kết hôn. Cờ gì Tina một hồi buồn rầu sáu. Mặc chắc kết thúc gờ giúp cha Saudi 308 văn phòng thân tỉnh một tấm mẫu đơn, luyện tập 2 giờ sạc kích, lại trở về văn phòng xem xong ngày đó báo chí sau đó, cuối cùng chờ đến lúc tan việc. Mang lên tiểu bạch, về nhà. Sở dĩ không cần trực ban, là bởi vì buổi chiều về ra đội trường ở trong đám ban bố một đầu phúc lợi. La Thanh kết quả xử lý số 4. Xét thấy La Thanh đồng chí chưa qua đầy đủ cân nhắc, tự tiện nhóm lửa Thịnh Vượng Sơn trang hộp đêm lầu chính, dẫn đến vụ án điều tra mất khống chế. Tổng bộ không thể không phái ra Bạch Di Diệp, đối với Thịnh Vượng Sơn trang tiến hành thanh chức trải qua nóng suối thành phố giám sát tự nghiên cứu quyết định, đối với La Thanh xử phạt tuổi 1 tháng, đồng thời chỗ trực ca đêm một tháng trừng phạt. Lạc khoản, nóng suối thành phố giám sát thự. Chương 203. Mẫu thân. Chương 203 mẫu thân. Một chỗ, hoang vu dân cư đỉnh núi. Ngải Lương từ trong hôn mê tỉnh lại. Lúc này, mờ mịt bốc hơi hơi nước tại rậm rạp trong rừng chảy xuôi, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, lại hướng đỉnh núi chậm rãi hội tụ. Chỉ dùng thời gian qua một lát, hơi nước càng ngày càng nồng đậm, vô căn cứ tại trước mặt Ngải Lương xuất hiện một cái màu lam thủy nhân. Cổ họng nhấp nhô, Ngải Lương không để ý toàn thân cao thấp từng trận đau nhức, túi đầu liền bái thủy ảnh. Đại nhân, ta sai rồi, xin ngài tha ta. Cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Lần này là ta khinh thường, là lỗi của ta, lần sau ta tuyệt đối sẽ im ngay. Không có gương mặt thủy nhân phát ra sóng lớn một dạng gầm thét, trong nháy mắt đem Ngải Lương cầu xin tha thứ đánh gãy, bao phủ. Tùy theo mà đến, toàn bộ rừng núi phủ nguyên giống như sôi trào. Bán linh cường giả giận dữ, kinh khủng như vậy không cần thăm dò ta. Thủy nhân lại là rít lên một tiếng, tất nhiên cứu ngươi đi ra, lời thuyết minh ngươi còn hữu dụng. Ta sai rồi. Ngải Lương nằm dạp trên mặt đất, dập đầu giống như dã tỏi, vài giây đồng hồ sau cái trán liền máu me đầm địa thuộc hạ. Thuộc hạ tự hiểu làm việc bất lợi, để cho tổ chức bại lộ. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Thuộc hạ chỉ muốn biểu đạt khiêm tốn, chỉ cầu thủy ảnh đại nhân lại cho một cơ hội. Vô cùng đê tiện ngữ khí, giống như Ngải Lương nằm dạp trên mặt đất dáng người bốn. Ai có thể nghĩ tới, tại Nhật Tuyền thị sắt trá phong vân Ngải lão bản, lúc này vậy mà hèn mọn như thế. Màu lam thủy nhân trên thân hơi nước di tán, dùng không có mắt khuôn mặt nhìn chăm chú lên Ngải Lương, tựa hồ rất hài lòng thái độ của hắn. Hồi lâu sau, giống như thủy cầu nổ tung một dạng trầm đục mới truyền đến, giống như thở dài. Ngải Lương, ngươi để cho bản tôn thất vọng. Nghe vậy Ngải Lương ngừng dập đầu động tác, cúi đầu lắng nghe lời dạy dỗ. Cái trán máu tươi đã bao trùm cả khuôn mặt, mắt kiếng gọng vàng thấu kính vỡ vụn. Bất quá trong lòng hắn cũng hỉ, thủy ảnh đại nhân ngựa khí thay đổi, chính mình mệnh thật sự bảo vệ. Quả nhiên, sóng lớn một dạng tiếng nước chấn động ảnh. Còn chưa tới bại lộ thời điểm, chúng ta hiện nay không phải vẹn đỏ giả đối thủ. Tại tất cả người đại diện bên trong, ta là coi trọng ngươi, sai lầm của ngươi lại dẫn tới vẹn đỏ giả nhìn chăm chú. Về sau, người đại diện hành động rất khó. Không chỉ có là ngươi, là tất cả người đại diện. Có thể, chúng ta mấy người muốn đích thân xuống tràng. Ngải Lương nuốt nước miếng một cái, mặt lộ vẻ lo nghĩ, đại nhân, ngài nhất định muốn chú ý an toàn. Thủy nhân khinh thường, vẹn đỏ dạ thủ tịch. Hừ, bọn hắn còn bắt không được ta. Ngải Lương lần nữa cúi đầu, đại nhân, ta nên làm thế nào? Nếu như về sau không lấy người đại diện thân phận hoạt động, ta nên làm cái gì? Hôm qua sau đó, thế cục không thể dự đoán. Thủy nhân thân ảnh bỗng nhiên phai nhạt mấy phần, bản tôn muốn trở hiện giả an bài, đến nỗi ngươi. Ngải Lương ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, nói tiếp, đại nhân, ta phải về Nhật Tuyền thị. Có thuộc hạ Nhật Tuyền thị còn có lưu lại ám tuyến. Nhật Tuyền thị giám sát thự thủ này, thuộc hạ nhất định muốn báo. Thủy nhân nghe vậy, trên người màu lam nồng đậm đống nhiên bắt đầu tiêu tan, âm thanh phiêu nhiên chuyển đến tùy ngươi đi làm. Nhớ kỹ, nguyên tắc chỉ có một cái, chỉ cần có trợ chủ thượng thức tỉnh. Tiếng nói vừa ra, thủy nhân cơ thể đã hoàn toàn trong suốt, đã biến thành không có linh tính phổ thông thanh thủy, giống như đã mất đi gò bó giống như nổ tung. Bọt nước văng khắp nơi, thấm ướt một mảnh bùn đất. Thủy ảnh đi. Ngải Lương cũng không có lập tức đứng dậy, hắn không nhúc nhích tí nào, không dám nhìn thẳng, không dám lên tiếng, thẳng đến trước mặt thủy chậm rãi rót vào dưới mặt đất sáu. Mặc Trác vừa mới xuống lầu, liền nghe được một tiếng tiếp lấy một tiếng thảm liệt kêu khóc van cầu ngươi. Van cầu các ngươi, để cho ta đi vào đi. Liền để ta đi vào gặp nàng một mặt, ta cho ngài quỳ xuống. Bốn. Giám sát thự cửa lại sảnh, vọng, tụ tập vài tên giám sát viên đang tại ngăn cản một nữ nhân. Nữ nhân tóc hai bù xù, hai mắt quấn quanh lấy vải trắng, là cái người mù. Nàng hình như điên cuồng, khúc lấy cơ thể vừa đi vừa về đong đưa, đồng thời đưa tay sờ loạn, dường như là muốn tìm xuyên qua vài tên giám sát viên tạo thành bức tường người khe hở. Nàng thân thể gầy yếu lại bộc phát ra không giống bình thường sức mạnh, đột nhiên hất ra một cái lôi kéo nàng giám sát viên, dùng cả tay chân hướng bên trong bò đi bốn. Nàng không nhìn thấy đồ vật, phân biệt không ra phương hướng, vậy mà một đầu đụng vào trên cửa phòng khách, phát ra bịch một tiếng vang, cơ thể bỗng nhiên ngã xuống đất. Vài tên giám sát viên quay người, lần nữa đem nữ nhân lôi ra đại sảnh. Một cái tuổi tác không lớn giám sát viên nghiêm nghị quát lớn đây là trọng địa, cấm xuất nhập. Nữ nhân bị kéo ra cách xa 10 mét, hai tay muốn bắt được bóng loáng sàn nhà, đáng tiếc 10 ngón tìm không thấy mảy may điểm dùng lực, liều mạng dãy rủa hoàn toàn vô hiệu, cái chán va chạm sau máu tươi chảy lại trên mặt đất lôi ra một đầu nhàn nhạt tơ máu a. Nữ nhân trong cổ họng phát ra không giống tiếng người gào thét, mù hai mắt nước mắt trộn lẫn lấy nước mũi, cùng cái chán chảy huyết thủy sen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nàng liều mạng kêu to van cầu các ngươi, thả ta ra, thả ta đi vào. Ta chỉ muốn nhìn một chút nữ nhi của ta, nữ nhi của ta. Van cầu các ngươi để cho ta nhìn một chút nữ nhi của ta. Trẻ tuổi giám sát viên quát, ngươi cũng ngủ, còn có thể thấy cái gì? Nữ nhân vẫn như cũ không cam lòng, lần theo trẻ tuổi giám sát viên âm thanh lại đứng thẳng người dậy, hướng hắn đông nhiên đánh tới, dùng gầy yếu hai tay gắt gao vây quanh ở trẻ tuổi giám sát viên bên hông, khóc cầu khẩn ta muốn gặp mặt ta nha nha. Cầu ngươi để cho ta nhìn một chút nha nha. Van ngươi, ta muốn gặp mặt nha nha. Đã nói năng lộn xộn. Rõ ràng, nữ nhân này là hôm qua đội trưởng bọn hắn mang về nữ hải kia mẫu thân, chính là cái năng lực kia là phế khế ước, để cho người ta vĩnh cửu mù đâm mù nữ hải. Nữ nhân vẫn tại dãy rủa. Ta là nha nha mụ mụ, nhìn một chút nha nha. Gặp một lần, liền một mặt. Ta từ hôm nay sớm đi ra ngoài, liền vì tìm các ngươi. Cầu các ngươi. Trẻ tuổi giám sát viên muốn lấy tay vặn bung ra nữ nhân vây quanh, lại phát hiện nữ nhân khí lực lớn kinh người, phảng phất người chết chìm ôm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Hắn lo lắng trên mặt nữ nhân hôn tạp vế vật dính vào trên thân, dãy rủa cơ thể muốn tránh thoát, nhưng như cũ thoát không nổi nữ nhân. Trẻ tuổi giám sát viên nộ khí dâng lên, đem trong tay hiệp nghị bỏ vào trên mặt nữ nhân, nhà các ngươi đã ký qua hiệp nghị, cho ta xem cũng vô dụng. Đây là hiệp nghị bảo mật, lời thuyết minh các ngươi được bù đắp, con gái của ngươi bây giờ là giám sát thử người, ngươi đã không có quyền nuôi dưỡng. Ngươi không thể gặp. Buông tay. Ngươi nếu là còn không buông tay, ta liền động thủ. Nữ nhân điên. Ngươi. Ngươi tự tiện xông vào giám sát thử trọng địa, ta có thể đánh chết ngươi. Nói xong, liền muốn đưa tay truy nữ nhân phía sau lưng muốn. Dừng tay. Sen lẫn tức giận tiếng giống tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn. Mặc chắc một tiếng quát chói tai đi theo phía sau Tiểu Bạch, bị một tiếng gầm giận dữ này dẫn động, nâng lên tràn đầy con ngươi trống rỗng nhìn chăm chú trước người Mặc chắc. Gầm lên giận dữ, làm cho tất cả mọi người dừng lại động tác trên tay, bao quát giống như bị điên nữ nhân. Mặc chắc tiến lên, đưa tay nâng lên nữ nhân. Nữ nhân cảm thấy một cỗ có thể chống đỡ lấy lực lượng của thân thể, lúc này mới bung ra nắm chặt trẻ tuổi giám sát viên hai tay, đỡ Mặc chắc cánh tay đứng vững. Không biết như thế nào, người đến này, người trẻ tuổi này cánh tay là hữu lực như thế, không chỉ có nâng lên thân thể nữ nhân, càng làm cho nữ nhân ở hắc ám tầm mắt bên trong nhìn thấy khao khát tia sáng. Vài tên đứng gác giám sát viên gặp Mạc Trác lạ mặt, đã ngờ tới ra Mạc Trác là lầu ba người trừng phạt thân phận. Trẻ tuổi giám sát viên lúc này chào một cái trưởng quan. Nữ nhân này tự tiện xông vào giám sát thự. Chúng ta lý do đâu? Mạc Trác sắc mặt tái xanh, dùng cơ thể trèo chống gầy yếu nữ nhân, cũng không quay đầu lại trầm giọng hỏi lý do gì. Trẻ tuổi giám sát viên một người, dùng chính thức mà ngữ khí thuật lại giám sát thự vì giữ bí mật cơ quan, phổ thông sát dân không trải qua cho phép không thể tự tiện xông vào. Cổng có quyền đem người xông vào khu ra, nếu người xông vào vận dụng vũ lực, cổng nhân viên có quyền đánh trả, mãi đến đánh chết. Mặc chắc không để ý trẻ tuổi giám sát viên trong miệng thuật lại, ngắm nhìn một phía, nói khẽ với người phụ nữ nói lại tỉ, đi theo ta. Nói xong, liền đỡ nữ nhân hướng về cổng cảnh vệ phòng đi. Nữ nhân cảm giác giống như là lần nữa bắt được cây cỏ cứu mạng, hai tay gắt gao níu lại Mặc chắc, một lần lặp lại, trưởng quan, ta muốn gặp ta nữ nhi, trưởng quan, ta muốn gặp ta nha nha. Đừng nóng nội, chuyện này từ từ nói. Mặc chắc thấp giọng trấn an. Trẻ tuổi giám sát viên lập tức sững sờ, vội vàng nói, trưởng quan, dựa theo quy định, nàng không thể vào. Cút mẹ mày đi quy định. Mặc chắc giống như không nghe thấy, mắng một câu. Vài tên giám sát viên hai mặt nhìn nhau. Trẻ tuổi giám sát viên lập tức bị chửi giận, đưa tay liền nghĩ rút súng. Giám sát thự lầu 3 cùng lầu 2 trong công tác ít có gặp nhau, phổ thông giám sát viên đồng dạng không biết khế ước giả thế giới tồn tại, thậm chí không biết lầu 3 người trừng phạt là khế ước giả. Dựa theo bọn hắn biết tin tức, người trừng phạt từ ngữ này chỉ là bí mật nhân viên tương đương với giám sát thự ngành gián điệp. Xưng hô Mặc chắc vì trưởng quan, chỉ là trên đầu môi khách khí, lại không phải chân chính thượng hạ cấp quan hệ. Trẻ tuổi nóng tính giám sát viên bị chửi, lập tức thẹn quá hóa giận. Trước mắt cái này người trừng phạt tuổi tác và chính mình không sai biệt lắm. Ta chỉ là gọi ngươi một tiếng trưởng quan biểu thị tôn kính, ngươi thật đem ngươi trở thành bản thái. Ta chấp hành giám sát thự quy định, rõ ràng phù hợp giám sát thự như sắt thép kỷ luật. Việc này coi như làm lớn chuyện, coi như nháo đến vẹn đỏ dạ tổng bộ, lão tử cũng không có sai. Vài tên đồng sự nhìn thấy sự tình muốn ồn ào lớn, liền vội vàng đem hắn ôm lấy, có lao luyện thành thục giám sát viên gắt gao đè lại hắn tay cầm súng ngươi điên rồi. Không muốn sống. Trẻ tuổi giám sát viên lựa nẻo thân thể, lại không cách nào cởi ra mấy vị đồng sự gò bó, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Chúng ta lại không sai. Chúng ta mẹ nó thi hành quy định, ai có thể nói chúng ta có lỗi? Hỗn đản này mắng ta. Đệ lại tay hắn giám sát viên cả giận nói có người mắng ngươi ngươi liền rút súng. Ngu xuẩn. Chúng ta thương lượng một chút. Đừng chờ đi lên thông chi thự trưởng, chúng ta đừng tự tiện làm chủ. Mặc chắc cũng không để ý tới bọn hắn, đợi nữ nhân đá văng cảnh vệ phòng môn. Tiểu Bạch vẫn đứng tại chỗ, nàng không bằng đi, cũng không nói bất kỳ lời nói, mê mang trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc bốn. Tựa hồ cầm thú đang làm một kiện chính mình không thể nào hiểu được sự tình. Nữ nhân tìm được người lãnh đạo, hai tay một mực nắm thật chặt Mặc chắc, thẳng đến nghe được nắm cánh tay chủ nhân âm thanh vang lên lần nữa đại tỷ, ngươi ngồi xuống. Chúng ta từ từ nói. Nữ nhân đưa tay, thấp người sờ về phía trung quanh bốn. Nàng mới mù, còn không thích đứng hắc ám thế giới, sờ soạn vài vòng chi tài tìm được chỗ ngồi, lấy tay chống chống đỡ cái ghế, cảm thấy vững vàng mới thấp thỏm ngồi xuống. Chỉ là một cái tay vẫn nắm lấy Mặc chắc, không chịu buông ra. Vừa ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi lần theo vừa rồi phương hướng, hướng nắm chặt người khóc lóc kể lể ta biết. Ta biết nữ nhi của ta không phải của ta. Nhà ta ký hiệp nghị, chúng ta cầm tiền bồi thường. Nhưng nàng là ta con gái ruột ta. Nàng con nhỏ như thế. Ta muốn nàng, ta không yên lòng. Ta chỉ muốn gặp nàng một chút, van cầu ngài để cho ta gặp nàng một chút ta. Trong nhà của ta không để ta tới, nhưng ta không yên lòng, ta. Con hắn lén chạy ra ngoài, liền vì nhìn nha nha một mắt, ta tìm một ngày à, tìm cả ngày mới tìm được giám sát tự chỉ thấy một mặt, gặp một lần ta liền an tâm. Ta sợ nàng lạnh, sợ nàng qua không hảo, sợ nàng ăn không đủ no, nàng phải quái bệnh, đem ta cũng làm ngủ, nhưng nàng là con của ta à. Trên chân nàng chỉ còn lại một chiếc giày, bít tất bên trên tràn đầy nước bùn. Nàng đùi phải ống quần bên trên không biết quét đến cái gì, đã nát thành vải. Nàng quần áo nút thắt cài sai mấy khóa, phổ thông vải bố áo tràn đầy khoa trương nhăn nheo. Trước kia đi ra ngoài, có trời mới biết một cái mới mù người phải bỏ ra bao lớn cố gắng, bao lớn gian cần chèn, mới dựa vào hai chân từng bước một tìm được giám sát tự, tìm được chính mình hài tử ở chỗ. Mà hết thảy này chỉ là vì nhìn một chút nữ nhi của mình. Nhưng nàng đã trở thành người mù, không nhìn thấy hài tử bộ dáng, đây quả thực là cái quỷ dị tố cầu. Thậm chí chính nàng cũng biết, con mắt của nàng là bởi vì khuê nữ mù bốn. Mặc chắc cảm giác ngực như bị trọng truy. Vài tên giám sát viên cũng đi theo vào cửa. Trẻ tuổi giám sát viên tựa hồ nghe đi theo đồng sự thuyết phục, buông xuống tư thái. Hắn nhìn một chút Mặc chắc, thấp giọng: Tiểu nữ hài kia đã không có ở đây a. Nàng như thế nào tiếp, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Coi như con gái nàng tại, gặp mặt cũng không phù hợp quy định, vạn nhất để cho lãnh đạo biết. Chúng ta vẫn là đem nàng đuổi đi ra a. Mặc chắc mặt trầm như nước, câm miệng ngươi lại. Trẻ tuổi giám sát viên trên mặt kinh ngạc, lập tức lui về sau một bước, thoát ly Mạc Trác chỗ bên cạnh. Hắn thấy, trước mắt tên này trẻ tuổi đồng sự đơn giản khó chơi, không chấp nhận chính mình cho rằng hợp lý nhất đề nghị, đơn giản không thể nói lý. Ta đã căn cứ đồng sự quan hệ, ăn nói khép nép thương lượng với ngươi lại còn là bộ dạng này sắc mặt. Hắn im lặng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, cùng mấy cái đồng sự nhìn chăm chú Mạc Trác. Trên mặt bộc lộ biểu lộ phảng phất tại nói: "Ngu xuẩn, ta nhìn ngươi có thể làm như thế nào?" Ta nhìn thấy, chỉ là một cái muốn gặp một lần nữa nhi mẫu thân. Mạc Trác đống nhiên nói. Vài tên giám sát viên đối mặt, trẻ tuổi giám sát viên trên mặt khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, hừ lạnh một tiếng: "Quy định chính là quy định, người không có phận sự tiến vào giám sát thự, ngươi có biết hay không sẽ mang đến bao lớn nguy hiểm? Xảy ra sự tình ngươi phụ trách sao?" Mạc Trác không cách nào hướng bọn hắn giải thích xuống lầu thời điểm, vẫn đang chảy máu mũi cắt lưỡi lệ cũng không có phát ra dự cảnh, cũng không cách nào cùng bọn hắn nói, cửa ra vào một mực phơi nắng đến bây giờ Miêu Thúc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng lúc này, cảnh vệ phòng môn lần nữa bị đẩy ra, một cái béo bụng bia xuất hiện tại cửa ra vào. "Thứ trưởng, Dương Nghi, đích thân đến." Nguyên bản phụ trách giám sát thự hậu cần cùng cảnh vệ công tác phó thứ trưởng Trác Diệp Nhiên không có ở đây, vài tên giám sát viên trực tiếp hồi báo cho giám sát thự lãnh đạo tối cao nhất. Chương 204. Độc tâm thất bại. Chương 204 độc tâm thất bại. Dương Nghi cất bước vào cửa. Vài tên giám sát viên, nhất là tên kia trẻ tuổi giám sát viên lập tức tới đây dũng khí, hướng về phía thứ trưởng nghiêm nói: "Thứ trưởng, ngài đã tới." "Cái này?" Hắn tự tay chỉ Mạc Trác cùng nữ nhân. Dương Nghi trên lầu đã nghe xong đại khái. Bất quá, hắn không xác định là lầu 3 cái nào khế ước giả quái vật làm, hồi báo người cũng không biết lầu 3 người trừng phạt đội ngũ. Ngay tại nghe được trẻ tuổi giám sát viên tố cáo đồng thời, hắn phát hiện gây phiền toái người càng là Mạc Trác. Hắn cơ hồ bản năng ngưng đi tới, còn buồn ngủ sưng vụ hai mắt thoáng qua một tia tinh quang, cau mày. Mạc Trác không thấy thứ trưởng, nhìn chăm chú lên nữ nhân trước mắt, trầm giọng nói: "Ta biết cái này vi phạm quy củ, nhưng mà các ngươi phải biết, quy củ là người định, người chấp hành là sát dân, bị người chấp hành cũng là sát dân, sống sờ sờ sát dân. Chúng ta tại thi hành quy củ thời điểm, có thể hay không có chút nhân tình vị?" Vài tên giám sát viên sắc mặt cổ quái, có người nhìn về phía Dương Nghi, có người muốn lên tiếng phản bác, có người do dự bất định. Bọn hắn không thể nào hiểu được Mạc Trác câu nói này. Nữ nhân nghe vậy, lại lần nữa kích động lên, chỉ sợ bị cự tuyệt giống như thì thào nói thầm: "Cầu các ngài, để cho ta nhìn một chút nha nha ta, nhìn một chút." Dương Nghi đứng tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn Mạc Trác, suy tư ước chừng 10 giây mới lên tiếng sửng, cười nhạo: "Ngươi mềm lòng, đáng thương nữ nhân này, ngươi có thể tính không bên trên là sát dân, cùng ta nói chuyện gì nhân tình vị?" Vài tên giám sát viên thở dài một hơi, thứ trưởng là đứng tại bọn hắn một bên. Nhất là tên kia trẻ tuổi giám sát viên, trên mặt đã không kềm được vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra ý cười. Hắn thấy, cái này tự dưng gây sự tuổi trẻ gián điệp lúc này vẫn chấp mê bất ngộ, dám ở trước mặt cái vã thứ trưởng, bị đánh mặt cũng là nhẹ, ít nhất sẽ phải chịu giám sát tự trừng phạt, dựa theo điều lệ, nghiêm trọng nhất sẽ khai trừ. Tay của hắn lần nữa để lại bên hông súng ngắn, cố ý nghiêng thân thể, đem động tác lộ ra tại trước mặt thứ trưởng. Đây là đang nói cho thứ trưởng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, coi như tiểu tử trước mắt này dám phản kháng, chúng ta cũng có thể lập tức rút súng đánh chết hắn. Mặc chắc ngay tại trẻ tuổi giám sát viên bên cạnh, tự nhiên có thể phát giác động tác của hắn. Hắn không có thỏa hiệp, đồng dạng đưa tay cắm vào dưới nách, ngay trước mắt của mọi người đè lại áo khoác ở dưới bằng da bao súng, đạm mạc nói: "Nàng chỉ là muốn nhìn một chút nữ nhi của mình, yêu cầu này cũng không quá mức, lại còn muốn phản kháng." Vài tên giám sát viên bởi vì Mạc Trác theo thương, thần sắc run lên, tiểu tử này không có bất kỳ cái gì đùa giỡn thành phần, vậy mà thật muốn rút súng. Vì để cho nữ nhân này nhìn thấy nữ nhi của mình, cái này trẻ tuổi người trừng phạt vậy mà ngay trước mặt thứ trưởng chống lại quy tắc, thậm chí không tiếc vũ lực đối kháng muốn. Đây quả thực điên rồi. Vài tên giám sát viên đồng thời tay đè bắn súng, ánh mắt trôi hướng Dương Nghi, liền chờ Dương Nghi hạ lệnh. Toàn bộ cảnh vệ phòng Dương cung bạc kiếm. Bọn hắn rất mau nhìn đến thứ trưởng há miệng, nhẹ nhàng hừ lạnh một câu: "Cái người tốt." Theo bọn hắn nghĩ, Dương Nghi đây là muốn hạ lệnh. Cái này dễ hiểu, giám sát thử quy căn cứ quan trọng hơn, tuyệt đối không dung chống lại. Bất luận cái gì dám cùng pháp luật đối kháng người, đều chỉ có thể bị phá hủy. Bất quá, Dương Nghi lời kế tiếp lại vô cùng ra ngoài ý định, cũng không phải dựa theo bọn hắn tưởng tượng như thế phất tay, bá khí hô một tiếng, cầm xuống, mà là lông mày sâu tác, hướng Mạc Trác hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Đây là đang hỏi cái này người trừng phạt thái độ. Vài tên giám sát viên lập tức sững sờ, cái này không đúng a, không phù hợp kịch bản a. Không phải hẳn là ngay lập tức đem cái này làm phiền phức người cầm xuống sao? Cũng đã chuẩn bị rút súng. Hô. Mạc Trác nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng về phía trước mắt người phụ nữ nói: "Lại tỷ, đừng nóng nội, bọn hắn đồng ý nhường ngươi gặp nữ nhi." Nữ nhân nghe vậy lập tức dừng lại khóc nức nở, trên mặt hiện lên vui mừng, một câu tiếp lấy một câu hướng Mạc Trác nói: "Cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt, tiểu tử, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Ta chỉ thấy nha nha một mặt, gặp một lần ta an tâm." Chỉ thấy một mặt. Mạc Trác nói: "Đại tỷ, ngươi có biết hay không, con gái của ngươi bị một loại quái bệnh, loại bệnh này có khả năng sẽ muốn mệnh của nàng." Nữ nhân nghe vậy, trên mặt một hồi tái nhợt, đưa tay bốn phía nắm bắt loạn: "Ta nha nha bệnh." "Bệnh? Bệnh gì?" Mạc Trác nuốt nước miếng một cái: "Nha nha mắt chính là bệnh nan y, nhất thiết phải tại giám sát thử tiến hành trị liệu, ngài hiểu chưa? Nàng có thể tại giám sát thử tiếp nhận trị liệu mới có thể còn sống, rời đi giám sát thử cũng rất nguy hiểm, ngươi cũng không muốn để cho hài tử ở vào trong nguy hiểm a. Ngươi nhìn, đây là một loại rất nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, có thể đem ánh mắt của ngươi cho nên, ngươi không thể đem nàng mang đi, nếu như mang đi, liền không có người có thể cho nàng chữa bệnh." "Hảo, hảo." Nữ nhân vội vàng nói: "Ta không mang đi nàng, để cho nàng ở đây chữa bệnh, ta gặp nàng một chút liền tốt." Dương Nghi sắc mặt âm trầm không nói. Liền cái này, vài tên giám sát viên nhưng là có chút bừng tỉnh, đối với Mạc Trác nói tới nhân tình vị có một chút liên tưởng, đây không phải là gạt người sao? Không, không phải gạt người, là lừa gạt. Lừa gạt nữ nhân này hài tử mắc phải tuyệt chứng, đem cái gọi là tình thương của mẹ chuyển biến thành càng thêm mãnh liệt lo lắng mang đi hài tử sẽ để cho hài tử mất đi trị liệu. Cái này, kém chất lượng hoang luôn. Giám sát thự là nơi chữa bệnh sao? Đáng tiếc là, nữ nhân này rõ ràng chưa thấy qua cảnh đời gì, thậm chí ngay cả loại chỗ sơ hở này cũng nhìn không ra, đơn giản. Cư nhiên bị Mạc Trác loại này hoang luôn lừa gạt. Bất quá, này ngược lại là có thể giải quyết nỗi lo về sau không cần lo lắng nữ nhân đến lúc đó quấn quýt chặt lấy, muốn đem nữ nhân mang về ý niệm. Nó như thế nào đây? Cái này tựa hồ xử lý đích xác so với chúng ta trực tiếp đem nữ nhân ném ra bên ngoài nu hòa. Nhìn thấy trấn an sinh ra hiệu quả, Mạc Trác quay đầu, nhìn về phía Dương Nghi, đến nỗi ta muốn làm thế nào? Làm rất dễ. Ngươi đi lầu 3, để cho đội trưởng đem cái kia gọi nha nha tiểu nữ hài mang xuống. Chuyện này, nhất định phải đạt được đội trưởng cho phép. Vài tên giám sát viên hai mặt nhìn nhau bốn. Thự trưởng đại nhân hướng trước mắt cái này trẻ tuổi gián điệp thỏa hiệp. Hơn nữa, người trẻ tuổi này dường như đang mệnh lệnh thự trưởng a. Là chúng ta nghe sai lầm rồi sao? Hắn vậy mà có thể ra lệnh cho thự trưởng. Rất nhanh, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Dương Nghi khinh thường phủi hạ miệng mẹ nhà hắn, điểm ấy phá sự cũng tới phiền ta. Không do dự chút nào, quay người liền hướng cảnh vệ phòng môn đi đến. Nhìn ý tứ này, lại là thật sự phục tùng mệnh lệnh, đi lên lầu tiếp tiểu nữ hài xuống. Giám sát thự lãnh đạo tối cao nhất, vậy mà nghe theo một cái người trừng phạt gián điệp mệnh lệnh. Ngay tại mấy cái đại não tràn ngập nghi ngờ thời điểm, Dương Nghi đã đi ra cảnh vệ phòng, quay đầu hướng bọn hắn cả giận nói, các ngươi còn xúc ở đây làm gì? Có bệnh sao? Không nghe thấy mệnh lệnh sao? Lăn ra đến, cùng ta cùng đi lầu 3 đón hài tử xuống. Vài tên giám sát viên vội vàng cất bước. Trẻ tuổi giám sát viên khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, quay đầu dò xét một mắt ngồi ở trên ghế, vững như Thái Sơn Mạc Trác. Tiểu tử này là thân phận gì? Đã trung thiết bản 4. Ra cảnh vệ phòng môn, mấy người phát hiện Dương Nghi đã dây rủa thân thể mập mạp, phi tốc chạy lên lầu. Bọn họ đứng tại chỗ, mê mang đối mặt năm. Bất quá, nghi vấn tựa hồ cũng không có kéo dài rất lâu, bọn hắn lập tức phát hiện sự tình không đúng. Toàn bộ giám sát thử mặc dù đã là lúc tan việc, nhưng mà bỗng nhiên, kỳ dị nào đó cảm giác làm cho lòng người co vào giống như bầu không khí căng thẳng. Bọn hắn là phổ thông sát dân, không phát hiện được phù nguyên cảm giác, lại vẫn có thể thể nghiệm lên trên lầu truyền đến áp lực cảm giác. Không, không chỉ có trên lầu, bên ngoài tựa hồ cũng là 4. Một cái mập mạp hoàng miêu vậy mà xuất hiện ở đại sảnh cửa ra vào, mắt mèo bên trong vậy mà tán phát giống trí tuệ của nhân loại, nheo lại thụ đồng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hoàng miêu gắt gao nhìn chằm chằm cảnh vệ phòng, lông tóc trên người như bị điện giật, hướng khắp nơi bay ra. Trên bậc thang tiếng bước chân truyền đến. Trên mặt có tổn thương sẹo nữ người trừng phạt mang theo một nam một nữ xuất hiện tại cầu thang. Nam người trừng phạt đồng dạng tuổi tác không lớn, nhìn thấy vài tên giám sát viên đứng tại đại sảnh liền nghiêm nghị quát lớn, ở đây ngốc đứng làm gì? Lan đi. Một tên khác sắc mặt tái nhợt nữ tính người trừng phạt nhưng là lao xuống cầu thang, kéo vẫn đứng sừng ở giữa đại sảnh tiểu bạch, hướng cầu thang bên cạnh đi đến. Tựa hồ cảnh vệ trong phòng có cái gì kinh khủng đồ vật. Dương Nghi thự trưởng thở hồng hộc theo ở phía sau, đồng dạng xuất hiện tại cầu thang chỗ rẽ, bất quá không dám nữa hướng phía dưới đi, đỡ cầu thang một bên thở dốc một bên rút súng. Trên mặt mang vết sẹo cao lớn nữ người trừng phạt nhưng là sắc mặt âm trầm, khoác lên áo khoác, từng bước đi vào cảnh vệ phòng 4. Nhìn thấy vệ gia đội trưởng xuất hiện, Mạc Trác nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không tệ, nữ nhân này có vấn đề. Mới đầu, hắn đích xác bị nữ nhân biểu hiện ra tình thương của mẹ lây nhiễm, cảm thấy nàng là một cái đáng thương mẫu thân, nàng kêu thảm muốn gặp một lần nữ nhi của mình. Đồng thời tại vài tên giám sát viên bạo lực phía dưới bó tay hết cách. Giám sát viên người, ít nhiều có chút bất cận nhân tình muốn. Mạc Trác mặc dù bại hoại vô cùng, không thể nói là nhiệt huyết, nhưng cũng không phải một cái người có máu lạnh. Hắn cho rằng nữ nhân nói lên yêu cầu không quá phận, từng có giúp nàng ý niệm đây chỉ là vì thành toàn tình thương của mẹ. Bị nữ nhi lộng mù hai mắt, vẫn không rời không bỏ nồng đậm tình thương của mẹ. Hiệp nghị mặc dù lấy sắc bén băng lãnh phương thức cắt đứt nàng cùng nữ nhi ở giữa nuôi dưỡng quan hệ, nhưng mà không cách nào dừng lại giữa chừng tình cảm, cắt đứt mâu thân đối với nữ nhi lo lắng. Tình thương của mẹ bản chất là phân ly, vẫn luôn là phân ly. Từ hoài thai 10 tháng, cơ thể phân ly, đến hài tử dần dần lớn lên, rời đi bồi dưỡng, lại đến hài tử rời nhà cầu học, thành ra lập nghiệp, cuối cùng từ trong sinh hoạt triệt để phân ly. Đây là hai đầu nhân sinh càng lúc càng xa tất nhiên, phân ly càng triệt để, tình thương của mẹ càng cực hạn. Mặc Trác là cái đem thiện niệm cất giữ đáy lòng người, mặc dù phần lớn thời điểm không quá đứng đắn, mặc dù khắp nơi lừa gạt, nhưng mà đối với tình cảm quý trọng chưa bao giờ thay đổi. Người sống một thế, ngoại trừ tình cảm nồng đậm và chân thực tồn tại qua, cái khác đều là phù vân. Cũng chính bởi vì loại này Phật hệ tâm tính, để cho Mặc Trác có vẻ hơi vô dục vô cầu. Bất quá, hắn quý trọng cảm tình ít nhất, khi nhìn đến một vị đáng thương mẫu thân muốn giải thích đối với nữ nhi lo lắng lúc, hắn là muốn ủng hộ. Hắn cũng không muốn làm cái gì cái người tốt, chỉ là hy vọng có thể thành toàn thế gian này vật chân quý nhất, dù cho cái này tình cảm không liên quan đến mình. Nhưng mà, đương nhiên tại bị nữ nhân tản ra tình thương của mẹ dẫn động nỗi lòng lúc, hắn chưa quên bí mật mà dùng sát hoạch năng lực một chút. Lúc kia, liền chính hắn cũng cảm giác mình hành vi là một loại nào đó khinh nhẫn. Bất quá, tình huống thực tế lại làm cho hắn lông tơ nổ tung. Tại kéo dài dưới sự giúp đỡ, hắn phù nguyên cấp tốc leo lên thân thể nữ nhân, lại nhận được một cái cực kỳ kinh ngạc kết quả. 6666. Nữ nhân này vậy mà không có tâm tư, chỉ là một chuỗi hắn trước đó chưa từng nghe qua im lặng 4. Độc tâm thuật lần thứ nhất xuất hiện vấn đề. Cái này không đúng, đây tuyệt đối không bình thường. Nữ nhân biểu hiện ra ngoài mong đợi, biểu hiện ra ngoài chấp nhất, cùng giám sát viên ở giữa lẫn nhau lôi kéo, liều mạng muốn gặp nữ nhi của mình, hết thảy đều lời thuyết minh nàng hẳn có mãnh liệt tâm lý ba động. Sự thật lại là không có bất kỳ cái gì tâm tư, đến mức khế ước năng lực không thành lập, thậm chí ngay cả nguyên tội đau đầu cũng chưa tới. Mặc Trác lập tức nghĩ tới một cái ngờ tới, người chết. Chỉ có người chết mới sẽ không có tâm lý ba động, mới sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. nữ nhân này đã chết, hẳn là bị cái gì điều khiển. Đương nhiên, có khả năng nhất chính là một ít khó có thể tưởng tượng quỷ bí khế ước năng lực. Nữ nhân này là quả bom hẹn giờ, có người thao túng đang điều khiển nữ nhân này. Có người ở nhằm vào giám sát tự, bốn. Vài tên giám sát viên mắt thấy muốn động thủ, khả năng này sẽ kích động đến người thao túng. Có thể nữ nhân này thể nội được an trí bom hoặc uy lực gì thứ mạnh mẽ, hậu quả khó mà lường được. Hắn lập tức quát bảo ngưng lại giám sát viên. Hắn muốn dùng thông tin thông chi đội ngũ, nhưng lại cảm thấy người thao túng tất nhiên là khế ước giả, có lẽ có năng lực gì phát giác phù nguyên ba động, sớm động thủ. Vừa rồi đã dùng hết một lần động tâm thuật, có thể đã khiến cho đối phương cảnh giác. Hắn thử thăm dò tới gần nữ nhân, làm bộ trở thành thanh niên nhiệt huyết bình thường, thử thăm dò biểu hiện ra trợ giúp nữ nhân thái độ bốn. Tại tình huống dưới tình huống không biết, hắn biết cái này rất nguy hiểm. Vài tên tại chỗ giám sát viên cũng rất nguy hiểm. Thậm chí, trong lâu tất cả mọi người rất nguy hiểm. Hắn lựa chọn bình tĩnh nhất phương thức xử lý, đem nữ nhân đưa đến cảnh vệ phòng. Bất kể như thế nào, tại một cái tương đối phong bế trong gian phòng, hẳn là có thể giảm bớt một chút phiền toái, giảm xuống nguy hiểm trình độ. Ai ngờ, mấy cái giám sát viên hảo chết không chết đi theo vào, vừa mới thoát ly, nhưng lại tận chức tận trách đi theo vào. Dưới loại tình huống này, Mặc Trác thậm chí không dám biểu hiện ra dị thường, không dám nói nhiều lời nhảm, càng không thể hướng đứa đần lớn bằng giống một tiếng. Nguy hiểm. Nam xuống. Cũng may, Dương Nghi tới bốn. Kinh nghiệm phong phú thự trưởng hiểu rõ Mặc Trác, biết hắn không phải là một cái lăng đầu thành, cũng biết hắn không phải lấy giúp người làm niềm vui thanh niên tốt. Dưới loại tình huống này, Mặc Trác biểu hiện càng nóng huyết, vượt liều lĩnh muốn giúp nữ nhân, thì sẽ càng không phù hợp thiết lập nhân vật, gây nên Dương Nghi cảnh giác. Lão Dương không hổ là làm mấy chục năm thự trưởng người, lập tức phát giác được dị thường. Tại Mặc Trác câu kia để cho vệ dạ đội trưởng tự mình xử lý, mà nói để cho Dương Nghi trong nháy mắt chắc chắn Mặc Trác ý tứ. Nữ hải đã không còn, bị tông thần mang đi, Mặc Trác lại vẫn làm cho hắn thông chi vệ dạ, mang nữ hải xuống bốn. Nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Câu nói này còn bao hàm Mặc Trác đề nghị cách làm. Thông chi vệ dạ, đồng dạng kinh nghiệm phong phú vệ dạ tự mình xuống, năng lực của nàng là cương hóa, coi như phát sinh cái gì bất chắc, đội trưởng cũng không tệ năng lực bảo mệnh đến nỗi những người khác. Đương nhiên là lùng bắt xung quanh, nhìn phải chăng có thể đem người thao túng móc ra. Đỗ Mỹ Nhị thiên nhãn, miêu thúc trở lại đại sảnh, dễ bệ ỉ cả cùng La Thanh đội kịp đội viên không nên tiến vào, cũng tốt nhất đừng tiến vào. Vệ dạ bước chậm rãi bước chân, trên tay giống như chúa tể của những chiếc nhẫn một dạng năm cái giới chỉ trần trụi bên ngoài, trong đó thương khố càng là tổn chữ lấy vừa mới tại cắt đờ dịn phu nhân nơi đó lấy ra, nhiệt tuyển thị giám sát thử tất cả nguyên gia ngữ điệu. Vào cửa, vệ dạ nhìn về phía Mặc Trác, ta tới. Chương 205. Quang. Chương 205 quang. Nhìn thấy đội trưởng vào cửa, Mặc Trác căng thẳng tiếng lòng nối lòng một phần. Vệ dạ đội trưởng, cái này không khác mình là mấy chiều cao nữ nhân, lúc nào cũng để cho người ta có loại phát ra từ đáy lòng cảm giác an toàn, phản phất nàng cũng không rộng rộng sau lưng vĩnh viễn là an toàn cảm. Vệ dạ trên thân phủ nguyên nhấp nô, theo hai bước bước ra, đã hoàn thành cương hóa. Chân chùi khỏe đẹp cân đối cơ bắp lập lòe kim loại sáng bóng, ẩn chứa bạo lực mỹ cảm. Không đợi nói chuyện, Mặc Trác liền bị sắt thép vệ dạ ngăn ở phía sau. Vệ dạ kim loại con ngươi lưu chuyển, ra hiệu Mặc Trác lui lại nha nha, con của ta. Ngươi ở đâu? Nha nha. Nữ nhân cảm xúc sớm đã phấn khởi, hai tay duỗi về phía trước, bốn phía sờ loạn bốn. Nàng hai tay rất nhanh sờ đến vệ dạ cơ thể, xúc cảm lạnh như băng để cho nàng phảng phất lọt vào địa giật, trong nháy mắt rút bàn tay về ngươi là ai? Ngươi không phải nha nha, ngươi là ai? Lúc này Mặc Trác giơ lên tấm chắn bảo vệ đầu, đồng thời phát động cứng cỏi chế phục, từng bước một lui lại, ta là người phụ trách nơi này. Ngài có lời gì nói với ta? Vệ dạ trầm giọng hướng nữ nhân nói chuyện, trên tay cũng không có nửa phần chần chờ, chôn vùi quòng tay xuất hiện, trong nháy mắt đem nữ nhân hai tay khóa lại đồng thời, giơ lên tấm chắn trong suốt phòng ngự quang cháo đem nàng cùng nữ nhân ngăn cách. Vệ dạ cách làm tương đương nghiêm mật, chôn vùi có thể tiêu trừ phù nguyên, nếu như nữ nhân này bị khế ước năng lực thao túng, chôn vùi có thể gián đoạn mối liên hệ này. Đồng thời, còn có thể ngăn cản nữ nhân bản thân khế ước năng lực phát động. Nếu như nữ nhân này là khế ước giả lời nói, cần phòng bị. Chỉ là nữ nhân trên người có cái gì chất nổ bốn. Đây là kinh nghiệm mang tới lựa chọn. Tại cương hóa dưới thân thể, lại có một mặt tấm chắn phòng hộ, vệ dạ cơ hồ không có sơ hở nào, xử lý tình huống nguy hiểm, đương nhiên muốn để bảo đảm chính mình an toàn là điều kiện tiên quyết. Vệ dạ xứng đáng nhiệt tuyển thị người trừng phạt đội trưởng. Nữ nhân hai tay bị trói buộc, điên cuồng lên các ngươi không mang nhà nhà tới. Ngươi đang gặp ta. Tại sao không để cho ta gặp hải tử? Vì cái gì không mang theo nàng tới? Nữ nhân và mẹo, lại không hề cố kỵ chính mình, muốn đem cánh tay từ trong còng tay gò bó tránh thoát. Cánh tay làn da bị còng tay cọ sát ra một vết thương, máu tươi chảy xuôi, không cách nào tránh thoát bốn. Điên cuồng nữ nhân mất đi cuối cùng một tia lý trí, cong lên gầy yếu phía sau lưng, dùng khí lực toàn thân khẽ động còng tay, điên cuồng mà gầm thét. Các ngươi đem nhà nhà thế nào? Các ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Vệ dạ bàn tay xoay chuyển, móc ra một cái cổ đồng sắc kim loại phụ chú, trực tiếp dán lên nữ nhân cái chán. Nguyên sơ ngữ điệu, mê man. Hồng cấp phù nguyên ngữ điệu mê man có thể để cho chỗ mục tiêu đang ngủ trong trạng thái, không bị bên ngoài quấy nhiêu đem không thể tỉnh lại, mãi đến mục tiêu đang say giấc nồng chết đi. Cấp bậc mặc dù không cao, lại là nguyên sơ ngữ điệu bên trong thường dùng nhất vật phẩm một trong. Cái này so với mất trí nhớ bổ sung thêm ngất hiệu quả càng mạnh hơn, xác suất thành công cao hơn. Một khi để cho nữ nhân mê man tràng nguy cơ này cũng liền không sai biệt lắm kết thúc bảy. Đội trưởng có thể giải quyết. Ôm ý nghĩ này Mặc Trác bảo chỉ giơ tấm chắn tư thế, đã ra khỏi ngoài cửa. Dư quang đảo qua, liền nhìn thấy bên ngoài đám người. Đống nhiên, một loại không hiểu bất an cảm xúc đống nhiên từ ngực nổ tung. Không đúng muốn. Không đúng. Giống như nơi nào không đúng lắm. Mặc Trác vội vàng tìm kiếm trong đầu chợt lóe lên linh cảm. Bắt giữ cái kia phát động chính mình bất an cảm xúc chi tiết. Miêu thúc tại cảnh vệ phòng bên ngoài, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Trên người hắn bộ lông màu vàng như bị điện giật, xuyên thấu qua cảnh vệ phòng cửa sổ trong quan sát đội trưởng cùng nữ nhân, tựa như lúc nào cũng có thể nhảy lên một cái, phát động khế ước năng lực. La Thanh cùng Dễ Bệ Ỷ Cả không có ở hẳn là ra ngoài điều tra phụ cận, tìm kiếm thao túng nữ nhân khế ước giả. Trên bậc thang, Dương Nghi, Tiểu Bạch, còn có vừa mới chạy tới nghỉ phó thị trưởng. Giám sát viên nhóm không có ở đây, bọn hắn lấy được thông chi, từ chỗ khác thông đạo hướng ra phía ngoài khẩn cấp sơ tán, cảnh vệ phòng chỗ đại sảnh cửa chính không thể đi. Còn có một người. Thị trưởng sau lưng, còn có một cái cô gái tóc vàng. Cắt lệ. Nàng dường như là đi theo đội trưởng bọn hắn xuống, đang đứng tại Dương Nghi sau lưng, dùng điện tốt khăn tay che lấy cái mũi của mình. Chính là Cắt lệ. Mặc chắc trong nháy mắt bắt được vừa rồi ý niệm. Cắt lệ. Nàng một mực mở lấy năng lực. Năng lực của nàng là cảm giác nguy hiểm. Nếu như nữ nhân có trọng đại uy hiếp, vì cái gì Cắt lệ không thể phát giác? Dưới tình huống bình thường, nữ nhân này dựa vào một chút gần giám sát thự liền sẽ bị kẹt lai nhị dự cảnh. Miêu Thúc đã từng nói, Cắt lệ dự báo nguy hiểm phạm vi đủ để bao trùm toàn bộ giám sát thự. Nhưng sự thật chính là, Cắt lệ lần này mất linh. Trừ phi, Mặc Trác đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, một loại có thể lừa gạt qua Cắt lệ điều tra thiếu sót. Náo hải lập tức giống như nổ tung. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cảnh vệ phòng, nhìn về phía bên trong vệ dạ cùng đã nổi điên nữ nhân năm. Mê man kim loại phù chú còn tại trong tay vệ dạ, còn tại nữ nhân cái trán lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhưng mà, nữ nhân căn bản không có giống như dự đoán như vậy thiết đi. Cánh tay của nàng bị còng tay chảy thương, vẫn tại cốt cốt đổ máu. Nàng che kín hai mắt lụa trắng bố cũng tại trong vặn bẹo trượt xuống, lộ ra tràn đầy máu tươi thấm vào đã mù hỗn độn ánh mắt. Nàng vẫn tại điên cuồng giãy giụa. Chỉ là, nàng phơi bày ở ngoài làn da đã dần dần đỏ lên, biến tím, sắp biến thành đen. Thân thể nữ nhân tại dị biến. "Đội trưởng, mau lui lại." Mặc Trác không kịp nhiều lời, hét lớn một tiếng, trong tay đã giơ cao lên súng tiểu liên, hướng về phía bên trong vệ dạ cùng nữ nhân bắn phá. Đội trưởng là cương hóa đạn không gây thương tổn được nàng. Mặc Trác mục đích là đánh chết nữ nhân. Vệ dạ cách nữ nhân gần nhất, đương nhiên so Mạc Trác sớm hơn phát giác thân thể nữ nhân phát sinh dị thường. Bất quá, nàng chần chờ như vậy một giây, cũng chính là ngắn ngủn một giây. Coi như thân thể nữ nhân dị biến thì có thể làm gì? Vệ dạ căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền đã phải qua lại có quá đại vấn đề kết luận. Trên tay nữ nhân còn chôn vùi cái này có thể tiêu tan trên người nàng hết thảy phù nguyên năng lượng, ngăn cản tuyệt đại đa số khế ước năng lực. Trừ cái đó ra còn có thể có cái gì uy hiếp? Thuốc nổ. Đừng nói giỡn, nữ nhân trên người không có đủ để uy hiếp chính mình túi thuốc nổ, coi như cất giấu mấy quả lựu đạn, nhưng mà tại giơ tâm chắn đồng thời cương hóa trước mặt mình, nhiều lắm là bị chút vết thương nhẹ thôi. Tại hạ ý thức tới ra kết luận bên trong, vệ dạ cho là mình là an toàn, ít nhất không có cái gì uy hiếp chí mạng. Liên tại đây loại tâm tính phía dưới, để cho vệ dạ do dự một giây kia chung, là trực tiếp đánh chết nữ nhân, ngăn cản nàng tiếp tục dị biến, vẫn là quay người rút lui, dùng cơ thể ngăn ở cửa ra vào chờ đợi nữ nhân dị biến kết thúc. Cái này quyết định bởi tại thân thể nữ nhân dị biến sinh ra kết quả. Đây là không biết. Vệ dạ sở dĩ chỉ do dự một giây, là bởi vì Mạc Trác đạn đã gào thét mà đến, ở trên người nàng đánh ra từng mảnh hỏa tinh. Mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng mà vẫn để cho nàng cảm thấy đau đớn, nhắc nhở nàng thần kinh phản xạ giống như bản năng giống như né tránh. Bởi vì cái này né tránh, vệ dạ thoát ly bên người nữ nhân vị trí. Nữ nhân thì hoàn toàn bại lộ tại Mạc Trác đạn phía dưới, một viên tiếp lấy một viên đạn đột nhiên chui vào thân thể nữ nhân, đồng ra từng đám huyết vụ. Nữ nhân giống như lá rụng trong gió, bị khỏa viên đạn xuyên thấu. Nàng chết. Mạc Trác rất xác định, đem nữ nhân này đánh chết. Không có người có thể bị một hộp đạn xuyên thấu cơ thể, xuyên thấu đại não sau còn có thể sống được, nữ nhân này sẽ không ngoại lệ. Ngay tại có súng phát ra ken két không hưởng, đạn bắn đến một khắc, nữ nhân mềm mềm ngã xuống. Nàng đích xác chết bốn. Thế nhưng là, thân thể nàng dị biến lại không có ngừng. Nàng toàn thân đã tím đến biến thành màu đen, đen tỏa sáng. Ngay tại nàng ngã xuống đồng thời, thân thể nàng làn da nhao nhao nứt ra, máu tươi dâng trào, giống như đấm máu. Máu của nàng lại là màu đen, tại thân thể nàng ngã trên mặt đất phía trước, đột nhiên lấp lóe. Vậy mà phát ra cường quang, ẩn chứa tĩnh mịch tuyệt vọng, phản phất như mặt trời hừng hực quang. Toàn bộ cảnh vệ phòng trong nháy mắt bị quang nuốt hết, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì đã chiếm được Mạc Trác cảnh cáo, nhanh chóng hướng cửa ra vào nhào tới vệ dạ bị bạch quang bao trùm. Không có người có thể nhìn đến, trên tay nàng giới chỉ, trong lòng bàn tay nắm chặt mê man phụ chú, còn có trên tay vác lên tấm chắn đồng thời thấy hết tức đốt. Cửa ra vào Mạc Trác đã lấy mình, dùng vách tường ngăn trở mình cơ thể. Đáng tiếc, xuyên thấu qua cảnh vệ phòng rộng mở đại môn, vẫn có hào quang chói sáng xông ra. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên sáng lên, hai mắt nhói nhói, đại não chỉ trệ. Cường quang xuyên thấu cửa sổ, dù cho Miêu Thúc cách cửa sổ có một khoảng cách, vẫn bị bao khỏa trong đó bao trùm đến nội trên bậc thang Dương Nghi mấy người. Trong mắt bọn hắn, cảnh vệ phòng phảng phất tại nội bộ đột nhiên đốt sáng lên vô số chén nhỏ đèn chân không. Toàn bộ lầu 1, đại sảnh, hành lang 4. Tại dần dần ảm đạm sắc trời phía dưới, một mảnh chói mắt sáng tỏ năm. Cường quang tiêu tan, giống như linh hồn chấn động kịch liệt đau nhức tại trong đại não xé rách, cơ thể càng là bủn rủn, phảng phất tất cả sức mạnh tiêu tan. Sâu tận xương thủy cảm giác mệt mỏi bao quanh Mặc Trác. Con mắt không ngừng rơi lệ 4. Chờ hắn khôi phục như cũ thời điểm, bên hai truyền đến các đội hưu phảng phất chân trời tiếng hô hoán Mặc Trác. Tiểu Mạc, cầm thú. Mặc Trác cảm giác mí mắt giống như treo khối chỉ, miễn cưỡng meo lại một đường nhỏ, xen lẫn nước mắt mông lung trong tầm mắt lạc nghỉ cùng Dễ Bệ Ỷ Cả tràn đầy lo lắng khuôn mặt đứng bên cạnh Tiểu Bạch. Nàng vẫn như cũ hai mắt trống rỗng, nhưng mà môi son khẽ mở, dùng không có gì tình cảm âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng hô cầm thú. Mặc Trác là dựa vách tường ngồi xuống, hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện cánh tay dùng không ra mảy may khí lực, túi đầu liên tục hít sâu vài khẩu khí. Đội trưởng đâu? Tiếng nói gượng gầm, Mặc Trác cảm giác cái này tựa như không phải là âm thanh của mình. Đội trưởng đã hôn mê tại cảnh vệ trong phòng. Dễ Bệ Ỷ Cả nói yên tâm, không có ngoại thương. Cắt Lệ xuất hiện ở trước mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, ngay cả lỗ mũi chảy ra máu tươi cũng không kịp xoa. Trong ngực nàng ôm Miêu Thúc. Lúc này mèo già giống như bị người hút khô tinh khí, kéo dài lấy lỗ tai cùng Mao Nhung đôi to, mắt mèo tan dã nhìn về phía Mạc Trác, không có chút nào ngày xưa bị nữ sinh ôm ấp lúc hèn mọn. Tựa hồ muốn meo kêu một tiếng, nhưng mà há to miệng, lộ ra bốn khỏa răng nanh, cố học lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Miêu Thúc đồng dạng bị cường quang bao phủ, cùng Mạc Trác một dạng tạm thời đã mất đi tất cả sức lực. Mạc Trác cảm giác cơ thể giống như đu dây, vô lực lắc lư chừng vài phút, lúc này mới khôi phục một điểm khí lực, tại đội hưu chăm chú bị dễ bẻ ỉ cả miễn cưỡng đỡ dậy yên tâm, ba người các ngươi đều không ngoại thương. Đi hướng Mạc Trác nói. Sau đó, Mạc Trác bị mang tới cảnh vệ phòng. Cùng Miêu Thúc, Vệ Dạ, bị cùng một chỗ đặt ở nhân viên trực trên giường. Mạc Trác dò xét cảnh vệ phòng. Hết thể như thường. Nếu như không phải trên mặt đất nám đen nữ nhân thi thể và trên vách tường mấy khỏa vết đạn, ở đây hết thể đều không biến hóa. Cái kia để cho người ta hít thở không thông mãnh liệt tia sáng, đồng thời không đối bên trong căn phòng sự vật sinh ra ảnh hưởng gì. Dương Nghi cùng các đội hưu đứng sừng sững bên giường. Vệ Dạ đội trưởng vẫn còn đang hôn mê. Nàng đã cởi ra sắt thép cơ thể, lần nữa khôi phục nhục thân, lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ, tựa hồ thừa nhận đau khổ kịch liệt. Mèo già cuộn tại bên cạnh mình muốn. Lúc này, La Thanh Xanh mặt sắt xuất hiện tại Mạc Trác tầm mắt bên trong. Hắn một cái tay xách theo chôn vùi con tay, một bàn tay khác bên trong là mê man phụ chú. Chần chờ mấy giây, La Thanh cắn răng nói đây là mẹ hắn cái quỷ gì tình huống. Chôn vùi cùng ngủ mê man khế ước biến mất, hai cái này đồ vật biến trở về vật phẩm bình thường. Đã khôi phục một chút khí lực, Mạc Trác bỗng nhiên dự đoán đến một loại nào đó đáng sợ tình huống, mở bừng mắt ra, điều động trên người phù nguyên muốn. Đáng tiếc, không có vật gì. Thể nội phù nguyên biến mất, khế ước năng lực phát động không được. Dễ bẹ ỉ cả đột nhiên cả kinh, cái này bạch quang, tựa hồ có thể phá hủy khế ước năng lực. Bao quát Dương Nghi ở bên trong, mấy người đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến nằm trên giường ba người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh muốn. Loại này khiếp sợ sau lưng, là tất cả mọi người đều không thể tin được hậu quả đáng sợ. Mạc Trác trầm giọng, ta dùng không gia độc tâm thuật. Một loại khiến người sợ hãi không khí quỷ quái lập tức di tán, cảnh vệ trong phòng không khí ngưng kết thành thủy meo meo miêu thúc thật dài kêu một tiếng đừng lo lắng. Sẽ không. Phá hủy chỉ là khế ước vật phẩm, nhưng đối với khế ước giả năng lực, ảnh hưởng chỉ là tạm thời. Ta vừa mới cũng cùng Mạc Trác một dạng, bây giờ đã có thể cảm thụ phù nguyên ba động. Khả năng này là ta so với bọn hắn hai cái cách khá xa, ảnh hưởng tương đối nhỏ, trước tiên khôi phục lại. 4. Mạc Trác kinh nghi bất định nhìn về phía miêu thúc. Cái này bạch quang có thể tiêu tan khế ước năng lực, chẳng những có thể đối với khế ước giả tạo thành cảm giác mệt mỏi, còn có thể để cho khế ước giả năng lực tạm thời tiêu tan, thậm chí có thể phá hủy khế ước vật phẩm năng lực siêu phàm, để cho khế ước vật phẩm quay về bản nguyên. Đây là thứ quỷ gì? 6. Sau một tiếng, cách bạch quang gần nhất, chịu ảnh hưởng lớn nhất Vệ Dạ cuối cùng tỉnh lại. Nàng đông dạng ở vào trong cực độ mệt nhọc, sấm rền gió cuốn thép nữ lúc này giống như tê liệt, tại vài tên đội viên nâng đỡ mới có thể ngồi dậy. Nàng lúc này vẫn không cảm giác được phù nguyên ba động. Mặc chắc thì quả nhiên giống như Miêu Thúc nói tới, đã phát giác được thể nội yếu ớt phù nguyên chậm rãi chảy xuôi. Cái này khiến đám người đồng thời thở dài một hơi. Miêu Thúc thì đã sống lại, mặc dù còn có chút mỏi mệt, nhưng mà đã có thể phát động phụ thân chiếm giữ phó thứ trưởng nghị cơ thể. Khế ước giả đích xác sẽ phải chịu tạm thời ảnh hưởng, sau đó theo thời gian có thể dần dần khôi phục đến nỗi khế ước vật phẩm. Vệ Dạ trong giới chỉ vẹn vẹn có thương khố trốn qua một kiếp, chôn vùi con tay, mê man phụ chú, tấm chắn giới chỉ chờ khế ước vật phẩm toàn bộ mất đi hiệu lực. Dương Nghi thứ trưởng cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn đã sớm làm ra an bài, để cho Cát Lệ trở lại lầu 3, theo Túng Linh ngẫu độ mị nịp giám thị nữ nhân trợ phụ, hợp phái rể bẻ ỉ cả đi nữ nhân trong nhà điều tra. Nếu như nữ nhân này là bị thao túng trượng phu của hắn có thể sẽ biết một chút chi tiết. Bất quá, tin tức cũng tại Vệ Dạ tỉnh lại phía trước liền có kết quả, trượng phu nàng cũng không biết nàng tới giám sát thử. Theo lý thuyết, nữ nhân này đồng thời không có cùng nói dối, nàng là con trượng phu đi tới giám sát thử. La Thanh cùng dễ bẻ ỉ cả tại ngay từ đầu liền đem phụ cận phạm vi tìm tòi mấy lần, đồng dạng không có phát hiện dị thường. Vệ Dạ dựa vào vết tường, mỏi mệt nói có người nhằm vào chúng ta, đây là không thể nghi ngờ. Chúng ta phân tích một chút.